Chương 317, ta muốn cái kia trấn yêu sư chết. Đại ti chủ Triệu Kiến, 1, chương 317, ta muốn cái kia trấn yêu sư chết. Đại ti chủ Triệu Kiến, 1. Đêm đã khuya, biện kinh thành yên tĩnh, ngẫu nhiên truyền đến đả canh nhân gõ cái mõ âm thanh, rất nhanh lại quy về yên tĩnh. Vô Phong đại hội khai triển lệnh kinh thành không thể không tăng cường đề phòng, tránh có tu giả gây chuyện bay tán loạn. Ở vào biện kinh thành ở giữa khu vực, khoảng cách Lô An trấn 800 dặm tòa nào đó thâm trạch trong. Tương đối đường đi tịch liêu, thâm trạch trong lại đèn đuốc sáng trưng, trong nội viện người đến người đi bận rộn, sáo trúc quản dây cũng không ngừng bên hai. Tráng lệ trong đại sảnh, ngồi cao một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Lão giả một bộ cẩm bào khí thế uy nghiêm, hơi híp mắt lại phẩm tiểu thượng thức vũ, hắn mặc dù cũng không phải là tu giả, lại tuổi tác đã cao, nhưng vẫn cũ thần thái sáng láng, bộ mặt làn da lại như là trung niên nhân như vậy chặt chẽ, nếu không phải thân hình còn xuống sợi tóc như ngân, chỉ dựa vào tướng mạo rất khó coi đưa ra chân thực tuổi tác. Chủ tử. Lúc này, thâm trạch quản gia thần thái trước khi xuất phát vội vàng từ bên ngoài chạy đến, đợi đi tới phụ cận, hắn túi đầu tại lão giả bên tai nói nhỏ vài tiếng. Lão giả nghe vậy nhất thời đứng dậy, đáy mắt đã không có mảy may vui mừng, hắn giận tím mặt, đột nhiên phất tay áo đem trước mặt bàn rượu lật tung, rượu ngon rơi đầy đất. Kịch ca múa nhóm kinh hồn táng đảm, mặt ngoài nhưng không có bối rối, vội vàng ôm đàn lui ra, tránh cho bị chủ tử lựa dẫn tác động đến. Huệ bà làm việc luôn luôn bí ẩn, tại sao lại ở đây cái mấu chốt xảy ra chuyện? Và đại sảnh người không có phận sự sau khi rời đi, lão giả nổi giận lên tiếng. Quản gia lắc đầu, cẩn thận phân tích, cái này có thể cùng Vô Phong đại hội liên quan đến. Gần đây đến rất nhiều tu giả, có lẽ là khiến cho những tu giả kia chú ý. Thường tại bờ sông đi, nào có không có dạy. Đặc biệt bây giờ biện kinh tình thế, các lộ tu giả hội tụ, đối với yêu mà nói, không khác nào đầu gió đỉnh sóng. Nhưng này cái mấu chốt xảy ra chuyện, thật là xấu đại sự của ta. Lão giả nôn nóng địa đi qua đi lại, hắn chính là Hoàng Ly Tinh cùng Hồ Ly Tinh trong miệng triều đình đại thần. Lão giả mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng hắn trước đây ít năm cơ thể xảy ra vấn đề, ngẫu nhiên làm quen Huệ bà về sau, bắt đầu sử dụng tà pháp kéo dài tuổi thọ. Hắn cùng Huệ bà đạt thành giao dịch, Huệ bà phụ trách cho hắn tìm người tâm, hắn phụ trách cho Huệ bà đánh nghiệm trợ, đồng thời mua thiên tài địa bảo tu luyện. 3 năm đến nay, chưa từng đi ra sai lầm. Bây giờ hắn thuế biến sắp đến, một sáng lộ sắc thành công, cơ thể liền sẽ khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, tại loại thời khắc mấu chốt này, lòng người tuyệt không thể ngừng. Không giống nhau quản gia mở miệng, lão giả cả giận nói, hồi linh cảnh ở đâu? Quản gia vội vàng xuất ra, hồi linh cảnh vừa rồi xác thực có dị động, mời chủ tử xem xét. Hồi linh cảnh là lão giả cùng Huệ bà liên hệ pháp bảo, lão giả dùng dao găm cắt vỡ quản gia ngón tay, và máu tươi rơi vào trên mặt kính về sau, liền nhìn thấy mặt kính một hồi run rẩy, hiện ra Huệ bà trước khi chết hình tượng. Đầy trời lôi đình hình thành lôi vực, phong kín Huệ bà chạy trốn đường đi, hừng hực liệt hỏa như là thần diễm, đem Huệ bà sống sờ sờ thiêu chết, mà ở nóng bỏng thần diễm nhảy lên dưới, chiếu rọi ra là trương trẻ tuổi tuấn khuôn mặt đẹp. Lão giả con mắt co rụt lại, chân yêu ti lục chạm. Lão giả đấy mắt hiện lên một tia sắc khí, lại có mấy phần kiên kỵ. Hắn chuyện làm bây giờ là triều đình không để cho, là công nhiên khiêu khích triều đình chuẩn mực, một sáng bị trấn yêu ti điều tra ra, hắn đem chém đầu cả nhà. Cũng đúng thế thật hắn tình nguyện cùng Huệ bà hợp tác, cũng không nguyện ý để cho thủ hạ động thủ nguyên nhân. Dựa theo hắn giờ này ngày này địa vị, mua mấy cái nô tỳ thì thầm quyết tâm, cũng không tính là gì việc khó, có thể đại chu đối với quan viên rất là hà khắc, trấn yêu ti cùng hoàng thành thủ bị quân, thậm chí giáng nghị đại thần, từng cái đều không phải là tốt trêu chọc. Trong biện kinh thành dường như không có bí mật, nhà ai đại thần gia đình không yên, trấn thủ trung cung hoàng hậu ngày kế tiếp thì có thể biết được, huống chi là moi tim loại chuyện này. Móc tim thì thầm đến lần một lần hai có thể, trải qua thời gian dài, dù ai cũng không cách nào bảo đảm an toàn. Huống hồ, yêu vật móc tim sẽ dùng yêu pháp bảo đảm trái tim hoàn chỉnh, những kêu bảo hộ trái tim yêu khí, đối với hắn kéo dài tuổi thọ có chỗ tốt. Huệ bà cũng chỉ tại biện kinh thành biên giới ra tay, người bị hại cũng đều là tỉ mỉ chọn lựa, hết sức cẩn thận. Thật không nghĩ đến cẩn thận từng ly từng tí như vậy làm việc, thế mà còn bị trấn yêu ti người để mắt tới. Truyền tin cho A Lệnh, ta muốn cái này trấn yêu sư chết. Lão giả sát tâm đã lên, hắn từ trước đến giờ cẩn thận, tuyệt không có khả năng lưu lại cái này mối họa. Lão quản gia khuyên nhủ, Huệ bà cũng không biết thân phận chân thật của ngài, trước khi chết cũng chưa bàn giao cùng ngài có liên quan sự việc, hiện tại chuyện này không có quan hệ gì với ngài, cho dù trấn yêu sư vậy cha không được ngài, chúng ta làm gì? Huệ bà không nói, cũng không đại biểu dưới tay nàng những kia yêu quỷ không nói, một sáng có một cái yêu nhắc tới chuyện giao dịch, trấn yêu ti rồi sẽ cùng như chó điên cắn không tha. Lão giả vuốt vuốt tấn đường, tha giết lầm không thể buông tha, lục trạm cực khó đối phó. Ngươi đem ngũ hành lệnh kỳ giao cho A Lệnh, nhường hắn bố trí vùng đất cấm pháp, bằng không muốn giết lục trạm rất khó. Lão quản gia không còn dám chất vấn, lại hỏi, người kia tâm chuyện. Tâm không thể ngừng. Lão giả nhìn qua đen nhánh bóng đêm, chọn lựa mấy cái thấp hèn người hầu moi tim, chuyện này nghìn vạn lần muốn bí ẩn chút ít, tuyệt không thể lại bị người phát hiện mánh khỏe. Chờ ta hoàn thành thuế biến về sau, thì không cần phiền toái như vậy. Để cho mình người moi tim, vẫn không phải sách lược vẹn toàn, nhưng bây giờ không có biện pháp nào khác. Muốn trách thì trách ông trời không có mắt, hắn cả đời trung quân ái quốc chuyên cần chính sự yêu dân, có thể nói vì Lê dân quốc cung tận tụy, có thể hết lần này tới lần khác nhường hắn sinh quái bệnh, tuổi tác không vĩnh. Cũng may ý hắn bên ngoài biết được dùng người tâm duyên thọ chi pháp, lúc này mới sống tạm đến nay. Bây giờ đã đến thời khắc mấu chốt nhất, tuyệt đối không cho phép bị bất luận kẻ nào ngắt lời. Lục Trạch, tiếng do rít gào cuốn lên mây đen, tiềm phục tại cách đó không xa trấn yêu sư nhóm, xa xa phát giác được có cỗ chân khí hối hạ mà đến. Vừa định cảnh giới, lại xem xét đúng là ti trưởng. Lục Trạm trái ôm phải ấp Khương Khương cùng Tiểu Bạch, thi triển giật trần hư bộ về đến trong nhà. Sắc trời sắp tảng sáng, mặt trăng lẩn tại mây đen về sau, mưa gió nổi lên. Nhường Khương Khương cùng Tiểu Bạch đi nghỉ ngơi, Lục Trạm thì là lựa chọn tu luyện. Đạo thánh không đợi được, bắt chỉ hồ yêu lại câu ra cá lớn, biện kinh nước sâu đến lệnh Lục Trạm bất đắc dĩ, tùy tùy tiện tiện ném cục gạch, nện vào đều là vương công đại thần. Lục Trạm áp lực cảm giác nhất thời, tạm thời vô tâm nhi nữ tình trường, chỉ muốn mau sớm kiểm chứng một chút hoại thụ tinh ký ức. Khương Ngưng Sương cũng không có cưỡng cầu, nàng vốn là lòng mang thấp vọng, mặc như thế y phục, nàng rất khó bình thường đối mặt Lục Trạm, dưới mắt nhìn xem Lục Trạm tu luyện, liền nhanh chóng trở về phòng, đem bên trong trang bị cũng cho đổi xuống dưới, nhưng không có ném, mà là cẩn thận rửa sạch sẽ, dùng chân khí hong khô về sau, tổn tất đi. Lục Trạm ngồi tại hậu viện căn phòng, trung quanh yên tĩnh, thần trí của hắn bước vào thức hải bên trong. Trong thức hải đầu, ba cái nguyên thần ngồi hàng hàng, nguyên thần nhất hảo cùng số 2 vừa ăn no, lại lần nữa tiến vào trong lúc song tu, nguyên thần số 3 tại gặm nuốt hoại thụ tinh yêu hồn, hình thể có trưởng thành. Hoại thụ tinh ký ức tại trong óc hiện hiện. Hoại thụ tinh sinh trưởng tại rừng độc Tây Nam biên giới, rừng độc Tây Nam là thất tuyệt môn địa bàn, hiếm có người chen chân, trung quanh thảm thực vật tươi tốt, môi trường tốt đẹp. Hoại thụ tinh ở đây tu luyện ngàn năm, cuối cùng có thành tựu. Nàng có nhị độc lâm tịch mịch, liền hóa ra hình người hành tẩu trần thế. Khi đi ngang qua biển kinh lúc, hoại thụ tinh trầm mê nhân thế phồn hoa, lại không muốn về rừng độc Tây Nam, liền nghĩ cách tại hoang thôn dã miếu cắm rễ, làm cái dã thần bảo hộ một phương, ngẫu nhiên cũng có thể hưởng dụng mấy phần hương hỏa. Chương 317, ta muốn cái kia chân yêu sư chết. Đại ti chủ Triệu Kiến, 2, chương 317, ta muốn cái kia chân yêu sư chết. Đại ti chủ Triệu Kiến, 2. Ai ngờ 3 năm trước đây biện kinh cảnh ngộ thiên hay, kia dã miếu bị mưa to sói lở, ngày xưa cung phụng hoại thụ tinh các thôn dân đều đi xa, không người là hoại thụ tinh tái tạo miếu thờ. Hoại thụ tinh gửi thân ở đây, không người vì nàng tái tạo miếu thờ, làm nàng căn cơ bị hao tổn, nàng sinh sôi tâm ma, vậy chính là vào lúc này, hoại thụ tinh đụng phải một vị lão giả. Lão giả mang mặt nạ quỷ, rõ ràng là vị người bình thường, lại khí thế uy nghiêm, kiến thức rất nhiều, đi ngang qua này miếu thờ lúc, một chút liền nhìn ra miếu thờ bất phàm, liền cùng hoại thụ tinh làm khoản giao dịch. Lão giả là hoại thụ tinh tái tạo miếu thờ, mỗi tháng cho hoại thụ tinh nhất định thiên tài địa bảo tu luyện, hoại thụ tinh vì hắn lấy ra lòng người, dùng yêu pháp giúp đỡ kéo dài tuổi thọ. Sau đó hoại thụ tinh lung lạc phụ cận sơn tinh gia quái, bắt đầu ở bên cạnh thành vùng ngoại ô quái phá, bởi vì những yêu vật này gây án thủ pháp bí ẩn, lại chọn lựa người bị hại phần lớn là lẻ loi một mình, hoặc là như Văn Cầm như vậy tình huống đặc thù người, tóm lại không có bị phát hiện mánh khỏe. Mãi đến khi Văn Cầm kiện cáo, Lục Trạm bắt yêu. Sẽ là ai chứ? Lục Trạm lật khắp hoại thụ tinh ký ức, cũng không có cách nào thấy rõ lao giả kia khuôn mặt, chẳng qua đối với hắn thân thể, Lục Trạm ngược lại là xem cho rõ ràng, nếu là gặp mặt đến, tin tưởng năng lực nhận ra. Tiếp theo, Lục Trạm phát giác được, hoại thụ tinh khi chết đã từng sử dụng pháp bảo nào đó, hướng lao giả truyền thông tin. Nếu như đối phương đã hiểu rõ là ta giết chết lão bà, có lẽ không giống nhau ta điều tra đến hắn, hắn ngược lại sẽ chủ động đối phó ta. Lục Trạm tự lẩm bẩm, đây cũng không phải là không có khả năng. Tuy nói hắn có chút thực lực, có thể tu tiên giới pháp bảo vô số, như đối phương phí hết tâm tư muốn giết hắn, vẫn có thể tìm tới cơ hội. Triều đình chư công. Lục Trạm suy nghĩ khẽ động, lại lật nhìn xem Hoàng Ly Tinh cùng Hồ Ly Tinh cuộc đời, vậy không thấy được cùng lão giả có quan hệ manh mối. Chẳng qua chuyện này khẳng định phải bẩm báo nữ cấp trên, cho dù thật sự tra ra phía sau hắc thủ là ai, cũng muốn dựa vào nữ cấp trên chủ trì công đạo, hắn giờ này ngày này còn không có như thế đại quyền lợi, đi tùy ý xử trí triều đình đại thần. Việc quan hệ triều đình, bước kế tiếp cụ thể làm sao làm, cũng muốn đợi ngày mai báo cáo sau lại nói. Tiếp nối ba con yêu đều không có đạt được tương ứng thiên phú, Lục Trạm vậy không có cơ cầu, bắt đầu chuyên chú tu luyện. Sắp trời tảng sáng, Lục Trạm dẫn giữa thiên địa luồng thứ nhất kim ô chi khí nhập thể, cùng trong đan điền thần hỏa tinh túy tương dùng, chậm chạp luyện hóa thần hỏa tinh túy. Luyện hóa quá trình 10 phần chậm chạp, có thể được lợi rất nhiều, mỗi lần luyện hóa cũng đối hắn cánh dược hỏa long sinh ra chỗ tốt cực lớn. Lục Trạm đối với hỏa chi nhất đạo vậy lĩnh ngộ rất nhiều, bây giờ cánh dược hỏa long sinh ra hỏa diễm, đã ẩn chứa mấy phần hỏa chi đạo vận, uy lực cực lớn. Đem kim ô chi khí cùng tự thân tương dung về sau, Lục Trạm lấy ra theo Lộc Vân thư viện Bạch Chơi Hạo Nhiên chính khí thuật chuẩn bị thật tốt luyện tập một chút. Cái gọi là Hạo Nhiên chính khí, cũng không phải là đơn thuần tu chân khí sức mạnh, càng giống là tại tu khí chất. Làm tu luyện môn tiên pháp này về sau, trên người khí chất hội càng thêm chính khí trong vắt, cỗ này chính khí năng lực trấn tán yêu ma, càng năng lực xứ tâm cảnh siêu thoát, đối với tu hành lĩnh ngộ hội càng thêm khắc sâu. Lục Trạm vận chuyển công pháp luyện tập, tiểu này tiên pháp làm cơ sở tiên pháp, nhập môn cũng không khó, khó khăn là chân chính tinh thông. Có thể nói đây là nho tu cả đời môn bắt buộc. Vì Hạo Nhiên chính khí không có lên hạ, giữa thiên địa chính khí là không ngừng không nghỉ, mặc kệ cảnh giới làm sao cao thâm, đều có thể vì Hạo Nhiên chính khí thuật làm sâu sắc chính mình khí chất gột rửa chính mình tâm cảnh. Đây chính là Lục Trạm hiện nay cần có. Hồng chân phức tạp, hắn cần ngoại vật giúp mình tĩnh tâm. Sáng sớm, mặt trời mới lên ở hướng đông, màu vàng kim ánh nắng chiếu phá tầng tuyết, là mặt đất độ một tầng kim sắc quang mang. Tiểu Bạch cửa phòng từ bên trong mở ra, nàng sớm rời giường, đong đưa lười biếng cái đuôi to làm điểm tâm, tài nấu nướng của nàng cũng không tốt, nhưng nàng vô cùng tốt học, nấu ăn tay nghề ngày càng tăng lên. Lục Trạm phát giác được tiếng động, liền thu công. Hắn đã đem Hạo Nhiên chính khí thuật luyện chi nhập môn, này sẽ thành trung thân sự nghiệp. Mặc dù hiện nay chưa từng thấy đặc biệt rõ ràng hiệu quả, có thể Lục Trạm tự tin, một ngày kia hắn sẽ một thân chính khí, sẽ không còn bị người hiểu lầm thân phận, nói hắn không phải chấn yêu sư. Dựa mặt một phen về sau, Lục Trạm cất bước đi vào tiền viện, mơ hồ nghe được trong phòng bếp đầu truyền đến Khương Khương cùng trắng trẻo chuyện phiếm việc nhà. Ngươi làm sao lại như vậy nấu cơm, ngược lại không nhiều am hiểu tu luyện. Bạch Bạch muốn báo đáp chủ nhân, đương nhiên muốn biết làm cơm. Dương A, vậy cũng đúng, muốn chú trọng tu luyện, mỗi ngày luyện công buổi sáng tuyệt không thể bỏ bê, đợi ngươi tu luyện có thành tựu, cũng có thể theo cùng địa phương khác báo ân, tỉ như đánh nhau lúc không cản trở cái gì. Ngươi nói rất có đạo lý, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ thật tốt tu luyện. Này mới đúng mà, chẳng qua ngươi về sau đừng xuyên lộ nhiều như vậy y phục, đều có thể nhìn thấy hiếm, thực sự là không biết xấu hổ. Bạch Bạch không ngại chủ nhân nhìn xem. Ta để bụng. Lục Trạm nhịn không được cười lên, Khương Khương xưa nay đều là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, hôm qua còn mở miệng một tiếng hồ mị tử, hôm nay liền biết khuyên người nỗ lực tu luyện. Tu luyện tự nhiên cũng là chuyện tốt, đặc biệt đối với yêu mà nói. Lục Trạm đơn giản ăn bữa sáng, liền cùng hai người chia ra, trước khi đi kể một chút đạo thánh chuyện, để cho hai người không cần khẩn trương, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, không có gì đáng lo lắng, sau đó liền hướng phía trấn Yêu Ti đi đến. Vừa tới trấn Yêu Ti cửa chính, liền thấy Trần Bắc phóng chạy chậm đến, "Chủ tử, đại ti chủ Triệu Kiến." Lục Trạm hơi nghi hoặc một chút, hẳn là hắn cùng nữ cấp trên tâm hữu linh tê nhất điểm thông, hắn vừa định đi bái kiến, đối phương liền trực tiếp tuyên hắn. "Nhưng có nói là chuyện gì?" Lục Trạm hỏi. Trần Bắc phóng lắc đầu, chưa nói, nhưng nhìn lại ti chủ bộ dáng, không cao hứng lắm. "T. Gần đây bởi vì bị khiếu nại cố ý phá hoại của công cái tội danh này, nữ cấp trên quả thật có chút mất hứng, nhưng nếu như là bởi vì cái này, nữ cấp trên tìm hắn cũng vô dụng." Lục Trạm suy nghĩ một lúc, mặc kệ cấp trên có cao hứng hay không, tất nhiên hiện tại Triệu Kiến hắn, hắn vẫn là muốn đi gặp, cũng không thể đẩy. "Hiểu rõ, ngươi trước đi làm việc của ngươi, dựa theo sự phân phó của ta làm việc." Lục Trạm phân phó nói. Trần Bắc phóng gật đầu, ti chức đã hiểu. Cáo biệt Trần Bắc phóng, Lục Trạm một mình hướng phía Thanh Dương lâu đi đến. Từ đi vào trấn Yêu Ti về sau, Lục Trạm vào Thanh Dương lâu liền cùng về nhà giống nhau thuần thục, tại cái khác 11 ti ánh mắt ghen tị dưới, Lục Trạm lần nữa bước vào Thanh Dương lâu, lộ ra bảng hiệu về sau, liền quen cửa quen mẹo bước vào Thanh Dương lâu lầu 6. Lầu 6 yên tĩnh, chỉ có Minh Ngọc cô tại hành lang chỗ chờ lấy, thấy Lục Trạm đến, liền vội vàng tiến lên, "Lục đại nhân, công chúa chờ đã lâu." "Đoét, cầu cái nguyên phiếu, ngoài ra Tết Nguyên Tiêu vui vẻ nha, mọi người ăn nguyên tiêu không ta gần đây tại gầy thân, ăn 5 viên nguyên tiêu, tội ác cảm giác sâu nặng." Chương 318, nữ cấp trên, ngươi ánh mắt gì đây? 1. Chương 318, nữ cấp trên, ngươi ánh mắt gì đây? 1. Lục Trạm tới nhiều lần, cùng Minh Ngọc cô cũng coi như quen thuộc, liền thử thăm dò, "Cô, điện hạ tìm ta chuyện gì?" Minh Ngọc cô thích Lục Trạm tên tiểu bối này, cảm thấy đây cái khác trấn yêu sư nhiều hơn mấy phần cẩn thận, nàng một bên ở phía trước dẫn đường, vừa nói, "Vẫn là bởi vì hai ngày trước chuyện, hai ngày trước ngươi cùng Sở tiểu thư lầm vào Hỏa Vân Sơn, Khương cô nương bắt Hắc Thủy Tông tà tu, công chúa bởi vậy bưng Hắc Thủy Tông chín cái phân đà, nhưng bởi vì tại thu thập tà tu lúc không có nương tay, dẫn đến tổn hại không ít sân mạch. Hiện tại lễ bộ người tóm lấy việc này không tha, rất nhiều gián nghị đại thần vậy đi theo tham gia náo nhiệt, đem những kia chuyện xưa sửa sự việc cũng cho lật ra tới, triều đình mỗi ngày loạn cả một đoàn." Minh Ngọc cô nói xong vậy có mấy phần bất đắc dĩ, đại chu hiện tại mưa thuận gió hòa, những văn thần này võ tướng không có việc gì làm, trừ ra vạch tội chính là cãi nhau, lại ầm ĩ lên không dứt. Nghe nói hoàng đế bởi vì chuyện này đã cao ốm 3 ngày không chịu, cái này phá sự thật sự là xử lý không tốt, có thể đám đại thần quả thực là chặn ở hoàng đế cửa tầm điện không đi, cũng muốn nhường hoàng đế nghiêm trị đại ti chủ. Bọn hắn muốn cho hoàng thượng sao trừng phạt điện hạ. Lục Trạm đấy lòng kinh ngạc, chuyện này thế mà còn biết tay. Lúc trước lúc xem truyền hình, hắn cảm thấy triều đình rất nhiều công kích, nhìn đều có chút chuyện bé xé ra to, chắc chắn đến giờ này khắc này, Lục Trạm mới phát hiện. Hiện thực đây phim truyền hình ma vẫn nhiều. Chút chuyện này thế mà còn tại nói dóc, thậm chí còn chặn ở hoàng đế bên ngoài tầm cung mặt. Chẳng lẽ lại đám người này còn muốn chặt xuống đại ti chủ đầu chó hay sao? Đây không phải là đùa giỡn sao? Nhà ai đao có như thế cứng rắn a? Minh Ngọc cô thấp giọng nói, nhìn như là cắn chuyện này không tha, nhưng thật ra là mượn đề tài để nói chuyện của mình, muốn cho bệ hạ tháo trấn Yêu Ti đại ti chủ chức trách. Lục Trạm kinh ngạc, bọn hắn làm sao dám? Cho dù đại ti chủ thật sự từ nhiệm, ai có thể đảm nhiệm vị trí này? Tạm không nói đến cái khác, liền nói đại ti chủ này tác phong làm việc, cũng bởi vì hiện tại ngồi ở vị trí cao, muốn làm gương tốt tuân thủ luật pháp, lúc này mới bị cao vị ràng buộc mấy phần, làm việc không giống như trước như vậy vô pháp vô thiên. Phàm là nàng hiện tại không có ràng buộc, những kia vạch tội qua nàng người còn muốn tốt. Vạch tội là hôm nay viên đạn, tịch là ngày mai ăn. Những văn thần này là thật cứng đầu a. Minh Ngọc cô cười cười, cảm thấy Lục Trạm hay là trẻ tuổi, nàng nói, "Lục đại nhân, trên triều đình ngươi lừa ta gạt, đơn giản chính là điểm này chuyện, một sáng bị đối phương nắm được cắn, đối phương là sẽ không dễ dàng buông tay, dù là không thể đạt thành mục đích, có thể cho đối thủ ngột ngạt cũng là tốt." Nay biện kinh thành nhìn phồn hoa, kỳ thực các quý nhân làm việc cũng bó tay bó chân, ngay cả nhà mình trong viện đầu cũng giấu không được bí mật. Lục Trạm nghe hiểu ý ở ngoài lời, đây là nhắc nhở hắn về sau làm việc phải ổn trọng, đơn giản mà nói chính là chú ý dư luận. Mặc dù đối với tu giả mà nói, dư luận nhìn lên tới không có trọng yếu như vậy, có thể chỉ cần đang ở hắn vị, muốn bị này cản trở. Đối với điểm ấy, Lục Trạm ngược lại là nhìn thoáng được, hắn hiện tại lưu tại trấn Yêu Ti, đơn giản là đôi bên cùng có lợi, như một ngày kia hắn leo lên đại đạo, đương nhiên sẽ không lại tiếp tục tại triều đình lăn lộn, tiêu diêu tự tại không tốt sao? Đơn giản là bây giờ tình thế lưu tại trấn Yêu Ti càng có lợi hơn thôi. Suy nghĩ ở giữa, Lục Trạm tại Minh Ngọc cô dẫn đầu xuống, đi vào lầu 6 đại điện bên ngoài, Minh Ngọc cô ra hiệu Lục Trạm đơn độc vào trong, nàng giữ ở ngoài cửa. Lục Trạm khẽ gật đầu, cất bước bước vào đại điện, dáng người thon dài nữ cấp trên một bộ tử y liễu, màu vàng kim mũ mão ca mang, khí chất thanh quý uy nghiêm. Lúc này nữ cấp trên chính yên tĩnh đứng sau bàn viết, có hơi cúi đầu, thon dài trắng nón cái cổ nhìn một cái không sót gì, trong tay nàng đầu cầm một cây bút lông sói, huy hào bắt mặc. Lục Trạm vào bọc hậu chắp tay hành lễ, ti chức tham kiến đại ti chủ. Đại ti chủ nghe tiếng, không ngẩng đầu, "Lục Trạm, ngươi tới xem một chút, ta vẽ ra bức họa này thế nào?" Lục Trạm đi vào trước mặt, chóp mũi ngửi được một cỗ hoa mai uýt 1F338, mùi thơm, đây là nữ cấp trên người mùi thơm, cơ thể cùng hoa mai uýt 1F338 hỗn hợp mà sinh ra, cực kỳ tốt nghe. Hắn ánh mắt lướt qua phập phồng ngọn núi, rơi trên bàn họa tác bên trên. Nhìn thấy họa tác trong ngay mắt, Lục Trạm có chút trầm mặc. Bức họa này là thật có chút kỳ quái, vẽ nhìn một đoàn lộn xộn như cọng lông đoàn mặc đoàn, tại lung tung mặc đoàn phía dưới, có chỉ hết sức kỳ quái sinh vật. Lục Trạm nheo mắt lại nhìn kỹ, lờ mờ nhận ra đoàn kia rối bời đường con mặc nhiễm, như là bụi hoa, cái kia kỳ lạ sinh vật, như là cậu. Bức họa này làm thực sự khó mà đánh giá. Lục Trạm moi ruột gan tìm ra cùng đóa hoa cùng động vật có liên quan chi thức điểm, thăm dò tính địa vớt mông ngựa nói, hẳn là đây là mánh hổ người tường vi. Ừm. Đại ti chủ đột nhiên ngẩng đầu, nàng liếc Lục Trạm một chút, ngươi ánh mắt gì? Đây không phải ngã gục sao? Cảnh giới cũng huyền diệu cảnh đỉnh phong, nhãn lực còn như thế kém. Thanh Dương lâu dưới, bầu không khí không tính hòa hợp. Ngã gục, rất tốt. Nhìn lên trước mặt lẽ thẳng khí hùng nữ cấp trên, Lục Trạm nỗ lực gìn giữ mỉm cười, trong đầu cắn răng nghiến lợi. Tốt tốt tốt, khá tốt ngươi là cấp trên của ta, nếu không hiện tại kết quả của ngươi có nhiều thảm, ta quả thực không dám nghĩ. Lục Trạm nụ cười càng thêm ấm áp. Đại ti chủ túi đầu thưởng thức chính mình họa, tiếp tục nói, ta rất ít tự mình vẽ tranh, không hai ngày nữa sau là Tạ Quốc Công đại thọ 80 tuổi, Tạ Quốc Công vì nước vì dân cúc cung tận tụy, thật sự là lương đống chi thần, ta này mới phá lệ tự tay vì hắn vẽ tranh. Ta chuẩn bị đem này tấm mãnh liệt tặng hắn làm hạ lễ, nhưng hiện nay thiếu khuyết phù hợp điện tử, nghe nói ngươi văn thải rất cao, qua tới giúp ta để bài thơ. Ngài muốn cái gì loại hình? Lục Trạm mỉm cười hỏi. Tạ Quốc Công là triều đình trọng thần, đã từng lập qua không ít công lao, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Tạ Quốc Công vậy tại triều đình tham gia tấu đại ti chủ, đồng thời có tin tức ngầm sưng, Tạ Quốc Công là lần này gián nghị đại ti chủ quân chủ lực. Đại ti chủ tại thọ yến tiễn đối phương tiểu này bức tranh, hắn tâm ý gì, không cần nói cũng biết. Đại ti chủ đem bút lông sói phóng, lười biếng ngồi trên ghế suy tư, ừm. Nhìn làm người ta cao hứng, nhưng lại mất hứng cái chủng loại kia. Ngài suốt ngày yêu cầu là thật nhiều, vui vẻ lại mất hứng, cái gì câu đấu người. Lục Trạm túi đầu trầm tư, ánh mắt liền có thể thấy được nàng chịu nặng quả lớn. Cái góc độ này có thể đem quả lớn để ép khe hở đều nhìn thấy rõ ràng. Lục Trạm mí mắt giật mình, không dám tiếp tục quan sát cấp trên quy mô, bằng không rất dễ dàng theo thủ hạ ai tướng biến thành thủ hạ chặt tướng. Ung dung thản nhiên rời tầm mắt, xoay người nâng bút mài mực viết chữ. Đại ti chủ tiểu ngồi trên ghế, nguyên bản cùng Lục Trạm là gìn giữ khoảng cách an toàn, có thể Lục Trạm vừa mới xoay người, hai người khoảng cách thì hơi rút ngắn không ít. Chậm nhìn dường như Lục Trạm đem đại ti chủ giới trong ngực viết chữ, thực chất còn có đoạn khoảng cách. Nhưng này cái tư thế vừa xuất hiện, đại ti chủ cặp kia vũ mị con mắt thì nhìn lại. Châu tròn ngọc sáng nữ cấp trên không giống tiểu sở đối với tình cảm ngây thơ, cũng không giống nguyệt nguyệt nạo kiểu, càng không giống khương khương ngu ngơ. Ánh mắt của nàng vô cùng trực tiếp, trước xem mặt lại nhìn xem lồng ngực, lại nhìn thân eo, sau đó trong hai tròng mắt liền hiện hiện rất nhiều ý vị thâm trường chi sắc, thậm chí nghĩ đến tại hỏa vân sơn lúc Lục Trạm ôm tiểu sở, thân eo cũng rất kiệt xuất nổ bộ dáng. Chín mọng nữ nhân chính là không giống nhau, này trực tiếp ánh mắt, lệnh Lục Trạm cái này tài xế già đều có chút không được tự nhiên. Hắn nhanh chóng viết xong, liền nâng người lên, viết xong. Chương 318, nữ cấp trên, ngươi ánh mắt gì đây? 2. Chương 318, nữ cấp trên, ngươi ánh mắt gì đây? 2. Đại ti chủ lúc này mới rời tầm mắt, lười biếng mắt nhìn, lòng có mánh hổ, mảnh người tường vi. Từ đúng là hảo thơ, nhưng nếu là phối hợp bức họa này, liền thú vị, ta tin tưởng Tạ Quốc Công nhìn thấy sẽ thích. Lục Trạm mỉm cười, đại ti chủ cao kiến. Đối với mình nữ cấp trên, Lục Trạm cũng không sử dụng tới tâm cơ, liền theo tâm cùng với nàng ở chung, vì nàng năng lực ngồi vào vị trí này, lại đặt trấn yêu ti xử lý ngay ngắn rõ ràng, tuyệt không phải vẹn vẹn là dùng nắm đấm. Nàng là có đầu óc, chỉ là không thế nào thích dùng. Ở trước mặt nàng đùa giỡn tâm cơ, kỳ thực cũng không phải thượng tuyển. Đại ti chủ rất hài lòng Lục Trạm đệ tử, nàng nâng ra bản thân chịu nặng quan ấn, ở phía trên đóng dấu về sau, lại như trong lúc vô tình hỏi, ngươi hôm qua cái theo trấn yêu ti điều binh. Lục Trạm thần sắc khẽ động, cũng không giấu giếm, toàn bộ đỡ ra. Ti chức bất ngờ phát hiện đạo thánh tại biện kinh nhận hiện, lược thi tiểu kế nghị dẫn hắn hiện thân, làm sao đêm qua đạo thánh không đến, ngược lại là đánh bậy đánh bạ phá một cái khắc cọc yêu nghiệt quái phá án. Đại ti chủ đem quan ấn cất kỹ, cười tủm tỉm nói tỉ mỉ. Lục Trạm không hề bất ngờ nữ cấp trên hiểu rõ hắn giọng binh chuyện, thậm chí ngay cả hắn giọng binh làm cái gì, chỉ sợ cũng đã sớm biết, hiện tại đơn giản là muốn nghe chính hắn bằng giao. Nghĩ đến tận đây, Lục Trạm nói, đêm qua có ma kiệt cáo, nói là bị yêu moi tim mà chết, ti chức tìm hiểu nguồn gốc, quả nhiên bắt lấy một con hồ yêu, mà hồ yêu phía sau có dã thần chỗ dựa, dã thần phía sau. Lục Trạm đem Huệ Thụ Tinh cùng trong triều đình người chuyện hợp tác bàn giao ra, bản thân hắn cũng là vì việc này mà đến. Đại ti chủ nghe đến đó, khá bất ngờ, đứng lên nói, yêu vật kia có hay không có bản giao là ai? Lục Trạm tiếp nối nói, không có, các nàng nói đối phương mang mặt nạ, thấy không rõ mặt, chẳng qua dáng người ngược lại là bàn giao, như lần nữa đụng phải, ta hẳn là có thể nhận ra. Đại ti chủ liếm liếm đỏ chói môi, tựa hồ có chút hào hứng, ngươi có hay không có đầu mối? Lục Trạm chi tiết nói, tạm thời chưa có. Đại ti chủ không nói, chỉ là cúi đầu mắt nhìn trên bàn hoa tác, một lát sau, mới cười nhẹ nhàng nói, hai ngày về sau, Tạ Quốc Công đại thọ, ngươi theo ta cùng đi chúc mừng. Tượng đại ti chủ thân phận như vậy, mang theo thuộc hạ đi chúc mừng đúng là bình thường, chỉ là bình thường đại ti chủ mang theo, đều là sủng ái nhất tin thuộc hạ. Lục Trạm nghe hiểu nữ cấp trên ra hiệu ngầm, hắn khẽ gật đầu. Ti chức đã hiểu, ti chức vậy dự định truy tra chuyện này. Luật pháp đại chu khắc nghiệt, không cho phép dựa vào hại người tà pháp tu luyện, ngay cả Hắc Thủy Tông tà tu bên ngoài cũng không dám như thế, như thật có quan viên công nhân khiêu khích triều đình chuẩn mực, tội ác tại trời. Đại ti chủ không nói chuyện, chỉ là cất bước đi xuống bậc thang. Màu tím váy dài uốn lượn trên mặt đất, giống như nở rộ tại mùa đông tử đằng, tiểu diễm bên trong mang theo thanh quý khí khái. Lục Trạm theo ở phía sau, thuận tay nhắc tới nàng váy, chờ đợi đoạn dưới. Thật lâu, nữ cấp trên mới ung dung mở miệng, nếu thật là triều đình công khanh cùng yêu nghiệt hợp tác, yêu nghiệt tối hôm qua bị ngươi giết chết, kia công khanh có thể đã biết giết yêu giả là ai. Cho dù ngươi không truy tra, chỉ sợ ngươi vậy không an toàn. Nói xong, đại ti chủ từ bên hông lấy thêm một viên tiếp theo ngọc bội đưa qua. Này là ngọc bội truyền tin của ta, nếu là ngươi đụng phải không cách nào giải quyết nguy hiểm, bóp nát ngọc bội, ta sẽ mau chóng đuổi tới. Đại ti chủ giọng nói hòa ái, không giống như là cao cao tại thượng trưởng công chúa điện hạ, giống như là cái quan tâm thuộc hạ trưởng bối. Lục Trạm bận bịu điệu tiếp nhận, đa tạ đại ti chủ. Đại ti chủ nhắc tới công sự, hai đầu lông mày có mấy phần mỏi mệt. Hai ngày sau như cũng không có manh mối, có thể tạ quốc công thọ yến là một cơ hội, đến lúc đó triều đình tất cả quan viên lớn nhỏ đều sẽ tiến về chúc thọ, cho dù ngày thường kẻ thù chính trị cũng sẽ giả bộ như mặt ngoài tường hòa, tiến đến ý tứ, đến lúc đó ngươi có thể năng lực có thu hoạch, nếu thật có thể bằng vào dáng người nhận ra, cũng có thể tiếp tục truy tra. Lục Trạm gật đầu, hắn đã sớm đã hiểu cấp trên ý nghĩa. Sự việc nói chuyện phiếm xong, đại ti chủ nhưng không có nhường hắn ý lui ra, Lục Trạm đi theo đại ti chủ đi tới Thanh Dương lâu làn căn chỗ. Đại ti chủ nhìn ra xa kinh thành cảnh đẹp, yếu ớt thở dài. Bản cung thật hoài niệm tuổi nhỏ thời gian, vô câu vô thúc tận tình làm liều, nào giống là hiện tại, bị nhốt trong triều đình, cùng một đám lao thất phu đánh võ mồm. Bên ngoài không biết có bao nhiêu người, hâm mộ hoàng tộc quyền lợi cùng phú quý, có thể chỉ có ở trong đó, mới biết kẻ nhạt vô vị. Đại ti chủ cũng là buồn bực cực kỳ, cảm thấy cái nào cũng không thú vị, lúc này mới không có chủ đề liền tìm chủ đề. Lục Trạm châm trước mở miệng, người sống một đời sao có thể mọi chuyện như ý. Ít 2728. Ngài có hàng dài tuổi thọ, hiển quý gia thế, tại thế nhân đáy mắt liền đã là khó mà khao khát sự tình. Triều đình chư công tất nhiên vất vả, thế nhưng hưởng thụ lấy người bình thường không hưởng thụ được đặc quyền sinh hoạt, cần biết rất nhiều người ngay cả no bụng cũng khó khăn, sinh hoạt bước đi liên tục khó khăn, thế gian mọi việc đơn giản là đồng giá trao đổi, có chỗ được chắc chắn có điều mất. Đại ti chủ ngoái nhìn hắn một cái, ngươi ngược lại là dám nói. Ti chức không dám, chỉ là điện hạ cùng ti chức có này cảm khái, chắc là muốn nghe ti chức nói chút ít không giống nhau, ti chức lúc này mới cả gan thôi. Lục Trạm mỉm cười nói, đúng rồi, trước đây ti chức đi ngang qua Vân Thủy Tông lúc, Vân Thủy Tông trưởng giáo chân nhân nắm ti chức hướng ngài vấn an. Đại ti chủ có hơi suy tư, sau đó giật mình, à, ngươi nói hắn á lão già kia còn tốt chứ? Lão già? Lục Trạm cảm thấy có chút không đúng, nhân tiện nói, rất tốt, hắn nói hắn làm năm là ngài đại ca. Bầu không khí đột nhiên ngưng kết, đại ti chủ chậm rãi quay người, tuyệt đẹp mang trên mặt mấy phần sắc khí, hắn nói cái gì? Lục Trạm đúng sự thực nói, hắn nói ngài trước đây tuổi trẻ khinh cuồng, đã từng hô đại ca hắn. Đại ti chủ sát khí càng thêm nồng đậm, được, ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi. Lục Trạm rời khỏi Thanh Dương lâu về sau, liền phát giác được một cỗ cực kỳ bá đạo chân khí ba động. Hắn hơi ngẩng đầu một cái, liền thấy nhà mình nữ cấp trên, giống như tử sắc liệt diễm bình thường, bá đạo vô song, cấp tốc hướng phía phương đông mà đi. Lục Trạm đáy lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, có chút là Vân Thủy trưởng giáo lo lắng, có thể nghĩ lại nghĩ, hắn cũng không có thêm mắm thêm muối a. Những lời này đúng là trưởng giáo Vân Thủy Tông nói, cùng hắn Lục mẫu người không quan hệ, cũng không biết tiểu sở xuất quan không có. Lục Trạm đáy lòng rối bời, hắn đột nhiên phát hiện, hôm nay nữ cấp trên không có nhắc tới tiểu sở, lúc trước nữ cấp trên nhìn thấy hắn, tổng hội trong bóng tối ra hiệu ngầm, nhường hắn cho tiểu sở nhiều thân cận. Hôm nay ngược lại là kỳ lạ. Lục Trạm hồi trong ti nhìn hội công văn, lại lo lắng đạo thánh ban ngày ẩn hiện, chuẩn bị về thăm nhà một chút, mới vừa đi ra trấn yêu ti cửa lớn, liền nhìn thấy tiểu Bạch vội vã đã chạy tới. DS, cầu nguyện phiếu, cầu phiếu đề cử, giữa chưa tốt. Chương 319, chủ nhân, ngươi thoát ngưng xương tỷ quần làm cái gì? 1. Chương 319, chủ nhân, ngươi thoát ngưng xương tỷ quần làm cái gì? 1. Tiểu Bạch trông thấy Lục Trạm thì hô: "Chủ nhân, ngưng xương tỷ bị đại sư tỷ hô đi rồi, nàng trước khi đi cùng ta giao ước, nếu như một khắc đồng hồ chưa về thì để ta tới kể ngươi nghe." Lục Trạm ngay cả vội vàng nắm được Tiểu Bạch cánh tay: "Có chuyện gì vậy?" Tiểu Bạch vội vàng nói: "Hôm nay ngươi sau khi rời đi, ngưng xương tỷ đại sư tỷ liền tới. Nguyên là đại sư tỷ tìm đến Khương Ngưng Xương đàm luận, nhưng suy xét đến đạo thánh nhận hiện, Khương Ngưng Xương để ý, liền cùng Tiểu Bạch có cái này giao ước." Mắt thấy hai khắc đồng hồ cũng muốn đi qua, Tiểu Bạch cấp bách: "Đừng hoang mang, đây là biện kinh thành bên trong, không ra được vấn đề lớn." Lục Trạm nhường Tiểu Bạch tỉnh táo lại, bàn tay đột nhiên đẩy về phía trước ra, chân khí màu vàng giống như đại giang đại hạ, trong nháy mắt ngưng tụ thành long ảnh, hướng phía trước mà đi. Đây là đạo tu tìm người thủ đoạn nhỏ, chỉ cần biết rằng đối phương khí cơ thì có thể tìm tới đối phương vị trí. Lục Trạm không có học nho tu điểm danh thuật, nhưng đạo ra chút tiểu thủ đoạn này, hắn ngược lại là học không ít. Long ảnh giữa không trung xoay quanh, cuối cùng rơi vào phố Bạch Hồ góc đường, Lục Trạm vừa qua, liền thấy Khương Ngưng Xương bước chân lảo đảo địa theo bên đường đi tới. Khí cơ tìm người sẽ không ra sai, dịch dung thuật cao minh đến đâu, vậy không thể thay thế đối phương khí cơ. Có chuyện gì vậy? Lục Trạm nhìn ra nàng bị thương, bận điệu điệu đỡ lấy nàng cánh tay. Khương Ngưng Xương đem khỏe môi dòng máu đỏ sẫm lau sạch sẽ, hừ lạnh nói: "Hừ, có người giả mạo đại sư ta tỷ gọi ta ra ngoài, muốn gây bất lợi cho ta, nhưng mà không sao, ta rất nhanh liền đưa nàng nhìn đấu, đồng thời đánh lén phần eo của nàng, chẳng qua nàng thân pháp quá nhanh, ta mới chịu một chút vết thương nhỏ. Phố xá sơ mất bên trong nàng không dám cùng ta dây dưa, thấy lửa gạt không có kết quả, liền chạy. Người sao nhìn thấu nàng?" Lục Trạm đang khi nói chuyện ôm ngang lên Khương Ngưng Xương, thi triển giật trần hư bộ hướng phía trong nhà đuổi. Tiểu Bạch vậy vội vã ngự phong cùng tại phía sau, chỉ là và đi đến bên đường lúc, Tiểu Bạch đột nhiên dừng bước lại, dường như có cảm giác địa ngắm nhìn phồn hoa như vậy phố Bạch Hồ. Về đến trong nhà về sau, Lục Trạm đem Khương Ngưng Xương phóng, Khương Ngưng Xương mới mở miệng: "Ban đầu ta chỉ là có chút cẩn thận, nhưng cũng không có thật sự hoài nghi, nhưng khi đại sư tỷ bước vào phố Bạch Hồ về sau, ta thì ý thức được không được bình thường. Chúng ta những thứ này cùng thế hệ đệ tử, người nào không biết đại sư tỷ thích thì thầm tư xuân, mỗi lần ra đường, con mắt cũng chằm chằm vào nam nhân không tha. Hết lần này tới lần khác đại sư tỷ hôm nay thanh tâm quả dục, ngay cả nói chuyện cũng ít cô oán phụ mùi vị, ta đã cảm thấy không thích hợp, sau đó thì chủ động đánh lén nàng, đáng tiếc nàng thân pháp quá tốt, mặc dù bị ta đánh lén thành công, nhưng vẫn là chạy. Bất quá, nàng dịch dung quả thực thiên ý vô phùng, nhất định là đạo thánh không thể nghi ngờ, người bên ngoài rất khó làm được." Lục Trạm nghe Khương Khương phân tích, cũng cảm thấy là đạo thánh, chỉ là không ngờ rằng Khương Khương nhận ra đạo thánh biện pháp, lại là cái này. Đại sư tỷ vô cùng tư xuân sao? Lục Trảm như có điều suy nghĩ, lẽ nào đạo thánh là nghĩ lừa ngươi đến chỗ không người, đem ngươi khống chế được, sau đó áp chế ta? Có khả năng này, nếu không nàng không có lý gạt ta. Khương Ngưng Sương ngược lại hút miệng khí lạnh, tê. Ra tay thật là hắc, không ngờ rằng đạo thánh dịch dung nữ nhân đều giống như vậy, chẳng thể trách truy nã lâu như vậy, cũng bắt không được tên kia. Lục Trảm nhìn nàng bị thương bị đau, liền nửa ngồi hạ tướng váy nàng vung lên, chuẩn bị xem xét trên đùi thương thế. Ai ngờ hắn vừa mới vung lên, Khương Ngưng Sương liền vô thức ngăn chặt váy, giữa ban ngày, ngươi làm cái gì? Lục Trảm ngẩng đầu nhìn nàng, ngươi cũng bộ dáng này, ta còn có thể làm cái gì? Còn nữa, cũng không phải chưa có xem. Lời nói này được Khương Ngưng Sương mặt đỏ bừng, nàng có chút lúng túng buông ra váy, không tiếp tục phản kháng, có thể ngoài miệng còn có một chút cứng rắn. Chính ta cũng là y sư, kỳ thực chính ta cũng có thể chữa thương nha. Lục Trảm không để ý tới nàng, đem váy nàng vẹo đến thắt lưng, váy đỏ phía dưới là quần dài màu trắng, chỉ bất quá bây giờ quần dài bị lưỡi dao mở ra, một thẳng kéo dài đến chỗ đùi, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong áo lót, tương đối ngày hôm qua không đứng đắn, hôm nay áo lót rất chính thức, vương bức màu trắng bốn góc quần. Phát giác được Lục Trảm tầm mắt, Khương Ngưng Sương rõ ràng có chút khốn cùng, nàng trắng non ngón chân của mình, mu bàn chân có hơi chắp lên. Đây là nàng đánh lén đạo thánh lúc lưu lại tổn thương, làm lúc nàng phượng vĩ địch xuyên phá đạo thánh thắt lưng, đạo thánh kịp thời tránh đi yếu hại, trở tay dùng dao lưỡi cong đả thương nàng chân. Nàng hiểu rõ bên trong trang phục bị vạch ra dấu vết, nhưng không ngờ rằng tổn hại như thế đại, bị Lục Trảm nhìn sạch sẽ. Khương Ngưng Sương mím mím môi, nỗ lực để cho mình nhìn lên tới bình thường một chút. Dù sao cái kia nhìn xem sờ qua, sờ cũng sờ qua, vậy không có gì. Lục Trảm ngược lại là không có tâm tư khác, hắn vội vàng đem Khương Ngưng Sương này cái quần xé xuống, liền đem trắng non chân dài bại lộ ở trước mắt. Chân thon dài giống như dương chi mỹ ngọc đúc thành, bóng loáng non mịn, đáng tiếp theo đầu gối hướng lên trên chỗ nhiều một đạo dữ tợn vết máu, đây là dùng dao họa ra tới dấu vết, sâu đủ thấy xương. A. Khương Ngưng Sương cặp đùi đẹp như thế bại lộ, làm nàng nhiều hơn mấy phần căng thẳng, cảm giác căng thẳng làm nàng càng thêm mẫn cảm, làm Lục Trảm đầu ngón tay chạm đến chân lúc, nàng cơ hồ là ức chế không nổi dưới đất thấp hô ra tiếng. Bầu không khí vốn là có chút ít quỷ dị, này âm thanh thấp giọng hô ngược lại là nhiều hơn mấy phần ái muội, Khương Ngưng Sương nỗ lực gìn giữ trấn định trạng thái khí, nhưng nhìn Lục Trảm ôn nhu nghiêm túc dáng vẻ, trong nội tâm nàng đầu lại nhịn không được có chút ngọt ngào. Đau thì hô lên tiếng, đừng chịu đựng. Lục Trảm dặn dò một tiếng, lấy ra một bình bột thuốc. Đây là dùng linh thảo luyện chế ra bột linh dược, đối với cầm máu có hiệu quả, chỉ là bột thuốc chạm đến vết thương lúc sẽ khiến nhất định đau đớn. Ừm, ta không sao, ngươi tới đi. Khương Ngưng Sương vốn định biểu hiện ra nữ hiệp khí khái, nhưng khi bột thuốc vùng đến vết thương trong nháy mắt, nàng vẫn là không nhịn được lên tiếng kinh hô. Ây! Lục Trảm cầm nàng mạnh khảnh mắt cá chân, kiên nhẫn một chút. Khương Ngưng Sương sợ chính mình lại để hai tiếng, đem Lục Trảm hỏa khí câu ra đây, còn nữa hô lớn hô nhỏ cũng có mất nghi thái, nàng liền ôm lấy bên cạnh gối đầu, muốn cứ gọi lúc liền dùng lực ôm chặt, dùng cái này để cho mình không chật vật như vậy. Nhưng rất nhanh Khương Ngưng Sương thì phát hiện không hợp lý. Thuốc bột này ban đầu đúng là đau, có thể thương yêu một cái nàng lại có chút ít tê tê dại dại mùi vị, dường như là có con kiến tại trong đầu quấy loạn, có chút không giải thích được. Sảng khoái tâm ý. Khương Ngưng Sương bận bịu địa che miệng, miễn được bản thân sảng khoái lên tiếng, đáy lòng có chút sợ sệt. Nàng trước kia không ít bị thương, thuốc gì đều dùng qua, đau chính là đau, làm sao còn năng lực thương yêu một cái thì dễ chịu đâu. Hẳn là không có quan hệ gì với bột thuốc. Là bởi vì quan kỳ bôi thuốc cho nàng, cho nên nàng mới có chút khác thường. Khương Ngưng Sương sắc mặt nóng lên, mặc dù trước mặt không có tấm gương, nhưng nàng năng lực phát giác được khuôn mặt của mình nhi khẳng định đỏ bừng, dứt khoát đem mặt chôn ở gối đầu trong, đỡ phải bộc lộ ra bất nhã thái độ. Lục Trảm ngược lại là không có phát hiện Khương Ngưng Sương khác thường, hắn tập trung tinh thần cũng tự cấp nàng xoa thuốc phấn, bôi lên hết bột thuốc lại chữa thương. Ước chừng một khắc đồng hồ, tại Lục Trảm chữa thương dưới, vừa mới giữ tợn vết thương thì khôi phục hơn phân nửa, chí ít nhìn lên tới chẳng phải giữ tợn, lại tính dưỡng mấy ngày rồi sẽ khôi phục. Lúc này, môn theo bên ngoài bên cạnh đẩy ra, Tiểu Bạch khoan thai tới chậm, vốn định cùng Lục Trảm báo cáo. Nàng vừa mới trên đường phát giác được có người đang trộm xem bọn hắn, kết quả vừa mới vào nhà liền thấy Khương Ngưng Sương ôm gối đầu, đem mặt chôn ở gối đầu trong, một cái chân trần trùng trục địa lộ ở bên ngoài, bị chủ nhân cầm trong tay thưởng thức. Tiểu Bạch lập tức kinh hãi, "Chủ nhân, ngươi thoát Ngưng Sương tỷ quần làm cái gì?" Chương 319, "Chủ nhân, ngươi thoát Ngưng Sương tỷ quần làm cái gì?" 2, chương 319, "Chủ nhân, ngươi thoát Ngưng Sương tỷ quần làm cái gì?" 2. O. Tiểu Bạch nhãn con ngươi cũng trừng lớn, nhìn qua Khương Ngưng Sương chân một chân, miệng nhỏ trương được năng lực tắc hạ đi trứng gà. Nàng không phải không hiểu chuyện hồ ly, cũng nghe đầu đường cuối ngõ bà nương nhóm tán gẫu qua kia việc chuyện, dưới mắt mọi người, quay người liền muốn đi. "Ngươi đứng lại đó cho ta." Khương Ngưng Sương nghẹn ngào hô. Lục Trảm hiểu rõ Tiểu Bạch hiểu lầm, lại không giải thích, tóm lại hiểu lầm hay không cũng không quan hệ, vừa mới đúng là bôi thuốc chữa thương, hiện tại vậy đúng là sờ. Còn không vung ra. Khương Ngưng Sương nhìn Lục Trảm bàn tay như cũ tại sờ tới sờ lui, nhỏ giọng nhắc nhở. Lục Trảm lúc này mới buông ra, bàn tay còn lưu lại tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận xúc cảm. Khương Ngưng Sương ngọc diện đường hồng, tượng là bị người khinh bạc, trong đầu cô kia ngứa cảm giác nhột nặng hơn, rất có loại muốn nói lại thôi mùi vị. Nàng vội vàng đem tuyết nị cặp đùi đẹp lùi về, lại kéo tốt chính mình váy, dùng váy che lại sáng cho chân. Tiểu Bạch xoay người, hai tay ngón trỏ đâm đến đâm tới, túi đầu nói, "Bạch Bạch cái gì cũng không thấy, Bạch Bạch sẽ không quấy rầy." Khương Ngưng Sương hai con ngươi hơi trừng, cắn răng nói, "Ngươi nói nhăng gì đấy? Hắn là tự cấp ta chữa thương, chân của ta bị thương." Tuy nói Khương tiên tử đấy lòng lửa nóng, có thể trên mặt lại không thể biểu lộ ra, nàng cung Lục Trảm âm thầm lại thế nào đến, vậy không thể ở trước mặt người ngoài như vậy. Tiểu Bạch chu mỏ một cái ba, không có phản bác, có thể ánh mắt rõ ràng là không tin. Vừa mới nàng thấy rất rõ ràng, chủ nhân rõ ràng đang sờ Ngưng Sương tỷ chân, đều nhanh sờ đến mẹ đùi. Ngưng Sương tỷ cơ thể còn có một chút run rẩy, nhà ai chữa thương là như thế liệu. Tiểu Bạch mặc dù rất đơn thuần, có thể nàng lại không đốc, đều nhìn thấy rõ ràng. Lục Trạm đem thuốc trị thương thu hồi, nghiêng mắt nhìn Tiểu Bạch, lặp lại Khương Ngưng Sương, chớ nói nhảm, vừa mới ta đang giúp nàng chữa thương. Tiểu Bạch ngơ ngác lên ngốc, a. Lục Trạm nhìn nàng bộ dáng này, trong đầu cũng có chút cảm khái, nếu bàn về tướng mạo bên ngoài, Tiểu Bạch đủ để biến thành kẻ gây tai họa yêu cơ, có thể hết lần này tới lần khác tính tình đơn thuần cố chấp, đối với người ngoài lúc thái độ lạnh lùng, ở trước mặt hắn ngược lại là ngây thơ đần độn. Nuôi một con dạng này hồ ly, xác thực có một phen đặc biệt mùi vị, cũng không biết tức tức thế nào. Nghĩ đến chính mình nuôi trong nhà tức sắp trở thành vương hoàng, Lục Trạm vậy chuẩn bị cho Tiểu Bạch tìm một chút nhi công pháp tu luyện, nếu thật năng lực tu luyện ra cửu vĩ, trong nhà liền có thêm hai con trấn tràng tử thần thú. Nhìn xem Khương Ngưng Sương mặt đỏ tới mang tai, rõ ràng là có chút thẹn thùng. Lục Trạm liền nói sang chuyện khác, vừa mới ngươi hông Ngưng Sương tỷ. Ừm. Tiểu Bạch ngoan ngoãn đi đến Lục Trạm trước mặt, nửa ngồi nhìn ghé vào hắn trên đầu gối, nói, nàng để cho ta đều, nàng nói về sau mặc kệ khi nào, nàng đều là tỷ tỷ. Lục Trạm xem xét mắt Khương Khương. Khương Khương lẽ thẳng khí hùng, hừ. Tính con hồ ly này thức thời, vui lòng gọi nàng một tiếng Ngưng Sương tỷ. Bước kế tiếp chính là nhường Lăng Giao Nguyệt gọi nàng Ngưng Sương tỷ, như vậy thì viên mãn. Tiểu Bạch không biết Ngưng Sương tỷ chân chính ý nghĩa, nàng nói, vừa mới các ngươi sau khi trở về, ta tại góc đường tựa như phát giác được có người đang trộm xem chúng ta. Lục Trạm sờ lên nàng đầu, xem chừng là đạo thánh, tất nhiên hắn này kế không thành, nghĩ đến còn có cái khác kế sách, ở trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng ta ngược lại cũng bình thường. Ừm. Tiểu Bạch không hiểu việc này, dùng đầu từ từ Lục Trạm trong lòng bàn tay, hưởng thụ địa hít mắt. Lục Trạm sờ soạn đầu của nàng hai lần, chợt thấy phong vắt trên lưng, quay đầu lại liền thấy Khương Khương chừng trong mắt nhìn hắn. Lục Trạm thu tay lại, nói, khục. Thương thế của ngươi không có gì đáng ngại, tính dưỡng mấy ngày là khỏe. Khương Ngưng Sương chừng mắt nhìn hồ ly tinh, lại cảm giác chính mình hẹp hòi, đối phương chỉ là cái ngốc hồ ly, liền bưng lên tư thế nói, ta biết, bất quá ta được trở về một chuyến, đạo thánh biết nói chúng ta đang tra nàng, lỡ như theo sư tỷ muội ta bên ấy ra tay sẽ không tốt, ta phải trở về nhắc nhở các nàng. Lục Trạm hơi suy tư, cũng tốt. Khương Ngưng Sương vừa muốn đứng dậy, lại chần chờ mà liếc nhìn trên đất quần, quần bị Lục Trạm xé nát, xuyên là không thể mặc, trong phòng đầu không mặc quần có thể, tại bên ngoài không mặc quần không thành. Húng chi giữa mùa đông không mặc quần, cái này cỡ nào tao người mới có thể làm được. Nàng Khương Ngưng Sương mặc dù lớn mật một chút, không như Lăng Giao Nguyệt như vậy giả vờ giả vịt, có thể nàng không phải loại người như vậy. Nghĩ đến tận đây, Khương Ngưng Sương nói, ta thay quần áo khác lại trở về. Lục Trạm quan hoài nói, thay quần áo cần ta giúp đỡ sao? Thương thế của ngươi còn chưa tốt lưu loát. Lời nói này được Khương Ngưng Sương hơi đỏ mặt, nàng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, đẩy Lục Trạm một cái, âm thanh có chút mềm mại, ngươi nói cái gì lời vô vị đâu? Tiểu Bạch còn ở nơi này đâu, nhanh đi ra ngoài. Lục Trạm nhịn không được cười lên, Khương Khương ngoài miệng phòng bị Tiểu Bạch, có thể kỳ thực chỉ là đem Tiểu Bạch trở thành cái vị thành niên tiểu hồ ly, sợ Tiểu Bạch cùng hắn học hư. Lục Trạm tiếc nuối đứng dậy rời đi, có chuyện gì gọi ta, ta thì tại bên ngoài. Nha. Khương Ngưng Sương đem Lục Trạm đẩy đi ra, trở tay đem cửa then cài chen vào. Chen vào sau lại cảm thấy mình vẽ vời thêm chuyện, dựa theo Lục Trạm câu chuyện thật, đừng nói này một ít then cửa, cho dù dùng mấy cây côn sắt ngăn chặn cũng vô dụng. Húng chi chính mình sợ cái gì sức lực, ta cũng không phải Lăng Giao Nguyệt cái đó cố làm ra vẻ. Khương Ngưng Sương đưa tay lại đặt then cửa mở ra. Ừm. Lục Trạm đứng ở ngoài cửa, nghe bên trong chen vào chốt cửa, lại nghe then cửa bị rút ra. Thay quần áo tốc độ nhanh như vậy. Lục Trạm quay người đẩy cửa vào trong, ngươi mặc quần tốc độ ngược lại là nhanh. Hả? Ồ. Trong phòng đầu hình tượng, lệnh Lục Trạm hai mắt cũng kìm lòng không được chừng đã lớn một ít. Khương Ngưng Sương thoát được trần chuồng, lúc này đưa lưng về phía môn, lộ ra chân bóng lưng cùng nguyện chuyển đường cong, xuống chút nữa nhìn xem chính là trắng nón nở nang lung lay vui cùng thon dài tròn trịa chân. Nàng tay phải cầm tiểu y phục trong suốt hình tam giác, tay trái cầm cái vải vóc cực ít của lót, chính đang quan sát. Lục Trạm đột nhiên đi vào, làm nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, nàng bận bịu địa lăn đến trên giường, nhấc lên váy che khuất thân thể chính mình, ngươi sao đột nhiên đi vào à nha? Ta còn chưa thay xong đâu, mau đi ra. Lục Trạm nghiêm túc nhìn mấy lần, không lùi mà tiến tới, vừa mới kia hai kiện nhì trang phục, có phải hay không là ngươi tối hôm qua xuyên? Khương Ngưng Sương nhịp tim được thẳng thắn vang, nàng không trả lời vấn đề này, mà là hỏi, ngươi sao đột nhiên đi vào? Lục Trạm nói, ta nghe được ngươi đóng cửa, lại nghe được ngươi khai môn then cài, ta cho là ngươi đổi xong. Không ngờ rằng ngươi đang nghiên cứu y phục này, có phải hay không biết làm sao mặc dễ chịu? Nếu không ta tới giúp ngươi một chút. Ta mới không cần. Khương Ngưng Sương đỏ mặt đều muốn chảy ra nước, nàng mặc dù đây Lăng Giao Nguyệt tao một chút, cũng bị Lục Trạm tìm tòi qua, thế nhưng không có ngay thẳng như vậy địa bị hắn nhìn qua, trong đầu một chút chuyện không qua tới. Chương 320, ta tới giúp ngươi mặc quần áo. 1. Chương 320, ta tới giúp ngươi mặc quần áo. 1. Lục Trạm coi như không thấy nàng từ chối, đi vào phía sau nàng, theo trong tay nàng đoạt lại kia hai kiện y phục nhìn kỹ, cái này thức ngược lại là hiếm có. Đại Chu dân phong cho dù mở ra, có thể nữ tử hay là giữ gìn, mặc kệ bao nhiêu xinh đẹp trong váy đầu, đều sẽ mặc quần. Trừ ra trong thanh lâu kỵ nữ ăn mặc mát lạnh, cái khác nào dám mặc như thế. Chẳng qua cái này thức so với cái kia kỵ nữ còn nhiều hơn mấy phần bất vị, có thể thấy được cắt may người có phần phí tâm tư. Khương Ngưng Sương nhìn hắn nhìn không chuyển mắt, bĩu môi nói, ngươi cũng không phải chưa từng thấy, ngày đó tại bên trong Lưu Vận Phường đầu, từng cái cũng mặc như vậy, cách váy đều có thể nhìn thấy hơn phân nửa, ta có thể còn nhớ ngươi xem say xương ngon lành. Lục Trạm nắm ở trong tay, làm ra bừng tỉnh đại ngộ tư thế, nha. Nguyên lai ngươi là bởi vì cái này mới mua. Chẳng qua này hai kiện nhi không thích hợp ngươi hình dạng, quay đầu ta cho ngươi chọn. Khương Ngưng Sương trừng trong mắt, nói thế nào nói xong, Lục Trạm còn muốn hôn tự cấp nàng cho tới. Hắn rõ ràng nên tê dại trốn đi, mà không phải trong phòng. Khương Ngưng Sương buồn bực trong chăn, nhớ nhác, cái gì hình dạng không hình dạng, ngươi ngược lại là đã hiểu, hẳn là cho cái khác người chọn qua. Lục Trạm không ngờ rằng ngay tại lúc này, nàng thế mà còn không quên đào hố thăm dò hắn, nhìn tới Khương Khương vậy không có ngu như vậy, nhân tiện nói. Nói cái gì mê sảng, ta cũng không kinh nghiệm phương diện này, thuần túy là sợ ngươi. Đúng ngươi. Không phải, thuần túy là nhìn xem ngươi nhìn đến mức quá nhiều, tự nhiên mở điểm. Khương Khương là dạ y, am hiểu sâu đạo dưỡng sinh, bồi dưỡng ra cây đu đủ, loại hình rất là hiếm thấy, thuộc về hút hàng hàng, Lục Trạm hay là lần đầu ăn vào, viên đạn mềm ngon miệng, đại mà không án. Dù sao ta không muốn ngươi chọn lựa. Khương Ngưng Sương xấu hổ không thể lại thẹn, nàng hừ hừ nói, ta không có ý định mặc cái này. Có thể lúc ra cửa không mang trang phục, nguyên lai kia một thân nhi lại dính huyết, ta lúc này mới. Được rồi, nếu không ta không mặc. Lục Trạm châm trước một lát, mơ hồ có điểm hưng phấn, cũng được, kia ngươi hôm nay cũng đừng trở về. Bên ngoài nhi lạnh như thế, ăn mặc thiếu rất dễ dàng cảm lạnh, hay là tại trong nhà đợi đi, ta cùng ngươi nói chuyện phiếm. Khương Ngưng Sương còi báo động mãnh liệt, được rồi, ta còn là mặc vào đi. Phản đang ở bên trong, cách tầng tầng lớp lớp trang phục, ngoại nhân cũng căn bản không nhìn thấy, dù sao cũng so không mặc. Nói đến, Khương Ngưng Sương còn theo chưa thử qua không mặc cảm giác, nghe nói vô cùng thoải mái. Lục Trạm có chút tiếc nuối, thở dài, được thôi, vậy ta tới giúp ngươi xuyên, y phục như thế ngươi nếu là xuyên không thỏa đáng, sẽ rất không thoải mái. Khương Ngưng Sương vốn muốn cự tuyệt, có thể nghe nói như thế lại có chút chần chờ. Nàng hôm qua cái mặc như này, nhi quả thật có chút không thoải mái, đi đường lúc sinh ra mà sắt cảm giác đều là lạ, lẽ nào là tha phương thức sai lầm. Nay cũng nói không chính xác, nàng không xuyên qua dạng này y phục, thực sự không có kinh nghiệm gì. Nghĩ đến đây, Khương Ngưng Sương quay lưng lại, nhỏ giọng nói, kia không cho ngươi mở mắt. Ân ân ân. Lục Trạm nhắm mắt lại nói, y phục này kiểu dáng quả thật có chút sức tưởng tượng, lúc trước Lục Trạm sờ qua một lần, nhưng không có sờ quá rõ ràng, hiện tại ngược lại là rõ ràng rành mạch. Vải vóc không nhiều, xuyên pháp không khó, chủ đánh chính là muốn che còn nghỉ, thuận tiện mau lẹ. Chủ yếu là thuận tiện. Này muốn theo trong cổ khăn trùm đầu vào trong, ngươi lần trước có phải hay không không có bộ? Lục Trạm vừa mặc vừa hỏi. Khương Ngưng Sương kinh ngạc, a, còn cần bộ? Lục Trạm nhìn nàng như vậy, liền biết nàng quả nhiên không hiểu, trước bọc tại trong cổ, lại đem hai bên dây lưng từ sau bên cạnh hệ lên, như vậy có thể đem mật dưa nâng lên đến, nếu không ngươi đi đường hội dễ chịu. Khương Ngưng Sương cẩn thận suy nghĩ một lúc, chẳng trách nàng hôm qua cảm thấy không thoải mái, đi đường cũng sốc được hoàng. Tình cảm cái này dây lưng là như thế dùng, hiện tại dùng dây lưng buộc chặt, lập tức liền đem mật dưa nâng lên. Lục Trạm không nhìn thấy chính diện, nhưng theo khía cạnh năng lực nhìn ra khoảng. Phát giác được Lục Trạm dò xét, Khương Ngưng Sương cúi đầu nhìn một chút, có chút xấu hổ giận dữ, kiểu này đổi phong bại tục thứ gì đó, rốt cục có ý nghĩa gì tồn tại? Chính diện muốn che còn nghỉ, khía cạnh nhìn một cái không sót gì, mặc hay không mặc có gì khác nhau. Lục Trạm thấy y phục mỏng, liền muốn thử xem giữ ấm hiệu quả, đưa tay phóng ở bên trong về sau, thì không có lấy ra. Khoan hay nói, quần áo chất vải mặc dù thiếu, nhưng giữ ấm hiệu quả coi như không tệ. Mật dưa như là chín mọng, nóng hổi, một cỗ ngọt mùi thơm phát ra. Khương Ngưng Sương vừa mới còn có một chút cương cốt, hiện đang làm gì vậy cũng bị mất, dựa sát vào nhau trong ngực Lục Trạm, gương mặt mềm mại giống là năng lực chảy ra nước, lông mi rung động nhẹ nhẹ, như là bị sương đánh qua hồ điệp. Không biết trôi qua bao lâu, phía ngoài ngày xuyên thấu qua cửa sổ hoa chiếu vào, Khương Ngưng Sương tựa ở bộ ngực hắn, con mắt nửa híp, lười biếng hướng Miêu Nhi. Lục Trạm vuốt vuốt trên quần áo thêu lên hai đóa tiểu hoa, thầm nghĩ muốn tiếp tục như vậy nữa, Khương Khương khu phòng thủ liền bị triệt để công hãm. Đều tại ngươi, lại chậm trễ không thiếu thời gian. Ý thì phục này là lạ. Lục Trạm lúc này mới rút tay ra, thời gian quả thật bị chậm trễ không ít, hắn xuất ra của lót, nói, này không thật đẹp mắt sao? Ngươi thẹn thùng cái gì sức lực, chân vươn ra. Đừng. Khương Ngưng Sương vội vàng đè lại Lục Trạm tay, cái này ta tự mình tới. Lục Trạm nhìn bộ dáng của nàng kiên quyết, suy xét đến nàng còn thụ lấy tổn thương, cũng không có cơ cầu, nhân tiện nói, này hai bên đai mỏng đều là năng lực bung ra một chút, ngươi nếu mặc thật chặt thì hơi bung ra một chút. Khương Ngưng Sương kinh ngạc hơn, chẳng trách nàng làm lúc không nhiều dễ chịu, tình cảm là bởi vì còn có bí quyết. Chẳng qua này cũng không trách Khương Khương, nàng dáng người muốn so cái khác nữ tử nợ nàng rất nhiều, mua lúc mua lại không quá phối hợp, vội vã liền mua, căn bản không có hiểu rõ. Tại Lục Trạm chỉ đạo bên dưới, Khương Ngưng Sương co lại trong chăn, lục lọi cầm quần áo mặc, cảm thấy mặt cũng mất hết. Khá tốt lần trước không có nhường Lục Trạm nhìn thấy, bằng không chẳng phải là thấy được nàng xuyên sai quần áo bộ dáng. Nghĩ đến tận đây, Khương Ngưng Sương nghĩ mặc váy, lại bị Lục Trạm đè lại tay, đợi lát nữa. Khương Ngưng Sương xô đẩy hắn hai lần, cả giận nói, giữa ban ngày làm cái gì? Không làm, thì xem xét chọn bộ là dạng gì. Ừm. Khương Ngưng Sương nghe không hiểu Lục Trạm lời nói, nhưng cũng không có phản kháng, tình trong như đã mặt ngoài còn é thì nằm xuống. Vào đông cho dù có ánh nắng, thời tiết hay là lạnh. Thời gian bất chi bất giác đi vào giữa trưa, Lục Trạm đưa tiễn Khương Ngưng Sương về sau, đeo đao tại Ngũ Phong đại hội trùng quanh đi dạo, xem xét có hay không đạo thánh tung tích đồng thời, tiện thể thưởng thức quyển truyện yêu kiều nữ hiệp. Chuyển hơn phân nửa thưởng cũng không tìm được manh mối, ngược lại là bị không ít thanh xuân tịnh lệ nữ tiên bắt chuyện. Đến trưa lúc, Lục Trạm trong tay đầu đã nhiều mười mấy cái xanh xanh đỏ đỏ chiếc khăn tay, đều là các cô nương tặng. Lục Trạm đem những thứ này khăn tay ném cho ven đường tên ăn mày, chuẩn bị tìm chỗ ngồi ăn cơm, vừa đi tới trước cửa tiểu lâu, liền nhìn thấy phía trước có đạo thân ảnh quen thuộc. Trước cửa tiểu lâu đứng vị cẩm bào công tử tướng mạo thanh tú, khí độ bất phàm, trong tay cầm quạt xếp, đang cùng một vị xinh đẹp nữ hiệp nói chuyện say sưa, tựa hồ là phát giác đến Lục Trạm, vậy công tử mắt sáng rực lên, giơ lên quạt xếp cùng Lục Trạm chào hỏi. "A, Lục đại nhân." Cẩm bào công tử chính là Phượng Nam Cung, là biện kinh thành nổi tiếng dân chơi, hắn đương nhiên sẽ không buông tha Ngũ Phong đại biết cái này liệp diễm nơi trốn. Chương 320, ta tới giúp ngươi mặc quần áo. 2 Chương 320, ta tới giúp ngươi mặc quần áo. 2. Vừa mới tới chỗ này, Phượng Nam Cung liền đã thu hoạch 2-3 người cô nương mỹ nhãn, cái này khiến Phượng Nam Cung càng thêm tự tin, hắn Phượng mỗi người từ trước đến giờ đều dựa vào mỹ lực, một chút vậy không dựa vào gia thế. Chẳng qua đang nhìn đến Lục Trạm lúc, phần tự tin này đột nhiên giảm bớt mấy phần. Phượng Nam Cung bén nhạy phát giác được, bên cạnh nữ hiệp nhìn thấy Lục Trạm về sau, nét mặt cũng thay đổi. Phượng Nam Cung có chút hối hận, sớm biết không cho Lục Trạm chào hỏi. Lục Trạm cũng không nghĩ tới Phượng Nam Cung nhiệt tình như vậy, rốt cuộc hắn lúc trước cùng đối phương náo loạn đến cũng không thoải mái, thậm chí lừa bịp đối phương không ít vàng tỏi. Phượng Minh đây là. Lục Trạm đi đến phụ cận, ánh mắt rơi ở bên cạnh nữ hiệp trên người. Kia nữ hiệp tướng mạo không tính là phát triển, nhưng dáng người lại là nhất đẳng, lại thêm mặc có mấy phần bại lộ, tại mùa đông khắc nghiệt ở bên trong hấp con người. Lúc này kia nữ hiệp xấu hổ mang e sợ bóp khăn tay, thỉnh thoảng ngẩng lên mắt nhìn lén Lục Trạm một chút, sau đó lại ngại ngùng túi đầu mỉm cười. Phượng Nam Cung sắc mặt nhìn không tốt, xông nữ tử kia khoát khoát tay, ngươi đi trước đi, ta còn có việc. Nữ tử kia có chút tiếc nuối, đưa trong tay chiếc khăn tay nhét vào Lục Trạm ngón tay, liền lắc mông chạy ra. Ngũ phong dưới đại hội, bầu không khí có chút lúng túng. Phượng Nam Cung hít sâu một hơi, lộ ra lúng túng lại không thất lễ mạo mỉm cười, đó là ta vừa mới kết bạn cô nương, xem chừng bị ta mị lực thu hút, muốn tại tối nay cùng ta tham khảo thi từ ca phú, chẳng qua bị ta từ chối thẳng thắn, ta cũng không phải là cái loại người này. Bất quá ta không ngờ rằng nàng như thế thủy tính dương hoa, thấy ta không mắc câu, quay người liền tìm ngươi. Hiện tại cô nương, thật khiến cho người ta trái tim tan vỡ. Như thế không có ác ý bôi đen, vừa rồi nữ tử kia đều nhanh dán trên người hắn, kia ra hiệu ngầm ngay cả kẻ ngốc cũng nhìn ra được, ai có thể nghĩ tới hướng gió xoay chuyển nhanh như vậy. Phượng Nam Cung thở dài, không nói cái này, ta cùng Lục huynh coi như là không đánh nhau thì không quen biết, không bằng ta mời Lục huynh ăn bữa cơm. Bị ngươi nhiều tài nhiều ức hấp dẫn đi. Lục Trạm thấy hắn như thế quen thuộc, liền gật đầu, vậy ta thì mặt dày đáp ứng. Phượng Nam Cung chiêu đến chính mình tùy tùng, nhường tùy tùng vào quán rượu sắp đặt đánh điểm, loại sự tình này là không cần hắn quan tâm. Không bao lâu, tùy tùng liền đã chạy tới đáp lời, đã sắp xếp xong xuôi, mời công tử cùng Lục đại nhân lên lầu. Phượng Nam Cung đong đưa quạt, quán rượu người biết thân phận của ta sao? Tùy tùng cười nói, đương nhiên không biết, gia chủ nói chúng ta làm việc phải khiêm tốn. Phượng Nam Cung lập tức dừng bước lại, hắn nhấc chân hư đạp một cước, nhỏ giọng nói, đừng cái gì đều dùng cha ta ép ta, cha ta mặc dù đức cao vọng trọng, nhưng chưa hẳn cái gì đều hiểu. Ngươi không cùng bọn hắn nói thân phận của ta, bọn hắn sẽ để bụng sao? Ngu xuẩn. Tùy tùng bừng tỉnh đại ngộ, bị thiếu gia nhà mình thông minh khiếp sợ đến, loay hoay lại chạy đến trong tiểu lâu sắp đặt. Không bao lâu, trưởng quý tự mình ra đây, nét mặt tươi cười như hoa nhi, đem Lục Trạm cùng Phượng Nam Cung đưa vào phòng riêng. Đợi sau khi ngồi xuống, Phượng Nam Cung mới giải thích nói, Lục huynh đừng cảm thấy ta sốc nổi, kỳ thực đây đều là cha ta lưu lại cho ta bóng tối. Lục Trạm có mấy phần hào hứng, ừm. Phượng Nam Cung thở dài, ta mặc dù xuất thân Phượng gia bực này thế gia, thế nhưng cha ta từ nhỏ đem ta nhét vào nông thôn, lấy tên đẹp muốn nghèo nuôi nhi tử, như vậy ta mới có lòng cầu tiến. Ta cũng vậy 10 tuổi sau mới biết được, ta nhà thế mà có tiền như vậy, trong lúc nhất thời không có thích ứng đến, liền thành bộ này đức hạnh. Hả? Lục Trạm nhấp một ngụm trà, luôn cảm thấy cố sự này có mấy phần quen hay. Thấy Lục Trạm không nói, Phượng Nam Cung tất nhiên xích lại gần, hạ giọng nói, Lục huynh, cái đó ai? Đến rồi không? Lục Trạm gặp hắn cầu cầu túy túy bộ dáng, thầm nghĩ Phượng Nam Cung mời hắn ăn cơm, nguyên lai là vì nghe ngóng chuyện này, liền lắc đầu, không có đâu, đoán chừng là không có ý định đến, chuẩn bị con này ngụm đoan nước à. Phượng Nam Cung nghiêm túc nói, này là chuyện không thể nào, ngươi căn bản không biết việc này đối với đạo thánh tạo thành ảnh hưởng nhiều nghiêm trọng. Nhiều nghiêm trọng? Lục Trạm ngược lại là hơi nghi hoặc một chút, hắn cho dù tạo điểm lời đồn, nhưng cũng không được cái khác, nhiều nhất là nhường đạo thánh dư luận kém một chút. Qua không được bao lâu, danh tiếng đi qua, đoán chừng mọi người thì quên, còn có thể nhiều nghiêm trọng. Phượng Nam Cung mặt lộ vẻ xấu hổ, có chút khó nói mà nói, được rồi. Kỳ thực chuyện là như thế này, là nghe nói đạo thánh bắt đầu trộm tiền cái tin tức này về sau, của ta lão phụ thân ý thức được đây là đầu đề. Thế là cha ta nhường biên soạn nhóm tăng ca, trong đêm đuổi ra ngoài giang hồ người báo, sáng nay vừa mới đem bán, đoán chừng hiện tại toàn bộ biện kinh thành đều biết đạo thánh trộm tiền, không cần hai ngày, khắp thiên hạ đều phải hiểu rồi. Lục Trạm uống trà động tác dừng một chút, cha ngươi tung tin đồn nhảm. Sao có thể là tung tin đồn nhảm a, hắn cũng không biết chân tướng sự tình. Phượng Nam Cung ngoài cười nhưng trong không cười địa đưa qua mới nhất giang hồ người báo. Lục Trạm khoảng nhìn một chút, kinh ngạc tại giang hồ các chuyên nghiệp tố dưỡng, hắn chẳng qua là thả ra tiếng gió, nói đạo thánh trộm cắp vàng, nhưng bây giờ giang hồ nguyệt báo lại mượn đề tài để nói chuyện của mình, hoài nghi đạo thánh nhập thất cướp đoạt trộm cắp vàng lúc, rất có thể mưu tài sát hại tính mệnh. Lục Trạm nét mặt có chút phức tạp. Chuyện này ý nghĩa là đạo thánh dư luận bị hủy phải sạch sẽ, với lại không ra được hai ngày, toàn bộ tu tiên giới cũng phải biết đạo thánh nhập thất cướp đoạt giết người vơ vét của cải sự việc. Lục Trạm đem giang hồ nguyệt báo ném đến trên mặt bàn, các ngươi giang hồ các thông tin cũng là như thế tới. Khó trách ta trước đó bị các ngươi hắc được thảm như vậy. Phượng Nam Cung chê cười, đây không phải trọng điểm là phần này nguyệt báo vừa ra, đạo thánh cho dù vốn định con hát qua, hiện tại vậy con không được, hắn chỉ định phải tìm làm phiền ngươi, tự chứng nhận trong sạch. Lục Trạm nhìn Phượng Nam Cung, thầm nghĩ ngươi còn có mặt mũi cười, nhà ngươi làm như vậy chuyện rất dễ dàng bị đánh. Có lẽ là Lục Trạm ánh mắt có chút sắc khí, Phượng Nam Cung lay hoay rụt cổ một cái, nói, ta trước đó đã nói, chuyện này không quan hệ với ta, hiện tại ngươi tin tưởng à? Nếu như ta cùng đạo thánh thật có quan hệ, nhà ta làm sao lại như vậy như thế với hắn? Lục Trạm không muốn cùng hắn biện luận việc này, mà là suy nghĩ giang hồ các làm việc. Cái kia nói hay không, giang hồ các chiêu này có lợi có hại, chỗ tốt là chọc giận đạo thánh, cho nên đạo thánh hôm nay lửa khương khương. Chỗ xấu là này ngụm đoan nước quá lớn, đạo thánh khó tránh khỏi đem khí vẩy vào hắn lục mộ trên thân người. Lục Trạm mắt nhìn Phượng Nam Cung, trong tay đầu có chút nữa. Cái đó, nếu như có gì cần giúp đỡ, ngươi mặc dù tìm ta. Phượng Nam Cung vội vàng tỏ thái độ, ngươi tất nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không có đem ta cùng đạo thánh mua hiếm chuyện nói ra, ta Phượng Nam Cung cũng không phải không người thất thời. Lục Trạm suy tư một lát, chuyện này tìm ai giúp đỡ cũng ý nghĩa không lớn, ngược lại là Phượng Nam Cung còn có chút cái khác tác dụng, nhân tiện nói. ta hy vọng ngươi tại trên giang hồ nguyệt báo giúp ta làm sáng tỏ một chút, trước kia các ngươi đăng tin tức liên quan tới ta, tất cả đều là tin đồn thất thiệt, kỳ thực ta bản thân giữ mình trong sạch. Phượng Nam cũng sửng sốt, a, tin đồn thất thiệt sao? Chuyện trước kia coi như xong, có thể gần đây ta nghe nói lần này ngươi cùng Sở Tiên Tử cô nam quả nữ đi Hỏa Vân Sơn, ở bên trong cùng mấy tiêu đêm, chuyện này lẽ nào cũng là giả? Lục Trạm cười như không cười nhìn hắn, ngươi nghe ngóng cái này làm cái gì? Nhắc tới việc này, Phượng Nam cũng ngại ngùng ngượng ngùng cười một tiếng, thực không dám giấu giếm. Ta ngưỡng mộ Sở Tiên Tử đã lâu. Nha. Lục Trạm nụ cười sán lạ, đây là thật sự, ta cùng với nàng tại Hỏa Vân Sơn sự việc là thực sự, trước đó tại Kim Lăng sự việc vậy là thực sự. Phượng Nam cung mặt lộ tiếc nuối, yếu ớt thở dài, hôm qua ta đụng phải một coi bói xưng ta năm nay số đào hoa cùng tài vận chỉ có thể 2-1, hôm nay ta ruột gan nứt từng khúc, lại là lúc phát tài. Ngươi yên tâm, ta sẽ thật tốt giúp ngươi làm sáng tỏ. DS, buổi chiều hảo cầu người phiếu, chương 321, ngươi yên tâm, ta cùng đại ti chủ không giống nhau, ta ổn trọng, 1, chương 321, ngươi yên tâm, ta cùng đại ti chủ không giống nhau, ta ổn trọng, 1. Lục Trạm cơm nước xong xuôi liền dục ngựa trở về trấn Yêu Ti, đối với Phượng Nam cung nói làm sáng tỏ, hắn cũng không để ở trong lòng. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất vẫn là phải tính vụ án ngoài tim, những chuyện khác đều phải tại hai bên thả một chút. Ở tại vị, như hành chính. Lục Trạm một đường không quan tâm, không có đầu mối, chẳng qua chợt nghĩ tới một người khác vật. Vĩnh Xương Hầu. Trước đây Vĩnh Xương Hầu chuyển giao hình bộ về sau, phán quyết cái năm sau thu được về xử trạm, trong nhà cũng bị dò xét, hiện tại đang đại lao hình bộ giam giữ chờ chết. Mặc kệ là Moi Tim Tặc hay là Vĩnh Xương Hầu, cũng là công nhân khiêu khích triều đình chuẩn mực sâu mọt, triều đình sâu mọt vây cánh thường thường thành quần kết đội, Vĩnh Xương Hầu là sâu mọt đội một thành viên, có thể năng lực theo cái kia bên cạnh đạt được một chút manh mối. Cho dù không chiếm được tin tức hữu dụng, dù sao cũng so không có đầu mối loạn chuyển đến hay lắm, coi như cùng lao đầu tâm sự. Nghĩ đến tận đây, Lục Trạm thay đổi phương hướng, hướng phía hình bộ mà đi. Trấn Yêu Ti cùng hình bộ thường xuyên hợp tác, vào đại lao hình bộ ngược lại cũng không khó, lộ ra bảng hiệu về sau, liền có người đem Lục Trạm đưa vào hình bộ. Hình bộ thị lang nghe nói Lục Trạm đến, mười phần nhiệt tình, không phải muốn đích thân bồi tiếp Lục Trạm đi đại lao. Tân đại nhân, không cần phiền toái như vậy, chúng ta đi là được. Lục Trạm thấy Vĩnh Xương Hầu là có việc tư, bên cạnh đi theo cái thị lang không nhiều thoải mái, có mấy lời thực sự không tiện hỏi lối ra. Hình bộ thị lang sợ Lục Trạm tại đại lao gây sự, liền cười tủm tỉm nói, "Lục đại nhân đừng khách khí với ta, vừa vặn ta hôm nay rảnh rỗi, liền bồi ngươi đi đi." Tiếng nói rơi xuống đất, liền có mấy cái tiểu quan viên đến, nói là có quan trọng hồ sơ vụ án, muốn thị lang đại nhân xem qua. Hình bộ thị lang có chút lúng túng, á vừa mới còn không có việc gì chút đấy. Sao việc hiện tại nhi đều tới? Đây không phải chậm trễ ta cùng Lục đại nhân đi thiên lao sao? Lục Trạm nhìn hắn bộ dáng này, đáy lòng vậy đã hiểu một chút. Hình bộ không thể bảo là không đổi, đối phương rõ ràng là lo lắng hắn gây sự. Chẳng qua Lục Trạm vậy đã hiểu hình bộ thị lang lo lắng. Xét thấy đại ti chủ có chút tác phong, hình bộ đối với trấn Yêu Ti có chút cảnh giác, ngay cả đi trấn Yêu Ti giao tiếp phạm nhân lúc, đáy lòng cũng mười phần thấp vọng, càng không nói đến giờ này khắc này, hắn tự mình đến hình bộ, phải vào đại lao hình bộ. Chỉ sợ hình bộ thị lang cho là hắn muốn đi đại lao làm chuyện xấu. Nghĩ đến nơi này, Lục Trạm nói, đại nhân có việc mặc dù đi làm việc, ta chỉ là đi đại lao thấy cái cố nhân, cũng không có quan trọng sự tình, sao tốt chậm trễ đại nhân. Cái này, hình bộ thị lang có chút do dự, trấn Yêu Ti tín nhiệm giá trị, tại hình bộ cơ hồ là linh. Lục Trạm tránh đi chung quanh mấy cái tiểu quan viên, lôi kéo hình bộ thị lang kéo đến một bên, thấp giọng nói, cấp trên là cấp trên, ta là ta. Đại nhân yên tâm, Lục Mô đáy lòng nắm chắc, tuyệt sẽ không cho đại nhân giúp phiền phái. Hình bộ thị lang nghe hiểu Lục Trạm nói bóng gió, hắn có chút do dự, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, Lục lời nói của đại nhân ta tự nhiên là tin, nhưng người nào nhường ngài là trấn Yêu Ti? Ừm, ngươi xác định sẽ không giống có chút cấp trên như thế, tại trong đại lao đánh tử hình phạm nhân chút giận a. Tử hình phạm nhân mặc dù tội đáng chết vài lần, nhưng tất nhiên thẩm vậy thẩm, đánh cũng đánh, đã hỏi tội phán quyết hình, liền không thể lại tùy ý đánh. Hết lần này tới lần khác đại ti chủ có một khoảng thời gian nhàn rỗi không chuyện gì, mỗi ngày định thời gian xác định vị trí đến đại lao hình bộ luyện công buổi sáng, đúng hạ đầu đả tử hình phạm nhân. Việc này cũng không phạm pháp, tử hình phạm nhân vậy không có quyền nói chuyện nào, thế nhưng tử hình phạm nhân có người nhà. Người nhà tham tù lúc, nhìn thấy phạm người đã nhận tội hình phạt, không chỉ muốn tại nhà tù lao động tình nguyện, còn muốn một thiên chịu ba trận đánh, sau khi rời khỏi đây khó tránh khỏi tại bên ngoài nói lung tung. Có một khoảng thời gian kinh thành bách tính, thậm chí đem bọn hắn hình bộ người coi như biến thái đến xem. Tuy nói tử hình phạm nhân tội ác tày trời, có thể đều đã kết án, còn mỗi ngày theo một chút tra tấn người ta tính chuyện gì. Dù là trong đầu cũng cảm thấy nên đánh, rất sung sướng, có thể chuyển, liền thành hình bộ quan viên không có chủ nghĩa nhân đạo. Lục Trạm đối với chuyện này không bình luận, nhưng nhìn hình bộ thị lang dáng vẻ đắn đo, không còn nghi ngờ gì nữa việc này đối với hình bộ dư luận ảnh hưởng cực lớn. Tuyệt đối sẽ không, ta làm việc cổ trọng. Lục Trạm đọc thuộc lòng luật pháp đại chu, mặc dù luật pháp có chút điều lệ thực sự thái quá, nhưng tổng hợp mà nói hay là rất chủ nghĩa nhân đạo. Ngược lại là nữ cấp trên cách làm lệnh Lục Trạm bất ngờ. Nhìn không ra nha, nữ cấp trên cũng là lòng đầy căm phẫn nhiệt huyết già trẻ nữa nha. Thấy Lục Trạm lông mày rậm mắt to không như người xấu, hình bộ thị lang do dự một chút, mới nói, thôi được, vậy ngươi liền đi đi. Rất nhanh, Lục Trạm do hình bộ tiểu bộ khoái dẫn đầu, đi tới trong thiên lao, gặp được Vĩnh Xương Hầu. Tương đối lúc trước khí thế uy nghiêm, hiện tại Vĩnh Xương Hầu chật vật đến cực điểm, thân mang áo tù, đầu tóc rối bời, làn da khô cạn, toàn thân tinh khí thần tựa hồ cũng bị rút khô, nằm ở rối bời trong bụi cỏ, như là không có tiếng động con rối người. Lục Trạm đem ngục tốt đánh phát ra ngoài, cẩn thận địa ở chung quanh bố trí cái kết giới, mới mở miệng gọi hắn, Vĩnh Xương Hầu. Vĩnh Xương Hầu nguyên bản không có phản ứng gì, hắn cho dù hạ ngục, cũng khinh thường cùng những thứ này hạ đẳng ngục tốt liên hệ, làm mất thân phận. Có thể nghe được là giọng Lục Trạm về sau, Vĩnh Xương Hầu cơ thể đầu tiên là cứng đờ, Sau đó đục ngầu hai con ngươi chấn động mạnh một cái, theo sát lấy liền lảo đảo đứng lên, mang theo trầm trọng còng tay vòng chân gian nan chạy tới, hai tay nắm lấy lao cây cột, xung huyết con mắt trừng lớn. Lục Trạm, Lục Trạm. Chương 321, ngươi yên tâm, ta cùng đại ti chủ không giống nhau, ta ổn trọng. 2, chương 321, ngươi yên tâm, ta cùng đại ti chủ không giống nhau, ta ổn trọng. 2. Lục Trạm bình tĩnh nhìn hắn, đã lâu không gặp. Vĩnh Xương Hầu nắm thật chặt lao trụ, vì quá kích động, trên người hắn xiềng xích không ngừng rung động, cơ hồ là gào thét hỏi, là ai? Là ai giết con ta? Lục Trạm nhìn hắn kích động bộ dáng, đáy mắt có mấy phần thương hại, hắn trước đây bắt Vĩnh Xương Hầu lúc, Vĩnh Xương Hầu từng hỏi qua vấn đề này. Đáng tiếc vấn đề này có chút khó giải quyết. Lục Trạm giơ tay lên một cái, ra hiệu hắn bình tĩnh, ta lần này đến là có chút việc muốn hỏi một chút ngươi. Vĩnh Xương Hầu nhìn chằm chằm Lục Trạm, nhưng hắn tóm lấy lao trụ tay lại chậm rãi buông lỏng, hắn lại ngồi ở trên đống cỏ, giọng nói có chút trào phúng. Phải nói ta cũng nói rồi, có chuyện gì có thể khiến cho Xuân Phong đắc ý Lục đại nhân quý bức lâm tiện địa. Lục Trạm từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, nuôi dưỡng địa long là kế hoạch lớn, dựa vào chính ngươi rất khó thành sự, trừ ra Hắc Thủy Tông bên ngoài, ngươi có từng còn có cái khác giúp đỡ? Giống như ngươi hại người sâu mọt, lại còn có bao nhiêu? Trực tiếp hỏi khẳng định là không lựa chọn sáng suốt, Vĩnh Xương Hầu mặc dù tội chết khó thoát, cũng không đại biểu hắn không cách nào hướng phía bên ngoài truyền lại thông tin. Triều đình thế lực rắc rối khó gỡ, Vĩnh Xương Hầu đổ, không có nghĩa là hắn tất cả thế lực cùng nhân mạch cũng đổ, Lục Trạm đành phải vì địa long sự tình hướng hắn hỏi tội. Vĩnh Xương Hầu trao phúng mà liếc nhìn Lục Trạm, cái kia giao phó ta đã toàn bộ bàn giao, không có gì đáng nói. Về phần giống ta dạng này hại người sâu mọt có bao nhiêu, các ngươi trấn yêu ti thế lực khổng lồ, và hỏi ta, không bằng đi hỏi chúng ta cao cao tại thượng đại ti chủ. Đại ti chủ quang minh chính đại, tiểu này chuyện xấu xa, tự nhiên đối nàng kính nhi viễn chi. Lục Trạm cười nhạt nói, tuy nói nữ cấp trên đắc tội rất nhiều người, có thể nàng cũng là cường trực công chính đại ti chủ, nguyên nhân chính là như thế, nàng hai mặt thủ địch. Phái bảo thủ cảm thấy đại ti chủ là nữ tử cầm quyền không hợp quy củ, lại bởi vì đại ti chủ tác phong làm việc khác lạ, lệnh phái bảo thủ không thích, một lời không hợp liền sẽ tại triều đình tham gia nàng. Tiếp theo, đại ti chủ mặc dù làm việc chưa đủ thỏa đáng, có thể nàng cũng không lạm dụng chức quyền, vô hình ở giữa làm hại không ít người lợi ích, đắc tội không ít người. Dưới loại tình huống này, những kia phía sau làm bẩn sự việc sâu mọt, tự nhiên không thể nào chủ động cùng đại ti chủ liên thủ. Đây không phải là tự động đầu hàng được sao? Tiểu này phá sự, hay là Vĩnh Xương Hầu dạng này lão phôi trùng biết được nhiều điểm, trên triều đình, Vĩnh Xương Hầu không khả năng không có mấy cái phôi trùng vây cánh, chỉ chẳng qua hắn miệng rất cứng, một chữ đều không có nôn, chính mình ôm tất cả chuyện. Bằng không chỉ sợ hắn đã sớm chết, cái nào còn có thể hảo hảo địa tại trong lao. Địa Long chuyện là chính ta chủ đạo, ta không có gì đáng nói. Vĩnh Xương Hầu không muốn nói chuyện nhiều cái này, hắn nhắm mắt lại nói, nếu như ngươi muốn hỏi điểm cái khác, ta ngược lại thật ra có thể hàn huyên với ngươi trò chuyện, xem như trao đổi con ta tin chết thẻ đánh bạc, nhưng nếu là về Địa Long sự việc, ta xác thực không có gì tốt chiêu. Lục Trạm hít mắt, quả nhiên là lão hồ ly, Vĩnh Xương Hầu đã xem thấu hắn đến mục đích. Đã như vậy, Lục Trạm liền nói ngay vào điểm chính, Vĩnh Xương Hầu quả nhiên túc trí đang lưu, một chút nhìn ra Lục Mộ ý đồ đến, vậy ta thì đi thẳng vào vấn đề. Tại Kim Lăng lúc, chúng ta đã từng tra được có biện kinh quan viên đang lặng lẽ sử dụng tà pháp tu luyện. Vĩnh Xương Hầu cười lạnh nói, ngươi là nói Thanh Hà Quận Vương? Hắn không phải đã bị trảm thủ sao? Nhưng ta hoài nghi còn có những quan viên khác bắt trước, chỉ là không có bị điều tra ra. Lục Trạm ngồi ở lồng giam bên ngoài, như nói chuyện phiếm cùng hắn chuyện phiếm, tà pháp không phải đơn giản tu luyện. Trừ ra những kia thâm độc thủ đoạn bên ngoài, còn cần đại lượng tài nguyên tu luyện, tuyệt không thể nào làm được không có dấu vết, khi tất yếu, chỉ sợ còn có thể nhường vây cánh cống lên thiên tài địa bảo. Ngươi tung hoành triều đình nhiều năm, thế nhưng từng cống lên qua. Vĩnh Xương Hầu không có trả lời, ngược lại là kinh ngạc nhìn Lục Trạm, Thanh Hà Quận Vương án đã kết án, ngươi làm gì lại nhấc lên sóng gió? Ngươi là thực sự không sợ chết? Vẫn cảm thấy có Ngụy Tấn Giao làm kháo sơn, không ai dám động tới ngươi. Lục Trạm mỉm cười, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến mức nhắc lại bản án cũ, đây là phạm vào kỵ hủy, tự tìm phiền phức. Mặc kệ vụ án kia sau còn có hay không những người khác, tất nhiên đã kết án, nói rõ đây là cấp trên ý nghĩa, há có thể dung hắn tùy ý lật lại bản án. Chỉ là vụ án moi tim chuyện, hắn không thể cùng Vĩnh Xương Hầu đề, lỡ như Vĩnh Xương Hầu cùng ngoại giới truyền lại thông tin, vụ án này thì càng khó khăn điều tra, Lục Trạm lúc này mới tùy tiện tìm cái cớ. Mặc kệ là móc tim hay là Thanh Hà Quận Vương, cũng đang dùng tà pháp tu luyện, này liền cần nhất định tài nguyên, mỗi khi cần tài nguyên thì tuyệt không thể là một người có thể hoàn thành sự việc, chính phái đảng không biết, có thể sâu mập đảng chưa hẳn không biết chút nào. Thấy Lục Trạm không nói, Vĩnh Xương Hầu nằm ở trong bụi cỏ, cũng không để ý côn trùng leo đến trên người, hắn bình tĩnh nói: tại Biện Kinh những năm này, nhà ai bẩn chuyện chuyện xấu, ta tự nhiên cũng nghe qua đời miệng. Đã ngươi cùng cái nương môn tựa như thích nghe người ta những thứ này chân tường chuyện, ta ngược lại thật ra năng lực nói với ngươi mấy món, nhưng ta nói về sau, ngươi có thể cho ta cái gì? Lục Trạm nhìn qua hắn nói: ta biết con trai của ngươi là chết như thế nào. Vĩnh Xương Hầu hai mắt nhắm chặt có hơi rung động. Lục Trạm tiếp tục nói: hắn tại sao lại chết? Hắn đắc tội người nào? Ta rõ ràng. Trong kết giới đầu yên tĩnh, Vĩnh Xương Hầu không nói gì cũng không có mở mắt, có thể Lục Trạm hiểu rõ hắn không ngủ, liền ở một bên chờ lấy. Thật lâu, Vĩnh Xương Hầu mở miệng yếu ớt, nghe nói Lữ đại tướng quân thích lầm huyết tu võ, còn nói Tạ Quốc công thích ăn thiên tài địa bảo kéo dài tuổi thọ. Hắn nói cực kỳ hàm xúc, dường như thị tỉnh tiểu dân trà dư tiểu hậu chuyện phiếm. Nhưng trong lời nói năng lực liên lụy ra bao nhiêu chuyện, lại là rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ. Những việc này ngươi từ đâu biết được? Lục Trạm tâm trạng hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, không có hoàn toàn tin tưởng, cũng không có hoàn toàn không tin. Vĩnh Xương Hầu cười lạnh, lão phu tung hoành triều chính nhiều năm, ngươi cho rằng lão phu không có chút thủ đoạn? Tại triều làm quan, ai còn không có nhi đối phương tay cầm? Nếu không phải con ta bị hại, lệnh lão phu rối loạn tâm lòng. Vĩnh Xương Hầu phủ nhất định có thể tái hiện trước kia huy hoàng. Lục Trạm không nói chuyện, đứng dậy thu hồi kết giới, suy tư Vĩnh Xương Hầu lời nói, mặc dù không biết thực hư, nhưng nghĩ nghiệm chứng không khó. Bản thân hắn cũng là không có đầu mối, lúc này mới đến cùng Vĩnh Xương Hầu tâm sự, cũng không có tuyệt đối tín nhiệm, nhưng cũng sẽ không toàn bộ phủ định. Thấy Lục Trạm đứng dậy, Vĩnh Xương Hầu đột nhiên mở mắt ra, tay theo lồng giam trong khe vươn tay, níu lại Lục Trạm góc áo, trợn mắt nhìn huyết mắt đỏ nhìn hắn, âm thanh khàn giọng như địa ngục các quỷ, là ai? DS, ngủn còn trường 322, Đạo Thánh, Lục Trạm cùng Sở Vãn Đường là thực sự, đây lời đồn còn kích thích, 1, chương 322, Đạo Thánh, Lục Trạm cùng Sở Vãn Đường là thực sự, đây lời đồn còn kích thích, 1. Trong thiên lao không thấy sắc trời, Vĩnh Xương Hầu như là theo địa ngục leo ra quỷ, mặt mũi giàn mua tràn đầy dữ tợn, có thể hết lần này tới lần khác đáy mắt có mấy phần cầu xin. Lục Trạm bình tĩnh cùng hắn đối mặt, đáy lòng lại có mấy phần bi ai, là thập nhị địa minh. Ai? Vĩnh Xương Hầu âm thanh run rẩy, dường như bất ngờ. Lục Trạm lặp lại, địa minh thập nhị tiên. Vĩnh Xương Hầu chảnh càng chặt hơn, mu bàn tay nổi gân xanh, bọn hắn vì sao giết con ta? Lục Trạm đáy mắt hiện hiện hồi ức chi sắc, nhặt tiếng nói, trước đây Đông Hải chi tranh, tiểu hầu gia vì tiêu trừ đối lập, lựa chọn cùng thập nhị địa minh hợp tác. Sau đó bọn hắn phát hiện một gốc hắc liên tiên ba, tiểu hầu gia vốn định cùng thập nhị địa minh một phân thành hai, không ngờ thập nhị địa minh tham lam không đủ, thời điểm then chốt phản bội, lựa chọn giết chết tiểu hầu gia, độc chiếm hắc liên tiên ba. Ta làm lúc bị buộc gần tuyệt cảnh, tình cơ đụng vào này màn, là ta giết chết thập nhị địa minh người, cầm đi kia đóa hắc liên. Trong tiên lao đột nhiên an tĩnh lại, Vĩnh Xương Hầu tựa hồ tại suy tư Lục Trạm lời nói. Một lát, Vĩnh Xương Hầu mới âm thanh run rẩy nhìn mở miệng, Lục Trạm, ngươi dám xin thế sao? Ngươi nếu là gạt ta, đời này tu vi lại khó tồn bảo, đem gặp cửu thiên huyền lôi chi kiếp. Ta dám xin thế. Lục Trạm xoay người, đem tay hắn đẩy ra, thản nhiên nói, nhưng ta tại sao muốn làm như vậy? Chân tướng sự tình đã báo cho biết, có tin hay không là tùy ngươi. Nói xong, Lục Trạm nhanh chân rời khỏi. Sau lưng truyền đến Vĩnh Xương Hầu tê tâm liệt phế gầm thét, kia tiếng giống trong có phẫn nộ, có lòng đau nhức cùng hối hận. Lục Trạm tâm hồ bất bình, nhưng lại không thể không bình. Tại Vĩnh Xương Hầu chật vật đến cực điểm bắt hắn lại hỏi lúc, hắn hiểu rõ đó là một phụ thân trước khi chết duy nhất kỳ vọng. Khi đó Vĩnh Xương Hầu không phải Vĩnh Xương Hầu, chỉ là một bình thường phụ thân. Lục Trạm có một nháy mắt mềm lòng, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, tuyệt không thể đem tình hình thực tế báo cho biết. Vĩnh Xương Hầu tuy khó vì Đông Sơn tái khởi, nhưng hắn vây cánh tuyệt đối vẫn còn tồn tại, Lục Trạm tuyệt không thể dùng chính mình an nguy đi cược. Chỉ có thể chờ đợi Vĩnh Xương Hầu bị vấn trạm về sau, hóa vàng mã nói cho đối phương biết chân tướng. Người sống một đời, ngẫu nhiên cũng muốn bẩn thỉu một chút. Lục Trạm than thở một tiếng, bước dài đi ra cửa. Ngoài cửa ánh nắng sáng lạ, chiếu Lục Trạm kìm lòng không được hít mắt, hắn quay người nhìn về phía sau lưng, con mắt có trong nháy mắt mất tiêu, trong thiên lao một mảnh đen kịt, không nhìn thấy quang minh. Lữ đại tướng quân cùng Tạ Quốc Công. Lục Trạm về đến trấn Yêu Ti về sau, liền đem Trần Bắc Phóng gọi tới, hỏi về Lữ đại tướng quân cùng Tạ Quốc Công nghe đồn. Hai vị này đều là nổi danh nhân vật, nhân sinh trải nghiệm mười phần đặc sắc truyền kỳ, ngược lại cũng không phải bí mật. Trần Bắc Phóng tại Biện Kinh thành sở soạn lần mò nhiều năm, đối với mấy cái này chuyện ngược lại cũng thuộc lầu lầu. Muốn nói Lữ đại tướng quân, ngược lại thật sự là cái nhân vật truyền kỳ, ai có thể nghĩ tới chỉ là một tiểu tốt, lại năng lực ngồi vào hiện nay đại tướng quân vị trí này. Lục Trạm nửa nằm trên ghế, khép mắt nghe Trần Bắc Phóng giảng. Trần Bắc Phóng nói chuyện say xưa. Lữ đại tướng quân nguyên danh Lã Lụa, là người Giang Nam sĩ, ban đầu chỉ là cái chỗ đại đầu binh, sau đó cơ duyên xảo hợp, nhận bọn hắn bộ đội Ngu Đô úy làm nghĩa phụ, kinh Ngu Đô úy để bạt về sau, hắn thành tham tướng, lập không ít công lao, góp nhìn Ngu Đô úy trở về kinh. Đi vào Biện Kinh về sau, tại một lần nào đó ngày xuân dạo chơi công viên bữa tiệc, Lã Lụa cùng tướng phủ Thiên Kim kết bạn, thắng được Thiên Kim trái tim. Có thể tướng gia không đồng ý cửa hôn sự này, cho dù ở rể, bọn hắn tướng phủ vậy không nhìn chúng chỉ là một tham tướng. Có thể hết lần này tới lần khác tại cái này mấu chốt, Ngu Đô úy bị cha ra xâm chiếm ruộng tốt, chiếm lấy phụ nữ đàng hoàng tội danh. Phụ trách kiểm tra này vụ án chính là Tạ Quốc Công học sinh Triệu Thố, có thể Ngu Đô úy chạy án, Triệu Thố bắt lấy không được, mắt thấy sắp bị bệ hạ trách hỏi, tại thời điểm then chốt này, Lã Lụa lại để Ngu Đô úy đầu người tới gặp. Triệu Thố vui mừng quá đỗi, mười phần thưởng thức Lã Lụa, liền đem Lã Lụa giới thiệu cho chính mình ân sư Tạ Quốc Công. Lã Lụa cảm giác sâu sắc cân tình, xương chính mình lúc trước có mắt không trọng, lúc này chuyển bái Tạ Quốc Công làm nghĩa phụ. Tạ Quốc Công chỉ có một nhi tử, tên Tạ Thần Lệnh, có thể Tạ Thần Lệnh trầm mê tu luyện, Tạ Quốc Công tuổi già dưới gối tịch mịch, vô cùng thích Lã Lụa, cho đổi tên là Lữ Thần Nghĩa, không bao lâu Lữ Thần Nghĩa thì theo tham tướng thăng làm tướng quân, thành công cưới tướng phụ Thiên Kim, bây giờ ngồi xuống đại tướng quân vị trí. Này vốn không phải bí mật gì, Biện Kinh thành nhiều người thiếu đều có chút nghe thấy, chẳng qua không ai dám nói. Cũng liền Trấn Yêu Ti đám người này, thỉnh thoảng địa nói ra nói hai miệng, trở thành trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Lục Trạm nghe xong không khỏi nhíu mày. Ừm. Này chuyện xưa con đường sao có mấy phần quen thuộc. Lữ đại tướng quân dùng vũ khí không phải là phương thiên họa kia. Lục Trạm sâu kín nói. Trần Bác Phóng trừng mắt nhìn, lắc đầu, tự nhiên không phải, chính là song truy, chủ tử ngươi cớ gì nói ra lời ấy. Không có gì, ta thì thuận miệng hỏi một chút. Lục Trạm như có điều suy nghĩ, lại nói, thì thầm điều tra thêm Lữ đại tướng quân cùng Tạ Quốc Công phủ, có đầu mối gì kịp thời nói cho ta biết. Trần Bác Phóng kinh hãi, a, ngài phải tra quốc công cùng đại tướng quân. Cấp trên đầu như thế sắt. Quan mới đến đốt ba đống lửa, cũng không phải như thế đâu ta. Lục Trạm hạ giọng nói, tất nhiên phải tra vụ án moi tim, tự nhiên muốn nhiều chú ý những thứ này triều đình quan viên. Huống hồ, chuyện này còn không có kết luận, ta chỉ là để ngươi thì thầm đi dò tra mà thôi, ngươi tự mình đi, tuyệt đối đừng nhường người thứ ba hiểu rõ. Vụ án moi tim cùng triều đình quan viên liên quan đến. Trần Bắc Phóng không đốc, ngay lập tức đã hiểu trong đó có thiếu, hắn nói, yên tâm, ti chức tự mình đi. Đợi Trần Bắc Phóng sau khi rời đi, Lục Trạm nhìn qua ngoài cửa sổ dần dần lặn về tây thái dương, ngón tay trên bàn nhẹ nhàng sao động. Vĩnh Xương Hầu nói chuyện chưa chắc là thật sự, nhưng tất nhiên đối phương nhắc tới, để cho thủ hạ điều tra thêm ngược lại cũng không dùng đến thời gian quá dài. Nếu là Tạ Quốc Công cùng Lữ đại tướng quân thật làm qua không có tính người chuyện, cho dù che giấu được cho dù tốt, chỉ cần nghị kiểm tra, cũng có thể nhắc lên một góc. Như việc này là giả, vụ trộm điều tra thêm không chậm trễ cái gì, dù sao cũng tốt hơn ngồi không cái gì vậy không được. Trăng lên ngọn liễu, Lục Trạm không đợi được Trần Bắc phóng điều tra thông tin, liền hết giờ làm trở về nhà. Biện kinh việc cần làm nhìn thanh nhàn, có thể tùy tiện xách ra đây một kiện đều là đại sự, Lục Trạm đầy cõi lòng tâm sự, không giống tại biện kinh lúc thoải mái vui sướng. Vừa mới dạo bước tiến lên trong viện, liền thấy trong nhà đèn đuốc sáng trưng, trong phòng khách đầu ngồi một vị cô nương. Cô nương áo trắng như tuyết, tư thái như trương đại dương liễu non mịn mềm dẻo, xinh đẹp gương mặt thiên đào ít một F351, nùng lý, tiếc nuối trước ngực vùng đất bằng phẳng, như là giải phẳng trứng trần nước sôi. Lại là Sở Vãn Đường. Sở Vãn Đường trong tay đầu bưng lấy triển thanh trà, phát giác được hắn vào cửa tiếng động, nàng xoay người lại, thần sắc nhàn nhạt, trở về. Lục Trạm không ngờ rằng tiểu Sở ở nhà chờ hắn, bên cạnh nhấc chân vào nhà vừa nói, ngươi sao lúc này đến rồi? Sở Vãn Đường đem cốc phóng, hai đầu lông mày có chút lo lắng, ta sau khi xuất quan liền nghe nói ngươi trêu chọc đạo thánh, lại tại kiểm tra vụ án hồ yêu. Nhiều chuyện như vậy, ngươi kiểm tra phải đến sao? Ta đương nhiên muốn đến xem. Lục Trạm cũng có chút tâm mệt, nghe vậy liền thở dài, kiểm tra không qua tới cũng muốn kiểm tra. Nói xong, Lục Trạm ngửa đầu nhấp một ngụm trà, lại hỏi, loại sự tình này ngươi đại khái có thể đợi ngày mai đến, hết lần này tới lần khác tuyển tại trăng lên ngọn liêu, ngươi là sợ ta xảy ra chuyện, đặc biệt đến quan tâm ta. Chương 322, Đạo Thánh, Lục Trạm cùng Sở Vãn Đường là thực sự, đây lời đồn còn kích thích. 2. Chương 322, Đạo Thánh, Lục Trạm cùng Sở Vãn Đường là thực sự, đây lời đồn còn kích thích. 2. Sở Vãn Đường sắc mặt có chút hồng, nàng quay mặt qua chỗ khác, nhỏ giọng nói, ngươi chớ nói nhảm, ta chỉ là qua tới nhìn một cái thôi. Lục Trạm nhìn nàng tư thế, đột nhiên hướng nàng vươn tay, đưa nàng cả người cũng ôm vào trong lực, có cái gì không tốt thừa nhận. Chúng ta tại bên trong Hỏa Vân Sơn đầu cũng như vậy, đến xem ta đúng là bình thường. Trong lực Sở Vãn Đường thân thể lập tức cứng đờ, đáy mắt toát ra mấy phần kinh ngạc, lại chưa phản kháng. Lục Trạm đáy mắt mỉm cười, ngón tay lại đã bắt đầu vuốt ve chính mình linh giới. Xét thấy Khương Khương bị đạo thánh dịch dung lừa gạt về sau, Lục Trạm một thẳng thập phần cảnh giác, khi hắn trở về nhà nhìn thấy Sở Vãn Đường lúc, đáy lòng càng cảnh giác. Chẳng qua tiểu Sở sát thực thích nửa đêm canh ba đến nhà, lại mỗi lần cũng không đi cửa chính, cho nên Lục Trạm trong lúc nhất thời cũng vô pháp xác nhận đây có phải hay không là tiểu Sở. Mãi đến khi đối thoại ở giữa, đối phương lộ ra sơ hở. Không thể không nói, trước mặt Sở Vãn Đường bộ dáng tư thái, quả thực cùng Sở Vãn Đường giống nhau như lúc, đừng nói hắn, liền xem như chính Sở Vãn Đường đến, cũng phải kinh ngạc mấy phần. Ngay cả tính cách cũng bắt chước 7-8 phần, loại đó lạnh lùng thanh quý khí chất cũng 10 phần trở lại như cũ. Đáng tiếc tư thế không đúng. Tiểu Sở đối với tình cảm ngây thơ lại thẳng thắn, có đôi khi thẳng thắn lệnh Lục Trạm cũng cảm thấy mình vô sỉ. Nếu thật là tiểu Sở, hắn hỏi ngươi là đến quan tâm ta, tiểu Sở tất nhiên rất thẳng thắn thừa nhận, tuyệt đối sẽ không làm ra ngại ngùng tư thế. Vì thăm dò thực hư, hắn trở tay đem đối phương ôm vào trong ngực, đối phương nhưng không có phản kháng. Đây là cái gì tiểu Sở? Tiếp theo, tiểu Sở ở trước mặt người ngoài sát thực tư thế lạnh băng, có thể đó là bởi vì ngọc bội nguyên nhân, kỳ thực tiểu Sở tính cách 10 phần tươi đẹp hào sảng. Đạo thánh dịch dung cực kỳ tượng, nhưng vẫn là cờ kém một chiêu. Chúng ta, vậy ngươi cũng không thể như vậy. Lỡ như bị người khác nhìn thấy. Giả tiểu Sở nhăn nhăn nhó nhó, đồng thời đáy lòng kinh ngạc. Làm nghe nói Lục Trạm vì đạo thánh danh nghĩa lừa gạt vàng bất lúc, đạo thánh giận tím mặt, sâu cảm giác danh tiếng một đời bị hủy, vốn là muốn nén lớn giận, con này ngụm đoan ức. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này, giang hồ các đột nhiên cắm một gậy, đem đạo thánh dừng lại luận hắc, lệnh đạo thánh thanh danh rất xuống ngàn trượng. Đạo thánh tức giận không thôi, thề phải trộm hồi vàng, lại đem vàng vẩy vào biện kinh thành môn chứng minh bản thân. Thế là nàng đầu tiên là dịch dung lừa Khương Ngưng Sương, vốn định dùng Khương Ngưng Sương làm mồi nhử, sau khi thất bại nàng cân nhắc lại lấy, quyết định dịch dung thành Sở Vãn Đường, trực tiếp tới lừa gạt Lục Trạm. Giang hồ truyền văn, Lục Trạm cùng Sở Vãn Đường tại Hỏa Vân Sơn cô nam quả nữ thật không minh bạch, nguyên lai tưởng rằng đều là lời đồn, nhưng hôm nay nhìn tới, Lục Trạm cùng Sở Vãn Đường là thực sự, đồng thời đây lời đồn còn kích thích. Không ngờ rằng Sở Vãn Đường mặt ngoài băng thanh ngọc khiết, sau lưng thế mà chơi đến như thế tao. Nhìn xem Lục Trạm này tuần thục tư thế, xem chừng tại Hỏa Vân Sơn lúc, đã sớm ôm ôm ấp ấp hôn nhẹ sờ sờ quen thuộc, nói không chính xác còn. Đạo thánh quả thực không dám nghĩ. Còn tốt chính mình cũng là nữ nhân, bằng không như vậy bị nam nhân ôm ngồi trên đùi, không phải nổ ra không thể. Nơi này lại không ngoại nhân. Nếu ngươi thực sự thẹn thùng, nếu không chúng ta trở về phòng đi làm. Lục Trạm bàn tay tại Sở Vãn Đường trên người tìm tòi, đáy lòng loạn cân nhắc. Đạo thánh dịch dung nữ tử giống như vậy, ngay cả nét mặt tư thế cũng giống như, hẳn là bản thân là nữ tử. Nếu không phải nữ tử, bị nam nhân ôm như vậy, đáy lòng chỉ định rụt rè. Lục Trạm cũng là vì thăm dò đối phương, tại không có xác nhận đối phương nam nữ trước đó, hắn cũng là ngoài miệng hoa hoa vài câu, tuyệt đối không dám xâm nhập động tay chân, lỡ như thật là một cái các lao ra, quay đầu cũng phải có bóng tối. Đạo thánh hai tay chống tại Lục Trạm lồng ngực, lắc đầu, đừng trở về phòng, ta hôm nay đến chính là xem xét tình huống. Đạo thánh có thù tất báo, ngươi dùng tên tuổi của nàng vơ vét của cải, nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua, gần đây ngươi phải cẩn thận, còn có những kia vàng thỏi. Ngươi xác định còn đang ở sao? Lục Trạm ôm nàng vòng eo không buông ra, ta liền biết ngươi quan tâm ta, chẳng qua ngươi yên tâm đi, cũng tại chiếc nhẫn của ta trong đấy. Tiểu Sở có chút không yên lòng, đạo thánh trộm lấy tiền tài thủ pháp rất khéo léo, cho dù có nhận chữ vật, cũng căn bản ngăn không được nàng. Đồng thời nàng giỏi về dịch dung thủ pháp cùng sư tôn tương xứng, ta lo lắng nàng hội dịch dung thành người bên cạnh lừa ngươi. Lời này vừa nói ra, Lục Trạm nét mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, hai con ngươi chằm chằm vào Tiểu Sở cũng không lên tiếng. Đạo thánh đáy lòng một lộ bộ, giọng nói có chút ý lạnh, ngươi sẽ không hoài nghi ta bị dịch dung à? Vì Dịch Dung Sở Vãn Đường, nàng phí hết tâm tư nghe ngóng rất nhiều Sở Vãn Đường yêu thích cùng tính tình, gắng đạt tới Dịch Dung hoàn mỹ, như thường lệ lý mà nói, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Lục Trạm lắc đầu, này cũng không nghi ngờ, nếu thật là đạo thánh, nàng có thể khiến cho ta như thế ôm. Sắc trời có chút tối chìm, đạo thánh dưới đáy lòng thở dài, ngoài miệng nói, đúng, nếu là đạo thánh Dịch Dung, ngươi như vậy ôm nàng, chỉ sợ sớm đã phát cáu. Cũng chưa chắc. Lục Trạm suy tư một lát, nói, có lẽ đạo thánh là nữ tử. Đạo thánh không nói chuyện, nhưng thân thể lại cứng ngắc lại một lát, nàng tận lực lộ ra thân mật bộ dáng, hai tay vòng quanh Lục Trạm cái gáy, nhỏ giọng nói, thế nào, chẳng lẽ lại ngươi đối với đạo thánh còn có ý tưởng? Nếu thật là đẹp như tiên nữ, ta nói không chính xác. Ôi, lời còn chưa nói hết, bên hông liền bị tiểu sở bấm một cái. Nàng cứng khuôn mặt nhỏ nói, ngươi cùng Lăng Giao Nguyệt Hương ngưng xương thật không minh bạch liền thôi, không ngờ rằng còn băn khoăn đạo thánh. Lục Trạm đều bị thần thái của nàng cho chấn động, đạo thánh diễn xuất sắc thực không tầm thường, bộ dáng này tư thế nắm bóp thực sự đúng chỗ. Nếu không phải hắn cùng tiểu sở quan hệ trong đó có chút phức tạp ái muội, Lục Trạm vẫn đúng là khó mà bảo đảm chính mình có thể hay không phân chia. Này chuyên nghiệp tố dưỡng quả thực so với cái kia truyền hình điện ảnh tiểu sinh tiểu hòa tốt quá nhiều. Nghĩ đến tận đây, Lục Trạm lộ ra háo sắc bộ dáng, vội vàng lại gần. Có phải là ghen hay không? Này có cái gì tốt ghen, những nữ nhân này bên trong, cuối cùng ta là yêu ngươi nhất, chỉ là lúc trước ngươi lánh lánh đạm đạm, ta cũng không tốt cho thấy cõi lòng, hiện tại đều đã nói ra, ngươi còn ăn cái gì bày giấm. Đạo thánh nghe những thứ này dấu ngon dấu ngọt, thầm nghĩ chẳng trách Lục Trạm dư luận không tốt, cái miệng này thực sự rất có thể gạt người. Còn không đợi đạo thánh phản ứng, chỉ thấy Lục Trạm chờ không nổi đi sở nhận chữ vật, nói đến cái này, ta chuẩn bị một cái kích thích cách chơi, khẳng định là ngươi thích. Ừm. Đạo thánh có loại dự cảm bất tường. Chỉ thấy Lục Trạm lấy ra một bó roi, hổ hổ sinh phong địa lắc lắc, thấp giọng nói, ta vừa nghiên cứu ra được trói buộc tiên pháp, khẳng định để ngươi dục sinh dục tử. Đạo thánh nhìn qua Lục Trạm, trong lúc nhất thời không biết làm phản ứng gì, nàng cảm thấy sự việc vượt qua khống chế. Cũng không phải kế hoạch mất khống chế, mà là Lục Trạm biến thái vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng, Sở Vãn Đường tao vậy vượt qua phản ứng của nàng. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, mặt ngoài thuần khiết như thánh nữ Sở Vãn Đường, âm thầm cùng Lục Trạm chơi như thế tao hoa công việc. Thế mà ngay cả buộc chặt đều đã vận dụng. Nghe nói hai người này Hỏa Vân Sơn mất tích mấy ngày nay, Trần Yêu Ti sốt ruột được xoay quanh, kết quả hai người này tại bên trong Hỏa Vân Sơn đầu vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Đạo thánh mở mịt. Trên thực tế, lúc này giống như đạo thánh mở mịt, còn có một người khác. Tối nay cơn gió huyên áo, Sở Vãn Đường có chút trong gió lộn xộn. Chương 323, tiểu sở, nguyên lai Lục Trạm đối với ta mưu đồ bất chính, 1, chương 323, tiểu sở, nguyên lai Lục Trạm đối với ta mưu đồ bất chính, 1. Sở Vãn Đường từ Hỏa Vân Sơn trở về sau, trong đầu liền có điểm loạn. Mới đầu là trong đầu vẫn hiện ra Lục Trạm bộ dáng, phía sau thì phát triển trở thành muốn lên tại Hỏa Vân Sơn Lục Trạm người khoác thần hỏa liệt diễm long dực, đưa nàng ôm vào ôm ấp cảnh tượng. Lúc đầu nàng không coi là chuyện, có thể nghĩ hơn nhiều liền có chút chậm trễ chuyện. Ngay cả lúc tu luyện nàng đều thỉnh thoảng toát ra Lục Trạm bộ dáng, không cách nào tĩnh tâm. Thậm chí nghĩ đến Lục Trạm cùng Lăng Giao Nguyệt, Khương Ngưng xương chuyện, trong nội tâm nàng đầu lại mơ hồ có điểm mất hứng. Này lúc trước chưa bao giờ xuất hiện qua tâm trạng, trước kia cho dù cùng Khương Ngưng xương đấu võ mồm, cũng chỉ là không chào đón đối phương, cho dù mất hứng, vậy cũng không chua chua. Nhưng lúc này lại là thật địa chua. Sở Vãn Đường hai túc chưa ngủ, tràn trọc, hồi tưởng chính mình cùng Lục Trạm trải nghiệm. Từ khi biết Lục Trạm bắt đầu, Lục Trạm liền tựa như có cố đặc thù sức mạnh, luôn có thể dễ như trở bàn tay thu hút tầm mắt của nàng, làm nàng nhịn không được cùng hắn giao lưu. Ban đầu, nàng cảm thấy là bởi vì chính mình tại Biện Kinh đợi quá lâu, nột ngạt bản tính quá lâu, thật không dễ dàng đụng phải Lục Trạm như vậy thú vị người, muốn thân cận là bình thường. Có thể chuyện bây giờ đã nằm ngoài dự đoán của nàng. Tâm tình của nàng tựa hồ có chút mất khống chế. Nàng nghĩ đến sư tôn đề nghị, sư tôn từng gọi đùa, nhường nàng cùng Lục Trạm kết làm liền cảnh, nguyên lai tưởng rằng là sư tôn ăn nói linh tinh, có thể gần đây nàng luôn cảm thấy, là sư tôn có tuệ nhãn, đã sớm xem thấu tâm tư của nàng. Sở Vãn Đường lặp đi lặp lại nghĩ mãi mà không rõ, nàng giảng không rõ chính mình yêu hận tình cửu, dứt khoát tiểu bế quan, tiện thể luyện hóa thanh long. Kết quả vừa xuất quan, liền nghe nói Lục Trạm cùng đạo thánh, vụ án moi tim dính líu quan hệ, Sở Vãn Đường không hề nghĩ ngợi thì chạy tới, kết quả đi vào liền thấy này màn. Lục Trạm chính ôm giả một đường cọ sát. Sở Vãn Đường hiểu qua đạo thánh sự tích, đáy lòng suy đoán ra đây là đạo thánh đang mạo danh nàng. Nhưng vấn đề là Lục Trạm biểu hiện làm cho người khó hiểu. Lục Trạm sao có thể ôm nàng như vậy? Nàng dùng hay là của ta mặt, này chẳng phải là tương đương cùng ta dạng này. Tiểu Sở dưới đáy lòng nhắc tới, càng nghĩ càng mặt đỏ tới mang tai. Lục Trạm bây giờ sắp đạo thánh nhận làm Sở Vãn Đường cùng Sở Vãn Đường ôm ấp, có phải hay không mang ý nghĩa Lục Trạm rất muốn cùng nàng ôm ấp? Chỉ là nàng không cho Lục Trạm cơ hội này, nhưng bây giờ giả Sở Vãn Đường hơi dùng chút thủ đoạn, Lục Trạm liền không kịp chờ đợi sẽ tới. Này chẳng phải là mang ý nghĩa? Lục Trạm đối nàng một thằng nhu đồ bất chính. Bằng không Lục Trạm vì sao đối với giả Sở Vãn Đường thái độ như thế? Cho nên, Lục Trạm là ưa thích chính mình. Kia Lục Trạm là từ khi nào bắt đầu thích chính mình? Là Kim Lăng Thành mới gặp, hay là Hỏa Vân Sơn hành trình? Sở Vãn Đường không biết, nàng mặc dù duyệt thư vô số, đúng không tình cảm xác thực không đủ mở, đành phải hít sâu một hơi bình phục tâm trạng. Nàng đến nay còn chưa rõ ràng chính mình đối với Lục Trạm tình cảm, cũng không muốn đâm thủng tấm này giấy cửa sổ, bằng không nếu là hiểu lầm, nàng về sau làm sao cùng Lục Trạm ở chung? Nhưng trước mắt này màn không còn nghi ngờ gì nữa, dung không được nàng suy nghĩ nhiều. Sở Vãn Đường thì thầm rút ra Thái Nguyên, chuẩn bị ra ngoài vạch trần thân phận đối phương, có thể vừa mới phóng ra bước chân, nàng bỗng nhiên lại dừng bước lại. Nàng lúc này đi ra ngoài, bất kể thế nào nhìn xem đều có chút lúng túng, cũng không thể nói với Lục Trạm, ngươi ôm cái đó Sở Vãn Đường là giả, ta mới là thật, ngươi qua đây ôm ta à? Thì tính cái gì cũng không nói, nàng chỉ cần lộ diện một cái, lúng túng là không cách nào tránh khỏi. Lúng túng thì lúng túng, vẫn không thể lấy mắt nhìn đạo thánh lửa hắn. Mắt thấy Lục Trạm đem giả mượn đường đạp đổ trên bàn, lại dùng thủ pháp đặc biệt đem nó buộc chặt, Sở Vãn Đường liền không thể nhịn được nữa. Nàng phân rõ sự việc nặng nhẹ, vẹn vẹn trong nháy mắt xoắn xuýt, liền làm ra quyết định. Sở Vãn Đường rút kiếm liền chuẩn bị qua khứ, đột nhiên chỉ thấy đại sảnh phong vân đột biến, kia bàn gỗ tử đàn tính cả trên mặt bàn nằm Sở Vãn Đường đột nhiên bị đạp vào trong viện. Bàn gỗ tử đàn chia năm xẻ bảy, bị trói thành mai rùa trói Sở Vãn Đường nặng nề rơi xuống đất, bên môi tràn ra đỏ thắm máu tươi, mềm mại tư thái lăn trên mặt đất mười mấy mét mới dừng lại, tư thế khá khó xử vì lọt vào trong tầm mắt. Sở Vãn Đường vô thức dừng bước lại, hướng phía phương kia nhìn lại. Đen nhánh trong màn đêm, Lục Trạm chậm rãi sửa sang lấy quần áo, thần sắc bình tĩnh thản nhiên, ung dung tự đại sảnh phóng ra, ánh mắt mang theo vài phần đùa cợt. Sở Vãn Đường trốn ở chỗ bóng tối, lúc này đã hiểu đây hết thảy. Nhìn tới Lục Trạm nhận ra đối phương là giả mạo, cho nên mới có cái này bị. Nghĩ đến tận đây, Sở Vãn Đường liền không có ngay lập tức hiện thân. Ngược lại là đạo thánh bị trói tư thế, lệnh Sở Vãn Đường có chút đỏ mặt. Hiện tại đỉnh đạo thánh nhìn mặt của nàng bị trói thành như vậy, thật giống như nàng thật bị Lục Trạm làm cho hư hỏng như vậy tựa như. Sở Vãn Đường cầm Thái Huyên, trong đầu có chút oán trách. Lục Trạm ra hòa này, chơi đến vẫn rất hoa nha. Ngươi chừng nào thì phát hiện được ta? Bị đạp bay trong nháy mắt, đạo thánh liền toàn bộ đều đã hiểu. Lục Trạm ở đâu là muốn theo nàng chơi buộc chặt, rõ ràng là xem thấu thân phận của nàng, muốn không tốn sức chút nào bắt nàng. Có thể đạo thánh không rõ, nàng rốt cục là khi nào bị phát hiện. Lục Trạm sửa sang lấy ống tay áo, ta không có tất phải nói cho ngươi những thứ này. Đạo thánh giọng nói trì trệ, nguyên lai tưởng rằng Lục Trạm hội phát biểu chút ít thắng lợi cảm nghĩ, không ngờ rằng Lục Trạm lại đến rồi một câu như vậy. Đương nhiên cũng đúng thế thật cái lựa chọn sáng suốt, ở trước mặt nàng, có rất ít người năng lực thật sự thắng lợi. Đạo thánh nằm trên mặt đất, thần sắc đùa cợt, là ta cờ kém một chiêu, nhưng ngươi vậy không nên cảm thấy ngươi thắng. Họ Lục, ngươi lợi dùng danh nghĩa của ta lừa gạt vàng, quả thật không nói đạo nghĩa, đáng tiếc ngươi cho dù đem vàng giấu trong linh giới, ta cũng đã đem nó lấy đi. Lần này tới trước, chỉ là muốn nói cho Lục đại nhân, mọi thứ chớ làm đến quá mức. Lục Trạm chằm chằm vào mặt của nàng, chợt đưa tay đánh ra một trường. Như đạo thánh thật sự rơi xuống hạ phong, tuyệt sẽ không như thế phong khinh vân đạm cùng hắn chuyện phiếm, trừ phi đối phương nắm chắc thắng lợi trong tay, mới biết nói với hắn những chuyện này nói nhảm. Lục Trạm ra tay cực nhanh. Chương 323, tiểu sở, nguyên lai Lục Trạm đối với ta mưu đồ bất chính, 2, chương 323, tiểu sở, nguyên lai Lục Trạm đối với ta mưu đồ bất chính, 2. Trên thực tế, tại phát giác được đạo thánh thân phận lúc, Lục Trạm liền muốn khoảng cách gần ra tay, có thể đạo thánh phòng bị tâm 10 phần mạnh, hắn tìm không thấy thời cơ tốt, liền dùng cách chơi trói buộc làm lấy cớ, thuận thế đem đạo thánh trói lên, một cước đạp ra đây. Vừa mới một cước kia nhường đạo thánh bị thương, lại còn chưa đủ. Một trường này lại nhanh lại tật, uy lực lại không thể khinh thường, trưởng phong như rồng dường như phong, mang theo mãnh liệt hỏa uy, ngập đầu mà đi. Siêu. Đạo thánh tất nhiên bị huyễn ảnh phược linh cột, vừa vận pháp lại lạ thường nhanh, trở mình liền tránh thoát một trường này, thân ảnh như mạnh mẽ phi yến, nhảy lên nóc nhà. Giao giao. Buộc chặt ở trên người nàng xà cốt tiên, bị nàng tùy ý rơi mất phòng dưới, nàng vỗ tay một cái, mang theo tán thưởng nhìn qua Lục Trạm. Người chiêu này buộc chặt thuật không sai, nếu như chờ nhàn tu giả, bị trói lại sau chỉ sợ sẽ khoảnh khắc đánh mất năng lực chiến đấu, đáng tiếc ngươi đụng phải ta. Cái cửa phá khóa giải dây là đạo thánh chuyên nghiệp tố dưỡng, cũng đúng thế thật nàng nhìn thấy Lục Trạm lấy ra dây thừng cùng với nàng chơi tình thú, không có quá mức phòng bị nguyên nhân. Thế gian lại khó buộc chặt cách thức, ở trước mặt nàng chẳng qua là hạ bút thành văn. Nếu ngay cả chút bản lĩnh này đều không có, nàng sớm tại vài thập niên trước cũng đã xa lưới. Nghĩ đến tận đây, đạo thánh tiếp tục nói, ngược lại là không ngờ rằng, Lục đại nhân như thế không giảng võ đức, đầu tiên là từng kế tiểu kế đem ta trói lại, lại là không nói hai lời thì đánh lén, không có một chút đạo nghĩa giang hồ. Lục Trạm đã sớm ngờ tới đạo thánh có hậu chiêu, lúc này ngược lại cũng bình tĩnh, hắn bay lượn đến nóc nhà, thần sắc lạnh lùng, cùng loại người như ngươi không cần giảng võ đức. Đạo thánh cùng Lục Trạm gìn giữ khoảng cách an toàn, cười lạnh, bất kể nói thế nào, vàng thỏi ta đã cầm tới, ta sẽ đem những thứ này vàng thỏi vẩy vào biện kinh thành một chỗ, rửa sạch oan uổng. Lục Trạm cố ý đùa cợt nàng, phi tặc cũng tại ư dư luận. Liền xem như phi tặc, ta cũng vậy có điểm mấu chốt phi tặc, tặc cũng chia đủ loại khác biệt, ta chính là thế gian đệ nhất các loại. Đạo thánh đối với nghề nghiệp của mình rất xem trọng, nàng chỗ trộm cắp thứ gì đó, tất cả đều là nàng hưng chỗ lên, không vì vàng bạc không vì địa vị, chỉ vì hứng thú. Bây giờ nàng tại trộm cướp nghề này trong, đã coi như là người nổi bật. Thiên hạ không ai không hiểu nàng đạo thánh hiệp danh. Thật không dễ dàng tố tạo nên thiết lập nhân vật, nàng há có thể mắt thấy Lục Trạm đem nó hủy đi. Lục Trạm có thể vũ nhục nhân phẩm của nàng, tuyệt không thể vũ nhục nghề nghiệp của nàng. Chỉ cần nàng nghĩ, thế gian này liền không có nàng trộm không đến thứ gì đó, nhưng nàng khinh thường hoàng vàng bạc, nàng chỉ vì thỏa mãn chính mình niềm vui thú thôi. Lục Trạm cười nói, ngươi liền như thế xác định ngươi đem vàng trộm đi. Ta theo không thất thủ. Đạo thánh cơ ống tay áo, trước mặt liền xuất hiện năm thanh chiếu nặng dương lớn. Tại lựa chọn dịch dung trộm cắp trước đó, đạo thánh liền trước giờ dẫn qua điểm, nàng điều tra qua Lục Trạm trong nhà căn phòng bí mật, cùng các loại bí ẩn căn phòng góc, cũng không tìm được những kia vàng. Đạo thánh liền chắc chắn vàng tại Lục Trạm trong nhẫn chữ vật. Nàng lúc này mới dịch dung thành Sở Vãn Đường, tại ở gần Lục Trạm chiếc nhẫn một khắc này, nàng cũng đã thi triển diệu thủ thần thông, đem bên trong vàng trộm ra. Lục Trạm mỉm cười, ngươi mở ra xem xét. Đạo thánh nhíu mày, phát giác được sự việc cũng không đơn giản, nàng đột nhiên vén mở dương, chỉ thấy trong dương nào có cái gì vàng thỏi. Lại là để đó tràn đầy gạch. Vàng thỏi đâu? Đạo thánh thần sắc biến đổi, ngươi không có đem vàng thỏi nuốt trong giới chỉ. Lục Trạm mỉm cười nói, vàng thỏi ngay tại trong giới chỉ là chính ngươi không tìm được. Đường đường đạo thánh, vậy mà như thế ngu xuẩn, xem ra là có tiếng không có miếng. Không thể nào. Đạo thánh đột nhiên đem mấy ngụm dương lớn đã bay, giận tím mặt, nhà ngươi căn phòng bí mật cùng các loại ngăn tủ ta hiểu rõ như lòng bàn tay, tuyệt đối không có vàng thỏi. Có thể nói, hiện tại đạo thánh đây lục trạm còn hiểu hơn cái này tòa nhà. Bao gồm tòa nhà cái nào trong khe nước treo mấy con tiền, thái trong bạc cất giấu mấy 10 lượng bạc nàng đều rõ ràng. Lam Phi Tặc nhìn đơn giản, kỳ thực nỗ lực gian khổ vượt xa khỏi những nghề nghiệp khác, cho nên đạo thánh 10 phần chân quý chính mình thật không dễ dàng xông ra tới tên tuổi, tuyệt không cho phép nhẫn lục trạm như thế chửi đối. Nam Thanh Dương lớn hướng về phía lục trạm mặt mà đi, chỉ là tại ở gần lục trạm trong mấy mắt, Nam Miệng Dương lại đột nhiên đứng im giữa không trung. Lục Trạm phất phất tay, Nam Miệng Dương liền vững vững vàng vàng rơi vào trước mặt, hắn tiện tay cầm lên đến một viên gạch ném ra bên ngoài, liền lộ ra phía dưới vàng óng ánh vàng. Ta nói, vàng thỏi ngay tại trong giới chỉ, là chính ngươi ngu xuẩn. Lục Trạm nụ cười sán lạ. Ba. Đạo Thánh sắc mặt thoáng chốc cực kỳ khó coi, nàng không ngờ rằng Lục Trạm vậy mà như thế đùa giỡn nàng. Vàng thỏi ngay tại trong dương, chỉ là mặt ngoài bao trùm gạch, mà nàng vất vất vả trông được, nhưng lại tự tay đem nó về còn đưa Lục Trạm. Nàng tung hoành giang hồ mấy trăm năm, thế mà bị Lục Trạm cho xáo lộ. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đạo Thánh nổi giận đùng đùng, xoay người chạy. Việc đã đến nước này, tất nhiên mình đã bại lộ, lại bị Lục Trảm đùa nghịch một đạo, lúc này không chạy chờ đến khi nào? Quát tháo quyết tâm ngu xuẩn nhất hành vi, đi đường mới là chính xác lựa chọn. Còn muốn chạy? Thu kịch âm thanh từ đêm khuya truyền đến, còn kèm theo nào đó quỷ dị tiếng gió. Đợi cách rất gần, Đạo Thánh mới phát hiện đó cũng không phải đơn giản tiếng gió, mà là Trần Bắc phóng tóc giả gào thét kéo theo khí kình. Chuyện này phát chính là luyện chế qua pháp bảo, danh xưng không gì không phá. Trần Bắc phóng đã sớm kích động, nhận được Lục Trảm tín hiệu về sau, liền ngựa không dừng vó dẫn người tới trước vòng vây Đạo Thánh. Đạo Thánh chưa từng thấy dùng tóc đánh nhau, có thể nàng cũng không muốn ham chiến, thân hình giống như chân mượn cá trạch, trong nháy mắt tránh đi Trần Bắc phóng chặn đường, quay người hướng Hắc Dạ mà đi. Lục Trạm không chút do dự theo sát phía sau, toàn lực thúc đẩy giật Trần hư bộ, như lưu tinh truy lạc xẹt qua bầu trời đêm. Đạo Thánh thân pháp kỳ cảnh giới nhanh cao thâm, Trần Bắc phóng và một đám trấn yêu sư, liền xe đèn sau cũng chứng mắt. Nếu không phải Lục Trạm tu tập là giật Trần hư bộ, lại có sức mạnh nguyên thần tăng thêm, chỉ sợ cũng rất khó đối tới. Đạo Thánh trăm năm chưa xả lưới, là có bản lĩnh thật sự ở. Chẳng qua đúng lúc này, phía trước đột nhiên sáng lên một đạo kiếm quang hướng phía Đạo Thánh mặt bổ tới, Đạo Thánh bị kiếm quang chôn nhiễu, tốc độ ngừng. Thừa dịp cái này đường khẩu, Lục Trảm phi tốc phóng lên tận trời, một trường vô đến Đạo Thánh ngực. Ầm. Lệnh người bất ngờ là, một trường này rơi vào Đạo Thánh ngực, tưởng tượng huyết nhục sụp đổ cũng không xuất hiện, ngược lại là xuất hiện kim trúc va chạm thanh âm. Lục Trảm có chút ngoài ý muốn. Đạo Thánh cười lạnh, người trong giang hồ bay, ta ha có thể không ngại những thứ này. Bộ ngực của ta sớm đã bị ta luyện hóa thành chí bảo, cứng rắn vô cùng. Lục Trảm càng ngoài ý muốn. Ba. DS, cuối tháng cầu cái nguyện phiếu chương 324, chặn giết Lục Trảm, đại ti chủ đích thân đến. Hôm nay Trảm ngươi thiên kinh địa nghĩa 2:1, 1:1, chương 324, chặn giết Lục Trảm, đại ti chủ đích thân đến. Hôm nay Trảm ngươi thiên kinh địa nghĩa 2:1, 1:1. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có trưởng vỗ ngực âm thanh không ngừng quanh quẩn. Không phải đâu lão tiết, đem bộ ngực luyện hóa cứng rắn như thế, ngươi là nghĩ ngược đập đá. Lục Trảm có chút mờ mịt, vừa mới một kiếm kia là Sở Vãn Đường chỗ Trảm, hắn vốn muốn theo tiểu Sở đánh cái phối hợp, có thể nhìn tính vạn tính không có tính tới một màn này. Lục Trảm quan sát chính mình hai tay, hắn cho là mình đủ biến thái, không ngờ rằng cường trung tự hữu cường trung thủ. Tu tiên giới lao tiền bối sao một đây một cái đồ biến thái. Lục Trảm đối với các tiền bối tôn kính ngày càng giảm bớt, tính ngươi lợi hại, không ngờ rằng ngươi còn có ngón này. Này tính là gì? An ta một trưởng. Đạo Thánh hai tay vung ra một trưởng. Kia trưởng phong giống như thiên địa hình thành gió lốc, đem Đạo Thánh cơ thể bao vây, Đạo Thánh cùng gió lốc tựa như hợp hai là một, trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy mái hiên bay loạn, hướng phía Lục Trảm tập sát mà đến. Lục Trảm vội vàng vận chuyển chân khí cùng với nàng đối trưởng, kết quả một trưởng này đối đầu, cơn lốc kia trưởng cũng không như trong tưởng tượng uy lực, ngược lại đột nhiên nhanh chóng xoay tròn, siêu một cái vòng quanh Đạo Thánh chạy. Lục Trảm vừa mới một trường kia, lại thành trợ lực. Ha ha ha, này là đối phong trưởng của ta, bất kể là ai cùng ta đối trưởng, sức mạnh tăng mạnh, đem ta đẩy bay khoảng cách cũng liền càng xa, cáo tử. Đạo Thánh thanh âm dương dương đáp ý tự viễn không truyền đến, hôm nay mặc dù trộm vàng tỏi thất bại, có thể sau thiên tiêu bối trước mặt khoe ra một cái thân pháp, nàng cảm thấy rất là sảng khoái. Đạo Thánh trong lòng rõ ràng, làm nghề này, không cần cùng người khác đụng nhau, đi đường mới là lựa chọn chính xác nhất. Cho nên từ bước vào nghề này bắt đầu, nàng liền khổ tâm nghiên cứu các loại đi đường thân pháp, cuối cùng không phụ kỳ vọng nghiên cứu ra đối phong trưởng. Lục Trảm nhất thời ngại ở trong đầu nhẫn nhị khí, xưa nay đều là hắn trêu đùa người khác, lúc này ngược lại bị người khác trêu đùa. Nhìn xem tới tu tiên giới lao tiền bối nhân tài đông đúc, đại ti chủ chi lưu rất nhiều. Lục Trảm nhanh chóng truy kích Đạo Thánh, lần này nếu là chết Đạo Thánh tung tích, về sau còn muốn câu nàng ra đây, có thể mười phần không dễ, mặc kệ có thể hay không bắt được, vẫn không thể lấy mắt nhìn Đạo Thánh đi đường. Sở Vãn Đường nhìn Lục Trảm thân pháp cực nhanh, cũng vội vàng khởi hành đuổi theo. Vừa mới một kiếm kia chính là Sở Vãn Đường chém ra, nàng nghĩ chặn đứng Đạo Thánh, cho Lục Trảm tranh thủ cơ hội. Kết quả cơ hội là tranh thủ đến, thật không nghĩ đến Đạo Thánh toàn thân là bảo, thế mà ngay cả bộ ngực cũng cường hóa. Loại công pháp này lệnh Sở Vãn Đường mí mắt co quắp, nàng cảm thấy luận kỳ tư diệu tượng, có thể chỉ có mời đi ra sư tôn mới có thể cùng Đạo Thánh đụng đụng. Đạo Thánh thành danh mấy trăm năm, là điển hình lao tiền bối cùng đối phương đây đấu tốc độ cũng không sáng suốt. Sở Vãn Đường nhìn qua Đạo Thánh rời khỏi tung tích, nhanh chóng phân tích biện kinh địa hình, sau đó quay thân hướng đông nam phương hướng mà đi. Đám ba người thân ảnh toàn bộ đều biến mất tại bầu trời đêm, Trần Bắc phóng bọn người mới khoan thai tới chậm. Đây là đang bắt Đạo Thánh. Đây rõ ràng là tại lưu ta. Trần Bắc phóng kinh hãi Đạo Thánh công pháp, vậy kinh cấp trên của mình tốc độ thế mà năng lực cùng Đạo Thánh liều mạng, càng kinh tốc độ của mình cư nhiên như thế chậm. Lúc trước hắn không có cảm thấy mình tốc độ chậm, nhưng hôm nay so sánh, hắn ngự phong công pháp căn bản không ra gì, ngay cả người ta đuôi khói cũng không nhìn thấy. Trần Bắc phóng một hồi buồn bực mất tập trung, đem chính mình tóc giả cũng vồ xuống, lộ ra trần trùng trục đầu trọc. Thủ hạ nhỏ giọng hỏi, đội trưởng, còn truy sao? Trần Bác Phóng cầm tóc giả trầm tư, đột nhiên đi lòng vòng con mắt, nói, truy. Đương nhiên muốn truy. Chẳng qua dựa vào Ngự Phong là không được, ta có một ý nghĩ. Tóc giả của ta là chí bảo, có thể đánh bay được, đến, chúng ta xếp chồng người đứng trên tóc giả, đồng tâm hiệp lực thúc đẩy tóc giả, tốc độ tự nhiên là đi lên. Chúng Trần Yêu Sư khẽ giật mình, sau đó vui mừng quá đỗi, không hổ là đội trưởng, đây thật là một tin tức tốt. Thế là mấy chục người Trần Yêu Sư rất nhanh xuất ra bản lĩnh giữ nhà, chống ra cái kỳ kỳ quái quái La Hán, dẫm lên tóc giả thì đuổi tới, tốc độ cực nhanh. Biện Kinh Thành Vô Vọng Sơn. Lục Trạm một đường truy tung đạo thánh tới chỗ này, phía trước sơn mạch tận trong đêm tối, trung quanh yên tĩnh cô tịch, chợt có dã thu tiếng gầm gừ theo sâu trong núi lớn truyền đến. Xa xa nhìn lại năng lực nhìn thấy trôi nổi từng bút quỷ hỏa. Tại thời kỳ thượng cổ nơi này từng là chiến trường, từng chôn xương vô số, bây giờ thời gian qua đi ngàn vạn năm, như cũ năng lực nhìn thấy bốn phía lêu lổng quỷ ảnh, những thứ này quỷ ảnh cũng không bay ra Vô Vọng Sơn, dẫn chúng vậy theo không giao thiệp với núi này, Trấn Yêu Ti liền không có tiến hành quét sạch. Lục Trạm không ngờ rằng đạo thánh chọn từ nơi này đi đường, hắn thả người muốn đuổi theo, nhưng lại ngừng lại. Bởi vì chôn xương nơi đây quá nhiều người, dẫn đến Vô Vọng Sơn có mấy phần tà dị, các tu giả vậy không thích đến dự nơi đây, dựa theo đạo thánh tốc độ, đã đến vùng ngoại ô, nàng chui cái nào đỉnh núi đều so Vô Vọng Sơn đáng tin cậy. Có thể đạo thánh hết lần này tới lần khác lựa chọn Vô Vọng Sơn. Lục Trạm hơi suy tư, sợ đối phương ở chỗ này có mai phục, có thể nghĩ lại nghĩ hắn người mang đại ti chủ ngọc bội truyền tống, chỉ cần đụng phải nguy hiểm, vài phút có thể triệu hồi ra chính mình nữ cấp trên. Tất nhiên nữ cấp trên khoảng đi Vân Thủy Tông, nhưng đến nữ cấp trên loại cảnh giới đó, ngàn dặm hành trình nghĩ lại trong lúc đó. Đã có cái này bảo mệnh phụ, cái khác ngược lại vậy không cần lo lắng, làm không tốt còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Nghĩ đến tận đây, Lục Trạm phi thân nhảy vào Vô Vọng Sơn trong. Còn truy, ta lại không trộm đồ lót của ngươi, trộm cái nồi niêu xong chảo mà thôi, ngươi lão truy ta làm gì? Đạo thánh bay tại phía trước, nhìn Lục Trạm theo đuổi không bỏ, cũng có chút phiền. Chưa từng thấy dạng này người, một đường theo Biện Kinh đuổi tới vùng ngoại ô, nàng đều chạy vào đi Vô Vọng Sơn, đối phương thế mà còn không từ bỏ. Đáng hận nhất là, đạo thánh không ngờ rằng đối phương tốc độ nhanh như vậy, nàng bay trên trời, Lục Trạm dưới đất truy, tốc độ kia cùng với nàng chênh lệch không xa, nàng rất khó thoát khỏi đối phương. Nghĩ đến đây, đạo thánh đi lòng vòng con mắt, hướng phía Vô Vọng Sơn ở giữa địa khu đỉnh núi bay đi. Soạt. Lục Trạm có ngọc bội truyền tống nơi tay, đáy lòng thả lỏng rất nhiều, hắn một đường đi theo đạo thánh, bước vào một vùng tung lũng trong, đạo thánh tại bước vào sơn cốc về sau, thân ảnh đột nhiên lóe lên, còn như là cỗ sao trổi nhập vào trong đất, biến mất không thấy gì nữa. Thổ độn. Lục Trạm híp mắt, hắn thuật độn thổ không tính tinh thông, vừa định thổ độn truy kích, đột nhiên phát giác được mấy chục đạo thần niệm đồng thời giáng lâm, từng cái cũng là cao thủ. Quả nhiên có mai phục. Lục Trạm nhanh chóng dừng bước lại, hắn không hề nghĩ ngợi, tay phải ung dung thản nhiên sờ lên bên hông ngọc bội. Giang giác. Bé không thể nghe tiếng vỡ vụn truyền đến, ngọc bội chia năm xẻ bảy, rơi vào dưới chân. Tất nhiên nơi đây có mai phục, nói rõ đối phương có chuẩn bị mà đến, Biện Kinh Thành thế ra rất nhiều, tỉ mỉ bố cục sắt cục không thể khinh thường, Lục Trạm trực tiếp sử dụng ngọc bội, triệu hoán chính mình nữ cấp trên. Cùng lúc đó, người chung quanh ảnh lắc lư, mấy chục đạo thân mang hắc y thân ảnh giáng lâm, đem Lục Trạm vây quanh, mà ở người áo đen nhóm bên cạnh, đứng vị thân thể cao gầy công tử áo gấm. Chương 324, chặn giết Lục Trạm, đại ti chủ đích thân đến, hôm nay Trạm ngươi thiên kinh địa nghĩa 2 trong 1, 1, 2, chương 324, chặn giết Lục Trạm, đại ti chủ đích thân đến, hôm nay Trạm ngươi thiên kinh địa nghĩa 2 trong 1, 1, 2. Công tử áo gấm dáng người cường tráng cao gầy, tướng mạo anh tuấn, sắc mặt âm trầm như nước. Lục Trạm nhìn xem chiến trận này, cũng không bối rối, cười tủm tỉm nói, các hạ là người nào? Kia công tử áo gấm xoay người lại, thần sắc gâm lãnh tiêu căng, tạ thần lệnh. Lục Trạm khẽ giật mình, thân phận đối phương nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn buổi chiều mới từ Trần Bắc Phóng trong miệng nghe được tên này, Tạ Quốc Công còn độc nhất, tiểu công gia tạ thần lệnh. Đạo thánh lại cùng Quốc Công phủ liên quan đến, hay là đạo thánh tại mượn đao giết người? Lục Trạm suy nghĩ phi tốc xoay tròn, mặc kệ đạo thánh cùng Quốc Công phủ có không liên quan, đối phương đều khó có khả năng vì đạo thánh, đặc biệt ở đây cướp giết hắn, thậm chí tự buộc thân phận. Khả năng duy nhất là vụ án moi tim, cũng không phải suy đoán lung tung, mà là Lục Trạm gần đây đúng tay vụ án, đối với triều đình quan viên bất lợi, chỉ có vụ án moi tim, bây giờ đối phương thực danh chặn giết, hắn một cách tự nhiên nghĩ đến điều này. Lục Trạm dương giả không biết, làm ra kinh ngạc bộ dáng, nguyên lai là tiểu công gia đến rất đúng lúc, ta chính đang truy tung tội phạm truy nã đạo thánh, còn xin tiểu công gia giúp ta một chút sức lực. Tạ thần lệnh đứng chắp tay, vẫn luôn mặt không gợn sóng, ngươi sai lầm rồi, ta là tới giết ngươi. Lục Trạm quá sợ hãi, ừng. Ta cùng tiểu công gia không oán không cừu, tiểu công gia vì sao muốn giết ta? Tạ thần lệnh nhìn xem Lục Trạm lộ ra giật mình thần sắc, đáy lòng có mấy phần kiêu căng, danh chấn giang hồ Lục Trạm, tâm tính vậy không gì hơn cái này, chẳng qua hắn lười nhắc giải thích, chỉ là thản nhiên nói. Muốn trách thì trách ngươi biết quá nhiều, hy vọng ngươi ghi nhớ giáo huấn, tiếp sau chớ có xen vào việc của người khác. Nói xong, trung quanh chỉ riêng mang đột nhiên nổi lên, nhạt đạm kim quang bao phủ cả đỉnh núi. Trận pháp. Một cỗ lực lượng thần bí tại trong trận pháp lưu chuyển, Lục Trạm trong nháy mắt liền phát giác được chân khí như là bị rút khô. Vùng đất cấm pháp. Lục Trạm nhíu mày, chẳng trách Tạ thần lệnh như thế quang minh chính đại, không chút nào che giấu tung tích, nguyên lai là tại Vô Vọng Sơn bố trí cấm pháp đại trận. Các ngươi Quốc Công phủ rốt cục có cái gì không thể gặp người bí mật, lại muốn nhường tiểu công gia tự mình hạ sát thủ? Hay là nói, dùng người tâm tu tà pháp quan viên, là Tạ Quốc Công? Lục Trạm cũng không bối rối, lại làm ra bối rối tư thế, hắn thì thầm lấy ra quyển trục lưu ảnh, hy vọng có thể hỏi ra ý đồ. Tạ thần lệnh sắc mặt bình tĩnh, cha ta vì nước dốc hết tâm huyết, vẹn vẹn bởi vì thiên phú không được, liền tuyệt tu luyện cơ hội. Bây giờ hắn ăn chút lòng người liền có thể kéo dài tuổi thọ, tiếp tục là gia quốc cúc cung tận tụy, có gì không thể? Hoang đường. Lục Trạm lộ ra vẻ giận dữ, vì bản thân tham lam hại vô số người, đường hoàng hạng người. Tạ thần lệnh hết rồi kiên nhẫn, hắn phất phất tay, giết hắn. Chỉ cần đi vào vùng đất cấm pháp, tất cả mọi người hội chết tiên pháp cùng chân khí, trở thành phàm nhân, chỉ có thể bằng vào cơ sở chiêu số giết người. Lại là mấy chục người người áo đen xuất hiện, tính cả trước đó, tổng cộng trên dưới 100 hào người áo đen đồng loạt cất bước đi vào, chuẩn bị đối với Lục Trạm tiến hành quần đấu. Cũng đúng thế thật Tạ thần lệnh kế hoạch. Mọi người đều biết Lục Trạm thực lực rất mạnh, cho nên cùng Lục Trạm đấu pháp tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, đã như vậy liền dùng pháp bảo chế tạo vùng đất cấm pháp, tượng người bình thường như thế quần đầu Lục Trạm. Đây mới là nhân tuyển tốt nhất. Cũng đúng thế thật Tạ thần lệnh hoàn mỹ kế hoạch, chỉ là hắn còn chưa kịp đem Lục Trạm lừa gạt ở đây, Lục Trạm thế mà chính mình liền đến. Nói đến còn phải cảm ơn vị kia chưa từng gặp mặt đạo thánh. Tạ thần lệnh cười lạnh nhìn bầu trời đêm, tất nhiên Lục Trạm tự chui đầu vào lưới, vừa vặn tỉnh sự tỉnh của hắn. Hắn cũng không tin, Lục Trạm tại phàm nhân tư thế giới, năng lực vì dạ y thân thể, bù đắp được trên dưới 100 hào võ phu đại hán. Lục Trạm nhìn này màn, có chút á khẩu không trả lời được, tất cả mọi người là tu tiên giả, nhưng bây giờ lại cùng phàm phu tục tử dùng công phu quyền cước. Với lại hắn muốn đối mặt trên dưới 100 hào đại hán, cảm giác kỳ kỳ quái quái. Các ngươi có loại cùng ta đơn đấu? Lục Trạm mò ra tiểu sở cho kia cục gạch, một bên chỉ hoãn thời gian. Cầm đầu đại hán áo đen nụ cười dữ tợn, chúng ta một đám, đơn đấu ngươi một người. Lục Trạm giễu cợt nói, 100 người đơn đấu ta có gì tài ba, các ngươi dám đi đơn đấu đại ti chủ mới là thật câu chuyện thật. Lục Trạm nhẹ nhàng giọng nói, lệnh bọn đại hán giận tím mặt, cảm thấy nhận lấy vũ nhục, bọn hắn trên dưới 100 hào võ phu phía trước, Lục Trạm không những không sợ, thế mà còn khiêu khích bọn hắn. Nói cái gì để bọn hắn đi khiêu chiến đại ti chủ? Bọn hắn lại không đốc. Bớt nói nhảm, vội vàng giết hắn. Tạ thần lệnh đứng ở trận pháp bên ngoài, cau mày quát lớn, cùng Lục Trạm dạng này người không cần thiết nói nhảm càng nhiều càng chuyện xấu. Các người áo đen nghe nói như thế, loay hoay cùng nhau thì xông tới, một đám tu giả giống như phàm phu tục tử ẩu đánh nhau, không có nửa điểm tiên khí. Lục Trạm thân hình như là báo đi săn nhanh nhẹn, hắn một tay cầm gạch, một tay múa trường thương của mình, mặc dù không cách nào thi triển tiên pháp thần thông, có thể cơ bản thương pháp chiêu số vẫn hữu dụng. Mắt thấy đại hán áo đen đánh tới, Lục Trạm xoay người né qua đối phương một kích chí mạng, trường thương trong tay đột nhiên quét ra, đem đối phương quét bay đồng thời, lại dùng gạch đập tới bên cạnh người áo đen phần eo. Tiếng tạch tạch truyền đến, người áo đen xương sống eo trực tiếp bị đập nát. Thi triển xong chiêu số này về sau, Lục Trạm tại đại trận bên trong phi tốc chạy trốn, mọi người cho dù không thể ngự phong, nhưng cũng năng lực thi triển cơ bản kinh công, Lục Trạm sử dụng chính mình linh hoạt thân pháp, trong lúc nhất thời thật cũng không quá chật vật. Người cho dù công phu quyền cước lợi hại, có thể song quyền nan địch tứ thủ, bọn hắn tất cả đều là tỉ mỉ huấn luyện qua võ phu, bằng vào tự thân sức mạnh liền có thể cùng man thú tranh chấp, há có thể là ngươi có thể đối phó. Tạ thần lệnh đứng tại bên ngoài đại trận, chắp hai tay sau lưng, nắm chắc thắng lợi trong tay nhìn này màn. Đấu pháp chú ý chân khí cùng tiến pháp, có thể phàm nhân ở giữa đánh nhau không chỉ chú ý chiêu số, càng chú ý nhân số. Hiện tại số người của bọn họ là tính áp đảo. Tạ thần lệnh tự nhiên không cần hạ mình gia nhập chiến đấu, hắn đứng tại bên ngoài cấm pháp đại trận, xa xa quan chiến. Bị vô số người hâm mộ thiên kiêu chi tử chết trong tay ta, dường như cũng là vinh hạnh của ta. Tạ thần lệnh nhìn qua rối bời một màn, khóe môi lộ ra nụ cười. Hắn thở nhỏ si mê tu luyện, bây giờ đã là bán bộ tạo hóa cảnh giới, chính đang nỗ lực xung kích chân chính tạo hóa cảnh, nếu không phải là phụ thân nhường bị giết người, hắn có thể mấy năm cũng sẽ không xuất hiện. Chẳng qua khi hắn hiểu rõ, muốn giết chết người lại là thanh danh vang dội Lục Trạm lúc, hắn cơ hồ là bản năng nhiệt huyết sôi trào. Sát thiên kiêu, đây là hấp dẫn cực lớn. Vì thế, hắn ở đây vô vọng phá mai phục 300 người, hiện nay vùng đất cấm pháp 100 người chỉ là tiên phong, nếu là những người này không cách nào cầm xuống Lục Trạm, còn sẽ có những người khác xông đi lên. Chương 324, chặn giết Lục Trạm, đại ti chủ đích thân đến, hôm nay trảm ngươi thiên kinh địa nghĩa 2 trong 1, 2, 1. Chương 324, chặn giết Lục Trạm, đại ti chủ đích thân đến, hôm nay trảm ngươi thiên kinh địa nghĩa 2 trong 1, 2, 1. Đợi xa luân chiến lệnh Lục Trạm tinh bị lợi tẫn, hắn tự nhiên từ trên trời giáng xuống cầm xuống Lục Trạm. Đến lúc đó hắn tạ thần lệnh uy danh đem xa trấn thiên hạ. Nghĩ đến đây, Tạ thần lệnh nhịn không được ngửa mặt lên trời cười lên, ha ha ha. Hả? Tiếng cười còn chưa hoàn toàn quyết tán, đột nhiên một hồi khủng bố kiếm khí chém giết mà đến, đủ để rung chuyển trời đất một kiếm, vì thế xét đánh không kịp bưng thai, trong nháy mắt liền bổ đến Tạ thần lệnh đỉnh đầu. Ầm. Tạ thần lệnh cánh tay bản năng thượng nhất, một cây trường thương từ trong tay xuất hiện, ngăn cản bá đạo này vô song kiếm khí. Nhưng cho dù cản phải kịp thời, Tạ thần lệnh thân ảnh vẫn là bị tung bay hơn 10 trượng, đụng vào bên cạnh một ngọn dãy núi mới khó khăn lắm dừng lại. Là ngươi? Tạ thần lệnh phun ra một ngụm máu tươi, này mới nhìn rõ kiếm khí chủ nhân khuôn mặt. Thương khung dưới bóng đêm, thiếu nữ áo trắng như tuyết cầm kiếm mà đến, tóc đen phi dương dung nhan xinh đẹp, ngày xưa cặp kia đen nhánh song đồng lúc này đã trở thành màu băng lam, nàng quanh thân kiếm khí mãnh liệt, ngưng tụ thành đao kiếm vòng xoáy, làm cho người không dám nhìn thẳng kỳ phong mang. Vừa mới một kiếm kia chính là đối phương chém ra, nếu không phải Tạ thần lệnh phòng thủ kịp thời, cho dù không chết cũng sẽ trọng thương. Tạ thần lệnh hô hấp trì trệ, Sở sư muội. Sở Vãn Đường truy đuổi đạo thánh mà đến, nhưng nàng tốc độ hơi có kém, cho dù lựa chọn bọc đánh lộ tuyến, lại cũng đã chậm một bước. Đến mức vừa ở đây, liền nhìn thấy Lục Trạm bị bức bách đến vùng đất cấm pháp, đang cùng trên dưới 100 người dây dưa, mà vùng đất cấm pháp chủ nhân chính là trước mắt Tạ thần lệnh. Sở Vãn Đường quanh thân kiếm khí vòng xoáy càng thêm bằng bạc, đem chúng quanh hư không cũng chiếu rọi được vào mẹo, nàng cất bước đi tới, âm thanh lạnh lùng. Tiểu công gia đây là muốn giết ta chân yêu ti người. Đúng. Tạ thần lệnh che ngực, đem chính mình bên môi máu tươi lau sạch sẽ, hắn cũng không bởi vậy tức giận, ngược lại lộ ra mấy phần thật lòng nụ cười. Sở sư muội, chuyện này không liên hệ gì tới ngươi, như ngươi hiện tại ly khai, ta khi ngươi chưa từng tới. Sở Vãn Đường sắc mặt trào phúng, nếu như ta không ly khai đâu, ta không muốn giết ngươi. Tạ thần lệnh mặt lộ ai sắc, ta ngưỡng mộ ngươi đã lâu, ngươi muốn giết hắn, ta liền sẽ giết ngươi. Sở Vãn Đường hai con ngươi ý lạnh càng thêm lẫm liệt, nàng không chút do dự đem trường kiếm trong tay hướng Tạ Thần lệnh đâm tới. Thái Huyên chỉ riêng chiếu sáng trời sáng vũ, mấy ngàn đạo kiếm mang ngoài phòng, giống như sương tuyết giáng lâm, hàn ý tận xương mà đến. Tạ Thần lệnh nhìn qua Sở Vãn Đường vô tình ra tay, âm thanh có mấy phần đau thương. Sở sư muội, ngươi cần gì phải vậy? Nói xong, Tạ Thần lệnh quanh thân nâng lên gió mạnh đưa hắn áo bào thổi đến bay phất phới, hắn thân ảnh tại gió mạnh thôi thúc dưới, nhanh chóng rút khỏi vài trăm mét, bàn tay hướng phía bầu trời đánh ra một trường. Một trường này chính là động thủ tín hiệu mai phục tại trung quanh sát thủ, trong nháy mắt đem Sở Vãn Đường vây quanh. Sở Vãn Đường nheo mắt lại, ngược lại cũng không có bất ngờ, mặc dù không biết đối phương vì sao chặn giết Lục Trạm, có thể tất nhiên lựa chọn như thế, tất nhiên làm vạn toàn chuẩn bị. Nàng cũng không có bối rối, Trần Bác Phóng đám người không được bao lâu rồi sẽ đổi tới, chỉ cần Lục Trạm nhiều căng cứng một hồi, tất cả giải quyết dễ dàng. Cho dù thật đến sinh tử tình trạng, nàng vậy có thể động dụng Tần Gia Lưu Quyền Trục truyền tống, một hơi triệu hoán 5-6 cái hộ đạo giả tới trước. Chỉ là hiện nay tình hình còn chưa tới loại trình độ đó, Sở Vãn Đường cũng không muốn vận dụng Tần Gia sức mạnh. Nghĩ đến tận đây, Sở Vãn Đường lách mình mà lên, chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Nhìn bị vây công Sở Vãn Đường, Tạ Thần lệnh chậm rãi đứng dậy, đứng giết nàng, đưa nàng tu vi phong bế, ta lưu nàng hữu dụng. Tạ Thần lệnh ái mộ Sở Vãn Đường đã lâu, hắn không ngờ rằng Sở Vãn Đường hội theo Lục Trạm tới trước. Chẳng qua hắn chuẩn bị và toàn, cho dù Sở Vãn Đường đến rồi vậy không ảnh hưởng được chiến cuộc. Chỉ là tối nay một trận chiến này, thế tất yếu nhường Sở Vãn Đường thương tâm, Lục Trạm hẳn phải chết không nghi ngờ. Tạ Thần lệnh quay người nhìn về phía Lục Trạm, chỉ thấy tại trên dưới 100 người vây công dưới, Lục Trạm lại chiến ý dâng cao, mặc dù toàn thân đẫm máu, nhưng cũng không có ngã xuống dấu hiệu, thậm chí càng đánh càng hăng. Đây là bởi vì Lục Trạm cơ thể bị thần hỏa tinh túy cùng kim long chi tức rèn luyện qua, cho dù không có có thần thông tình huống dưới, công phu của hắn cùng thân thể lực lượng cũng không phải những tu giả khác có thể so sánh. Quả nhiên có chút bản lãnh, đáng tiếc. Hả? Lời còn chưa dứt, Tạ Thần lệnh đột nhiên phát giác được một cơn lốc nhanh chóng đánh tới. Lại mẹ nó có người đến. Vừa mới bị Sở Vãn Đường chặn ngang một vậy, Tạ Thần lệnh trong đầu đang khó chịu, không ngờ rằng lại có người đến. Lúc trước Vô Vọng Pha ngay cả cái bóng người đều không có, hôm nay ngược lại là náo nhiệt. Tạ Thần lệnh buồn bực mất tập trung, tức giận quay người nhìn lại, liền nhìn thấy một kỳ quái quái bóng đen hướng phía hắn đánh tới, tốc độ nhanh đến Tạ Thần lệnh thấy không rõ vật kia bộ dáng. Nguy, như thế tốc độ nhanh làm cho người giật mình, một cô ý lạnh xuất hiện trong lòng, đã đến bán bộ tạo hóa Tạ Thần lệnh, lại không thể tránh thoát được, bị cái đó kỳ quái quái bóng đen một chút đụng bay ra ngoài. A a a, vừa mới có phải hay không đụng vào người? Nói để các ngươi phanh lại các ngươi sao không phanh lại? Đụng vào người có thể thường nổi sao? Đội trưởng, chúng ta không dừng lực. Hả? Chúng ta chân khí sao hết rồi? Thần thông cũng không thể thi triển. Lung tung tiếng ồn ào truyền đến, tranh cãi. Bầu không khí thì an tĩnh lại. Hả? Tình huống hình như có chút không thích hợp. Trần Bác Phóng từ dưới đất bò dậy, hướng phía bốn phía nhìn, con mắt lập tức trừng lớn. Sao? Có người tại kéo bè kéo lũ đánh nhau. Trần Bác Phóng trừng mắt nhìn, vừa mới bọn hắn đuổi bắt đạo thánh lúc, phát hiện cước lực quá kém, liên tục trộm thánh cùng nhà mình cấp trên đèn sau cũng không nhìn thấy, thế là Trần Bác Phóng liền để mọi người xếp chồng người, cùng nhau thúc đẩy hắn tóc giả, dùng tóc giả đảm nhiệm phi hành khí đi đường. Trần yêu sư nhóm từng cái người mang tuyệt kỹ, xếp chồng người đối bọn họ mà nói dễ như trở bàn tay. Thế là 450 hào huyền diệu cảnh hậu kỳ, đỉnh phong trấn yêu sư, phi tốc gấp thành cái kỳ quái quái la hán, đồng tâm hiệp lực thúc đẩy tóc giả đuổi theo. Tóc giả tốc độ quả nhiên vượt qua tưởng tượng. Trần Bác Phóng vui mừng quá đỗi, hắn ngồi ở la hán phía trên nhất, chỉ huy phương hướng. Chương 324, chặn giết Lục Trạm, đại ti chủ đích thân đến, hôm nay trảm ngươi thiên kinh địa nghĩa 2 trong 1, 2, 2, chương 324, chặn giết Lục Trạm, đại ti chủ đích thân đến, hôm nay trảm ngươi thiên kinh địa nghĩa 2 trong 1, 2, 2. Có thể thường tốc độ nhanh đồ vật, càng thêm khó mà khống chế. Các huynh đệ lại là lần đầu tiên làm như vậy. Đối với phanh lại cùng giảm tốc cũng không quá thuần thục, tốc độ bọn họ nhanh đến miệng méo mắt lác, căn bản thấy không rõ bên này rốt cục tình huống thế nào, trực tiếp liền đem Tạ Thần lệnh đụng bay. Cái này đụng, liền đem Tạ Thần lệnh đụng phải cấm pháp đại trận trong. Bầu không khí không tính hòa hợp. Hai nhóm người đưa mắt nhìn nhau, cũng đã nhận ra sự việc không phải đơn giản như vậy. Một lát sau, Trần Bác Phóng trước hết nhất phản ứng, hắn nhảy dựng lên, vung tay hô lớn, "Các huynh đệ, bọn hắn hình như tại đánh chúng ta thị trường." "Và cái gì đâu, cùng nhau làm, giết chết bọn chúng." Một đám trấn yêu sư nghe xong này còn phải bọn hắn tí thời ti từ trước đến giờ là thập nhị ti người nổi bật, ti trưởng bị quần đầu, chuyến đi trả được. Từng cái móc ra tiểu tử, ngao ngao địa thì nhào tới. Cảnh tượng trong nháy mắt biến thành kéo bè kéo lũ đánh nhau. Tạ Thần lệnh người đều bối rối, hắn tuyệt đối không ngờ tới sẽ phát sinh loại tình huống này. Trấn yêu ti người cái gì khuyết điểm, ngự phong thế mà như thế ngự. Mấy chục người người cùng biến thái, thì chồng lên bay tới. Thế mà còn bắt hắn cho đụng bay coi như xong, mấu chốt là đưa hắn đụng phải cấm pháp đại trận trong. Một cố ý lạnh xuất hiện trong lòng, Tạ Thần lệnh liền nhìn thấy Lục Trạm lướt qua mấy chục người, trong tay mang theo cục gạch hướng phía bị giết tới. Lại nói Lục Trạm sử dụng ngọc bội truyền tống về sau, liền không có quá lo lắng, vùng đất cấm pháp đối với tu giả mà nói 10 phần nguy hiểm, nhưng chỗ tốt chính là chúng sinh bình đẳng. Bất kể là ai, chỉ cần đi vào nơi này, cũng muốn biến thành một phàm nhân. Bất luận cái gì tiên pháp thần thông đi qua nơi này, đều sẽ mất đi hiệu lực. Liền xem như những pháp bảo kia, ở chỗ này cũng sẽ chặt đứt liên hệ, không cách nào sử dụng, cũng đúng thế thật Lục Trạm phát giác được không đúng về sau, trước tiên sử dụng ngọc bội truyền tống nguyên nhân, hắn sợ thì là đụng phải vượt qua khống chế trường hợp. Cho nên chuyện này đối với Lục Trạm mà nói, vùng đất cấm pháp kỳ thực càng có lợi hơn một ít, bằng không thượng trăm người vây công chính hắn, cho dù hắn lợi hại hơn nữa, cơ thể chân khí bị tiêu hao về sau, vậy rất khó chèo chống. Mà tại bên trong vùng đất cấm pháp, hắn chỉ cần dựa vào thân pháp cùng kỹ xảo, tận lực trì hoãn thời gian chờ lấy nữ cấp trên đến là được. Kết quả Lục Trạm không ngờ rằng sự việc ngày càng hí kịch hóa. Đầu tiên là tiểu sở bay sẽ tới, cho Tạ Thần lệnh vào đầu một kích, sau là Trần Bắc phóng đám người ra tai nạn giao thông, đánh bậy đánh bạ đem Tạ Thần lệnh đụng vào cấm pháp đại trận trong. Cũng khó trách Tạ Thần lệnh trốn không thoát, hơn 40 hào huyền diệu cảnh hậu kỳ, đỉnh phong tu giả đồng tâm hiệp lực thúc đẩy phi hành pháp khí, tốc độ này nhanh đến thái quá. Có thể so với vừa cầm tới C1 bằng lái điều khiển nhân viên khai hỏa tiễn, tốc độ nhanh đến cực hạn, lại không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, đụng vào ai ai không may. Tất nhiên Tạ Thần lệnh bị đụng vào cấm pháp đại trận, Lục Trảm tự nhiên không thể bỏ qua đối phương, bắt giặc trước bắt vua, đó là một tuyệt cao cơ hội. Tiểu công gia, chúng ta sổ sách cái kia tính được rồi. Lục Trảm lộ ra cười lạnh, không nói hai lời thì hướng phía bên này đến. Tạ Thần lệnh không hề nghĩ ngợi, bật điệu địa lấy ra ngũ hành trận kỳ, muốn rời đi cấm pháp đại trận, nhưng lại tại hắn rời đi trong nháy mắt, chỉ cảm thấy hai chân trầm xuống, lại bị Lục Trảm gắng gượng chảnh xuống dưới. Ầm. Lục Trảm níu lại Tạ Thần lệnh hai chân, hung hăng đưa hắn vãi ra mười mấy mét. Hiện tại tất cả mọi người là phàm nhân, so đấu chính là sức mạnh tốc độ cùng chiêu số. Lục Trảm bị thần hỏa tinh túy cùng kim long chi tức rèn luyện qua, hắn nhục thân sức mạnh vượt xa quá những người khác, chết thần thông Tạ Thần lệnh căn bản là không có cách xứng đôi. Ầm. Tạ Thần lệnh chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, hắn miệng phun máu tươi. Còn không đợi Tạ Thần lệnh phản ứng, Lục Trảm xuất hiện lần nữa. Lục Trảm xách Tạ Thần lệnh cổ áo đưa hắn giơ lên, âm thanh giống như kinh lôi, tiểu công gia trong tay ta nhìn xem ai dám động đến. Nguyên bản rối bời cảnh tượng, trong nháy mắt như là bị đè xuống tạm dừng khóa, bao gồm ở bên ngoài cùng Sở Vãn Đường dây dưa người áo đen, cũng là vô thức nhìn lại. Chỉ thấy đã bán bộ tạo hóa tiểu công gia, lại như là gà con, bị Lục Trảm để trong tay. Tạ Thần lệnh phun ra mấy ngụm máu tươi, việc đến loại thời điểm này, hắn ngược lại việc không có sợ hãi, hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, không cho phép ngừng, Lục Trảm không dám giết ta, vội vàng tới giết đi hắn. Các người áo đen nhìn qua này màn, mặc dù kính nể tiểu công gia dũng khí, nhưng không người dám động. Mở cái gì trò đùa đâu? Tiểu công gia ngươi làm màu đừng mang theo chúng ta a, nếu như bọn hắn tại lúc này không để ý Lục Trảm uy hiếp, cưỡng ép đối với Lục Trảm động thủ, phàm là Lục Trảm thật sự nổi điên bóp chết tiểu công gia, đến lúc đó bọn hắn đám người này toàn bộ đều sẽ bị liên lụy, nhà người đều sẽ bị Tạ Quốc công giết chết. Tạ Thần lệnh âm lãnh nhìn Lục Trảm, nụ cười càng thêm cuồng vọng, "Lục Trảm, ta là quốc công chi tử, triều đình thân phong tiểu công gia, tại trước mặt bệ hạ cũng là lộ mặt qua, ngươi chỉ là trấn yêu sư, sao dám giết ta?" "Vì sao không dám?" Lục Trảm hổ khẩu buộc chặt, thần sắc lạnh băng, cao giọng quát, "Tạ Quốc công tổn hại chuẩn mực giết hại dân chúng vô tội, tiểu công gia công nhiên chặn giết mệnh quan triều đình, cọc cọc món món đều là tử tội. Bệ hạ đã cách, phàm là liên lụy đến tà pháp sự tình, trấn yêu ti có tiền trạm hậu tấu quyền lực. Lúc này bỏ vũ khí xuống, còn có một đầu sinh lộ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, một tên cũng không để lại." Lục Trảm tiếng như tiếng sấm liên tục, mặc dù không có chân khí tăng thêm, có thể như cũ khiến lòng run sợ. Tạ Thần lệnh âm lãnh cười to, "Ngươi có chứng cứ gì nói cha ta tu luyện tà pháp? Vẹn vẹn là ngươi ta vài câu đánh nhau vì thể diện, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn làm chứng theo hay sao?" "Lục Trảm, ngươi ăn nói xuông nói xấu triều đình Nguyên lão, ngươi có biết tội của ngươi không? Về phần ta chặn giết ngươi, này là bởi vì ta không quen nhìn ngươi, cho dù xúc phạm luật pháp, tự có quốc pháp của ta, ngươi Lục Trảm có tư cách gì đụng đến ta? Cũng không phải không biết sống chết, mà là Tạ Thần lệnh quá rõ làm sao vì quyền đè người, tại Biện Kinh sinh hoạt nhiều năm như vậy, Biện Kinh luật pháp hắn sớm đọc ngược như chạy. Cho dù hắn vừa mới cùng Lục Trảm nói chuyện bên trong, nói tới vụ án moi tim, nhưng này không coi là hữu lực bằng chứng. Cho dù có thể trở thành bằng chứng, đó là cha hắn tạo nghiệt, cùng hắn Tạ Thần lệnh có quan hệ gì? Hắn lại không luyện tà pháp, Lục Trảm không có tư cách tiền trạm hậu tấu. Về phần hắn chặn giết Lục Trảm, cho dù trị tội, cũng muốn quốc pháp trị tội, Lục Trảm nếu là âm thầm động đến hắn, liền xem như trấn yêu ti cũng không giữ được Lục Trảm. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên một trận rung động. Bá khí thanh âm uy nghiêm từ cao không truyền đến, như sấm nổ chấn động mặt đất, làm cho người nghe ngóng nằm rạp xuống. Quốc pháp, đúng là ta quốc pháp. Truyền ta lệnh, Tạ Thần lệnh tổn hại triều đình chuẩn mực, chặn giết triều đình quan viên, ỷ thế hiếp người không biết hối cải, hôm nay chẳng hắn, gian đe. Hôm nay cho dù cha ngươi Tạ Quốc công ở đây, vậy giữ lại không được ngươi cái nghiệt xúc. Đs, hai trong một chương tiết, cùng nhau viết ra, thì không nghĩ lại điểm trường, cầu cái nguyệt phiếu thủy trưởng 325, đại ti chủ, ta giết người cần đòi lý do. Hai trong một chương tiết, một chương 325, đại ti chủ, ta giết người cần đòi lý do. Hai trong một chương tiết, một tiếng nói từ phía chân trời truyền đến, như kinh lôi tập rơi mặt đất, xa xa cô hồn dã quỷ tân tán, chỗ gần đại trận tùy theo lay động. Mọi người vô thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy viễn không đen nhánh thiên vũ chỗ, lại xuất hiện một đạo tử quang. Kia tử quang giống như thiêu đốt lên thần hỏa ưu diễm, ở chân trời càng lúc càng lớn, trong nháy mắt liền đem nửa bầu trời cũng đốt thành màu tím, bực này bàng bạc dị tượng làm cho người linh hồn cũng tùy theo sợ hãi run rẩy. Ầm ầm. Nóng bỏng tử sắc lưu quang từ trên trời giáng xuống, như lưu tinh truy lạc mặt đất, lại hướng phía cấm pháp đại trận lao xuống. Chỉ là ở chỗ nào lọ đũ quang chạm đến cấm pháp đại trận trong nháy mắt, vỡ vụn âm thanh truyền đến, bố trí tại Vô Vọng Sơn cấm pháp đại trận, tại bực này trùng kích vào, lại trong nháy mắt sụp đổ. Trưởng công chúa. Nhìn thấy vì thân đụng nát cấm pháp đại trận làm việc, Tạ Thần lệnh nghị không cần nghĩ, liền hiểu rõ người tới là ai. Hiện nay trưởng công chúa Ngụy Tấn Giao. Trừ ra Ngụy Tấn Giao cái đó mã phu, ai sẽ như vậy làm? Dùng thân thể chính mình đụng đại trận, quả thực là đầu óc có bệnh. Rõ ràng là đạo tu, vẫn sống phải cùng cái võ tu tựa như. Nhưng bây giờ Tạ Thần lệnh không tâm tình trào phúng đại ti chủ công pháp, sợ hãi ở đáy lòng hắn không ngừng lan tràn. Vừa mới hắn khiêng ra luật pháp vì chính mình quỷ biện, Lục Trảm chỉ là trấn yêu sư, cũng không có thế gia hoàng tộc chỗ dựa, tự nhiên có kiêng kỵ, không dám đối với hắn làm sao. Thế nhưng Ngụy Tấn Giao không giống nhau. Ngụy Tấn Giao đầu óc có bệnh, nàng thực có can đảm. Suy nghĩ lại một chút Ngụy Tấn Giao vừa mới kia vài câu trấn nhiếp lòng người ngữ, Tạ Thần lệnh cũng không cho rằng đối phương là đang nói đùa, hắn bản năng có chút run rẩy. Trong nháy mắt, đạo kia u diễm màu tím thiêu đốt rơi xuống đất, rơi sản sinh uy lực, đem chung quanh vùng núi ném ra một hố sâu. Mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, tất cả đều bị rung động đến trong hố sâu, duy chỉ có đại ti chủ đứng khối kia thổ địa, nhưng thủy chung chưa từng động đậy mảy may. Tràn ngập quanh thân u diễm màu tím dần dần tàn đi, lộ ra nàng tấm kia quý khí lãnh diễm khuôn mặt. Đống nói xây như mực tóc dài trong đêm tối múa, nở nang thân hình bị sâu váy dài màu tím bao vây, cặp kia hai tròng mắt quyến rũ còn như đỉnh núi tuyết động, mang theo vô tận cay nghiệt lạnh băng, nhìn xuống rơi trong hố mọi người. Đại ti chủ cổ tay nhẹ rung, tạ thần lệnh cơ thể liền bị cách không nhắc tới giữa không trung. Tạ thần lệnh cơ thể không ngừng phát run, hắn ở đây đại ti chủ trước mặt, thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ cũng không dám mở miệng. Tạ thần lệnh giống như bị bàn tay vô hình bóp chặt tiết hầu, ngạt thở cảm giác làm hắn khó thở sắc mặt đỏ bừng, hắn cố gắng vận chuyển công pháp chống cự, nhưng hắn một chút kia tu vi tại đại ti chủ trước mặt, đơn giản là như kiến càng lay cây. Cho dù trận pháp đã phá, có thể chung quanh những hắc ý nhân kia lại tất cả đều không người dám động. Tại đại ti chủ làm kinh sợ, bọn hắn trong lòng rõ ràng, lúc này cho dù ra sức phản kháng, vậy không có phần thắng chút nào. Ngươi dám? Tạ thần lệnh nản lòng thoái chí, hắn trừng trong mắt, vất vả nói ra ba chữ, cố gắng vì chính mình cãi lại. Có gì không dám? Bản cung muốn giết ngươi, không cần bất kỳ lý do gì. Đại ti chủ nụ cười tà tứ ba khí, tạ thần lệnh, hôm nay bản cung tự mình tiễn ngươi một đoạn đường, ngươi cái kia vinh hạnh, còn không tạ ơn. Nói xong, đại ti chủ cổ tay khẽ động, màu tím chân khí đem tạ thần lệnh bao vây. Không cần một lát, tại chân khí màu tím tan ra dưới, từng đạo màu xanh lá quỷ dị chi khí, theo tạ thần lệnh cơ thể rút ra. Đây là tạ thần lệnh cùng pháp bảo nào đó liên hệ, đem những thứ này liên hệ thanh trừ về sau, tạ quốc công thì không cách nào thông qua pháp bảo xem xét tạ thần lệnh hiện trạng. Nói cách khác, cho dù tạ thần lệnh bỏ mình, tạ quốc công cũng vô pháp cảm giác. Chỉ là loại thủ đoạn này nhìn đơn giản, làm lại rất khó. Nếu là tu vi không đủ, sẽ gặp phải pháp bảo phản vệ, bình thường có rất ít người phí công phu này. Phốc phốc. Làm xong đây hết thể về sau, đại ti chủ tay vừa nhấc, tử khí như lưỡi dao theo tạ thần lệnh cái cổ trong lúc đó sẽ qua, tóe lên tươi đẹp huyết hoa. Tạ thần lệnh nét mặt dừng lại tại tử vong một khắc này, hắn xa xa bay ra ngoài, chẳng qua trước khi rơi xuống đất, bị một hộp gấm vững vững vàng vàng tiếp được, sau đó hộp gấm gào thét mà đến, ngập vào đại ti chủ tay áo trong miệng. Một màn này mặc dù phát sinh ở trong khoảng điện quang hỏa thạch, có thể thao tác cực kỳ tơ lụa. Mãi đến khi tạ thần lệnh đầu chó bị chặt rơi, những hắc ý nhân kia mới đột nhiên phản ứng. Bọn hắn trơ mắt nhìn chủ tử bị người chém đứt đầu lâu, lại không người dám phát một lời. Đại ti chủ hai tay vừa nhấc, vừa rồi bị nàng rơi xuống đất chấn đến trong hố sâu người, liền tất cả đều bay lượn, mà vừa mới bị rung ra hố to, vậy mà tại chậm rãi phục hồi như cũ. Lục Trạm đứng dậy, nhìn qua từ trên trời giáng xuống nữ cấp trên, đáy lòng tuân ra bị người bảo bọc thống khoái cùng cảm động. Chỉ ít tại cái này cô độc thế giới khác, hắn có kiên cố hậu thuẫn, kiểu này tâm tình rất phức tạp, không phải người khác có thể đã hiểu. Chỉ là nhìn qua chung quanh chậm rãi phục hồi như cũ thổ địa, Lục Trạm có một chút bất ngờ, ý hắn bên ngoài đại ti chủ vậy mà sẽ thổ địa chữa trị chi thuật, đây là thổ địa cục quản lý mới biết pháp thuật. Đại ti chủ chậm rãi đem thổ địa phục hồi như cũ về sau, mới lộ ra một vòng vui tính nụ cười. Lần trước bị đám kia lão già một thẳng tham gia tấu, nói ta tiêu diệt Hắc Thủy Tông phân đà lúc phá hoại của công. Ta nhàn rỗi không chuyện gì thì suy nghĩ thổ địa khôi phục thuật, như vậy cũng không cần nộp tiền phạt. Lục Trạm nhất thời không nói gì, đó là một rất cường đại lý do, vô cùng phù hợp đại ti chủ khí chất. Ngược lại là Trần Bắc Phóng đám người đồng loạt quỳ rạp xuống đất, âm thanh rung trời, thuộc hạ bái kiến đại ti chủ. Gió mát thổi tan mây đen, lộ ra sáng trong trăng sáng, ánh trăng treo cao phía dưới, một bộ tử y thanh quý nữ tử đứng ở quỳ xuống trong đám người, nàng tóc đen phi dương, hai con ngươi thâm thúy bình tĩnh. Chuyện hôm nay không được mọi chuyện, đem những người này áp giải hồi trấn yêu ti, gan có người phản kháng, giết không tha. Đại ti chủ tử y tung bay, âm thanh mang theo đã lâu uy nghiêm cảm giác. Lục Trạm nhìn qua nữ cấp trên, lần đầu tiên rõ ràng địa tử trên người nàng cảm nhận được thượng vị giả khí thế. Lúc trước hắn nhìn thấy nữ cấp trên lúc, nữ cấp trên một mực là lười biếng tùy tiện tư thế. Mãi đến khi tối nay, nàng chỗ triển lộ ra khí thế cùng sát phạt, mới là tại quyền lợi vòng xoáy bên trong giết ra tới thượng vị giả vốn có tư thế. Trần Bắc Phóng chắp tay đứng dậy, ti chức nhận mệnh lệnh. Đợi trấn yêu ti người áp giải đám người áo đen kia sau khi rời đi, đại ti chủ mới khôi phục bình thường lười biếng tùy tiện bộ dáng. Nàng tiếc nuối thở dài, còn tưởng rằng đám người này năng lực phản kháng, nhường ta có chút đỡ đánh, kết quả cả đám đều như thế thành thật. Lục Trạm lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Đại ti chủ nhướng mày hô, Lam Lam, ngươi còn ở bên kia đứng làm cái gì đây? Sư tôn đến rồi cũng không thấy sao? Chương 325, đại ti chủ, ta giết người cần đòi lý do. Hai trong một chương tiết, 1, 2, chương 325, đại ti chủ, ta giết người cần đòi lý do. Hai trong một chương tiết, 1, 2. Một thằng trầm mặc Sở Vãn Đường, lúc này mới từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Từ nhà mình sư tôn giáng lâm một khắc này, Sở Vãn Đường liền lâm vào kinh ngạc lại phức tạp trong tâm tình của. Tối nay chuyện đột nhiên xảy ra, nàng cùng Lục Trạm hoàn cảnh mặc dù nguy hiểm, nhưng rốt cuộc không có đến tuyệt cảnh, cho nên nàng cũng không vận dụng truyền tống pháp bảo triệu hoán hộ đạo giả, hoặc là triệu hoán sư tôn. Có thể sư tôn lại vẫn là tới, đồng thời tự mình giết chết tiểu hầu gia. Điều này nói rõ, là Lục Trạm triệu hoán sư tôn. Sở Vãn Đường đấy lòng đủ mùi vị lẫn lộn, Lục Trạm vì sao có sư tôn triệu hoán khí? Sư tôn triệu hoán khí, trước kia là nàng chuyên thuộc, nhưng bây giờ sư tôn lại cho Lục Trạm. Mặc dù đoán được có thể là sự xuất có nguyên nhân, sư tôn lúc này mới như thế, có thể tiểu Sở đấy lòng vẫn còn có chút không nói được mùi vị. Có chút chua chua. Rõ ràng là nàng cùng Lục Trạm trước quen biết, cũng là nàng cùng Lục Trạm trước thân cận, nhưng bây giờ sư tôn cùng Lục Trạm trong lúc đó, dường như càng thân cận. Ngay cả triệu hoán khí cũng cho Lục Trạm. Tiểu Sở có chút thất thần, đến mức ngay cả sư tôn vừa mới bá khí vô song cảnh tượng, đều không có thấy rõ ràng, một mực trầm tư. Cho tới bây giờ bị sư tôn hô tên, Sở Vãn Đường mới từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, làm ý thức được chính mình ý nghĩ lúc, nàng phía sau lưng lại toát ra chút lạnh mồ hôi. Nàng vừa mới đang làm cái gì? Thế mà đang ăn sư tôn giấm sao? Sư tôn tuổi tác hơn ngàn, đối với tình yêu sự tình cũng không có hứng thú, cho dù thật sự cảm thấy hứng thú, tất nhiên cũng là tìm những kia đức cao vọng trọng lao tiền bối, như thế nào đối với Lục Trạm sinh ra tình yêu nam nữ? Lục Trạm mới mấy tuổi? Sư tôn cũng có thể làm Lục Trạm tổ tông. Sở Vãn Đường quá sợ hãi, à, nàng lại ý nghĩ của mình cảm giác được xấu hổ, vội vàng đi tới trước mặt, nói lên chính sự. Sư tôn, âm thầm xử quyết tiểu công gia, có thể hay không mang phiền toái tới cho ngươi? Đại ti chủ cười lạnh, ta muốn giết cứ giết, ta giết người còn cần lý do. Sở Vãn Đường nhất thời nghẹn lời, tốt nửa ngày sau mới nói, sư tôn, rốt cuộc liên lụy đến triều đình, ta hay là đừng phách lối như vậy, ta sợ bọn họ tìm làm phiền ngươi. Nếu là ở giang hồ, Sở Vãn Đường cũng không lo lắng, giang hồ chú ý là khoái y ân cửu, nhưng bây giờ là triều đình. Triều đình chú ý là luật pháp, cho dù tạ thần lệnh chết tiệt, những kia triều đình lao thần cũng sẽ vì chuyên dùng tư hình đánh võ mồm. Đại ti chủ đã hiểu những quy củ này, nhưng giọng nói của nàng mười phần bình tĩnh, ta vừa đến nơi đây, liền phát hiện tiểu công gia muốn giết đồ đệ duy nhất của ta cùng ta tọa hạ ái tướng, ta giết hắn không cần bất kỳ lý do gì. Đừng nói là tiểu công gia, liền xem như Tạ Quốc công đích thân tới, ta đồng dạng cắt lão già kia đầu chó. Còn nữa, cũng là lúc cho đám kia lão gia hỏa một chút màu sắc xem xét, bản cung hiện tại không muốn lên sát phạt, cũng không đại biểu trấn yêu ti có thể bị bọn hắn bóp nghiến trà sát tròn. Đại ti chủ ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt lại hiện ra lệ khí. Triều đình những kia đánh võ mồm, làm nàng cảm thấy chán ghét, Tạ thần lệnh việc này tới rất khéo, vừa vặn nhường nàng giết gà dọa khỉ, nhường đám kia lão già xem xét, nàng chỉ là không muốn động sát phạt, nhưng không phải là không thể. Nay đại chu triều đường, mặc dù không phải nàng độc đoán, có thể nàng nếu là không muốn tại triều đình của nhau, hoàng tộc ai dám cản? Lục Trạm nhìn nữ cấp trên bá khí bộ dáng, đáy lòng cảm động hết sức, bất kể nói thế nào, nữ cấp trên hôm nay làm như thế, truy cứu nguyên nhân vẫn là bởi vì hắn. Bằng không nữ cấp trên cho dù nghĩ giết gà dọa khỉ, cũng sẽ không xách ra đây Tạ thần lệnh tới giết. Nghĩ đến tận đây, Lục Trạm xuất ra quyển trục lưu ảnh, nói ra: "Đại ti chủ, ti trước tại nhìn thấy Tạ thần lệnh lúc, liền mở quyển trục lưu ảnh, hắn làm sự tình đã ghi chép tại đây. Chuyện này mặc kệ náo bao lớn, cũng là chúng ta có lý. Huống chi, Tạ Quốc công dựa vào lòng người tu luyện này vụ án, hẳn là ván đã đóng thuyền, Lam Lam ngươi không cần lo lắng." Nghe được Lục Trạm lời nói, Sở Vãn Đường nghĩ đến Lục Trạm cùng Giả Muộn Đường ôm ấp chuyện, gương mặt đỏ lên, không lên tiếng. Đại ti chủ nhíu mày cười, "Lục Trạm ngươi ngược lại là cẩn thận, có năm đó ta phong phạm. Tạ Quốc công lần này thuộc về không đánh đắc hai, chẳng qua trước đừng có gấp hỏi tội tới cửa, trước bắt lấy thiết thực bằng chứng, đưa hắn triệt để đóng đinh." Lục Trạm gật đầu, kia Tạ thần lệnh đầu người. "A, cái này a." Đại ti chủ sán lạn cười một tiếng, "Ta đây không phải cảm thấy chỉ cấp Tạ Quốc công tiễn phúc họa quyền thái móc, cho hắn đưa chút có lực. Ngươi liền nói lễ vật này có lực không có tí sức lực nào đi." "Có lực nhi." "Cái kia nói hay không, đây quả thật là có lực. Chỉ sợ Tạ Quốc công nhìn thấy lễ vật này, tại chỗ náo tụ huyết." "Sắp thực có lực." Lục Trạm rất nghiêm túc nói. Đại ti chủ nụ cười càng thêm sán lạn, lại đột nhiên hỏi, "Đúng rồi, các ngươi tại sao lại xuất hiện tại Vô Vọng Sơn?" Lục Trạm vội vàng đem đạo thánh sự việc nói một trận. Đại ti chủ nghe xong, nâng đỡ đầu, "Đã sớm theo như ngươi nói nhà, đạo thánh sự việc trước phong phóng, ngươi nhìn xem ngươi còn không nghe. Hại ta đánh Vân Thủy trưởng giáo lao già kia đánh tới một nửa, ta liền trở lại." Lục Trạm híp mắt, đột nhiên phát giác được nữ cấp trên thâm ý trong lời nói. Trước đây nữ cấp trên đúng là đã nói đạo thánh sự việc không nóng nảy, có thể Lục Trạm làm lúc cũng không thật sự lĩnh hội trong đó ý nghĩa. Hắn làm lúc cho rằng, nữ cấp trên nói như vậy, thuần túy là vì đạo thánh chính là lao đạo phạm, bắt lấy xác thực có công, bắt không được cũng không có qua, cho nên không cần phải gấp, trước xử lý vụ án ngoài tim. Có thể hiện tại xem ra sự việc không có đơn giản như vậy. Chẳng lẽ lại đạo thánh cùng nữ cấp trên có cái gì giao tình? Lục Trạm không dám hỏi nhiều, nhưng rõ ràng hiểu rõ một sự kiện, Vân Thủy trưởng giáo nên cảm ơn hắn Lục mỗ người, bằng không chừng bị đánh thành dạng gì. Sở Vãn Đường tâm tư nhanh nhẹn, nàng vậy phát giác được không đúng kỉnh, trong ánh mắt mang theo điểm hoài nghi, mở miệng hỏi: "Sư tôn, ngươi cùng đạo thánh có biết hay không?" Đại ti chủ diễm mà không tầm thường gương mặt lập tức một kéo căng, hoa mỹ váy tím theo động tác của nàng tung bay, nói cái gì đó: "Vi sư làm sao lại như vậy biết nhau loại đó giang dương đại đạo? Lam Lam ngươi cũng không nên ăn nói linh tinh, trà đạp vi sư thanh danh." "Ngài thanh danh, còn cần chúng ta đến trà đạp sao? Không phải đều bị chính ngài trà đạp sạch sẽ sao?" Sở Vãn Đường không phản bác được: "Tốt tốt, các ngươi đừng ở chỗ này đứng, không sao liền trở về đi." Chương 325, đại ti chủ, ta giết người cần đòi lý do. Hai trong một chương tiết, hai, một, chương 325, đại ti chủ, ta giết người cần đòi lý do. Hai trong một chương tiết, hai, một, chính sự đã xử lý sạch sẽ, đại ti chủ không muốn nhiều trò chuyện đạo thánh, phất tay áo rời khỏi, đi hai bước lại quay người mắt nhìn Lục Trạm, bên hông tổn thương không có chuyện gì chứ. Lục Trạm mặc dù nhìn tinh thần đầu rất tốt, nhưng lại toàn thân đẫm máu. Đặc biệt phần eo rỉ ra huyết càng nhiều. Đại ti chủ có chút lo lắng, tốt như vậy sức eo, nếu có chỗ tổn thương, cũng quá thua lỗ. Lục Trạm ôm quyền nói, ti chức không sao. Cảm tạ đại ti chủ quan tâm, đều là chút ít bị thương ngoài ra, trở về chữa thương liền tốt. Vô Ương cung. Tráng lệ lộng lẫy đại điện bên trong, đại ti chủ thân mang ung dung váy tím nằm tại trên mỹ nhân tháp, giữa lông mày tràn đầy lười biếng nét mặt, tư thế phong tình vạn trùng. Trung quanh cột trụ hành lang màu son, lụa mỏng màu trắng theo gió đêm chập chờn. Bị vạn người hâm mộ đại chu tôn quý nhất công chúa, lúc này nâng lấy một quyển sách, khó được yên tĩnh đọc. Hô. Đột nhiên một hồi thanh phong quét mà đến, phá vỡ phần này yên tĩnh. Yên tĩnh trong cung điện, đột nhiên nhiều đạo thân ảnh màu đen. Đại ti chủ ngay cả mí mắt cũng không nhấc, giọng nói bề bài, tới rồi. Bóng đen kia cũng không hành lễ, đứng trong bóng đêm, âm thanh nặng nề, đến rồi. Đại ti chủ đem sách vở phóng, cười tủm tỉm nói, đến gần chút ít, đã lâu không gặp, ngươi đứng xa như vậy làm cái gì? ta cũng sẽ không ăn ngươi. Kia thân ảnh màu đen thật cũng không khách khí, từ trong bóng tối đi ra, sáng loáng ánh đến chiếu rọi ở người nàng, phát họa ra nàng trước sau lồi lõm huyền chuyển dáng người. Nàng khuôn mặt thanh tú, bên tóc mai đã có một chút tóc trắng, nhìn là trung niên bộ dáng, có thể cặp mắt kia lại hết sức sáng ngời có thần, đây thiếu nữ còn muốn tươi đẹp nhiều màu. Nếu như Lục Trạm ở đây lời nói, có thể năng lực căn cứ hắn thần thái suy đoán ra thân phận đối phương. Đạo Thánh. Đạo Thánh đánh giá Huy Hoàng trưởng công chúa phủ, vừa muốn mở miệng, đột nhiên ý lạnh quét sạch trong lòng, chỉ thấy vừa mới còn lười biếng nằm đại ti chủ, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trường đao, bay thẳng Đạo Thánh mặt mà đến. Đạo Thánh vội vàng né tránh, ngươi điên rồi. Không điên. Đại ti chủ cười mỉm địa, đã lâu không gặp, đi thử một chút đao đi. Đạo Thánh còn muốn nhiều nói vài lời, có thể đại ti chủ căn bản không cho nàng cơ hội nói chuyện, đao pháp như bóng với hình, mười phần hung mãnh. Đại ti chủ tuy là đạo tu, có thể nàng là đạo tu bên trong thể tu, trước kia thường xuyên vì thân đụng nát dãy núi, hắn dụng so với thượng cổ man phu còn muốn mạnh hơn mấy phần. Đạo Thánh căn bản không dám kinh thường, loay hoay rút đao phòng thủ. Hai người cũng không có đụng tới chân khí thần thông, vẹn vẹn bằng vào chiêu số đối chiến. Đại ti chủ đao ảnh như tàn nguyệt, nhanh như gió táp mưa rào, nàng xoay người nhất chuyển, váy giống như hồ nước gợn sóng ưu nhã mê người, có thể trường đao trong tay lại thế công mười phần. Đạo Thánh giơ lên dao găm đó nữa, có thể trên đao cố lực lượng kia lại nặng tựa và cân, tay của nàng bị kịch liệt lực đạo chấn nha, trong tay dao găm rời khỏi tay. Đại ti chủ xoay người, một tay lấy dao găm nắm trong tay, thân ảnh linh hoạt từ đôi đến đầu nhấc lên, đá vào Đạo Thánh tim. Ngụy Tấn Giao, ngươi đến thật sự. Đạo Thánh bị đạp ngao ngao đau, một ngụm lao huyết thì phun ra ngoài, này mới phát hiện không hợp lý. Không đúng, đại ti chủ này nương môn tựa như là thật nghĩ đánh nàng. Đại ti chủ không nói lời nào, có thể thủ hạ trường đao không ngừng chút nào khí thế hùng hổ. Đạo Thánh lúc đầu còn có thể đón đỡ mấy lần, phía sau cơ hồ là bị đè ép bị đánh. Cánh tay của ta đều muốn đứt mất, không sai biệt lắm đi. Họ Ngụy ngươi quá mức đi. Phúc. Đạo Thánh lời còn chưa nói hết, thì phun ra một ngụm máu tươi, nàng bị đánh có chút tức giận, mới vừa tới đến vô ương cùng, đối phương đối mặt thì dừng lại loạn đả, này ai chịu nổi? Mấu chốt là một chút cũng không có thủ hạ lưu tình. Đạo Thánh cảm giác được cơ thể không ngừng bị thương, thế này sao lại là khuê mật tụ hội, đây rõ ràng là đơn phương ẩu đả. Ngụy Tấn Giao ngươi không sai biệt lắm. Đạo Thánh muốn phản kháng lại không phản kháng được, nghĩ vận chuyển chân khí đi đường, nhưng lại bị đại ti chủ một mực khóa chặt, chỉ có thể bị ép bị đánh. Tiểu này bị ép bị đánh mùi vị, Đạo Thánh không biết bao nhiêu năm không có trải nghiệm qua, chuyến đi không phải bị người cười đến rụng răng. Thất thần ở giữa, Đạo Thánh chỉ cảm thấy bụng dưới đau xót, nàng bị đại ti chủ hung hăng đạp một cước, đau đến nàng kém chút ngất đi. Họ Ngụy, ngươi. Phúc. Lời còn chưa dứt, tim lại bị đánh hai quyền, Đạo Thánh nổi trận lôi đình, vừa định động dùng pháp bảo rời khỏi, đại ti chủ chợt ngừng tay, để lại nàng lấy ra pháp bảo tay. Đại ti chủ cười mỉm nhìn nàng, ai nha, không ngờ rằng nhiều năm như vậy không gặp, ngươi thực sự là một chút tiến bộ đều không có, ngược lại là phản kháng mấy lần nha. Phản kháng? Ta không có phản kháng sao? Không phải ngươi đánh trò quá ác sao? Đạo Thánh nhìn qua đại ti chủ, trong đầu cắn răng nghiến lợi, có thể nghĩ lại nàng liền hiểu nguyên do. Đạo Thánh cùng Ngụy Tấn Giao kết duyên tại 500 năm trước. Lúc đó Ngụy Tấn Giao cải trang phiêu bạt giang hồ, duyên phận cùng Đạo Thánh quen biết, bởi vì hai người phong cách hành sự có chút tương tự, không lâu liền thành chị em tốt. Những năm này Đạo Thánh vẫn luôn chưa từng xa lưới nguyên nhân một trong, cũng là bởi vì đại ti chủ giúp đỡ đánh nhiệm trợ. Phần này khuê mật tình mặc dù không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng lại tình thâm nghĩa trọng. Những năm qua Đạo Thánh tới thăm đại ti chủ lúc, đại ti chủ luôn luôn mười phần nhiệt tình, cùng với nàng thảo luận ngoại giới những kia chuyện thú vị. Tối nay ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Đạo Thánh nheo mắt lại, mơ hồ đoán ra nguyên do, hai ngày trước nàng đi ngang qua Vô Vọng Sơn, phát giác được có người ở bên kia bày trận, hôm nay nàng bị Lục Trạm truy đến không cách nào thoát thân, liền đem Lục Trạm dẫn đi, muốn mượn lực thoát khỏi Lục Trạm. Thật không nghĩ đến cái kia trận pháp lại là cấm pháp đại trận, hơn nữa là chuyên môn là Lục Trạm sở thiết, trời xui đất khiến phía dưới, nàng kém chút hại chết Lục Trạm. Mà Lục Trạm là đại ti chủ thuộc hạ, đại ti chủ lần này hành vi hẳn là tại vì Lục Trạm chút giận. Nghĩ đến tận đây, Đạo Thánh lao đi bên môi máu tươi, đưa tay giải thích. Ta mới đầu chỉ muốn mượn đối với phe thế lực, nhất thời ngăn cản Lục Trạm, không ngờ rằng đám người kia đặc biệt nhắm vào Lục Trạm. Chuyện này đúng là ta không đúng, nhưng ta bản ý không phải như vậy, ta thật không muốn hại hắn, chỉ là sự việc thật trùng hợp. Chương 325, đại ti chủ, ta giết người cần đòi lý do. Hai trong một chương tiết, 2, 2, chương 325, đại ti chủ, ta giết người cần đòi lý do. Hai trong một chương tiết, 2, 2. Đại ti chủ đem đao vung ra, trường đao tại đại điện phát ra lệ rít gào, tự động trở vào bao. Đại ti chủ chậm rãi sắt tay, lười biếng nói: "Nếu không phải ta cùng ngươi quen biết nhiều năm, lần này còn thật sự cho rằng ngươi là quốc công phủ chó săn. Khá tốt Lục Trạm không có xảy ra chuyện, giả sử hắn thật sự xảy ra chuyện, ngươi sẽ làm sao cùng ta bàn giao?" Đạo Thánh khẽ giật mình, trong lòng biết đây đúng là chính mình vấn đề, là chính mình đánh bậy đánh bạ hại Lục Trạm, cũng không có giải thích, chỉ nói ra: "Ta một mực bên ấy nhìn thấy đồ đệ của ngươi đi mới thả lỏng, đồ đệ ngươi khẳng định có bảo mệnh pháp môn, ta lúc này mới dám rời khỏi. Bằng không ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn, ta là người như thế nào ngươi không phải không rõ ràng, nhiều năm như vậy ta hại qua ai?" Đại ti chủ hiểu rõ Đạo Thánh là người, dưới mắt đã gõ chút giận, cũng không có hùng hổ dọa người, nhân tiện nói, ngươi, không có chuyện trêu chọc Lục Trạm làm gì. Tiểu tử kia rất có năm đó ta phong phạm, ngươi trêu chọc hắn sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Nhắc tới chuyện này, Đạo Thánh lộ ra vẻ u sầu, chuyện này truy nguyên, toàn bộ đều tại các ngươi những hoàng tộc này. Ừm, cùng chúng ta có liên can gì? Đạo Thánh một bên chữa thương một bên thở dài, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là muốn trách ta thái có đức độ. Đạo Thánh xuất thân Tây Bắc tiểu thế gia, tổ tiên dựa vào đảo than đá phát tài, nguyên bản cũng là có chút điểm của cải. Có thể nàng thợ nhỏ liền có giấc mộng, đó chính là dương danh thiên hạ. Sau đó nàng phát hiện nghĩ dựa vào nắm đấm Dương Danh Thiên Hạ là không có tiền đồ, thế là liền lựa chọn vào trộm giới. Có thể bình thường kẻ trộm sẽ bị bách tính căm hận, mọi người đều đánh. Thế là đạo thánh mở ra lối riêng, nàng chuyên trộm những kia nổi danh nhân vật, trộm đều là kỳ kỳ quái quái, nhưng lại không đáng tiền, không nguy hại đối phương an toàn, chỉ rơi đối phương mặt thứ gì đó. Như vậy vừa an toàn, kéo cừu hận lại nhỏ, còn có thể dẫn tới trọng tâm câu chuyện độ. Quả nhiên, không bao lâu đạo thánh liền danh Dương Thiên Hạ. Nhưng kéo cừu hận nhiều, khó tránh khỏi bị người đuổi bắt, gia tộc cảm thấy nàng không làm việc đàng hoàng, cho gia tộc hổ thẹn, đưa nàng trục xuất khỏi gia môn. Đạo thánh cũng không mệt mỏi, nàng thực sự không muốn về nhà đào than đá, bị trục xuất khỏi gia môn cũng là chuyện tốt, chí ít về sau càng tùy tâm sử dụng, không cần lo lắng liên lụy gia tộc. Đương nhiên, hiểu rõ nàng thân phận chân thật người ít càng thêm ít, nàng thiên nhân thiên diện, cho dù muốn tìm gia tộc của nàng phiền phức, cũng căn bản không biết xuất thân của nàng. Vì tránh né đuổi bắt, đạo thánh bắt đầu nghiên cứu đủ loại công pháp chạy trốn, nhưng mọi người đều biết, luyện công cần nhất định thiên tài địa bảo cùng vật liệu. Đạo thánh không ăn trộm vàng bạc lại màn trời chiếu đất, lại thêm luyện công, thực sự rất khó duy trì sinh hoạt. Vốn định đến Biện Kinh mượn ít tiền làm buôn bán nhỏ, ai ngờ làm ăn còn muốn nộp thuế. Tình cờ lại nghe nói Lục Trạm thanh danh vang dội, Biện Kinh rất nhiều người cũng đang bán Lục Trạm đã dùng qua đồ vật, đạo thánh cảm thấy đây là phát tài cơ hội tốt, liền đi trộm điểm Lục Trạm nồi niêu xong chảo. Trộm xong, đạo thánh mới phát hiện nàng không có nguồn tiêu thụ. Lục Trạm những kia fan hâm mộ cũng sẽ ở cố định cửa hàng mua sắm Lục Trạm vật dụng, nàng đột nhiên xuất hiện, không ai tin tưởng nàng. Thế là nàng lại tìm hiểu nguồn gốc, nghe được Phượng Nam Cung đối với danh nhân vật phẩm cảm thấy hứng thú. Nàng muốn đem đồ vật bán ra cho Phượng Nam Cung, có thể Phượng Nam Cung đối với nồi niêu xong chảo không hứng thú. Thế là ta liền đem Tú Âm Phượng trưởng lão yếm bán cho Phượng Nam Cung, nồi niêu xong chảo tính tặng cho. Cầm tới tiền về sau, ta chuẩn bị trước tìm một chút việc để hoạt động, liền tại một nhà đoàn xiếc diễn ngược đập đá, kết quả là nghe được Lục Trạm tung tin đồn nhảm, thế là. Đạo thánh nói xong, yếu ớt thở dài. Sinh hoạt không dễ, đạo thánh mai nghệ, nàng dễ sao? Phàm là hoàng tộc thế gia phú quý đồng thời, giúp đỡ tiểu lão bách tính, nàng về phần lưu lạc đến tận đây. Đại ti chủ nghe được sửng sốt hồi lâu, vân vân. Kia ngươi vì sao trộm tu ngọc kiếm? Đại ti chủ nhạy bén phát giác được sự việc yếu tố, gần đây Tú Âm Phượng tiểu nha đầu cũng tại kiểm tra đạo thánh, Lục Trạm như thế để bụng, có thể cùng Tú Âm Phượng tiểu nha đầu liên quan đến. Đạo thánh thần sắc cú hoán, ngươi cứ nói đi. Đại ti chủ cảnh giác nhìn nàng, không phải đâu. Lúc này mới mấy năm không gặp, ngươi khẩu vị còn thay đổi. Vô Ương cung dưới, bầu không khí có chút lúng túng. Đạo thánh hiểu rõ khuê mật hiểu lầm, nàng mở miệng yếu ớt. Ngươi nghĩ gì thế? Ta làm lúc trộm tu ngọc trưởng lão yếm, đơn thuần thuộc về đánh nhau vì thể diện. Đoạn thời gian trước Nam Hải dị động, ta nghĩ đi thử vận khí một chút, ai ngờ nửa đường đụng phải Tú Âm Phượng phượng chủ Công Tôn Huyền Âm, nàng nhận ra thân phận của ta đối với ta đuổi đánh tới cùng. Ta mặc dù đào thoát nhưng cũng bị thương, sau ta nghĩ có chút khó chịu, liền muốn trộm điểm Công Tôn Huyền Âm đồ vật, nhưng nàng xấu hổ vô cùng. Kết quả trộm sai lầm rồi, không cẩn thận trộm được tu ngọc trưởng lão yếm. Hiện tại thế nhân cũng cảm thấy ta là nam nhân, tu ngọc trưởng lão yếm bị nam nhân chỗ trộm, nàng cảm thấy bị vũ nhục, trên mặt không ánh sáng, này mới khiến Tú Âm Phượng đệ tử truy tung ta. Đạo thánh bình tĩnh kể ra trong lòng yêu hận tình cựu người đời chỉ biết là nàng danh Dương Thiên Hạ rất là bài phong, thật tình không biết cuộc sống của nàng như thế khang khổ. Vì duy trì cái này nhân thiết, nàng nỗ lực rất nhiều. Đại ti chủ nghe được sửng sốt hồi lâu, nàng không ngờ rằng đạo thánh trải nghiệm phong phú như vậy nhiều màu, lại vào đoàn xiếc. Chẳng qua đối với yếm sự kiện, đại ti chủ hay là nhẹ nhàng thở ra, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng ngươi biến thái. Đạo thánh che ngực của mình, vẻ mặt buồn thiu. Đại ti chủ mời đạo thánh ngồi xuống, có chút hoài nghi, cho nên ngươi đem bộ ngực của ngươi cùng cái mông cũng luyện được cứng rắn vô cùng, chính là vì vào đoàn xiếc. Đạo thánh hít sâu một hơi, cắn răng nói, dĩ nhiên không phải. Đó là ta vẫn lấy làm kiêu ngạo công pháp, vào đoàn xiếc chỉ là bất đắc dĩ duy trì sinh hoạt. Vậy sao ngươi không tìm đến ta vay tiền? Hạ, ta trộm ngươi thuộc hạ thứ gì đó, trên mặt không ánh sáng, nào dám tìm ngươi vay tiền. Vậy ngươi bây giờ tới làm cái gì? Ta nghĩ để ngươi cùng thủ hạ ngươi nói một chút, có thể hay không giúp ta làm sáng tỏ làm sáng tỏ, ta thật sự không có trộm tiền. Ta vậy thật không dễ dàng. Đại ti chủ trừng mắt nhìn, tốt nửa ngày sau mới nói, chuyện này ngược lại là dễ nói, quay đầu ta giúp ngươi nói tình, vô cùng sự tình đơn giản. Ngoài ra, ngươi còn có những chuyện khác sao? Đạo thánh lộ ra khó xử bộ dáng, ừm, có thể hay không lại cho ta mượn 100 lượng? Đợt, 2 trong 1 chương tiết, chương 327, đại ti chủ, tác hợp ngươi cùng đồ đệ của ta sự việc, ta hối hận, 1, chương 327, đại ti chủ, tác hợp ngươi cùng đồ đệ của ta sự việc, ta hối hận, 1. Cái này vốn là giang hồ nguyệt báo đặc biệt san, cho dù tiêu đề không viết như thế mọi người cũng có thể thấy rất rõ ràng. Hiện tại Phượng Nam Cung trực tiếp đem tiêu đề chiếm cứ 1/3 trang địa, muốn cho người không nhìn thấy cũng khó khăn. Thảo, thứ quỷ gì? Phượng Nam Cung có phải hay không đầu óc có bệnh? Lục Trạm khỏe miệng có hơi co quắp, thậm chí có thể nghĩ tới Phượng Nam Cung tự mình biên soạn lúc nét mặt, hắn đột nhiên đem nguyệt báo ném ra bên ngoài, nguyệt báo giữa không trung hóa thành bay là tả bông tuyết. Làm lúc hắn sở dĩ cùng Phượng Nam Cung thừa nhận những sự tình kia là thực sự, thuần túy là vì Phượng Nam Cung đối với tiểu sở có ý tưởng, hắn muốn cho cái đó nhị thế tổ tuyệt ý định này, đừng nghĩ thai họa băng thanh ngọc khiết tiểu sở. Ai có thể nghĩ tới Phượng Nam Cung thế mà làm như vậy? Nghĩ đến Phượng Nam Cung cùng hắn chia ra lúc, lời thề son sắt nói muốn giúp hắn làm sáng tỏ trước kia hắn ngôn luận, Lục Trạm làm lúc còn có chút cảm khái, thầm nghĩ này huynh đệ ngược lại là rộng thoáng, là đáng giá kết giao bản thân. Không ngờ rằng Phượng Nam Cung nói tới làm sáng tỏ, lại là như vậy làm sáng tỏ. Mẹ nó ngươi quản cái này gọi làm sáng tỏ đúng không? Đây không phải đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương sao? Lục Trạm ngược lại không bài xích loại chuyện này truyền đi, rốt cuộc cho dù truyền đi, với hắn mà nói cũng bất quá là nhiều cọc phong hoa tuyết nguyệt sự tình, có thể tiểu sở chính là nữ tử, lại là biện kinh quý nữ, như thế nháo trò, tiểu sở thanh danh tất cả đều hủy. Tuy nói tu giả đối với ngoài thân nổi danh không được lắm coi trọng, có thể có nhiều thứ tránh cũng không thể tránh, không coi trọng không có nghĩa là có thể tùy ý trả đạp. Đã từng tiểu sở chính là băng thanh ngọc khiết dự khắp thiên hạ thiên chi tiểu nữ, hiện tại tiểu sở là mặt ngoài thanh lãnh thầm phong tao tiên tử, cùng hắn vị này tay ăn chơi âm thầm cậu thả. Chẳng trách Tần Phi hướng hắn khiêu chiến, dù ai ai có thể nhịn được. Tần Phi trợn mắt nhìn Lục Trạm, họ Lục, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có cái gì dễ nói? Lục Trạm vẫn đúng là không có gì để nói nhiều, chuyện này hắn giải thích không rõ ràng, với lại việc giải thích việc loạn, đối phương còn chưa nhất định tin tưởng, liền quyết định làm thỏa mãn đối phương tâm nguyện, trước đánh một trận lại nói. Dường như cùng Ngụy Chiêu đánh nhau, đánh thắng trò chuyện tiếp, tình huống có thể thì không đồng dạng. Nghĩ đến tận đây, Lục Trạm hỏi, ngươi thật nghĩ đánh với ta? Nói nhảm. Tần Phi nghe con mới để không sợ cọp, nếu không bản thiếu gia chuyên môn ở chỗ này chờ ngươi làm cái gì? Hôm nay mặc kệ ai tới, cũng đừng nghĩ ngăn cản bản thiếu năm đánh ngươi. Lục Trạm cười nhạt nhìn hắn, ngươi không phải là đối thủ của ta, ta một cước thì có thể đưa ngươi đạp hồi Tần gia. Tần Phi vốn cho rằng Lục Trạm hội nói cái gì lời nói hùng hồn cùng hắn thị uy, không muốn đến Lục Trạm câu này, cái gì gọi là một cước đưa hắn đạp hồi Tần gia? Tại sao không nói một cước đưa hắn đạp hồi mẫu thân hắn trong bụng đi? Tần Phi giận tím mặt, ngươi cũng quá coi thường người khác, tiểu gia ta tất nhiên dám tới khiêu chiến, tự nhiên có nắm chắc đối phó ngươi, có tin ta hay không một cước đem ngươi đạp hồi trấn? Đạp hồi ngươi quê quán Kim Lăng, hôm nay ai tới đều không tốt xứ, ta quyết định ngươi. Nguyên bản Tần Phi muốn nói đem Lục Trạm đạp hồi trấn yêu thi, có thể nghĩ lại nghĩ, nói như vậy cũng quá không có khí thế, dứt khoát đổi câu nói. Với lại, nếu thật đạp hồi trấn yêu thi, hắn Tần Phi cũng đừng hòng chạy, đại ti chủ cái đó hung nữ nhân khẳng định đem hắn chân ngắt lời. Cũng đúng thế, thật Tần Phi trong ngõ hẻm khiêu chiến Lục Trạm, mà không phải tại trấn yêu thi cửa khiêu chiến nguyên nhân. Ai dám tại trấn yêu thi cửa khiêu chiến a? Lục Trạm nhìn hắn không buông tha, suy nghĩ nếu không thì thỏa mãn đối phương tâm nguyện, đem đối phương đánh một trận lại nói. Nhưng vào lúc này, lại là một bóng người ngự theo gió mà đến, nhẹ nhàng rơi vào đầu ngõ, thanh thúy như chuông bạc âm thanh ung dung truyền đến. Ai tới đều không tốt xứ. Hả? Vừa mới còn khí thế hung hăng Tần Phi, nghe được thanh âm này trong nháy mắt, khí thế trong nháy mắt hề phải lên, cô nãi mãi. Ngài? Ngài sao lại tới đây? Người tới rõ ràng là Sở Vãn Đường. Sở Vãn Đường đi qua trấn Yêu Ti tìm Lục Trạm, làm lúc Lục Trạm không tại, có thể nàng sau khi trở về vẫn luôn tâm thần có chút không tập trung, quyết định hay là nói với Lục Trạm hiểu rõ, không ngờ rằng vừa tới trấn Yêu Ti phụ cận, thì thấy cảnh này. Nhà mình cháu trai muốn khiêu chiến Lục Trạm. Sở Vãn Đường mắt nhìn Lục Trạm, vừa hung ác trừng mắt nhìn Tần Phi, quát lớn, ngươi không ở nhà thật tốt tu luyện, đây là đang làm cái gì? Học những kia nhị thế tổ bên đường khiêu khích sao? Hai anh em lạc ra rụt cổ một cái, đột nhiên cảm giác được bị ám chỉ đến, nhưng cũng không dám lên tiếng. Tần Phi rụt rụt đầu, nhưng suy nghĩ một chút chính mình chiếm lý, lại loay hoay cứng cổ nói, ta là tới cho cô nãi nãi ra tức giận. Lục Trạm gia hỏa này khinh người quá đáng, hắn thế mà cùng Phượng Nam cùng cái đó nhị thế tổ thông đồng làm bậy, vũ nhục cô nãi nãi thanh danh của ngươi, ta. Tần Phi mặc dù không cách nào vô thiên, nhưng duy chỉ có e ngại chính mình cái này tiểu cô nãi nãi, vì tiểu cô nãi nãi tính tình quá lạnh, có thể động thủ thì không muốn nói chuyện, hắn từ nhỏ bị đánh sợ. Nhưng sợ về sợ, hắn từ nhỏ đã sùng bái tiểu cô nãi nãi, nhìn thấy Giang Hồ Nguyệt báo sau tự nhiên không thể nhịn, nhưng bây giờ ngay trước tiểu cô nãi nãi trước mặt, cho dù chiếm lý, Tần Phi nói chuyện vẫn còn có chút trung khí không đủ. Chẳng qua Tần Phi lời còn chưa nói hết, liền bị Sở Vãn Đường nhẹ nhàng ngắt lời, hắn không có vũ nhục, kia đều là thật. Ta lúc này mới nhịn không được. Tần Phi còn tại khí thế hung hăng kiện cáo, đột nhiên nghe được câu này, còn có chút không có phản ứng, cái gì? Sở Vãn Đường bình tĩnh nhìn hắn nói đều là thật. Yên tĩnh trong ngõ nhỏ, không khí không phải như vậy hòa hợp. Tần Phi ngây ra như phỗng, như gặp sét đánh, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Lục Trạm thậm chí năng lực rõ ràng nghe được trái tim tan vỡ âm thanh. Những âm thanh này đương nhiên là đến từ hai anh em Lạc Gia. Hôm nay hai anh em Lạc Gia đi tìm Tần Phi chơi, vừa tới chỗ chỉ thấy Tần Phi muốn đánh Lục Trạm, nguyên nhân chính là Giang Hồ Nguyệt Báo. Hai anh em Lạc Gia nhìn thấy Giang Hồ Nguyệt Báo về sau, chua được không được, nhưng lại sợ Tần Phi không lý trí ăn thiệt thòi, lúc này mới đi theo tới trước. Không ngờ rằng đến lúc này không cần gấp, lại đạt được Sở Tiên Tử tự mình chứng nhận. Chương 327, Đại Ti Chủ, tác hợp ngươi cùng đồ đệ của ta sự việc, ta hối hận. 1, 2, chương 327, Đại Ti Chủ, tác hợp ngươi cùng đồ đệ của ta sự việc, ta hối hận. 1, 2, cái gì liền cùng Lục Trạm đều là thật? Hai người trái tim tan nát rồi, ngay cả Tần Phi cũng ngây ngẩn cả người. Cái gì? Hắn thật đúng là ta tương lai ông dượng. Tần Phi, Tần gia nhị gia cháu trai, trong thế gia thiên phú tốt đệ tử có thể được đến gia tộc dốc sức nâng đỡ, chờ ngày khác tu luyện có thành tựu, càng thêm thế gia nội tình góp một viên gạch, từng vị đăng phong tạo cực đại năng, chính là gia tộc tốt nhất át chủ bài. Mà thiên phú bình thường đệ tử về việc tu hành thành tựu không lớn, liền chọn môn đăng hộ đối thế gia thông gia, vững chắc thế gia địa vị xã hội. Tần gia nhị gia tuy là đích hệ nhất mạch, nhưng thiên phú không coi là kinh diễm, sớm địa liền cùng một trong tứ đại thế gia Hải gia cô nương thông gia, vì gia tộc hậu tự kéo dài xuất lực. Tần gia nhị gia Hải tử thiên phú bình thường, nhưng ở đời cháu nhi chợt mộ tổ toát ra khói xanh, xuất hiện dị bẩm thiên phú Tần Phi. Tần Phi năm nay vừa mới 13 tuổi, hiện nay đã huyền diệu cảnh sơ kỳ. Hắn thế mà thật là ta ấu dượng. Tần Phi tự lẩm bẩm, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Sở Vãn Đường nghiêng mắt nhìn Lục Trạm, trong ánh mắt có chút u hoán, nhưng không có trả lời Tần Phi lời nói, lời này nhường nàng một nữ hải tử nói thế nào a? Lục Trạm nhìn hắn cười, tuy còn trẻ tuổi, thiên phú quả thật không tệ, có thể ngươi bây giờ cảnh giới này còn lâu mới là đối thủ của ta, sao dám khiêu khích ta? Tần Phi còn đắm chìm trong khiếp sợ, nghe được Lục Trạm lời nói, miệng hắn trống trống, lý trực khí chẳng nói. Ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi, có thể có câu nói rất hay, ra ngoài, đánh nhỏ tới giả. Trong nhà các đại ca không muốn cùng ngươi ra tay, nhưng ta nếu là bị ngươi đánh cho vô cùng thảm, bọn hắn cho dù không muốn, vậy phải ra mặt vì ta chút giận. Lục Trạm bị hắn lý thuyết chọc cười, nhưng cảm giác được cũng hợp tình hợp lý. Chân chính đại con em thế gia, hiếm có tranh cường háo thắng chi lưu, cho dù tại 13, 14 tuổi thì có qua loại hành vi này, qua 16 tuổi sau cũng liền dần dần ổn trọng, cũng đúng thế thật thế gia văn hóa đối với đệ tử ảnh hưởng. Sở Vãn Đường càng nghe càng cau mày, nàng quát lớn, hồ đồ. Đại ca của ngươi nhóm từng cái thành thủ cổ trọng, hoặc là say mê tu luyện, hoặc là lo liệu gia nghiệp, ai biết cùng ngươi hồ đồ. Tần Phi giúp cụp lấy đầu, cô nãi mãi, ta lại không biết ngươi cùng chuyện của hắn là thực sự, còn tưởng rằng kẻ này bại hoại ngươi danh dự, cho dù các đại ca không vì ta chút giận, ta cũng vậy muốn để giáo huấn hắn. Nay vừa nói, Sở Vãn Đường ngược lại không tốt phát tác, đứa nhỏ này nhìn như lăng đầu thanh, kỳ thực cũng là vì giữ gìn nàng. Kỳ thực Sở Vãn Đường hiếm khi cùng Tần gia lui tới, nhưng đối với Tần gia công chuyện tình ngược lại cũng biết, hiểu rõ Tần Phi tại đời cháu rất là được chào đón, làm việc tự nhiên không có cố kỵ. Hôm nay chuyện này mặc dù là vì giữ gìn nàng thanh danh, thế nhưng được gõ một cái, bằng không về sau rất dễ dàng xảy ra chuyện. Nghĩ đến tận đây, Sở Vãn Đường khiển trách. Ngươi ỷ vào thế gia thân phận tại Biện Kinh muốn làm gì thì làm, cái khác thế gia đệ tử không muốn cùng ngươi so đo, cũng không đại biểu tất cả mọi người sẽ nhường ngươi. Ngươi khiêu chiến Lục Quan Kỳ, ngươi có biết thủ đoạn của hắn? Ngươi không sợ hắn phế bỏ ngươi căn cơ? Lục Trảm mí mắt nhảy lên, thầm nghĩ hắn nơi nào có tàn nhẫn như vậy. Tượng Tần Phi dạng này trẻ con, hắn nhiều nhất giáo huấn một lần, lại không có sinh tử mối thù, làm sao có khả năng làm như vậy? Nhưng suy nghĩ một chút Sở Vãn Đường đang giáo dục cháu trai, Lục Trảm vậy ở bên cạnh hắc đệm, không sai, ta mười phần tâm ngoan thủ lạn, ngươi cô nãi nãi là biết đến. Sở Vãn Đường chính y theo dáng dấp địa bày ra trưởng bối tư thế, nghe được Lục Trảm lời này cũng có chút ít không nhịn được cười, nàng liếc một cái Lục Trảm, hoa đào mắt trong mang theo vài phần phong tình. Tần Phi không thấy được hai người nhìn trộm, còn đang ở tự tin biểu đạt. "Sẽ không, ta có Tam gia gia bữa truyền tống, khi tất yếu chỉ cần dưới đáy lòng thành kính đọc lên ba tên của gia gia, Tam gia gia thì sẽ tới giúp ta. Cho dù ta bị đánh cực kỳ thảm, cũng sẽ không bị phế sạch căn cơ." Tam gia gia là Sở Vãn Đường biểu ca, ở nhà đứng hàng lão tam, thiên phú tu luyện bình thường, nhưng đối với luyện khí cực có thiên phú, thế hệ trẻ tuổi các đệ tử pháp bảo, phần lớn là ra từ lúc vị này Tam gia gia trong tay. Sở Vãn Đường nhíu mày, "Ngươi thật sự cho rằng hắn bữa truyền tống tốt như vậy dùng? Ngươi đem hắn hô đến xem." Vậy liền cho cô nãi nãi kiến thức một chút. Tần Phi từ đạt được đùa truyền tống, còn một mực không có dùng qua, vậy muốn xem thử một chút đùa truyền tống uy lực, dưới mắt tràn đầy phấn khởi cầm bên hông ngọc bội, mười phần thành kính kêu gọi, Tam gia gia đến này. Tam gia gia đến này. Trung quanh yên tĩnh, cũng đang nhìn Tần Phi biểu diễn, nhưng hắn thành kính kêu gọi hồi lâu, đừng nói Tam gia gia, ngay cả cái giấm cũng không có la tới. Tần Phi mở to mắt, có chút lúng túng, a Tam gia gia sao không đến a, lẽ nào là ta kêu chưa đủ thành kính à? Sở Vãn Đường không cảm thấy kinh ngạc, a, ngươi cho rằng Tam gia gia ngươi đùa truyền tống là ai đều có thể dùng? Khá tốt ngươi hôm nay đụng phải là Lục Trạm, nếu là những người khác, chỉ sợ ngươi bị phế sạch căn cơ, Tam gia gia ngươi vậy đuổi không tới cứu ngươi. Bình thường đùa truyền tống, chỉ cần rót vào chân khí thúc đẩy là được, có thể Tam ca đùa truyền tống thì là cần kêu gọi lúc muốn 10 phần thành tâm, đồng thời đáy lòng muốn đối này tin tưởng không nghi ngờ, phàm là có một vẻ hoài nghi, thì triệu hoán không tới Tam ca. Cả nhà trên dưới đối với tiểu này đùa truyền tống khịt mũi coi thường, cảm thấy thực sự hoang đường, cũng chỉ có Tần Phi tin là thật. Tần Phi gãi đầu một cái, a. Sở Vãn Đường vỗ một cái đầu của hắn, Tam ca đùa truyền tống cùng ngươi suy nghĩ khác nhau. Về sau ít dùng hắn diêu võ dương oai, nhanh đi về đi. Nha. Tần Phi như bị dầm mưa chi cút, hắn muốn ở chỗ này nhiều phía vài câu, nhưng hắn cũng không biết cùng trưởng bối trò chuyện cái gì, liền rũ cụp lấy đầu, chầm chậm nói, cô nãi nãi, ông dượng ta đi nha. Hai anh em Lạc Gia nhìn thấy này màn, trong đầu vậy đã hiểu, bọn hắn cũng nên cùng đi theo, cố nén trái tim tan vỡ cáo biệt, Sở tiểu thư, Lục huynh, chúng ta đi. Thần huynh, chờ ta một chút nhóm a. Nghe xưng hô này, Lục Trạm luôn cảm thấy cái này bối phận nhi loạn rối tinh rối mù. Đối xử mọi người cũng sau khi rời đi, chung quanh chỉ còn lại Lục Trạm cùng Sở Vãn Đường hai người. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng ăn ý bất đắc dĩ cười một tiếng. Chương 327, đại ti chủ, tác hợp ngươi cùng đồ đệ của ta sự việc, ta hối hận. 2, 1, chương 327, đại ti chủ, tác hợp ngươi cùng đồ đệ của ta sự việc, ta hối hận. 2, 1. Vừa mới Tần Phi ngươi không cần để ở trong lòng, hắn từ trước đến giờ không giữ mồm giữ miệng, chính là thiếu ăn đòn. Sở Vãn Đường có chút xấu hổ, ta sẽ nhường nhị ca hung hăng rút hắn. Lục Trạm kinh ngạc tại Tần gia quản giáo hài tử cách thức, thật sự nói rút thì rút ra. Chẳng qua chính mình rút dừng lại, dù sao cũng so bị những người khác ngắt lời cánh tay chân có lời. Cái kia rút vẫn là phải rút. Nhưng suy nghĩ một chút Tần Phi lời nói, Lục Trạm đấy lòng ngược lại là có chút ý khác, hắn cười nói, chớ để ở trong lòng. Ngươi chỉ là khiêu khích của hắn, hay là câu kia ấu dượng? Như là khiêu khích của hắn, ta tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Sở Vãn Đường trừng mắt nhìn, trong lúc nhất thời ngược lại là có chút không phản bắt được. Lục Trạm lời này là có ý gì, chẳng lẽ lại là tại nói cho nàng? Hắn đem ông dượng xưng hô thế này để ở trong lòng sao? Chẳng lẽ lại hắn đối với mình còn thật sự có ý nghĩ xấu? Sở Vãn Đường không biết trả lời như thế nào. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến tối hôm qua nhìn thấy sự việc, liền nói sang chuyện khác, đúng rồi, tối hôm qua ta nhìn thấy ngươi ôm. Giả ta. Tiếng nói rơi xuống đất, Sở Vãn Đường nháy cặp kia hoa đào mắt, phong tình lạm lạm nhìn về phía Lục Trạm. Lục Trạm ngồi ngay ngắn ở thân ngựa cùng với nàng xa nhìn nhau từ xa, nhìn nàng xinh đẹp vô song gương mặt, nhìn nàng liễm diễm nu tình đa tình đôi mắt, trong lúc nhất thời ngược lại có mấy phần tâm linh chợt trợn. Trong ngõ nhỏ giống như chết tiến tĩnh, chỉ có hai người lặng lặng tương vọng. Thật lâu, Lục Trạm mới lấy lại tinh thần, đã từng hắn thăm dò qua tiểu sở, muốn biết tiểu sở đối với tình cảm của mình đến cùng là cái gì. Có thể tiểu sở đối với tình cảm mười phần ngây thơ thẳng thắn địa làm hắn cảm thấy xấu hổ. Lục Trạm cũng không muốn nàng hiểu lầm, liền mở miệng giải thích. đó là sự xuất có nguyên nhân, tối hôm qua đạo thánh dịch dung thành hình dạng của ngươi thấy ta, ta trong ngôn ngữ phát hiện không đúng, lúc này mới ra hạ sách thăm dò nàng, cũng không phải là bởi vì nàng treo lên mặt của ngươi mới như thế, người ta trong lúc đó trải qua sinh tử mưa gió, há có thể dùng chỉ là tình yêu biểu đạt. Ta lại làm sao có khả năng đối với ngươi có không an phận. Âm thanh im bặt mà dừng, Lục Trạm cũng không nói tiếp. Sở Vãn Đường đứng tại chỗ bất động, chờ đợi chạm đất chém xuống văn. Lục Trạm cảm thấy mình có chút rối trá, nếu nói hắn đối với tiểu Sở không ý nghĩ gì, chính hắn đều không tin, ý nghĩ này theo Kim Lăng lúc liền bắt đầu có, hiện tại nhường hắn lời thề son sắt địa phủ nhận, hắn cũng không muốn làm như vậy, hắn nghĩ thẳng thắn nói ra, lại sợ dọa đến tiểu Sở, làm cho đối phương không biết làm sao đối mặt. Cùng một tờ giấy trắng đàm tình cảm, quả thật có chút khó khăn, sâu cạn đều không được. Nghĩ đến tận đây, Lục Trạm lời nói xoay chuyển. Tóm lại sự xuất có nguyên nhân, ngươi đối với ta giúp đỡ rất nhiều, ta vĩnh không quên đi. Đêm qua tuy là kế tạm thời, nhưng đạo thánh rốt cuộc treo lên mặt của ngươi, ngươi nếu là cảm thấy bị mạo phạm đến, ta ở chỗ này cho ngươi chịu nhận lỗi, nhưng không cần thiết bởi vậy nhiều khúc mắc, ảnh hưởng ngươi ta giao tình. Sở Vãn Đường ngửa đầu nhìn hắn, hắn ngồi ngay ngắn ở cao đầu đại mã bên trên, nét mặt nghiêm túc mà ngưng trọng, ánh mặt trời vàng chói là gò má của hắn dắt lên kim quang. Sở Vãn Đường phốc cười ra tiếng, nàng mặt mày mỉm cười, ngươi ôm cũng không phải ta tại sao muốn để bụng, với lại ngươi cũng vậy vì chính sự. Tuy nói vậy, Sở Vãn Đường đáy lòng đã có điểm nhàn nhạt yêu thương. Vừa rồi Lục Trạm cùng với nàng giải thích, tất cả đều là kế tạm thời, nhưng hắn lại nói một nửa lại im bặt mà dừng, cũng không có đem ta đối với ngươi không có ý nghĩa sâu nói xong. Sở Vãn Đường tâm tư thông minh, lĩnh ngộ trong đó ý nghĩa. Chỉ sợ Lục Trạm cùng nàng suy nghĩ trong lòng một dạng, hai người thuần túy hữu tình đã tại thì thầm biến chất. Lục Trạm mặc dù nói thản nhiên, nhưng hắn tối hôm qua ôm giả một đường nét mặt không làm giả được. Sở Vãn Đường cầm chính mình tầng tầng lớp lớp váy sam, trong lòng rõ ràng, nàng rất khó lại giống như trước như thế đối mặt Lục Trạm. Hữu tình một sáng bắt đầu biến chất, thì khó mà quay về, nhưng nếu nhường nàng lúc này hướng Lục Trạm cho thấy cõi lòng, nàng cũng làm không được. Cũng không phải vẻ gượng ép, mà là nàng không có kinh nghiệm gì, không biết đây rốt cuộc có tính không tình yêu, nàng không phải qua loa người, cần trịnh trọng xác nhận chính mình tâm về sau, mới biết thẳng thắn thành khẩn nói ra, bằng không đối với Lục Trạm cũng không công bằng. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, có lẽ đúng là ta đơn thuần háo sắc đấy. Lục Trạm cười híp mắt nói. Sở Vãn Đường nhếch miệng, ai không háo sắc? Ta như không háo sắc, trước đây chỉ sợ cũng sẽ không cùng ngươi đi quá gần, tất nhiên tất cả mọi người là cá mẹ một lứa, làm gì đường hoàng đâu. Lục Trạm không ngờ tới nàng như thế trực tiếp, thầm nghĩ tiểu Sở không hổ là tiểu Sở, cái gì vậy đều có thể mặt không đổi sắc nói ra, nhưng lời này hắn không tốt tiếp, nếu như hắn tiếp, ngược lại rõ rệt có chút thuận cột bỏ lên, nhân tiện nói, ngươi vừa mới đi trấn yêu ti tìm ta. Sở Vãn Đường vốn là nghĩ nói sang chuyện khác, để mọi người đừng như vậy lúng túng, dưới mắt nghe được Lục Trạm nói cái này, nàng liền vội vàng gật đầu, tối hôm qua ta đi rất gấp, vậy không hỏi ngươi bị thương sự việc, thương thế của ngươi ra sao? Đã khôi phục được không sai biệt lắm. Lục Trạm tung người xuống ngựa, dẫn ngựa cùng với nàng sóng vai đồng hành, hiện tại chủ yếu là đang tra tạ quốc công sự việc, chẳng qua ngươi đừng lo lắng, tra được 10 phần thuận lợi. Nhắc tới chính sự, Sở Vãn Đường thần sắc có chút nghiêm túc, thuận lợi là được, chuyện này không thể kéo, muốn thừa dịp tạ quốc công không hề phòng bị lúc cho hắn một kích, bằng không đợi hắn trở lại mùi vị đến, sự việc đã không tốt làm. Lục Trạm gật đầu, yên tâm, chúng ta bắt nhiều người như vậy, luôn có thể thẩm ra mấy cái điểm đột phá, tất cả thì đợi ngày mai. Ngày mai là tạ quốc công thọ yến, chúng ta cho hắn một niềm vui bất ngờ. Sở Vãn Đường gật đầu một cái, thầm nghĩ này kinh hỉ sát thực vô cùng kinh, chỉ sợ tạ quốc công phun ra một ngụm máu đến, tại chỗ tức chết. Hai người bất chi bất giác lại lâm vào trầm mặc, bầu không khí có chút lúng túng, Sở Vãn Đường đá đá váy, cảm thấy nam nữ tình cảm thực sự là mệt nhọc. Hai người bọn họ cũng không có làm cái gì, sao vai sóng vai hành động, liền bắt đầu lúng túng. Trước đây cho dù cùng ngồi xe ngựa, cô nam quả nữ theo Kim Lăng đến Biện Kinh, cũng không có cảm thấy lúng túng a. Hiện tại rõ ràng là thanh thiên bạch nhật, ngược lại là cảm thấy không được tự nhiên. Lục Trạm cũng cảm thấy khó chịu, liền nói sang chuyện khác, vừa mới Tần Phi đều tới, nói rõ người Tần gia đều biết công việc của chúng ta, đoán chừng không được bao lâu liền sẽ có người gọi ngươi đi về hỏi lời nói, ngươi chuẩn bị nói thế nào? Sở Vãn Đường giang tay ra, việc này còn không phải trách ngươi, sao nói với Phượng Nam Cung lên việc này? Lục Trạm bất đắc dĩ giải thích, chuyện này thật không phải như ngươi nghĩ, ta nhàn mới biết cùng Phượng Nam Cung khoe khoang chuyện này, thuần túy là sự xuất có nguyên nhân, ta mới cùng hắn trò chuyện vài câu. Nhưng ta không ngờ rằng Phượng Nam Cung sẽ như vậy làm, cái thằng này là cố ý tìm cớ, thế mà đem chuyện này đăng đi ra. Sở Vãn Đường trầm mặc một lát, nói, cái đó, nếu như người Tần gia tìm ngươi lời nói, nếu như ngươi không nghĩ để ý, có thể không cần để ý. Lời nói này được bình tĩnh, nhưng Lục Trạm lại phát giác thâm ý trong lời nói. Hiện tại hắn cùng Sở Vãn Đường sự việc truyền đi xôn xao sùng sục, như hắn chỉ là vô danh tiểu tốt, người Tần gia tự nhiên có 100 phương thức xử lý. Nhưng bây giờ hắn có chút danh tiếng, tại trấn Yêu Ti lại có phần bị nể trọng, Tần gia khẳng định xoắn xuýt. Rốt cuộc, ban đầu ở Kim Lăng lúc, Lục Trạm gặp qua Tần gia chi nhánh Lao Thái gia, lao đầu ý nghĩa rất rõ ràng, đại thế gia gả nữ thông gia rất đơn giản, chỉ cần thực lực đầy đủ, tất cả đều dễ nói chuyện. Chương 327, đại ti chủ, tác hợp ngươi cùng đồ đệ của ta sự việc, ta hối hận. 22, chương 327, đại ti chủ, tác hợp ngươi cùng đồ đệ của ta sự việc, ta hối hận. 22. Nhưng bây giờ thực lực của hắn mặc dù không tầm thường, vậy xác thực tà dị, có thể còn không đến mức nhường một siêu cấp thế gia vui lòng đem hòn ngọc quý trên tay đưa tới, cùng những nữ nhân khác chia sẻ một trợ vu. Tóm lại, hiện nay Lục Trạm còn kém chút hòa hậu. Tần gia nếu như bây giờ tìm hắn đàm, khẳng định không phải đàm hôn sự, nhưng nếu nghĩ bảo trụ tiểu Sở thanh danh, Tần gia nói không chính xác sẽ sinh ra hắn trò gian của hắn. Nghĩ đến đây, Lục Trạm hỏi, ngươi là ý tưởng gì? Sở Vãn Đường liếm môi một cái, lầu bầu nói, ta có thể có ý kiến gì? Ta bây giờ còn nhỏ, còn chưa nghĩ những chuyện kia đấy. Ta không nóng nảy. Không có từ chối, đó chính là không bài xích. Lục Trầm nói, yên tâm đi, nếu như người Tần gia tìm ta, ta khẳng định hội cùng bọn hắn nói rõ ràng, rốt cuộc ta cũng đã gặp Kim Lăng lão thái gia Tần gia, đối với loại chuyện này sớm có kinh nghiệm. Sở Vãn Đường lông mày Vũ Phi Dương, khóe môi giơ lên sáng lạn nụ cười, nha. Rào rào. Nửa lúc chiều, bầu trời đột nhiên do tình chuyển âm rơi ra mưa to đánh rất tại đá xanh bên trên, tóe lên từng đóa mưa hoa. Lục Trạm cùng Tiểu Sở sau khi cơm nước xong, bung rủ trở về Trấn Yêu Ti. Trần Bác Phóng vẫn chưa về, Lục Trạm càng nghĩ, quyết định đi thăm hỏi nữ cấp trên. Hắn bây giờ tại Biện Kinh mặc dù là một ti chi trưởng, có thể tín nhiệm Tâm Phúc thì chính Trần Bác Phóng, làm việc có chút bó tay bó chân. Hiện tại bồi dưỡng Tâm Phúc vậy không kịp chuyến tàu, huống chi Biện Kinh nước sâu, không có trải qua sinh tử giao tình, rất khó toàn thân tâm tín nhiệm. Ngay cả Trần Bác Phóng cũng là nữ cấp trên sắp đặt đến, nghiêm ngặt mà nói không tính là Lục Trạm Tâm Phúc, chỉ là năng lực tín nhiệm vô điều kiện đối phương thôi. Lục Trạm tính toán đem Xuân Ca cùng Gia Cát Trầm cũng dọng đến, bên cạnh có Tâm Phúc mới tốt làm việc. Xuân Ca mặc dù miệng rộng, nhưng cái gì nên nói cái gì không nên nói đáy lòng của hắn đều có biết, bằng không sớm đã bị trục xuất Trấn Yêu Ti, sao có thể trộn lẫn cho tới hôm nay. Mà Gia Cát Trầm say mê y thuật, tâm tư mười phần tinh tế tỉ mỉ, làm việc rất đáng tin cậy. Suy nghĩ ở giữa, Lục Trạm một đường đi vào Thanh Dương Lâu, bây giờ hắn đến Thanh Dương Lâu đã không cần tầng tầng thông báo, trực tiếp vào trong là được. Bá khí lại vũ mị nữ cấp trên chính đang đi học, nàng mặc tím lụa váy dài, thuận hoạt vải vóc dính sát hợp lấy thân thể mềm mại, tôn lên nàng da thịt tuyết trắng, trên người một kiểu ngọc thạch phối sức, ngược lại là tăng thêm mấy phần dịu dàng chi sắc. Ngươi đến rất đúng lúc, ta vừa vặn có việc nói cho ngươi. Đại ti chủ thấy Lục Trạm tới, liền đem thư phóng, đứng dậy ngồi nghiêm chỉnh, lại giơ tay lên một cái, ra hiệu Lục Trạm ngồi ở đối diện. Lục Trạm cũng không có cẩn thận, ngồi xếp bằng xuống, đưa tay châm trà, "Ừm. Đại ti chủ có chuyện gì?" Đại ti chủ không có lên tiếng, trước nâng chén trà lên nhấp một hớp, nàng ngón tay trắng non phía trên thoa đỏ tươi đậu khấu, đem làn da của nàng nổi bật lên càng thêm tinh tế tỉ mỉ, chậm rãi uống xong này chén trà nhỏ, nàng mới nói, "Về đạo thánh sự việc, ngươi cho nàng đem vàng sự việc làm sáng tỏ một chút, đạo thánh nhiều năm như vậy mặc dù là rất khốn nạn, nhưng cũng không bao giờ trộm qua vàng bạc, chúng ta Trấn Yêu Ti làm việc đều là đường đường chính chính, không thể vu oan người nhà trong sạch. Sự việc ngược lại là chuyện này, nhưng này lời nói do nữ cấp trên nói ra thì rất quái lạ. Nhưng phàm là những người khác nói như vậy coi như xong, ngươi thế nào có ý tốt nói như vậy à? Ngươi làm sự việc không thể so với này thất đức." Lục Trạm mắt nhìn mũi quan tâm, càng xác định nữ cấp trên cùng đạo thánh có chuyện ẩn giấu, hắn khẽ gật đầu, ti chức đã hiểu, đợi Tạ Quốc công sự việc sau khi kết thúc thì cho nàng làm sáng tỏ. Đại ti chủ Tiểu Ỷ Hiệp Như Hoa, nàng thì thích Lục Trạm dạng này thuộc hạ, một chút liền rõ ràng, thực sự thông minh, chưa bao giờ hỏi nhiều một câu. Nghĩ đến tận đây, đại ti chủ cười tủm tỉm nói, ngươi có chuyện gì? Lục Trạm đem ý nghĩ của mình nói ra, nhưng đổi loại phương thức, cường điệu tán dương hai người công lao. Kim Lăng Tạ Xuân Nghiêm cùng Gia Cát Trầm đều lập công vô số, đặc biệt tại tiêu diệt Hắc Thủy Tông phân đảo phía trên, Tạ Xuân Nghiêm càng là hơn lập công lớn, tại Kim Lăng bên ấy đúng là mai một, ti chức nghĩ đem bọn hắn điều đến Biện Kinh tới. Đại ti chủ trong đầu cùng gương sáng nhi, đã hiểu Lục Trạm đây là đang Biện Kinh không có có tâm phúc, lúc này mới có ý tưởng này, nàng nói, này cũng không phải cái đại sự gì, ngươi nghĩ để bạt thì để bạt, chẳng qua là nhiều hai cái Trấn Yêu Sư sự việc, chúng ta Biện Kinh còn nuôi nổi. Bất quá ta ngược lại là bất ngờ, ngươi lại không có để ngụy chiêu. Biện Kinh cùng Kim Lăng cách xa nhau thiên sơn và thủy, có thể Kim Lăng thông tin, đại ti chủ giống nhau hiểu rõ như lòng bàn tay. Sở Hoài Chính biết mình quãng đời còn lại về kinh vô vọng, tập trung tinh thần muốn đem chính mình kia con riêng đưa đến Biện Kinh đến phát triển. Lục Trạm tại Kim Lăng lúc có phần bị Sở Hoài Chính chăm sóc, Sở Hoài Chính liền nghĩ sử dụng Lục Trạm, đem ngụy chiêu điều qua. Lục Trạm bất đắc dĩ thở dài, thẳng thắn nói, ti chức không dám quên Sở ti trưởng đại ân, có thể ti chức kẹp ở Sở ti trưởng cùng Lam Lam trong lúc đó, thật sự là khó làm. Ti chức không nghĩ đại ti chủ vậy khó làm, thì không có để ngụy chiêu sự việc. Đại ti chủ chậm rãi nói, ngươi ngược lại là để ý Lam Lam tâm trạng. Này, Lục Trạm lộ ra ngượng ngùng nụ cười, ta cùng Lam Lam giao tình không ít. Nói đến vậy toàn bộ nhờ đại ti chủ trung gian điều đình. Đại ti chủ bưng lấy chén trà tay có chút dừng lại, có sao? Lục Trạm trừng mắt nhìn, không có sao. Theo hắn vào kinh bắt đầu, đại ti chủ thì vô tình hay cố ý tác hợp hắn cùng Sở Vãn Đường, nguyên nhân chính là như thế, Lục Trạm đối với nữ cấp trên coi là trung thành tuyệt đối. Đại ti chủ nghiêm túc nói, kỳ thực chuyện này ngươi không có tất nếu nghe ta. Ừm. Ta trước nhàn rỗi không chuyện gì, nhìn xem ngươi cùng làm trai tài gái sắc, liền muốn tác hợp, qua quá bà mối nghiện, nhưng ta bây giờ nghị pháp thay đổi. Ngươi cùng làm không có tất nếu nghe ta, không thích chính là không thích. Làm bằng hữu vậy rất tốt. Lục Trạm này hớp trà đều có chút uống không trôi, nữ cấp trên này ý nghĩ trở nên thật mau a. Tác hợp là nàng, bây giờ nói lời này cũng là nàng. Đs, vừa chiêu hảo, cầu cái nguyện phỉ hiệp ủ trưởng 328, quốc công thọ yến, đại ti chủ cùng chó của nàng chân. 1, 1, chương 328, quốc công thọ yến, đại ti chủ cùng chó của nàng chân. 1, 1. Lục Trạm không rõ nữ cấp trên ý nghĩa, nhưng cũng không nhiều cân nhắc, lòng nữ nhân như mò kim đáy biển, có thể nàng trước kia cảm thấy phù hợp, hiện tại cảm thấy không thích hợp, thế là liền không nghĩ lung tung tác hợp. Nghĩ đến tận đây, Lục Trạm nói, đa tạ đại ti chủ chỉ điểm, ti chức đã hiểu. Ngươi thật sự đã hiểu. Đại ti chủ đôi mắt đẹp nhìn lướt qua Lục Trạm, chỉ cảm thấy hắn dung mạo tuấn mỹ, dáng người cường tráng hữu lực, thầm nghĩ Lam Lam cũng quá không có ánh mắt, cùng dạng này hiếm thấy tuyệt sắc, thế mà còn gắng gượng nhìn không đáp ứng, thực sự là không biết hàng. Lục Trạm trừng mắt nhìn, ta nên đã hiểu. Đại ti chủ nắm nuốt chén trà, nghĩ lại nhiều phía vài câu, nhưng suy nghĩ một chút cũng không biết trò chuyện cái gì, chính sự nói xong, trò chuyện tiếp những thứ này lung ta lung tung sự việc, dễ trò chuyện vi phạm. Đại ti chủ chậm rãi uống chén trà nhỏ, thấy Lục Trạm không có tiếp tục lên tiếng, cũng không có cáo lui, mới nói, ngươi còn có chuyện. Lục Trạm nghĩ tới món chuyện xưa, châm chước nói, ti chức xác thực có chuyện, nhưng không biết có nên nói hay không. Đại ti chủ nheo mắt lại, không nên nói đừng nói là đi. Lục Trạm khẽ miệng co giật, bản thân hắn là dùng thoại thuật Hàn Huyên, không ngờ rằng nữ cấp trên không ăn bộ này. Nghĩ đến cũng hợp tình hợp lý, căn cứ giang hồ truyền ngôn phán đoán, nữ cấp trên thở nhỏ vô pháp vô thiên, muốn làm gì liền làm gì, trừ hay chưa trắng trợn cướp đoạt qua dân nam, cái khác các ba sự việc có thể làm không ít, không thích Hàn Huyên cũng bình thường. Lục Trạm dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, chuyện này nói rất dài dòng, là ti chức một không thành thục đề nghị, nguyên muốn nhập kinh sau liền đưa ra, có thể trên tay sự việc quá nhiều, trong lúc nhất thời quên đi. Lục Trạm nói tới sự việc, chính là về tác phẩm yêu vật sách vợ sự việc. Trần Yêu Ti tiếp xúc yêu vật rất nhiều, là thiên hạ hiểu rõ nhất yêu vật chỗ, nếu có thể đem tiếp xúc yêu vật chuyện xưa cùng khắc chế phương pháp biên soạn thành thư, không chỉ có thể tỉnh táo người đời đừng làm chuyện xấu, cũng có thể nhường người đời đối với yêu vật nhiều một chút hiểu rõ, đụng phải yêu vật lúc cho dù không địch lại, tốt xấu trong lòng hiểu rõ. Ý nghĩ này bắt nguồn từ theo Kim Lăng đến Biện Kinh trên đường. Trước đây hắn cùng tiểu sở tại Lạc Hà thôn đụng phải sói vác vài sự kiện, các thôn dân chỉ cho là dã thu hại người, từ đầu đến cuối không có báo án, làm lúc nếu là các thôn dân đối với yêu vật nhiều một chút hiểu rõ, sớm chút báo án, cũng không cần có nhiều người như vậy bị hại. Tuy nói Trần Yêu Ti trải rộng cảnh nội, năng lực chạm yêu trừ ma, có thể nhiều khi dân chúng đoán không được tình huống lúc, vậy thật không dám báo án, bằng không nhường Trần Yêu Ti người một chuyến tay không, lần một lần hai còn tốt, nhiều lần Trần Yêu sư nhóm cũng khó tránh khỏi lười biếng. Loại chuyện này tầng tầng lớp lớp, mặc kệ là sói vấp vai, còn là lúc trước đi Đông Hải lúc Bình Phong lĩnh sự kiện đều là như thế. Xa xôi sơn thôn bách tính vốn là nghèo khó, không có tiền tài đánh điểm, căn bản không dám tùy tiện báo Trần Yêu Ti, sợ báo cáo sai quân tình bị trách hỏi. Không bằng biên soạn thành thư, hướng dân chúng phổ biến rộng khắp yêu vật chi thức điểm, nhường dân chúng không cần đàm yêu biến sắc, cũng không cần lạm sát kẻ vô tội rước họa vào thân. Đương nhiên, cũng không phải nghĩ dựa vào những kiến thức này đối phó hung tàn yêu vật, mà là để mọi người tận lực phân biệt yêu vật thân phận, sớm báo án sớm giải quyết. Chỉ là làm như thế, có thể biết phân hóa Trần Yêu Ti quyền lực. Nói xong lời cuối cùng, Lục Trạm đem lợi và hại nói ra, chỗ tốt là không thể nghi ngờ, có thể tệ nạn cũng là rất rõ ràng. Tại Đại Chu làm mưa làm gió đại yêu chưa chắc có bao nhiêu, đại bộ phận đều là mấy tiểu yêu, lúc trước dân chúng đều muốn dựa vào Trần Yêu Ti, nhưng bây giờ nếu là mình hội bắt chút ít yêu, Trần Yêu Ti công trạng tự nhiên trưởng. Ngươi nhớ kệ sách nói tỉnh táo người đời. Đại Ti chủ điểm chú ý lại không phải là hay không phân tán Trần Yêu Ti quyền lực bên trên, mà là tại viết sách bên trên. Nàng hiểu rõ Lục Trạm văn chương xuất sắc, nhưng vẫn là kinh ngạc tại Lục Trạm nói ra lời này. Muốn tại Đại Chu viết sách không dễ, không chỉ cần phải văn học bản lĩnh, còn cần tuyệt đối kiên nhẫn cùng tinh thần và thể lực, đặc biệt cuốn sách này liên quan đến dân sinh, một sáng bắt đầu, không phải nói phóng có thể phóng. Lục Trạm giải thích nói, cũng không phải là do một mình ta hoàn thành, Trần Yêu Ti người người đều có thể đem chính mình đụng phải yêu án kỹ càng viết ra, lại thống nhất để người biên soạn, chỉ tại hướng dân chúng phổ biến rộng khắp yêu vật tri thức, không vì viết sách thành danh. Đại Ti chủ hít mắt, tựa hồ tại suy tư chuyện này khả thi. Lục Trạm vậy không nóng nảy, chuyện này nói thì dễ, nhưng kỳ thật đối với Trần Yêu Ti ảnh hưởng rất sâu xa, hắn lúc trước không có nhắc tới, cũng là ý thức được vấn đề này, cảm thấy muốn tìm cái cơ hội thích hợp. Hiện tại hắn cùng nữ cấp trên trong lúc đó dần dần thành lập được nhất định cách mạng tình, lúc này mới đưa ra. Đại Ti chủ tử cân nhắc tỉ mỉ hồi lâu, nói, đây là lợi nước lợi dân chuyện tốt, ta đương nhiên sẽ không phản đối, về phần sẽ hay không suy yếu Trần Yêu Ti quyền lực, Trần Yêu Ti vốn là vì phù hộ thiên hạ muôn dân, như thiên hạ muôn dân người người đều có thể tự hộ, cho dù không cần Trần Yêu Ti lại có làm sao. Lục Trạm ngước mắt giật mình, kinh ngạc Đại Ti chủ sảng khoái, hắn nguyên lai tưởng rằng việc này liên quan đến Trần Yêu Ti quyền lực, nữ cấp trên hội cẩn thận cân nhắc lợi hại. Không ngờ rằng chỉ một lát sau, đối phương liền cho ra chuẩn xác đáp án. Lục Trạm đột nhiên đã hiểu, khai quốc tiên đế tại sao khăng khăng nhường vị này trưởng công chúa làm Đại Ti chủ, làm lúc Đại Chu nhân tài xuất hiện lớp lớp, nam nhi hảo hán vô số, có thể tiên đế lại tuyển nữ nhi của mình. Nguyên lai tưởng rằng là nghĩ cho nữ nhi quyền hành, có thể hiện tại xem ra, có lẽ là bởi vì tiên đế đã hiểu, nữ nhi của mình mặc dù ngang bướng, đã có một khỏa vì dân vì nước xích tử chi tâm, cho dù chấp trưởng Trần Yêu Ti vô số năm, nàng đều chưa từng bị quyền lực chìm đắm nửa phần. Lục Trạm đứng dậy chắp tay, thần sắc nghiêm nghị, đại ti chủ vì nước vì dân chi tâm, thật làm cho ti chức bội phục. Chẳng qua Trần Yêu Ti nho tu không nhiều, biên soạn cần nhất định chữ viết bản lĩnh, đồng thời lượng công việc không nhỏ, ti chức muốn từ Lộc Vân thư viện mượn mấy người. Đương nhiên, đây chỉ là cái cớ. Đầu năm nay có tiền cái gì cũng có thể hoàn thành, nếu không theo lễ bộ gầy chọn người đến, Lục Trạm cử động lần này là muốn hòa hoãn một chút Lộc Vân thư viện cùng Trần Yêu Ti quan hệ. Lộc Vân thư viện nhìn như không tranh với lời, kỳ thực học trò khắp thiên hạ, triều đình không ít quan viên đều là xuất từ Lộc Vân thư viện, nếu là giữ gìn mối quan hệ, Trần Yêu Ti tình cảnh hội tốt hơn nhiều. Đại Ti chủ là người thông minh, nàng đã hiểu Lục Trạm ý nghĩa, cũng không có phản đối. Ừm. Ngươi nếu có thể theo Lộc Vân thư viện mượn tới người, vậy ngươi liền đi mượn. Chẳng qua ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn, đám kia thối thư sinh vô cùng thanh cao, cùng chúng ta một thẳng không hòa hợp, thực sự không được hay là theo lễ bộ nhóm người. Đó là cùng chúng ta không hòa hợp sao? Kia rõ ràng là cùng ngươi không hòa hợp. Lục Trạm nói, Ti chức đã hiểu, và tạ quốc công vụ án sau khi kết thúc, Ti chức liền tay áp dụng. Ừm. Đại Ti chủ trò chuyện xong việc, phất phất tay, ra hiệu Lục Trạm lui ra. Đợi đến Lục Trạm lui ra về sau, Đại Ti chủ mới đứng dậy, nàng đi đến màu đỏ thám hành lang trước, quan sát cả tòa Trấn Yêu Ti. Trấn Yêu thập nhị ti như là chúng tinh cùng nguyện tọa lạc tại Thanh Dương lâu hai bên, khu kiến trúc đại khí bàng bạc kéo dài không dứt, đây là Đại Chu võ quyền lực trôi tập trung nơi, càng là hơn thiên hạ Trấn Yêu sư cuối cùng kết cục. Nàng ngừng chân quan sát thật lâu, lúc này mới con người viết cái thông tin, dùng pháp bảo chuyển tin truyền quá khứ. Không cần một khắc đồng hồ thời gian, Thanh Dương lâu liền nhiều đạo nhân ảnh. Chương 328, Quốc công Thọ Yến, Đại Ti chủ cùng chó của nàng chân. 1, 2, chương 328, Quốc công Thọ Yến, Đại Ti chủ cùng chó của nàng chân. 1, 2. Ngươi dịch dung thành làm như vậy cái gì? Đại ti chủ nhìn lên trước mặt thân ảnh, ghét bỏ địa nhíu nhíu mày. Thanh Dương lâu khách tới rõ ràng là đạo thánh, từ lần trước vay tiền về sau, đạo thánh từ đầu đến cuối không có rời khỏi biệt kinh, vừa lấy được đại ti chủ thông tin về sau, nàng liền ngựa không dừng vó chạy đến. Chẳng qua nàng hôm nay chính là dịch dung thành chân bắc phóng bộ dáng tới trước, viên kia lập lòe sáng đầu trọc, tránh đến người mắt đau. Đạo thánh sờ lên chính mình đầu trọc, lúng túng cười lấy, nếu không để ta như vậy, ta vậy vào không được chân yêu ti a. Đại ti chủ lười nhắc cùng với nàng nhiều lời, nghiêng mắt thấy nàng, ngươi lúc này đến chân yêu ti làm gì? Ta không phải ở trong thư đầu theo như ngươi nói sao, vàng sự kiện kia ta đã nói cho Lục Trạm, Lục Trạm sẽ giúp ngươi làm sáng tỏ, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn không tin được ta, muốn đích thân nhìn ta chằm chằm hay sao? Sao có thể à, ta tới không là bởi vì việc này, ngươi làm việc từ trước đến giờ nói 102, ta tự nhiên yên tâm. Đạo thánh xoa xoa đôi bàn tay, ngươi vừa rồi tại trong tin tức nói, ngươi gần đây chuẩn bị ra quyển sách, nhường ta không có chuyện chớ quấy rầy ngươi. Đại ti chủ trừng lên mí mắt, ừm. Ngươi có việc. Đạo thánh lung túng cười lấy, a giao à, ngươi nên biết, ta xuất thân Tây Bắc văn học thế gia, mặc dù dứt khoát khí văn theo trộm, nhưng từ tiểu thâm thụ gia tộc hung đúc, cũng là có chút điểm văn học nội tình. Ngươi ra thư nếu như thiếu khuyết biên soạn sư, ta ngược lại thật ra có thể đảm nhiệm, với lại ta muốn tiền không nhiều, một tháng có thể cho ta 10 lượng bạc là được. Đạo thánh có chút khó nói, ai có thể nghĩ tới thanh danh truyền xa đạo thánh, thế mà lại chủ động tìm việc biên soạn sư, cùng đám kia nho sinh đoạt bát cơm. Nói ra chưa đủ mất mặt, nhưng sinh hoạt vội vã, nàng thực sự không có cách nào. Tuy nói mới từ khuê mật bên này mượn tiền 100 lượng, nhưng nếu là tìm không thấy thích hợp nghề nghiệp, 100 lượng sớm muộn tiêu hao sạch sẽ, cũng không thể một thẳng dựa vào ngực đập đá mưu sinh a. Nếu như ngực đập đá đưa tiền nhiều vẫn được, có thể rõ ràng cái này nghề không có gì phát triển tương lai, đạo thánh quyết định bắt lấy bất kỳ một cái nào sĩ diện nhậm chức cơ hội, trước bảo đảm chất lượng sinh hoạt lại nói. Đại ti chủ nghi ngờ nhìn nàng một cái, văn học thế gia, nhà ngươi không phải đào than đá sao? Ai nói than đá lao bản không thể đọc sách? Đạo thánh nghiêm túc vì chính mình chứng minh, huống chi, chúng ta tổ tiên cũng là đi ra trạng nguyên. Đào than đá chỉ là vì sinh tồn, văn học mới là yêu thích. Đại ti chủ lười nhát phân tích nàng lời nói thật giả, vậy vui lòng cho nàng tìm việc để hoạt động, hơi suy tư, nhân tiện nói, chuyện này được ngược lại là được, nhưng nếu như ngươi thật nghĩ làm, phải nghe theo Lục Trạm lời nói. Quyển sách này, Lục Trạm là chủ đạo người, ta cũng liền có một tác quyền. Nghĩ đến mình bị Lục Trạm sờ qua, đạo thánh cái mặt già này liền có chút không nhịn được, nàng tuổi đã cao còn kém chút cuối đời mất khí tiết, mỗi lần nhìn thấy Lục Trạm, nàng đều sẽ nghĩ tới sự kiện kia. Hiện tại nhường nàng cùng Lục Trạm cộng sự, đồng thời nghe Lục Trạm lời nói, nàng thật sự là có chút xoắn xuýt. Nhưng suy nghĩ một chút sau này cuộc sống tốt đẹp, đạo thánh vẫn là cắn răng nói, được. Dù sao Lục Trạm không biết thân phận chân thật của ta, ta thì dùng ta tên tục cùng hắn liên hệ, chờ ta tìm thấy mới đường ra về sau, ta liền rời đi. Ngươi còn có tên tục? Ngươi không gọi Võ Đại Tráng sao? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta sớm đổi tên. Ta bây giờ gọi Võ Nhu. Đạo thánh lời lẽ chính nghĩa địa sửa chữa chính tự mình quên mật. Trên thực tế, Võ Đại Tráng tên này, đối với đạo thánh mà nói có thể nói là cả đời thống khổ. Nàng rất khó tưởng tượng văn học thế gia đào than đá gia tộc, thế mà lại cho nàng một nữ hoa, lấy tên Võ Đại Tráng. Đang quyết định bước vào trộm giới một khắc này, đạo thánh trước tiên chính là mai danh nhận tích. Trừ ra không nắm tay ngay cả gia tộc mình bên ngoài, càng nhiều hơn chính là tên này nhì quá khó nghe. Ngươi muốn nói ngươi là đạo thánh, mọi người chỉ định kiên kỵ, có thể ngươi muốn nói đạo thánh gọi Võ Đại Tráng, như vậy mọi người thì sẽ bắt đầu cân nhắc, này đạo thánh có phải hay không mổ heo. Có thể phiêu bạt giang hồ cũng muốn cái danh hào, nàng cũng không thể gặp người thì nói mình là đạo thánh, thế là liền cho mình đặt tên là Võ Nhu. Đại ti chủ cười, được được được, Đại Tráng, quay đầu ta đem ngươi dẫn tiến cho Lục Trạm. Hôm sau, ánh nắng cao chiếu, thanh phong quét, bầu trời xanh lam như tẩy. Hôm nay là đường triều Tạ Quốc Công đại thọ 80 tuổi, Tạ Quốc Công thân ở triều đình mấy chục năm, năm đến 80 đều chưa từng lui, là gia quốc lo lắng hết lòng, tại Đại Chu có phần bị kính trọng, có thể nói đức cao vọng trọng. Quốc công phủ trước cửa xe ngựa nối liền không dứt, khách khứa như mây, từ ngày vừa mới sáng tránh ra thủy, liền có người đến nhà chúc thọ. Mắt thấy thái dương dần dần lên cao, lui tới khách nhân càng nhiều, trừ nơi đó thân hảo nông thôn bách tính bên ngoài, chính là triều đình quan lớn có nhỏ. Trung thư lệnh Triệu Nguyên Chi Triệu đại nhân đến. Thượng Châu thích sứ Lưu Trấn Bình Lưu đại nhân đến. Phu quốc đại tướng quân Lữ Thần Nghĩa Lữ đại tướng quân đến. Muốn nói quốc công phủ huy hoàng nhất ngày, hẳn là một đời trước, đến đời này hậu nhân mới héo tàn, Tạ Quốc Công dòng dõi không nhiều, chỉ có một đứa con lại vô tâm quan trường chìm nổi, bây giờ hắn đã cao tuổi, cho dù đức cao vọng trọng, vậy như nến tàn trong gió huy hoàng không nhiều. Có thể Tạ Quốc Công môn hạ con cháu rất nhiều, ngay cả phụ quốc đại tướng quân Lữ Thần Nghĩa vậy là nghĩa tử của hắn, Lữ Thần Nghĩa tay cầm binh quyền rất được coi trọng, cho nên cho dù Tạ Quốc Công năm đã 80, vẫn như cũng là chạm tay có thể bỏng nhân vật. Trước cửa sớm địa nối liền không dứt, quan lớn quan nhỏ cũng đổi tới trước bái hạ. Đại tướng quân Lữ Thần Nghĩa cưỡi lấy cao đầu đại mã vừa mới đến, liền có thật nhiều quan viên thân hào đổi tới chào hỏi, ai cũng muốn theo vị này theo chợ búa bỏ dậy triều đình tân quý giao hảo. Lữ Thần Nghĩa sắc mặt nghiêm nghị, đợi đi tới trước cửa lúc, rất nhanh liền có gã sai vặt đến dẫn ngựa. Lữ Thần Nghĩa trở mình tiếp theo, không cùng những quan viên kia quá nhiều hàn huyên, trực tiếp thì hướng phía quốc công phủ đi đến. Đối với hành vi của hắn, hiện trường không một người dám nói, vị đại tướng quân này hành quân đánh trận rất có bản lĩnh, có thể bình thường trừ ra quan hệ thông gia cùng quốc công phủ bên ngoài, vị đại tướng quân này dường như không cùng người bên ngoài đi lại. Dưới mắt hắn không nóng không lạnh bộ dáng, mọi người ngược lại cũng không thấy được kỳ lạ, sôi nổi tan tác như chim ong, bước vào đại viện chờ đợi khai tiệc. Chương 328, quốc công thọ yến, đại ti chủ cùng chó của nàng chân. 2.1. Chương 328, quốc công thọ yến, đại ti chủ cùng chó của nàng chân. 2.1. Quốc công phủ phía sau đại đường. Thân mang cẩm bào Tạ Quốc Công ngồi sau bàn cờ, chính tay trái tay phải đánh cờ, đối với bên ngoài nhiệt nhiệt nháo nháo chúc mừng âm thanh, Tạ Quốc Công cũng không thèm để ý, chuyện này với hắn mà nói chỉ là dệt hoa trên gấm mặt chuyện, cũng không trọng yếu. Nghĩa phụ. Lữ Thần Nghĩa đi vào đại đường, đâu còn có vừa mới vài phong bá khí. Hắn chắp tay hành lễ, vẻ mặt tươi cười. Tạ Quốc Công rơi xuống hắc tử, ngước mắt nhìn hắn một cái. Á lệnh cái đó vô liêm sỉ còn chưa tới. Dựa theo Tạ Quốc Công lúc này địa vị của hôm nay, bình thường quan viên tới trước chúc mừng, không cần hắn đích thân đi ra nghênh đón, đón khách loại sự tình này, vốn hẳn nên do nhi tử Tạ Thần lệnh làm thay, Tạ Quốc Công chỉ cần tiếp đãi một ít quý khách. Tạ Quốc Công vốn định sử dụng này cơ hội, nhường Tạ Thần lệnh tại chúng quan viên trước mặt lộ một chút mặt, chờ sau này tiếp hắn vị trí về sau, đỡ phải không người giúp đỡ. Kết quả Tạ Thần lệnh đến nay chưa hiện thân, Tạ Quốc Công đáy lòng nôn nóng bất an, lúc trước hắn nhường Tạ Thần lệnh đi giết Lục Trạm, đến nay không có tin tức, nếu không phải Tạ Thần lệnh hộ thân pháp bảo bình yên vô sự, hắn thậm chí hoài nghi nhi tử bị giết hại. Lữ Thần Nghĩa sau khi hành lễ, liền ngồi ở bàn cờ đối diện, cùng Tạ Quốc Công đánh cờ, một bên cười nói: "Nghĩa phụ, A lệnh trầm mê tu luyện chính là chuyện tốt, nói không chính xác đến phá quan khẩn yếu con đầu, ngài cũng đừng cùng hắn so đo, ta đi giúp ngài đón khách cũng giống như nhau, nghĩa tử cũng là nhi tử, ngài có chuyện gì thì cứ việc phân phó, nhi tử sẽ làm cho ngài làm được thật xinh đẹp." Tạ Quốc Công nước mắt nhìn hắn một cái, "Ngươi bây giờ đứng hàng phụ quốc đại tướng quân, há có thể để ngươi đón khách?" Lữ Thần Nghĩa biến sắc, hắn loay hoay quỳ xuống, "Đừng nói phụ quốc đại tướng quân, cho dù phong hầu phong tước, tại trước mặt ngài, ta cũng vậy cái đứa bé không hiểu chuyện, nghĩa phụ nói như vậy, lẽ nào có phải không muốn hài nhi sao?" Tạ Quốc Công cười cười, sao động một chút lại quỳ, "Ta lẽ nào còn không tin được ngươi? Chỉ là ngươi bây giờ ngồi ở vị trí cao, làm việc cũng muốn phù hợp thân phận địa vị, bằng không những người khác hội xem nhẹ ngươi." Lữ Thần Nghĩa liên tục xưng là. Hắn Lữ Thần Nghĩa sinh tại tiện ngõ hẻm, từng bước một bỏ cho tới hôm nay cực kỳ không dễ, hắn đối nhân tâm có thể nói thấy rõ, trong lòng biết Tạ Quốc Công đối với hắn cũng là sử dụng, chẳng qua lúc trước hắn vị ti nhân nhẹ, đối với Tạ Quốc Công như thiên lôi sai đầu đánh đó, ở bên ngoài nhìn tới ngược lại cũng phụ từ tử hiếu. Nhưng hôm nay hắn ngồi ở vị trí cao, tự nhiên không thể mọi chuyện cũng nghe lão đang ngôn luận, khó tránh khỏi có châu ngẫu nghịch, Tạ Quốc Công cảm thấy hắn thoát ly khống chế, tự nhiên không vui, giữa hai người có ngăn cách. Lữ Thần Nghĩa mới vừa nói quỳ thì quỳ, là đem chính mình đặt ở chỗ thấp, chỉ có dạng này mới có thể làm người ta buông lòng cảnh giác. Nghĩ đến tận đây, Lữ Thần Nghĩa lấy ra một viên hộp gấm, đây là nhi tử làm nghĩa phụ tỉ mỉ chuẩn bị thọ lễ, hy vọng nghĩa phụ thích. Tạ Quốc Công nhận lấy, nhìn thấy hộp đồ vật trong nháy mắt, ánh mắt của hắn liền đông nhiên co rụt lại. Ôi, lại là Mai Thanh Ngọc Tử Sâm. Thanh Ngọc Tử Sâm bản thể là thiên sinh địa dưỡng linh ngọc, là tại linh khí tầm bộ dưới, bất ngờ trưởng thành tử sâm bộ dáng, năng lực kéo dài tuổi thọ, chỗ tốt rất nhiều. Liền xem như hiểu sâu biết rộng Tạ Quốc Công, nhìn thấy thứ này trong nháy mắt, cũng không nhịn được có chút lộ vẻ xúc động. Tạ Quốc Công đối với Lữ Thần Nghĩa tâm phòng giảm xuống một chút, hắn lộ ra nụ cười. Đồ tốt như vậy, chính ngươi giữ lại không tốt, đưa cho ta ngược lại là có chút lãng phí. Ta thân thể này, một nửa tử xuống mồ đi. Lữ Thần Nghĩa nghiêm túc nói, nghĩa phụ tuổi thọ kéo dài đức cao vọng trọng, thứ này cũng chỉ có ngài mới sử dụng. Tạ Quốc Công tâm hoa nộ phóng, hiếm thấy giải thích nói, hai ngày này cuối cùng ta tâm thần có chút không tập trung, A lệnh lại chậm chạp chưa về, đáy lòng khó tránh khỏi có chút nôn nóng, ta đối với ngươi ký thác kỳ vọng, ngươi nên đã hiểu. Nhi tử đã hiểu, A lệnh làm việc ổn trọng, chắc chắn sẽ không có việc gì, nghĩa phụ không cần lo lắng. Nghe nói hôm nay Bình Nam Vương cũng tới, nghĩa phụ chúng ta cùng đi nên. Lữ Thần Nghĩa cười lấy, trong đầu lại mong mỏi Tạ Thần lệnh đừng đến. Lữ Thần Nghĩa trong lòng hiểu rõ, Tạ Quốc Công sở dĩ nâng đỡ hắn vị này nghĩa tử, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là nhi tử Tạ Thần lệnh không chịu thua kém. Tạ Thần lệnh mặc dù tu luyện có thành tựu, nhưng từ không lẫn vào quan trường chuyện, đầy trong đầu đều là tu luyện. Tạ Quốc Công nghĩ duy trì được quốc công phủ vinh quang, trên triều đình cần giúp đỡ, lúc này mới lựa chọn không có căn cơ hắn. Có thể gần 2 năm Tạ Thần lệnh không lại giống như kiểu trước đây võ si, bắt đầu giúp đỡ Tạ Quốc Công làm việc, Tạ Quốc Công tâm tự nhiên khuynh hướng con ruột, đối với Lữ Thần Nghĩa có chút bất mãn. Nay lệnh Lữ Thần Nghĩa rất không cao hứng, nhưng hắn vậy không có cách, tuy nói hắn hiện tại là tướng phụ con rể, có thể tướng ra là có nhi tử, nâng đỡ con rể cũng phải nhìn lúc, hắn nghĩ tiến thêm một bước, không rời được Tạ Quốc Công. Nếu là Tạ Thần lệnh cũng không tiếp tục quay về liền tốt. Như vậy Tạ Quốc Công chỉ có thể dựa vào chính mình, chờ mình dựa vào Tạ Quốc Công leo lên cao vị về sau, lại thoát ly Tạ Quốc Công khống chế. Nghĩ đến đây, Lữ Thần Nghĩa lộ ra mỉm cười, cùng Tạ Quốc Công cùng ra ngoài đón khách. Lúc xế trưa, quốc công phủ phi thường náo nhiệt. "Chư vị, hôm nay là nghĩa phụ ta đại thọ 80 tuổi, nhận được chư vị trong lúc cấp bách tới trước chúc thọ, hôm nay quốc công phủ hơi chuẩn bị rượu nhạt, mời mọi người thoải mái uống, không say không về." Lúc đến giữa trưa, Tạ Thần lệnh như cũng chưa về, Lữ Thần Nghĩa liền thay thế Tạ Thần lệnh chào hỏi khách khứa. Mọi người đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Ai cũng biết Lữ đại tướng quân cùng Tạ Quốc Công mặc dù không có quan hệ máu mủ, có thể nhưng vẫn phụ tử tử hiếu, đây rất nhiều thân sinh phụ tử còn muốn thân mật, là biện kinh thành điển hình. Nâng ly cạn chén ở giữa, Lữ Thần Nghĩa đi tới Bình Nam Vương trước bàn, cười nói: "Vương gia, đồ ăn còn ngon miệng." Bình Nam Vương thân mang áo mãng bảo màu xanh lam, tướng mạo anh tuấn phi phàm, hai đầu lông mày có mấy phần từng trải quan trường đã lâu uy nghiêm, đối với Lữ Thần Nghĩa ân cần thăm hỏi, hắn thản nhiên nói: "Rất không tồi, hôm nay như thế nào là Lữ tướng quân ở đây chiêu đãi khách nhân, a lệnh đâu?" Bình Nam Vương từng muốn cùng quốc công phụ thông gia, đem chính mình hòn ngọc quý trên tay xương di quận chúa gả cho Tạ Thần lệnh, đáng tiếc nữ nhi si mê Lâm Hồng Văn, chết sống không đồng ý, chuyện này cũng liền coi như thôi. Thông gia chưa thành, có thể Bình Nam Vương như cũng mười phần thưởng thức Tạ Thần lệnh, đối với Lữ Thần Nghĩa ngược lại là khịt mũi coi thường. Lữ Thần Nghĩa là thế nào bỏ lên, ở đây trong lòng rõ ràng. Tam tính gia nô mà thôi. Lữ Thần Nghĩa sắc mặt khó coi, nhưng hắn cũng không biểu lộ ra, trên mặt như cũ treo lấy như một xuân phong nụ cười, a lệnh ước chừng có việc, hiện tại còn chưa từng thấy người. Bình Nam Vương bưng chén rượu lên uống rượu, cũng không để ý tới. Chương 328, Quốc công Thọ Yến, đại ti chủ cùng chó của nàng chân. 2, chương 328, Quốc công Thọ Yến, đại ti chủ cùng chó của nàng chân. Hai. Lữ Thần Nghĩa có chút lúng túng, liền nhìn về phía bên cạnh Ung Dung Hoa Quý cô nương trẻ tuổi, quận chúa đã lâu không gặp, quý thể có thể an khang. Ung Dung Hoa Quý cô nương, rõ ràng là xương di quận chúa. Hôm nay Tạ Quốc công thọ yến, nàng theo cha thân cùng đi cho Tạ Quốc công chúc mừng, vì cái gì muốn nhân cơ hội nhìn một chút Hồng Văn ca ca, đáng tiếc chưa từng tận nguyện, Lâm Hồng Văn căn bản không đến. Mắt thấy Lữ Thần Nghĩa thỉnh an, xương di quận chúa khẽ gật đầu, tất cả mạnh khỏe, Tạ tướng quân quan tâm. Bầu không khí có chút lúng túng, Lữ Thần Nghĩa trên mặt không ánh sáng, vừa định cười ngượng ngùng rời khỏi, đột nhiên cửa lớn phương hướng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Xoàng đương. Tiếng vang chấn thiên động địa, không đám người phản ứng, một đạo gió táp gào thét mà đến, lại là có người đem cửa trước sư tử đá nổ tận gốc, thẳng hướng nhìn thọ yến đập tới. Mắt thấy sư tử đá sắp nện vào Tạ Quốc công mặt, Lữ Thần Nghĩa thả người nhảy lên, gắng gượng đem sư tử đá tiếp được, trở tay ném vào hoa trong viên, to lớn lực đạo đem vườn hoa giả sơn gắng gượng tạt mái. Biến cố nảy sinh, nguyên bản nâng ly cạn chén chúng tân khách trong nháy mắt hù dọa, đồng loạt hướng phía cửa lớn phương hướng nhìn lại. Tạ Quốc công cọ một chút đứng lên, nhịp tim như là nổi trống, vừa kinh vừa sợ. Kinh hãi là lại có người dám ở quốc công phủ gây chuyện, quả thực to gan lớn mật. Nghĩ mà sợ là, vừa rồi kia sư tử đá bay thẳng mặt, nếu là bị nện vào, chỉ sợ tại chỗ thành thịt nát. Người tới. Tạ Quốc công giận tím mặt, đây là hoàn thành, dưới chân thiên tử, đường đường quốc công gia tại đại thọ thời điểm xuất hiện loại tình huống này, này là bực nào miệt thị cùng nhục nhã. Lần này biến cố làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị, chẳng ai ngờ rằng tại quốc công phủ sẽ xuất hiện loại sự tình này. Ngay cả quốc công phủ thị vệ cũng trừng mắt nhìn, bọn hắn bình thường đều là mạo xương bề ngoài, ai biết không có mắt đến quốc công phủ đánh nhau a. Đến mức nhìn thấy này mà lúc, bọn hắn còn có một chút mờ mịt. A, vẫn đúng là dám có người tại hoàng thành tìm quốc công gia gốc dạng. Một đám thùng cơm, thất thần làm gì? Có người hành thích. Tạ Quốc công giận quát một tiếng, một gương mặt mo trướng thành màu gan heo. Có thích khách. Bọn thị vệ này mới phản ứng được, hô to một tiếng, sôi nổi rút đao lao đến, đem các tân khách vây vào giữa, từng đôi mắt nhìn chằm chằm cửa chính, trong lòng run sợ, trong lòng biết này là đụng phải gốc dạng. Hiện trường nhiều như vậy triều đình quan viên, bình thường hạng người ai dám làm cản. Đối phương khí thế hung hùng, nhìn tới không dễ trêu chọc. Soàn đương. Trong khoảng điện quang hòa thạch, quốc công phủ đại môn bị đạp ngã xuống đất, kích thích một hồi bụi bặm, bụi tối tăng mở mịt ở giữa, chiếu rọi ra ngoài cửa chi cảnh. Một cỗ do tốt nhất thâm u huyền băng chế tạo xa hoa loan giá, do ba thất long mã lôi kéo từ trên trời giáng xuống, loan giá màn mạn tung bay ở giữa, lộ ra ngồi ngay ngắn ở trong ung dung thân ảnh. Thân ảnh kia thân mang hoa phục, váy dài màu tím còn như tinh thần dắt địa, dùng tơ vàng tô điểm ra tường vân đồ án, trong nhìn đỏ hồng sa y y, chỗ thêu mạ vàng loan phượng dương cánh muốn bay, đồng nói xây mặc tóc đen vì phượng quan buộc lên, quý khí mười phần. Gương mặt kia hình ảnh ướt át tứ phương, hai con ngươi tĩnh mịch như điện, lúc này nàng ngồi ngay ngắn tại loan giá bên trong ở giữa, đỏ chói khỏe môi có hơi câu lên, trong lúc giơ tay nhấc chân là không thể coi thường bà khí. Tại bên cạnh cô gái đứng vị tuấn tú nam tử mặt như quan ngọc tuấn tú vô song, thẳng tắp dáng người còn như ngọc thụ phong nhã, tay phải hắn nâng màu đỏ hồ gấm, tay trái cổ tay tại có hơi hoạt động, vừa mới kia sư tử đá chính là hắn chỗ anh ra. Nguyên bản nghi ngờ không thôi chúng quan viên, nhìn thấy này màn, trước tiên nhận ra đến người thân phận. Tay cầm chấn yêu ti quyền hành, đương triều tôn quý nhất nữ tử, long gia trưởng công chúa cùng với nàng chó săn Lục Trạm. Mặc dù rất nhiều quan viên chưa từng thấy qua Lục Trạm, có thể chỉ nhìn này làm cho người tự ti mặc cảm tuấn mỹ dung nhan, thì đoán được Lục Trạm thân phận. Nhìn thấy hai người này ra sân, chúng quan viên tâm tính dần dần chuyển biến, theo ban đầu trong lòng run sợ, biến thành kinh nghi. Đại ti chủ tác phong làm việc mặc dù bá đạo càn rỡ, có thể nàng cũng không hội sử dụng quyền hành tùy ý lấn áp triều thần mạch tính. Bây giờ nàng khí thế hùng hổ đi vào quốc công phủ, chỉ sợ phiền phức tình không có đơn giản như vậy. Chúng quan viên ngàn vạn suy nghĩ, trong lúc nhất thời không người lên tiếng, tất cả đều bị chiến trận này chấn nhiếp rồi. Tạ Quốc công nổi giận đùng đùng, phổi đều muốn tức nổ tung, nguyên bản hắn mặc dù tức giận, có thể chỉ cho là cái gì không có mắt cầu vận, lại dám đến mạo phạm quốc công phủ, hắn cũng chuẩn bị kỹ càng giết chết bất luận tội. Kết quả không ngờ rằng lại là đại ti chủ. Nữ nhân này dường như khoai lang bỏng tay, hắn chỉ là quốc công, tự nhiên không có tư cách hỏi tội, có thể một hơi này cũng không thể cứ như vậy nuốt xuống. Tạ Quốc công giận không kèm được, ta là đương triều quốc công, vì nước quốc cung tận tụy, chính là bệ hạ cũng chưa từng đối với thần tử như thế bạo ngược, đại ti chủ ngươi là công chúa cao quý, lại ý muốn ám sát triều đình lao thần, này là ý gì? Trả lời Tạ Quốc công, là loan giá bịch rơi xuống đất âm thanh. Chỉ nghe bịch một tiếng vang thật lớn, loan giá trực tiếp đem quốc công phủ đại viện đập cái hố sâu. Lục Trạm lạnh lùng lạnh băng giọng nói từ trong loan giá truyền đến, chẳng qua là dùng sư tử đã là Tạ Quốc công trợ trợ hứng mà thôi, làm gì lao sư động chúng như thế. Chúng quan viên mí mắt giật mình, yên lặng khoảng cách Tạ Quốc công xa một chút, ở đây quan viên đều là hồ ly, nhìn thấy này màn còn có thể không rõ. Ngụy Tấn Giao cho dù phách lối, có thể cũng không dám không duyên cớ phách lối, dưới mắt nhường chó săn ở chỗ này hô lớn hô nhỏ, khẳng định là bắt lấy Tạ Quốc công cái đuôi, lúc này mới dám đến nhà khiêu khích. Mặc dù không biết Tạ Quốc công phạm vào chuyện gì, nhưng nhìn xem Ngụy Tấn Giao tư thế, đoán chừng có chàng vợ kịch muốn diễn. Tạ Quốc công tức giận đến râu tóc phi dương, quả thực nghi hất bàn giận mắng. Chỉ thấy kia loan giá nghi trượng dừng hẳn, Lục Trạm theo nghi trượng bên trong đi ra, lại đặt cánh tay trái nâng lên, đại ti chủ, đến. Đại ti chủ thon thon tay ngọc khoác lên Lục Trạm cánh tay trái, chậm rãi theo loan giá đi ra, cười mỉm nhìn chung quanh, nha, náo nhiệt như vậy à. GS, 2-1, cầu cái nguyện phiếu phiếu đề cử, hôm nay thật là ấm áp cường 329, đại náo quốc công phủ, Lục Trạm ngươi thật là lớn gan chó. 2-1, 1-1, chương 329, đại náo quốc công phủ, Lục Trạm ngươi thật là lớn gan chó. 2-1, 1-1, thời tiết tươi đẹp, thình phương liễm diễm. Thân mang hoa phục màu tím nữ tử dung nhan diễm lệ vô phương, nàng tố thủ yếu đuối không xương địa dựng ở bên cạnh Lục Trạm trên người, hai người dung mạo đều là nhất tuyệt, có thể nói khí vũ mùa xuân mà vận, phong thái ngọc khiết mà rõ ràng hơn, như dao lâm quỳnh cây, là phong trần ngoại vật. Có thể tràng diện này lại không người chú ý hai người dung mạo khí độ, chỉ cảm thấy hai người phách lối đến cực điểm. Rõ ràng là tới trước đập phá quán, lại làm ra như thế một phen mở mịt tư thế. Đây là Tạ Quốc Công Thọ Yến, năng lực không náo như sao? Giả vờ giả vịt. Tạ Quốc Công tức giận không vui, hắn sắc mặt hồng ôn, lồng ngực không ngừng phập phồng, nổi giận nói: "Ta kính ngươi chính là đại ti chủ, có thể ngươi ngồi ở vị trí cao lại làm nhục như vậy hạ thần, chẳng lẽ lại thân làm hoàng tộc, liền có thể không chút kiêng kỵ nhục nhã hạ thần hay sao?" Lão thần bất tài, nhưng cũng là đại chu quốc cung tận tụy thân ở quốc công vị trí, ngươi còn như vậy đối đãi, nếu là cái khác thần tử, chẳng phải là muốn bị ngươi dâm vi chèn ép. Lão phu nhất định phải náo thượng kim loan điện, nhường bệ hạ cho ta cái công đạo. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ thấy Tạ Quốc Công sắc mặt do hồng biến thanh, nếu không phải chú trọng dưỡng sinh, chỉ sợ muốn bị gắng gượng tức ngất đi. Đại ti chủ chậm rãi hạ loan giá, tiêu ý hiệp như hoa, mảy may không để ý Tạ Quốc Công thái độ. Tạ Quốc Công cớ gì tức giận? Bản cung hôm nay là tới cho ngươi chúc thọ nha. Chúc thọ? Hoang đường, thật sự là hoang đường. Tạ Quốc Công viền mắt đỏ lên chằm chằm nhìn cô gái trước mặt, hô hấp dồn dập, cũng không dám có bất kỳ dị động. Thân phận chi kém giống như là trời, cũng không phải là thần tử năng lực vượt qua. Tạ Quốc Công nhìn chung quanh trầm mặc các thần, hắn tâm tư như điện, dẫn đầu chiếm cứ đạo đức điểm cao nhất, phẫn nộ khiển trách, đại ti chủ hẳn là cảm thấy lao thần tuổi tác đã cao, ngay cả con mắt cũng không tốt xử không. Ngươi hành vi không bị trói buộc, đạo đức cá nhân bại hoại, lao thần cho dù tại triều đình bạch tội ngươi một quyển, vậy cũng đúng thân là thần tử bản phận, cho dù bệ hạ cũng không thể tùy tiện hỏi tội giáng nghị đại thần. Ngươi như đối với tâm ta nghi ngờ phẫn hận, đại khái có thể trên triều đình xem hư thực, làm gì âm thầm làm nhục như vậy. Đại ti chủ, ngươi đem luật pháp đại chu đưa ở chỗ nào, ngươi đem hoàng tộc mặt lại đưa ở chỗ nào? Ăn nói mạnh mẽ câu chuyện, ngay lập tức đem việc này thăng lên đến đại chu triều đường chi tranh cùng hoàng tộc mặt. Những quan viên khác thần sắc lộ vẻ xúc động, thầm nghĩ Tạ Quốc Công không hổ là văn thần bên trong người nổi bật, lời nói này nói được sát thực xinh đẹp, có thể mọi người vậy không phải người ngu, Ngụy Tấn Giao cho dù phép lối, cũng sẽ không vì chút chuyện này làm như vậy, ở dưới chỉ định có cái khác chuyện ẩn giấu. Chẳng qua Ngụy Tấn Giao như thế không cho lao thần mặt, sát thực không hợp quy củ, đồng thời đả thương thần tử trái tim. Cùng Tạ Quốc Công giao hảo gián nghị đại thần nhóm hơi trong trước, bọn hắn cũng từng tham gia tấu qua đại ti chủ, như đại ti chủ thật là công báo tư thủ, lúc này thiết yếu mặt trận thống nhất, bằng không môi hở răng lạnh. Nghĩ đến tận đây, không ít gián nghị đại thần nhóm đứng ra dùng ngòi bút làm vũ khí, trưởng công chúa đây là muốn ỷ thế hiếp người sao? Chẳng lẽ lại cũng bởi vì đạo đức cá nhân không tu bị vạch tội tấu một quyển, muốn âm thầm như thế làm nhục thần tử hay sao? Tuy là bệ hạ ở đây, cũng không thể như thế đối đại lao thần. Trưởng công chúa làm nhục như vậy hạ thần, chịu được xứng đại ti chủ vị trí, thần muốn lên đấu. Đại ti chủ không tài không đức làm việc càn rỡ, thực sự làm khó trấn yêu ti chi chủ, thần muốn để bệ hạ làm chủ từ bỏ đại ti chủ vị trí. Giáng nghị đại thần từng cái cũng khua môi múa mép, ầm ĩ lên nữa không có thua qua, dưới mắt từng cái nước miếng văng tung tóe, hận không thể đem đại ti chủ đóng đinh trên mặt đất. Nếu là ở bình thường, đại ti chủ đã sớm giận tí mặt, nhưng bây giờ khỏe miệng nàng mỉm cười, vẫn luôn không chút hoang mang. Lục Trạm nhìn loại tràng diện này, cuối cùng đã rõ ràng rồi nữ cấp trên vì sao thường xuyên tâm tình không tốt, những thứ này giáng nghị đại thần quen hội bắt lấy việc nhỏ vô hạn phóng đại, như hắn mỗi ngày tại triều đình cùng đám người này tách ra đầu, tâm tính cũng khó tránh khỏi bực bội. Hôm nay đại ti chủ cử chỉ mặc dù không ổn, có thể dựa theo lẽ thường, trước phải giận dữ hỏi nguyên do, sau đó lại dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhưng những thứ này giáng nghị đại thần nói rõ đem quá trình trái ngược, không bắt trọng điểm, ngược lại là trước chụp mũ mũ lại nói. Cũng không phải là đại thần không tài không đức, mà là bọn hắn đấy lòng vốn là nhằm vào đại ti chủ. Nhìn thấy chúng đại thần lòng đầy căm phẫn bộ dáng, đại ti chủ lại không chút hoang mang, nàng cười híp mắt nói, nhìn một cái, nhiều náo nhiệt, các ngươi bọn này lao đang quen sẽ như thế, bản cung còn chưa nói sự việc đâu, liền bắt đầu cho bản cung chụp mũ. Long ra. Lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến. Rõ ràng là bên cạnh Bình Nam Vương lên tiếng. Theo đại ti chủ loan giá giữa không trung xuất hiện trong nháy mắt, Bình Nam Vương liếc mắt một cái liền nhận ra muội muội mình. Cái kia nói hay không, nay đại tím đỏ chót cực kỳ không có phẩm vị xuyên dựng, trừ ra chính mình vị muội muội này, ai sẽ còn thích. Hết lần này tới lần khác nàng thật sự năng lực để ép được tiểu này lời nói thô tục chi sắc. Mắt nhìn thấy quần tình sôi trào, Bình Nam Vương quát lớn, ngươi làm cái gì vậy? Mặc kệ hôm nay ngươi tại sao đến đây, cũng không nên như thế làm việc, ngươi dù sao cũng là trấn yêu ti chi chủ, làm việc có thể nào như thế không có chừng mực. Nguyên lai là đại ca a. Đại ti chủ mặt mày mỉm cười, đại ca cây già hoài xuân, ta cho là ngươi sẽ ở nhà tiếp tục tạo em bé đâu, không ngờ rằng ngươi vậy ra đây tham gia náo như ta. Bình Nam Vương thần sắc đọc lại, cảm thấy mình thì không nên mở miệng, hắn xác thực tuổi tác có ước điểm điểm đại, vậy đúng là cây già hoài xuân, lúc này mới sinh hai con trai một con gái, nữ nhi chính là trước mắt xương gì của chúa. Nhưng chuyện này về phần lấy ra nói sao? Tu tiên tu được mệnh rồi hả, muốn trở về gia đình sinh cái em bé có vấn đề. Ngay cả xương di quận chúa cũng có chút ngượng ngùng, cô. Đại ti chủ khoát khoát tay, ta hôm nay đến không phải cùng mọi người ôn chuyện, ta biết mọi người đối với ta có phần có ý kiến, nhưng cũng không cần thiết như thế quần tình xúc động, tiếng oán than dậy đất, đem người ta Tạ Quốc Công Thọ Yến cũng làm hỏng. Mọi người hô hấp trì trệ, rốt cục là ai phá hoại Thọ Yến, tâm tư ngươi đấy không có đếm sao. Hết lần này tới lần khác đại ti chủ cùng người không việc gì mở dạng, cười nói, quan kỳ, ngươi đi đem bản cung chuẩn bị cho Tạ Quốc Công Thọ lễ đưa cho hắn nhìn một cái. Lục Trạm bội phục nữ cấp trên cảm xúc ổn định, chẳng qua nghĩ lại nghĩ, nữ cấp trên tại cãi nhau bên trong khó được đại lý, nghĩ đắc ý bình thường. Huống chi thì Tạ Quốc Công làm ra phá sự, đừng nói nữ cấp trên nghĩ nhục nhã đối phương, chính là bất kỳ một cái nào người bình thường, sau khi nghe được chỉ sợ cũng nghĩ nổ bãi nước miếng. Chương 329, đại náo quốc cơ phủ, Lục Trạm ngươi thật là lớn gan chó. 2 trong 1, 1, 2, chương 329, đại náo quốc cơ phủ, Lục Trạm ngươi thật là lớn gan chó. 2 trong 1, 1, 2. Lục Trạm nguyên bản lo lắng nữ cấp trên như thế làm việc, dễ sẽ có Ly trở thành không để ý tới, có thể lại một cân nhắc, mặc kệ có Ly không để ý tới, Tạ Quốc Công lúc này cũng thai kiếp khó thoát, liền để nữ cấp trên hơi phóng thích tâm tình bị đè nén, cũng không thể coi là cái gì, huống chi chính nàng đấy lòng cũng là có ít, nháo thì nháo, sẽ không ảnh hưởng chính sự. Bọn này thần tử mặc dù nước miếng văng tung tóe, nhưng thật dám động thủ không có, ngay cả Lữ Thần Nghĩa cũng chỉ là miệng hít hai câu, bị ép nhìn này xuất diễn diễn xong. Nghĩ đến tận đây, Lục Trạm đi tới Tạ Quốc Công trước mặt, đem nữ cấp trên tự tay vẽ họa tác cùng hộp gấm đưa cho hắn, vừa rồi vốn là muốn là Quốc Công náo nhiệt một chút, vô ý quấy nhiêu Quốc Công, còn xin Quốc Công không nên trách tội, đây là đại ti chủ tự tay chuẩn bị hạ lễ, mời Quốc Công xem qua. Tạ Quốc Công đáy lòng chán rất, chính không biết làm sao phát tiết, mắt thấy Lục Trạm tới, hắn cười lạnh, ngươi tính là thứ gì? Cũng xứng ở trước mặt ta mất mặt. Lan ra ngoài, a. Lời còn chưa nói hết, Tạ Quốc Công thì bay ra ngoài. Lục Trạm đạp. Đứng ở bên cạnh Lữ Thần Nghĩa ngây ra như phỗng, hắn nhìn Lục Trạm xoay người thu chân, chậm rãi sửa sang lại quần áo bộ dáng, đáy mắt tràn ngập kinh hãi. Hắn vừa mới thì đứng ở Tạ Quốc Công trước mặt, nhưng hắn thế mà ngay cả Lục Trạm làm sao ra chân cũng không thấy rõ, nghĩa phụ của mình cứ như vậy bay ra ngoài. Lữ Thần Nghĩa kinh ngạc cũng không phải là Lục Trạm công phu, hắn kinh ngạc chính là Lục Trạm lại dám đạp đương triều Quốc Công. Vừa mới còn như một xuân phong địa là Quốc Công chúc thọ, kết quả nói trở mặt liền trở mặt, một cước này đạp không lưu tình chút nào, bất thình lình trở mặt, chấn trụ tất cả mọi người. Lục Trạm hắn quả thực to gan lớn mật. Có thể trấn yêu ti cho dù là to gan lớn mật, cũng không dám vô duyên vô cớ như thế làm việc, trừ phi. Lữ Thần Nghĩa nhanh chóng dưới đáy lòng tính toán, mặt lộ kinh hãi, Lục Trạm ngươi dám đạp Quốc Công ra. Vừa mới còn phịch phịch giáng nghị đại thần nhóm, lập tức cá khẩu không trả lời được, yên lặng hướng phía sau lui lại mấy bước. Tất cả trong đình viện yên tĩnh, ngay cả kim bạc rơi xuống đất đều có thể nghe cái rõ ràng, bọn hắn trừng tròng mắt miệng mở rộng, không thể tin nhìn này màn. Tình huống gì? Sao đột nhiên thì độc thủ? Lục Trạm cái thằng này lại dám đạp Quốc Công ra. Bình Nam Vương vậy trừng tròng mắt, không ngờ rằng Lục Trạm có như thế đảm lượng. Hắn vội vàng hướng phía nữ nhi thần thức truyền âm, "Sương Di, ngươi đang Kim Lăng cùng hắn tiếp xúc qua, tiểu tử này tại Kim Lăng lúc liền như thế cuồng vọng sao? Ngay cả một chút làm nền đều không có, liền nói đạp thì đã a. Này tắc phong làm việc sao cùng long gia tựa như?" Sương Di quận chúa nhìn qua Lục Trạm thẳng tắp thân ảnh màu đen, lúng ta lúng túng nói, "Ta không ngờ a." Lúc này, sốt ruột nhất kinh hãi nhất tức giận nhất, hay là Tạ Quốc Công. Bởi vì huệ bà sự kiện, Tạ Quốc Công gần đây có chút bực bội, nhưng cũng may lòng người không gãy, hắn kéo dài tuổi thọ kế hoạch tiến hành thuận lợi, vốn định tại thọ yến tốt tốt náo nhiệt một chút, tìm một chút việc vui, biểu đạt một chút đáy lòng buồn bực. Vì thế hắn còn chuyên môn mời tới Nam Khúc Ban Tử, nghĩ hát ra khúc cho mọi người vui a vui a. Kết quả, Nam Khúc Ban Tử còn chưa lên này, hắn thành việc vui. Đầu tiên là bị Ngụy Tấn Giao như thế khiêu khích, hiện tại lại bị Lục Trạm này tiểu lâu la tại chỗ đập bay. Lục Trạm hắn làm sao dám? Tạ Quốc Công phun ra một ngụm máu, đáy lòng phẫn nộ đến cực điểm, hắn phí hết tâm tư đào lòng người là vì cái gì? Không phải là vì kéo dài tuổi thọ sao? Kết quả bị tên mắt con này một cước đạp đi nửa cái mạng. Có thể phẫn nộ sau khi, Tạ Quốc Công đáy lòng phát lạnh, hắn hiểu rất rõ Ngụy Tấn Giao, đối phương hôm nay như thế làm việc, nói rõ Tạ Quốc Công lạnh cả người, có thể không đợi hắn nghĩ kỹ, liền nhìn thấy Lục Trạm đột nhiên đưa tay. Lục Trạm cầm trong tay hộp gấm ném chi cao không, lại hướng phía bầu trời vung ra một quyền, tại cương kình quyền phong phía dưới, hộp gấm kia ở trên không vung tạc, một quả đấm máu viên cầu từ bên trong bay ra. Mọi người vô thức nheo mắt lại, và viên kia cầu rơi vào Lục Trạm trong tay lúc, mọi người mới thấy rõ vật kia chân dùng, không khỏi quá sợ hãi. Viên kia cầu rõ ràng là Tạ thần lệnh đầu người. Lục Trạm cầm trong tay Tạ thần lệnh đầu người, cánh tay trùng thiên giơ lên, sắc mặt của hắn lạnh băng hờ hững, âm thanh giống như bình mà sấm sét, cao giọng quát: "Vinh Quốc Công Tạ Tĩnh, nuốt lòng người tu luyện tà pháp, thông đồng yêu nghiệt thảo gian mấy trăm người mệnh, họa nhậm ác tích tội ác chồng chất. Con hắn Tạ thần lệnh công nhiên chặn giết mệnh quan triều đình, như hại sở nhà tiểu thư, chứng cứ phạm tội như núi. Trật yêu ti Lục Trạm đã xem ác tặc Tạ thần lệnh chém giết, hôm nay hướng Vinh Quốc Công Tạ Tĩnh hỏi tội. Tạ Tĩnh ngươi tội ác tày trời, có thể nhận tội phải không?" Lục Trạm vì chân khí phát ra tiếng, chữ chữ đều như kinh lôi. Trung quanh quan viên trong thai vụ, còn bị đại sơn ép thân tiếng sấm liên tục biết hai, bản năng che miệng, có thể thanh âm kia lại vô cùng bất nhập, cho dù che lỗ thai, vậy chui thẳng trong thai mọi người. Đảo ngược tới đột nhiên, các thần trợn mắt há hốc mồm, mắt thấy thiếu niên kia huyền y tóc đen, đứng ở mười mấy tên hộ vệ trong lúc đó không hề sợ hãi thản nhiên bộ dáng, lại không người dám phát một lời. Tạ Quốc Công hai mắt xích hồng, hắn dậy rùa đứng dậy, giống như bị điên, "Lục Trạm xin chào đại cổ gan. Ngươi dám mưu hại triều đình công tước, bịa đặt tội danh hãm hại mệnh quan, ngươi tội đáng chết vạn lần, ngươi tới, đưa hắn cho ta ngay tại chỗ giết chết." Đang nhìn đến con trai mình đầu người trong nháy mắt, Tạ Quốc Công liền trong nháy mắt đã hiểu tất cả. Tất nhiên là ám sát Lục Trạm kế hoạch thất bại, nhi tử bị Lục Trạm phản sát, Lục Trạm tìm hiểu nguồn gốc tra được hắn móc tim sự tình, lúc này mới tới trước hỏi tội. Tạ Quốc Công toàn thân run rẩy, trong lòng rõ ràng chính mình khó thoát một kiếp, nhưng hắn như cũng không chịu nhận tội, giết không được Ngụy Tấn Giao, có thể bằng nước khác đất công vị, giết cái Lục Trạm dễ như trở bàn tay. Cho dù chết, cũng muốn lôi kéo Lục Trạm chôn cùng. Tạ Quốc Công lớn tiếng gầm thét, "Giết hắn! Giết hắn!" Quốc Công phủ thị vệ giơ trường đao, mắt thấy thiếu niên kia sừng sững tại trong đình viện ở giữa, đáy lòng cũng có mấy phần thất vọng, không dám lên trước. Chương 329, đại náo Quốc Công phủ, Lục Trạm ngươi thật là lớn gan chó. 2-1, 2-1, chương 329, đại náo Quốc Công phủ, Lục Trạm ngươi thật là lớn gan chó. 2-1, 2-1. Nhưng nhìn chủ tử nhà mình giống như bị điên ra lệnh, bọn thị vệ đành phải cắn răng vào tới. Ta xem ai dám. Lục Trạm bàn tay hướng thiên, nguyên bản tinh không vạn lý chân trời trong nháy mắt kinh lôi cuộn cuộn, một cây bị màu tím vũ quang vờn quanh trường thương từ chân trời mà đến, mang theo kinh lôi cuồng phong, làm thiên địa vì đó thất sắc. Thanh trường thương kia bị Lục Trạm tiếp vào trong tay, đột nhiên cắm xuống dưới đất, mặt đất thoáng chốc lung la lung lay chia năm xẻ bảy, riêng lẻ quan viên sơ sẩy một cái, trực tiếp rơi vào trong khe hở. Vừa rồi muốn xông lên thị vệ, trong nháy mắt ngạc nhiên thất sắc, chỉ cảm thấy chân nặng tựa vào cân, phảng phất giống như bị đại sơn ngập đầu, rốt cuộc khó động mảy may. Tạ Quốc Công muốn rách cả mí mắt, hắn chỉ hướng Lục Trạm, toàn thân run rẩy, ngươi lại dám cản rỡ như vậy? Ngươi đem triều đình chuẩn mực đưa ở chỗ nào? Ngươi đem bệ hạ đưa ở chỗ nào? Cho dù A lệnh có tội, vậy không tới phiên ngươi chấp pháp, đại chu là có chuẩn mực, Lục Trạm ngươi chết tiệt. Hôm nay cử động lần này chỉ vì đuổi bắt tội thần Tạ Tĩnh, vì gắn bó triều đình chuẩn mực quy tắc, vì là bệ hạ diệt trừ gian định, Tạ Quốc Công, ngươi tội không thể xá, cho dù ngươi làm sao quỷ biện, cũng khó khăn trốn pháp võng. Lục Trạm như thế làm việc, tự nhiên là đạt được nữ cấp trên thụ ý. Nữ cấp trên bị Tạ Quốc Công cầm đầu thần tử đập phá đã lâu, đáy lòng đã sớm kìm nén bực bội, bây giờ thật không dễ dàng cầm tới chí mạng tay cầm, tự nhiên muốn tại hợp lý phạm vi bên trong tốt thật là phách lối một cái. Hôm nay mặc dù hủy Tạ Quốc Công thọ yến, có thể chuyện này cho dù truyền đi, ai không phải nói một tiếng xinh đẹp. Vừa vặn nhờ vào đó chuyện giết gà dọa khỉ, lại hiển lộ chân yêu ti quyền uy. Lục Trạm đáy lòng đã hiểu nữ cấp trên thâm ý, suy đoán nữ cấp trên có lẽ có cái khác bố cục, hắn tự nhiên hết sức phối hợp, Tạ Quốc Công chi lưu chết không có gì đáng tiếc, nếu không phải nghĩ rút ra cụ cải mang ra bùn, hắn thậm chí nghĩ một phát súng đóng đinh người lao tặc này. Ở tại vị mưu hắn chính, Tạ Quốc Công bị bách tính cung cấp nuôi dưỡng, lại không nghĩ tới phản hồi, tạm như thế tội nghiệp, thực sự chết không có gì đáng tiếc. Lúc này, đại ti chủ vẻ mặt tươi cười, nàng nhìn Lục Trạm ủy phong như vậy bá khí một mặt, trong suốt ánh mắt không khỏi có mấy phần thâm thúy, thậm chí tâm linh chập chờn. Tiểu tử này, so với nàng còn phách lối, có nàng năm đó kia mùi vị. Đại ti chủ kích động không thôi, mắt thấy quan viên rơi vào Lục Trạm rung ra khe đất bên trong, nàng khoát khoát tay, không sao không sao, ta cho vớt lên đến. Lục Trạm khuôn mặt nghiêm nghị, hắn cũng không có chú ý nữ cấp trên hưng phấn bộ dáng, hắn vung tay lên, một bức quyển trục từ hắn trong cửa tay áo bay ra, quyển trục đón gió giăng ra, hiện lộ hình tượng. Rõ ràng là Tạ thần lệnh chặn giết Lục Trạm, thừa nhận Tạ Quốc Công móc tim sự tình. Nguyên bản khiển trách đại ti chủ chúng triều thần, lúc này hoàn toàn ngậm miệng lại, chuyện cho tới bây giờ bọn hắn sao có thể vẫn không rõ. Đại ti chủ tất nhiên là chứng cứ xác thực, hôm nay tới trước là chuyên môn hỏi tội. Bọn hắn mặc dù không quen nhìn đại ti chủ tác phong, một thằng tham gia tấu đại ti chủ, cũng không đại biểu bọn hắn ủng hộ Tạ Quốc Công phạm tội. Quyền trục lưu ảnh không giả được, Tạ thần lệnh ám sát mệnh quan triều đình, như hại Sở tiểu thư sự tình chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Đây nhất định là ngươi vu hãm, ngươi sử dụng thủ đoạn vu hãm. Tạ Quốc Công thể sống chết không nhận, nhất định là ngươi sử dụng thủ đoạn mê hoặc con ta, mới lệnh con ta làm ra loại chuyện này. Chuyện cho tới bây giờ, Lục Trạm đã lười nhắc cùng hắn nhiều lời, nữ cấp trên nghĩ ra danh tiếng đã xuất, giết gà dọa khỉ mục đích cũng đã đạt tới, hắn trở lại tiếng quát, Trần Bắc Phóng, đem người dẫn tới. Ti chức nhận mệnh lệnh. Trần Bắc Phóng như hồng trùng, cuồn cuộn theo trong mây mà đến. Chỉ thấy quốc công phủ vùng trời, đông nhiên xuất hiện trên trăm hào trấn yêu sư, mọi người lúc này mới ý thức được, trấn yêu ti lại sớm đã đem quốc công phủ vây quanh, vừa mới một màn kia, thuần túy là Ngụy Tấn giao trước lắc một chiều, nhìn như là nhục nhã Tạ Quốc Công, nhưng thật ra là làm cho bọn hắn đám người này nhìn xem. Trong chốc lát, Trần Bắc Phóng mang theo một đội nhân mã, áp giải mấy chục người đến. Cầm đầu rõ ràng là Tạ Quốc Công Tâm Phúc Lưu Quảng ra, phía sau còn đi theo rất nhiều quốc công phụ thị vệ, cuối cùng là sắc mặt hoảng sợ dân chúng vô tội. Nhân chứng vật chứng cố tại, dung ngươi không được không nhận tội, đem Tạ Tĩnh quốc công phục khởi, giải vào đại lao. Lục Trạm sắc mặt lạnh băng, đã lười nhác nói nhảm, vừa mới nói nhiều như vậy, một là thỏa mãn nữ cấp trên khó được đại lý tâm tình kích động, hai là nhường ở đây triều đình quan viên cũng thấy rõ, Tạ Quốc Công rốt cục làm tội nghiệp gì. Tạ Quốc Công mặt mày dữ tợn, lấy ra một viên hoa sen vàng, những thứ này hết thảy không liên quan gì đến ta, các ngươi thông đồng quản gia của ta, bịa đặt tội danh, hãm hại mệnh quan triều đình, ta muốn đi bệ hạ kia. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên một hồi nhiệt lưu rơi vãi, ngắt lời Tạ Quốc Công lời nói. Chỉ nhìn Tạ Quốc Công cầm trong tay hoa sen vàng cánh tay, lại bị người gắng gượng chém bay ra ngoài. Lần này người xuất thủ là Lữ Thần Nghĩa. Lữ Thần Nghĩa cầm trong tay trường đao, đau lòng nhức óc, nghĩa phụ, ta không ngờ rằng chuyện cho tới bây giờ, ngươi thế mà còn không thừa nhận. Chẳng thể trách trước đây ngươi để cho ta cho ngươi mua sắm nhiều như vậy nô bộc, nguyên lai cũng là vì móc tim, ta lại trong lúc vô tình làm đồng lõa. Nếu không phải hôm nay đại ti chủ hỏi tội, ta còn bị ngươi mơ mơ màng màng, nghĩa phụ, ngươi nghiệp chướng nặng nề, lại không biết hối cải. Thậm chí vọng muốn sử dụng thiên lý liên chạy trốn, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi, ngươi còn là lúc trước trung quân ái quốc quốc công sao? Cái này biến cố là thật vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Ngay cả Lục Trạm cùng đại ti chủ cũng không ngờ rằng, Lữ Thần Nghĩa hội ở lúc mấu chốt phản bội, những quan viên khác càng là hơn nghẹn họng nhìn chân chối. Vừa mới loại tình huống kia, cho dù chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, Tạ Quốc Công có thể còn có thể ăn nói bừa bãi cái chảy cái cối vài câu, biểu diễn một màn vùng vây dây chết, nhưng bây giờ Tạ Quốc Công ngay cả vùng vây dây chết cơ hội cũng không có. Người nào không biết Lữ Thần Nghĩa là Tạ Quốc Công nghĩa tử? Ai lại không biết hai người như thể chân tay? Hiện tại Lữ đại tướng quân tự mình đứng ra, lần này là thực sự nhân chứng vật chứng đều tại. Ung ngô cục, Tạ Quốc Công tay cụt lăn đến Lục Trạm dưới chân, Lục Trạm đưa tay đem Thiên Lý Liên cầm lấy, vào tay liền phát giác được một cô ảo diệu pháp tắc không gian truyền đến, đây cùng cơ mộng ly chỉ xích thiên ngai cùng loại, mấu chốt lúc năng lực bảo mệnh. Lục Trạm đem Thiên Lý Liên thu vào, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Lữ Thần Nghĩa. Không hổ là tam tính gian ô, ngay cả giết nghĩa phụ cái này truyền thống tốt đẹp cũng cho kế thừa. Tạ Quốc Công nguyên vốn cũng không có thiên phú tu luyện, bây giờ chết cánh tay, liền triệt để mất đi năng lực phản kháng. Trần Bắc Phóng đem Tạ Quốc Công áp giải, âm thanh lạnh lùng nói, Tạ Quốc Công, chuyện cho tới bây giờ, còn muốn nói xạo. Lữ Thần Nghĩa, người tên xuất sinh này. Tạ Quốc Công hống gầm hét, hắn tuyệt đối không ngờ tới tại loại này thời điểm then chốt, Lữ Thần Nghĩa thế mà trở mặt. Nguyên bản hắn cảm thấy, dựa vào những năm này triều đình quan hệ, cho dù tội sống khó tha, nhưng có thể bảo trụ một cái mạng. Hắn vậy đoán được, có có thể Lữ Thần Nghĩa sẽ có hai lòng, nhưng mà hắn căn bản không nghĩ tới cái này hai lòng tới nhanh như vậy, Lữ Thần Nghĩa thậm chí chưa từng quan sát thời cuộc, liền trực tiếp phản bội. Chương 329, đại náo quốc công phủ, Lục Trạm ngươi thật là lớn gan chó. 2-1, 2-2, chương 329, đại náo quốc công phủ, Lục Trạm ngươi thật là lớn gan chó. 2-1, 2-2. Tạ Quốc Công muốn rách cả mí mắt, Lữ Thần Nghĩa phản bội đối với hắn mà nói, không khác nào vào đầu sét đánh. Nghĩa phụ, ngươi hại vô số người, tha thứ Hải Nhi không thể giúp ngài. Lữ đại tướng quân quỳ rạp xuống đất, khóc ròng ròng, từ xưa trung hiếu khó song toàn, Hải Nhi vì trung nghĩa, chỉ có thể đại nghĩa diệt thân. Ngài nếu là quái Hải Nhi, ngài thì đánh Hải Nhi đi. Lữ Thần Nghĩa khóc đến thương tâm, trong đầu đã có điểm buồn bực. Vật khí của hắn thế mà tốt như vậy sao? Hai cái tâm nguyện cũng thực hiện, không chỉ Tạ thần lệnh chết rồi, ngay cả Tạ Quốc Công vậy rơi đài, về sau rốt cuộc không cần bị Tạ Quốc Công bó cánh tay. Mặc dù không có Tạ Quốc Công nâng đỡ, hắn nghĩ tiến thêm một bước rất khó, có thể thoát ly Tạ Quốc Công khống chế về sau, hắn có thể tìm cái khác cậy vào. Lục Trạm nhìn phụ từ Tử Hiếu một màn, thật lâu mới đưa Lữ Thần Nghĩa nâng đỡ, Lữ đại tướng quân đại nghĩa diệt thân, thật làm cho bọn ta khâm phục. Lữ Thần Nghĩa âm thanh ầm vang, Lữ Mộ Thân làm tướng quân, tự nhiên làm gương tốt, ta mặc dù đem nghĩa phụ coi là thân cha, nhưng hắn tất nhiên xúc phạm luật pháp, như vậy liền không thể chứa tình, ta không hối hận. Nói hay lắm, bất quá. Lục Trạm lộ ra lúng túng nụ cười, chẳng qua trải qua kiểm chứng, trước kia Tạ Quốc Công từng có ăn hối lộ công khoản, ngài vậy liên lụy trong đó, ngài cũng đừng khóc ca, cùng đi trong lao ôn chuyện đi. Như vậy đi, ta cho các ngươi hai quan cùng nhau, hai người thật tốt tâm sự. Hôm qua khống chế Tạ Quốc Công chứng cứ phạm tội về sau, Lục Trạm nhường Trần Bắc Phóng tìm hiểu nguồn gốc, quả nhiên lấy ra không ít Lữ Thần Nghĩa chứng cứ phạm tội. Chẳng qua Lữ Thần Nghĩa đây Tạ Quốc Công cẩn thận, hắn từng dùng máu tươi tu luyện không giả, nhưng đều là xuất sinh huyết dịch, dính dấp vụ án tội không đáng chết, nhưng tội sống khó tha. Lữ Thần Nghĩa trừng mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, "Ba, cái này biến cố nhường Lữ Thần Nghĩa vội vàng không kịp chuẩn bị, thâm hận chính mình chủ quan, hắn vừa mới chỉ muốn mau chóng cùng Tạ Quốc Công thoát ly quan hệ, có thể lại không nghĩ rằng thời gian trước liên lụy bị Trần Yêu Ti điều tra ra." Hắn đại nghĩa diệt thân cử chỉ, trong nháy mắt liền thành chê cười. Lần này quái lung túng, sớm biết vừa mới thu liễm một chút. Lữ Thần Nghĩa căm tức nhìn Lục Trạm, cuối cùng không nói gì ra đây, ngay cả Tạ Quốc Công đều đã rơi lại, hắn ở đây trong cưỡng ép quỷ biện không có bất cứ ý nghĩa gì, chẳng bằng phối hợp điều tra, lại để cho nhạc phụ hơi hoạt động một chút, nói không chính xác năng lực cân nhắc giảm hình phạt, chỉ bất quá, có thể hay không đừng đem ta cùng Tạ Quốc Công quan cùng nhau. Lữ Thần Nghĩa cưỡng ép gạt ra cái nụ cười, hướng phía Lục Trạm hỏi. Sớm biết hắn vậy muốn đi vào, hắn vừa mới thì không biểu diễn kia vừa ra, quái lung túng. Lục Trạm, theo Tạ Quốc Công cùng Lữ đại tướng quân bị áp đi, cuộc náo kịch này dần dần lắng lại, Trần Yêu Ti người hiệu suất làm việc cực cao, quốc công phủ rất nhanh liền bị triệt để khống chế, chúng quan viên nhìn nhau sững sờ. Hôm nay là đến cho Tạ Quốc Công chúc thọ, sao chúc nhìn đem Tạ Quốc Công cùng Lữ đại tướng quân cho chúc đến trong lao đi. Tuy nói Trần Yêu Ti làm việc là khoa trương điểm, có thể Tạ Quốc Công miệng vậy cứng rắn à, nếu không phía trên một chút lôi đình thủ đoạn, đoán chừng Tạ Quốc Công còn muốn tiếp tục cái chảy cái cối hơn phân nửa thưởng. Vừa rồi ngôn từ kịch liệt chúng quan viên, trong lúc nhất thời ngược lại vậy không tiện nói nhiều. Ai có thể nghĩ tới đức cao vọng trọng Tạ Quốc Công, sau lưng lại làm kiểu này hoạt động. Lúc này tối đau lòng nhất có hẳn là Tạ thừa tướng, chuyện hôm nay đối với Tạ thừa tướng mà nói, có thể nói như bị sét đánh. Cùng với nó giao hảo Tạ Quốc Công tội ác tày trời, ngày bình thường kính cẩn nghe theo hiếu kính con rể âm thầm làm sàng làm bậy. Tạ thừa tướng về công về tư cũng không tiếp thụ được, hiện ở loại tình huống này, cầu tình không được, lưu lại vậy lúng túng. Tạ thừa tướng phẩy tay áo bỏ đi. Những quan viên khác vậy muốn rời đi, lại bị đại ti chủ gọi lại. Đến cũng đến rồi, đi vội như vậy làm cái gì? Nam khúc ban tử cũng đừng ngừng, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy vũ, chớ lãng phí lương thực. Quốc công phủ sân nhỏ bị chơi đùa rối tinh rối mù, có thể thổ địa vật quản cục quan viên ở chỗ này, rất nhanh liền vận dụng tiên pháp hệ thổ đem quốc công phủ khôi phục nguyên dạng. Quốc công phủ nha hoàn người hầu nơm nớp lo sợ, rất nhanh lại đặt tiến hội triển khai, nam khúc ban tử cũng không dám ngừng, hê a bắt đầu lại lần nữa sướng. Chúng đám quan chức cũng không muốn dừng lại, nhưng lúc này như giận dữ rời đi, ngược lại có mấy phần là Tạ Quốc Công bên vực kẻ yếu hiểm nghi, liền dần dần ngồi xuống. Sáo trúc quản dây cung chi tiếng vang lên, cả tòa phủ đệ vui vẻ hòa thuận, nghiêm chỉnh một phái náo nhiệt trúc thọ chi cảnh. Chính là nhân vật chính không tại. Đại ti chủ ngồi ở Bình Nam Vương bên cạnh, nâng chén uống, khó được mọi người hội tụ một đường, để cho chúng ta cộng đồng cùng chúc Tạ Quốc Công 80 lại tuổi, khai tiệc. Bình Nam Vương nhìn thấy nhà mình muội muội làm việc, mỹ mắt nhảy lên, long ra. Bình Nam Vương đối với muội muội mình lời oán giận rất nhiều, thở nhỏ ngang bướng liền thôi, nguyên lai tưởng rằng sau khi thành niên hội dần dần ổn trọng, không ngờ rằng sau khi thành niên nàng năm gần đây khi còn bé kỳ còn muốn quá đáng. Tạ Quốc Công đều bị giam giữ, còn không phải ở lại chỗ này cọ người ta dừng lại bàn tiệc, đúng à? Đại ti chủ bưng chén rượu lên uống vào, vũ mị hai con ngươi nheo lại. Tạ Quốc Công là khánh thọ yến xếp đặt buổi tiệc, mỹ tiểu giai hảo vô số, hắn tất nhiên chết tiệt, có thể mỹ tiểu giai hảo không thể cô phụ, huynh trưởng cớ gì bộ này tư thế? Bình Nam Vương á khẩu không trả lời được, nhìn lên trước mặt phong phú bàn tiệc, cũng có chút thèm ăn nhỏ dãi. Tu giả đối với đồ ăn vốn không quá nhiều khao khát, cũng không đại biểu nhìn thấy mỹ thực thờ ơ. Bình Nam Vương từng là đại chu nổi danh mỹ thực lợi bình nhà cùng vợ cả chính là tại chu du các mà nhấm nháp mỹ thực lúc bên nhau. Sương Di quận chúa ở bên cạnh dàn xếp, cô ngài là thế nào phát hiện Tạ Quốc Công tội ác? Nhắc tới chuyện này, đại ti chủ mặt mày mỉm cười, nàng đưa tay vô bên cạnh Lục Trạm, nhờ có ta vị này ngồi xuống ái tướng, Lục Trạm. Lục Trạm tựu ngồi tại đại ti chủ bên cạnh, nữ cấp trên này hai lần vừa vặn đập vào trên đùi của hắn, thậm chí phát ra bốp bốp âm thanh. Lục Trạm có chút lúng túng, hết lần này tới lần khác nữ cấp trên không để bụng, cặp kia thon thon tay ngọc chụp đến mấy lần mới lấy ra. DS, hôm nay lại hạ nhiệt độ. Thái Quẻ Trường 330, Lục Trạm có bản cung làm năm chi phong. 2-1, 1-1, chương 330, Lục Trạm có bản cung làm năm chi phong. 2-1, 1-1. Lục Trạm khỏe mắt có gấp, cảm thụ trên đùi ấm áp cảm giác, nếu không phải đại ti chủ tác phong làm việc bưu hãn, hắn kém chút cho rằng đối phương đang cố ý chiếm hắn tiện nghi. Có thể nghĩ đến lý do này chân đứng không vững. Đại ti chủ là người thế nào? Sống lớn như vậy tuổi tác, hạng người gì không biết đến, chẳng lẽ lại sẽ ở hắn nơi này cây giả hoài xuân. Chuyện này nghĩ cũng cảm thấy quá mức, Lục Trạm thì thầm thu lại chân, đã thấy quốc sắc thiên hương nữ cấp trên cái tay kia có hơi bất ve, như là tại dư vị hắn bắp đùi xúc cảm. Lục Trạm bận bịu địa nhấp một ngụm trà an ủi, trong đầu xoạt 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 thì hiện ra hắn vào kinh thành đến chuyện đã xảy ra. Trong khoảng thời gian này hắn mặc dù dần dần đạt được nữ cấp trên thưởng thức, nhưng đều là công sự, giữa hai người tình nghĩa đơn thuần, cũng không đến vào tay tình trạng. Nếu thật là đến vào tay tình trạng, cũng nên là hắn vào tay sờ sờ đại đoàn đoàn, nén nén trưởng thành mấy ngàn năm đậu đỏ mới là, sao cũng sẽ không bị nữ cấp trên lên trước tay a. Chuyện là như thế này, trước đó vài ngày có nữ quỷ nửa đêm vào kinh thành kiện cáo, Lục Trạm điều tra nữ quỷ vụ án về sau, trời xui đất khiến liên lụy ra quốc công phụ chuyện, hắn cũng không có e ngại quyền quý, tập trung tinh thần muốn vì dân trừ hại, thế là thì có hôm nay cảnh tượng. Đại ti chủ híp mắt, môi đỏ câu lên mỉm cười, là không che giấu được đắc ý. Tung hành giang hồ hơn ngàn năm, nàng mặc dù có Sở Vãn Đường vị này thân truyền đệ tử, nhưng không có thực sự truyền nhân y bác, khi thấy Lục Trạm này phách lối ba khí, phong cách làm việc quỷ quái lúc, đại ti chủ trong đầu thật cao hứng. Lam Lam là chính mình thân truyền đệ tử, là công lực truyền nhân, Lục Trạm chính là y bác của mình truyền nhân, cùng chính mình tính tình quả thực là cùng một mạch. Bình Nam Vương cùng Sương Di quận chúa nhìn lại, thần sắc mang theo vài phần tìm kiếm. Lục Trạm đứng dậy chắp tay hành lễ, ti chức Lục Trạm, gặp qua vương gia của chúa. Dựa theo Lục Trạm phẩm cấp, vốn là không có tư cách ngồi ở chỗ này, có thể không chịu nổi nữ cấp trên thưởng thức. Bình Nam Vương mặc dù là vương gia, có thể bởi vì là tu tiên giả, trên người ngược lại cũng không có quá nhiều kiêu ngạo, chỉ ít mặt ngoài rất là hiền hòa. Hắn ra hiệu Lục Trạm ngồi xuống, sáng ngời có thần hai con ngươi mang theo vài phần dò xét. Ta biết ngươi, trước đây tiểu nữ tại Kim Lăng bị tặc tử bắt cóc, chính là ngươi cứu. Lục Trạm mỉm cười nói, đó là quận chúa người tốt có trời rút, cũng là trấn yêu ti Kim Lăng cùng nhau nỗ lực kết quả, ti chức chỉ là làm chính mình nên làm. Lời nói này được Bình Nam Vương tâm hoa nộ phóng, đều nói Lục Trạm cùng đại ti chủ không có sai biệt, có thể hiện tại xem ra toàn bộ là giang hồ lời đồn, chí ít tại lễ phép tố chất phương diện này, nhà mình muội muội thúc ngựa cũng không kịp vị này trẻ tuổi trấn yêu sư. Bình Nam Vương cười nói đi, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Chỉ cần bản vương có thể cho, bản vương tuyệt sẽ không cự tuyệt. Sương Di quận chúa cũng cười nói, đừng với ta phụ vương khách khí à, hắn bình thường theo không dễ dàng hứa hẹn. Đại ti chủ dẫn đầu nói, tất nhiên hoàng huynh như thế khách sáo, vậy chúng ta thì không khách khí. Như vậy đi, chúng ta cái gì cũng không cần, nhân tình này ngươi trước hết thiếu, chờ sau này Lục Trạm có cần, lại hướng ngươi đi lấy. Bình Nam Vương thần sắc có đen một chút, thầm nghĩ Long Gia những năm này xác thực tiến bộ không ít, chỉ ít hiểu rõ dùng đầu óc, giam ba câu liền để hắn cho Lục Trạm một hứa hẹn. Vương gia hứa hẹn không coi là quý giá, có thể trừ vương gia thân phận bên ngoài, hắn hay là vị tạo hóa cảnh tu giả, hắn hứa hẹn tự nhiên đáng giá. Trong tâm câu chuyện trò chuyện đến nơi đây, Bình Nam Vương tự nhiên không thể lật lọng, hắn cười nói, như thế cũng tốt. Lục Trạm thầm nghĩ nữ cấp trên quả nhiên có chút gì đó, loay hoay tận dụng mọi thứ, đa tạ vương gia thưởng thức. Bình Nam Vương khoát khoát tay, lại nói, Long gia, các ngươi trấn yêu ti ngược lại là ra một nhân tài. Đại ti chủ híp mắt, nụ cười có mấy phần tà tứ, khó được nghe hoàng huynh khen người, chẳng qua này âm thanh tán dương, Lục Trạm nên được. Hắn làm việc ổn trọng sát phạt quả đoán tâm tư nhanh nhẹn, cùng năm đó ta quả thực không có sai biệt. Đại ti chủ càng nói càng cảm thấy lòng dâng trào. Lục Trạm dám ở quốc công phủ diễu võ dương oai, tự nhiên là đạt được nàng thụ ý, nguyên bản nàng chỉ nghĩ nhường Lục Trạm lộ một chút mặt, chấn nhiếp một chút đám kia không biết sống chết lão cẩu tặc nhóm, tiện thể đem Lục Trạm tên tuổi đánh đi ra. Kết quả không ngờ rằng Lục Trạm trò giỏi hơn thầy. Nghĩ hắn vừa mới cầm trong tay trường thương hỏi tội tạ quốc công cảnh tượng, đại ti chủ tâm hồ liền khó có thể bình tĩnh. Tiểu tử này vẫn rất bá tức giận. Sức eo tốt chân cũng có sức lực, lại bá khí, thực sự là hiếm thấy thiếu niên anh kiệt. Đại ti chủ từ trên thân Lục Trạm nhìn thấy mình năm đó, đối với Lục Trạm càng xem càng thuận mắt. Bình Nam Vương mắt sáng như đuốc, nhìn ra Lục Trạm can đảm cùng tài trí đều hơn người, chẳng qua đối với đại ti chủ lời nói, hắn cũng không đồng ý. Ha ha, hắn xác thực làm việc ổn trọng hữu dung hữu nhu, nhưng mà cùng ngươi không quá giống. Đại ti chủ thở dài, xác thực, ta lúc đầu có thể so sánh hắn thông minh nhiều, chẳng qua hắn hiện tại còn trẻ, về sau chậm rãi sẽ có tiến bộ. Bình Nam Vương bưng chén rượu tay có hơi dừng lại, ánh mắt phức tạp nhìn nhà mình muội tử. Hắn rất hiếu kỳ, nhà mình muội tử là thế nào thản nhiên nói ra lời này. Ngươi Ngụy Tấn Giao khi nào có mưu? Mắt thấy nhà mình phụ thân nét mặt không đúng, Sương Di quận chúa cười nói, xác thực, Lục đại nhân có cô phong phạm. Đại ti chủ tâm hoa nộ phóng, đúng không, cùng năm đó ta giống nhau như lúc. Đừng nói Bình Nam Vương không đồng ý, ngay cả Lục Trạm vậy có chút ít không đồng ý. Lời nói này, nữ cấp trên là thực sự một chút vậy không đỏ mặt ra. Chương 330, Lục Trạm có bản cung làm năm chi phong. 2-1, 1-2, chương 330, Lục Trạm có bản cung làm năm chi phong. 2-1, 1-2. Sương Di quận chúa che miệng cười nói, không sai, ngày xưa tại Kim Lăng lúc, nếu không có Lục đại nhân, ta chỉ sợ không có cơ hội về đến Biện Kinh. Nhờ có Lục đại nhân túc trí đam mưu, đem ta theo tặc tử trong tay cứu ra, bây giờ ngươi đi vào Biện Kinh thành, bản quận chúa cũng nên thật tốt cảm ơn ngươi mới đúng. Quận chúa khách khí a, về sau có gì cần, cứ mở miệng chính là. Lục Trạm liền giữ mỉm cười, hắn cùng Sương Di quận chúa hữu nghị, tuyệt không phải vì ân cứu mạng, mà là bởi vì quyển kia tuyển tập nghệ thuật trói dây. Hoàng gia quý nữ không chơi thì đã, một chơi kinh người, so với người bình thường hoa cực kỳ. Ha ha. Sương Di quận chúa trừng mắt nhìn, Lục đại nhân, gần đây ngươi có từng thấy Hồng Văn ca ca sao? Lục Trạm vừa định trả lời, đột nhiên phát giác một cô ý lạnh đánh tới, ngước mắt liền phát giác được Bình Nam Vương âm u nhìn Sương Di quận chúa. Lục Trạm hơi suy tư, lắc đầu, không có. Nha. Sương Di quận chúa có chút thất vọng. Ngược lại là đại ti chủ cao mày nói, hoàng huynh, ngươi chừng cái gì con mắt? Nay cũng niên đại gì, ngươi còn làm ép duyên kia một bộ. Sương Di là cao quý quận chúa, Lâm Hồng Văn cũng là Lộc Vân thư viện kia lão đăng cao đồ, hai người nếu là thành thân, chính là châu liên mỹ hợp, ngươi nhìn xem ngươi sắc mặt này, cùng ăn phân giống nhau khó coi. Ngươi là thật không có tố chất. Bình Nam Vương đối với đại ti chủ tìm từ cực kỳ bất mãn, nhưng hắn lại không dám nói, đành phải nhấp một hớp rượu buồn, hừ lạnh nói, ta bình sinh ghét nhất bị những kia vẻ nho nhã người đọc sách. Phải không? Đại ti chủ hiếu kỳ nói, thế nhưng ngươi trẻ tuổi lúc ấy, không phải truy cầu qua Lộc Vân thư viện một vị nữ đệ tử sao? Khi đó bởi vì ngươi không có văn hóa gì, đánh trận còn khi thắng khi bại, theo nhất tự Tịnh Kiên Vương biến thành Bình Nam Vương, bị người ta chê. A, ngươi chính là theo khi đó bắt đầu không thích đọc sách người, đây là vì yêu sinh hận a. Bình Nam Vương mánh mà đem rượu chén để lên bàn, tức giận nói, Long gia, không cho phép nói bậy. Nhìn Bình Nam Vương một bộ nghĩ sắn tay háo đánh nhau bộ dáng, Lục Trạm cuối cùng đã rõ ràng rồi đại ti chủ bạo lực ghen là từ đâu tới. Tình cảm Bình Nam Vương vậy như vậy a? Lục Trạm yên lặng cơn khô, không tham dự cấp trên ở giữa nói chuyện. Lúc xế trưa, cuộc náo kịch này cuối cùng triệt để kết thúc. Khúc cũng nghe, cơm vậy ăn, còn nhìn Tạ Quốc Công cái này đại nhiệt náo, trận này chúc thọ yến cũng không có bởi vì Tạ Quốc Công không tại mà chịu ảnh hưởng, nên đi quá trình cũng đi một lượt. Chúng quan viên đấy lòng bất kể thế nào nghĩ, trên mặt đều là cơm nước no nê tản đi, gắng đạt tới không bị bắt lại một tia tay cầm. Nữ cấp trên khó được đại lý, nhìn một đám lao đang giận mà không dám nói gì bộ dáng, đáy lòng thống khoái cực kỳ, khó tránh khỏi mê rượu, và tan cuộc lúc đã uống đến say khướt. Bình Nam Vương cau mày, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ đại ti chủ, hắn nhìn qua Lục Trạm nói, nàng uống rượu chưa bao giờ dùng chân khí bức ra, ngươi đưa nàng đưa về Vô Ương cung là đủ. Vương gia yên tâm, ti chức đã hiểu. Lục Trạm khẽ gật đầu. Sương Di quận chúa trừng mắt nhìn, có chút chần chờ, phụ vương, xác định nhường Lục huynh tiễn sao? Cô nàng rượu phẩm có thể không được tốt lắm. Sẽ không có chuyện gì. Bình Nam Vương hơi suy tư, Lục Trạm, ngươi dịu nàng thử nhìn một chút. Lục Trạm nhất thời nghẹn lời, theo hai cha con trong lúc nói chuyện với nhau, nhạy bén phát giác được không đúng kỉnh. Nữ cấp trên rượu phẩm không tốt, uống nhiều sau có lẽ sẽ có bạo lực hành vi, bằng không Bình Nam Vương cha con không sẽ như thế nét mặt. Lục Trạm hơi suy tư, hướng phía nữ cấp trên vươn tay, một bên làm ra phòng ngự, một sáng nữ cấp trên làm ra công kích tư thế, hắn sẽ lập tức phòng ra ngoài. Cũng may nữ cấp trên cũng không thật sự không khác biệt công kích, mặc cho Lục Trạm đưa bàn tay đặt ở bên eo của nàng đưa nàng đỡ dậy, nàng đều không có biểu hiện ra muốn công kích tư thế. Bình Nam Vương nhẹ nhàng thở ra, ngươi quả nhiên là nàng tâm phúc, nhìn tới nàng mười phần tín nhiệm ngươi, uống say sau lại không bài xích ngươi tới gần. Đã như vậy, ngươi nhất định phải tự mình đưa nàng đưa đến Vô Ương cùng, nhường Minh Ngọc cho nàng rót điểm canh giải rượu, bằng không không chừng nàng sẽ làm ra chút gì. Bình Nam Vương nhìn thấy nhà mình muội tử thản nhiên dựa vào trong ngực Lục Trạm tư thế, đáy lòng còn có một chút lẩm bẩm. Hắn còn nhớ ước chừng là 50 năm trước, hắn cùng Long Gia cùng nhau tham gia Bắc Hải Mộ Tiên Yến, làm lúc Long Gia mê rượu uống say, hắn muốn đem Long Gia khiêng quay về, kết quả vừa mới tới gần, liền bị Long Gia một cước đạp mấy ngàn mét. Đến bây giờ Bình Nam Vương cũng cảm giác được ngực của mình mơ hồ làm đau. Bên cạnh nữ tiên nếu là mê rượu say rượu, có thể còn có thể lo lắng bị kẻ xấu để mắt tới, có thể kẻ xấu như là đụng phải Long Gia, ai là kẻ xấu vậy thật là khó mà nói. Dưới mắt nhìn thấy Long Gia không bài xích Lục Trạm, Bình Nam Vương chỉ nghĩ đi nhanh lên, đỡ phải chờ một lúc Long Gia đột nhiên nổi điên tác động đến hắn. Ti chức đã hiểu. Lục Trạm nhìn xem Bình Nam Vương nghiêm túc bộ dáng, đáy lòng vậy vô cùng cảnh giác, thời khắc chú ý đến nữ cấp trên tiếng động. Hiện tại hắn cùng nữ cấp trên tiếp xúc thân mật, đối phương mặc kệ có bất kỳ dị động, hắn tuyệt đối là thứ nhất người bị hại, Lục Trạm không thể không phòng chuẩn bị. Và Bình Nam Vương cùng Sương Di quận chúa sau khi rời đi, Lục Trạm lúc này mới vị nữ cấp trên hướng loan giá đi đến. Nữ cấp trên dáng người có chút cao gầy, vẹn vẹn thấp Lục Trạm nửa cái đầu, lúc này Lục Trạm nắm cả nàng vòng eo thon, đưa nàng cánh tay phải khoác lên cái cổ trong lúc đó, mặt của nàng liền ghé vào Lục Trạm cổ ở giữa, đây đang ngọc đoàn dán chặt lấy Lục Trạm lồng ngực. Hỗn hợp mai hương mùi rượu, theo hô hấp của nàng truyền đến, cũng không có nghe, thậm chí có mấy phần mát lạnh say lòng người tâm ý. Cũng may quốc công phủ quan viên đều đã rời khỏi, gia nô cũng đều bị trấn yêu ti khống chế được, bằng không nhìn thấy Lục Trạm cùng đại ti chủ thái độ như thế, không chừng sẽ bị chuyển thành cái dạng gì. Đặc biệt nữ cấp trên gương mặt hồng nhuận, thỉnh thoảng lẩm bẩm hai tiếng, không biết còn tưởng rằng chúng rồi có chút dự vật, nhu cầu cấp bách Lục Trạm ôm tìm địa phương giải độc đấy. Hí hí hí. Lục Trạm ôm ôn hương nhuyễn ngọc bay vào loan giá trong, tam đầu long mã ít một F40E, ngửa mặt lên trời cùng văng lên, phóng lên tận trời. Ầm ầm. Tuy là lạnh đông, có thể biện kinh sắc trời vẫn thay đổi bất thường, quốc công phủ sóng gió còn chưa bình định, bầu trời liền truyền đến quần quần kinh lôi, tiếng sấm từ trầm trọng trong mây đen phát ra, trong khoảnh khắc mưa to mà xuống, như muốn cọ rửa quốc công phủ tội nghiệp. Loan giá đội mưa rơi vào Vô Ương cung trước cửa, Lục Trạm viện nữ cấp trên xuống xe, có lẽ là bởi vì say rượu nguyên nhân, thân thể của hắn càng thêm sủi lơ, cơ hồ là treo tại trên người Lục Trạm. Lục Trạm nhìn nàng tư thế có chút chật vật, dứt khoát đưa nàng chặn ngang ôm lấy, nhanh chân hướng phía Vô Ương cung đi. Chương 330, Lục Trạm có bản cung làm năm chi phong. 2-1-2-1, chương 330, Lục Trạm có bản cung làm năm chi phong. 2-1-2-1. Ngày thường bá khí lại lười biếng làm liều nữ cấp trên, lúc này lại cực kỳ dịu dàng, nàng dường như bị rông tố âm thanh quấy nhiễu, đầu không tự chủ được hướng phía Lục Trạm trong ngực rụt mấy phần, diễm lệ không gì tả nổi gương mặt nét mặt bình tĩnh, kia an phận bộ dáng giống như hạnh hoa hơi trong mưa thiếu nữ, rất khó cùng ngày xưa đại ti chủ liên hệ với nhau. Không thể uống cũng đừng uống, muốn không hay dùng chân khí đem rượu bước ra, còn cả này ra. Lục Trạm nhìn nàng bộ này tư thế, vậy có mấy phần giật mình, mặc dù ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, nhưng hắn cũng không dám vụng trộm làm cái gì. Nữ cấp trên mặc dù say rượu, bày làm ra một bộ mặc người khi nhục bộ dáng, có thể cảnh giới ở đâu để đó, như hắn vào lúc này có bất kỳ làm loạn cử động, Lục Trạm tin tưởng không dùng đến không. Một giây, hắn rồi sẽ hại cốt không còn. Tránh bộ này tư thế bị người nhìn thấy, chuyến ra bịa đặt đồn nhảm, Lục Trạm cũng không đi Vô Ương cung cửa chính, mà là từ cửa sau vào trong. Vòng qua thủ vệ trước mặt viện bọn nha hoàn, Lục Trạm đi vào Vô Ương cung hậu viện, nơi này là đại ti chủ tâm phúc nơi, hắn cũng không có lại tiếp tục cần nút, trực tiếp ôm nữ cấp trên trở về phòng. Mới vừa đi tới cựu khúc hành lang chỗ, đối diện đụng phải mấy tên nha hoàn. Nha hoàn kia nhóm nhìn thấy Lục Trạm ôm nữ nhân tới trước, thần sắc có chút kinh ngạc, làm phát hiện Lục Trạm ôm nữ nhân lại là nhà mình công chúa về sau, thần sắc thì càng kinh ngạc, thậm chí có chút cảnh giác. Lục Trạm ngay lập tức ý thức được bọn nha hoàn hiểu lầm, chẳng qua cũng khó trách người ta hiểu lầm, đại ti chủ mũ mão lộn xộn gương mặt từng hồng, bị hắn ôm vào trong ngực, không biết còn tưởng rằng hắn đối với đại ti chủ làm cái gì. Đại ti chủ uống say, ta tiễn nàng quay về. Lục Trạm đi tới bọn nha hoàn trước mặt, giải thích nói, tất nhiên đã đến Vô Ương cùng, thì giao cho các ngươi đi. Bọn nha hoàn lúc này mới thả lòng cảnh giác, chẳng qua nhìn Lục Trạm tiến lên một bước động tác, bọn nha hoàn ăn ý lui lại hai bước. Lục Trạm nhìn các nàng cái này biểu hiện, không khỏi mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, ta thân làm nam tử, không tiện lắm bước vào điện hạ tầm điện, các ngươi nếu là ôm bất động, liền đi tìm cái ghế dựa, dơ lên nàng trở về. Lục đại nhân chớ nên hiểu lầm, công chúa phủ chiếm diện tích cực lớn, chờ chúng ta chuyển đến cái ghế, chỉ sợ chủ tử chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Cầm đầu nha hoàn giải thích nói, tất nhiên Lục đại nhân đem công chúa đưa về, vậy không bằng mời Lục đại nhân đem công chúa đưa đến tầm điện đi. Lục Trạm nhìn các nàng bộ này tư thế, không thể không suy nghĩ nhiều, làm gì, chẳng lẽ lại đại ti chủ uống say thực sẽ đánh người à? Bọn nha hoàn cười xấu hổ cười, cũng không tiếp lời, mà chỉ nói, Lục đại nhân là công chúa tâm phúc, tất nhiên công chúa chịu tin mặc cho ngài, chúng ta tự nhiên cũng tín nhiệm ngài, đại nhân xin theo chúng ta đến, chúng ta vì đại nhân dẫn đường. Tiếng nói rơi xuống đất, mấy tiểu nha hoàn dẫn Lục Trạm hướng công chúa tầm điện đi, vừa mới vòng qua mấy đầu hành lang, Minh Ngọc cô thì vội va đến. Khi thấy nhà mình công chúa bị Lục Trạm ôm trở về thời điểm, Minh Ngọc cô hơi kinh ngạc, ngươi thì như vậy đem điện hạ ôm trở về? Nếu không đâu? Cô, vì sao các ngươi biểu hiện như thế kỳ lạ? Vương gia cũng nói công chúa uống say sau có lẽ sẽ náo, nhưng một đường đi tới, ti chức cũng không gặp nàng náo. Lục Trạm có chút khó hiểu. Ban đầu vì Bình Nam Vương nhắc nhở, hắn quả thật có chút thất vọng, nhưng bây giờ nữ cấp trên say sau rất là thành thật, như là lười biếng ưu nhã thu đông miêu, miễn cưỡng quận mình trong ngực hắn, những nha hoàn này kiêng kỵ cái gì đâu? Minh Ngọc cô không biết giải thích như thế nào, liền mắt nhìn bên cạnh tiểu nha hoàn, ngươi qua đây, tiến lên ba bước. Tiểu nha hoàn khoe miệng co giật, không ngờ rằng đột nhiên bị sai khiến việc này, sớm biết tránh xa một chút nhi. Xoắn xuýt ở giữa, tiểu nha hoàn cẩn thận hướng nhìn phía trước đi hai bước, làm bước thứ ba phóng ra lúc, vừa mới còn lười biếng ngoan ngoãn như miêu nhìn nữ cấp trên, tay phải đột nhiên nắm chặt nắm tay, hung hăng hướng phía tiểu nha đầu phương hướng đánh ra. Ầm. Minh Ngọc cô thời điểm then chốt ra tay, vì trưởng hóa giải bá đạo này một quyền, nhưng đủ để nhìn ra quyền này phong mười phần cương kình, đừng nói là công chúa phủ nha hoàn, liền xem như đến mấy cái võ phu, sợ cũng không ngăn nổi. Lục Trạm nhìn một màn này, ánh mắt ngày càng mờ mịt, đơn giản mà nói chính là nữ cấp trên uống say về sau, hội khởi động không hiểu ra sao phòng ngự hình thức. Đó cũng không phải vấn đề, các tu giả hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có loại mô thức này, bằng không uống nhiều quá bị người nhặt thi còn phải. Nhưng vấn đề là, chính mình sao không có việc gì? Lục Trạm trừng mắt nhìn, hắn từ điều đến biện kinh về sau, mặc dù một thằng thâm thụ nữ cấp trên thưởng thức, có thể nói cho cùng hắn cùng nữ cấp trên trong lúc đó, chỉ là đơn thuần thượng hạ cấp quan hệ, cũng không nửa phần vượt hơn. Nữ cấp trên tín nhiệm với hắn giá trị không nên cao như vậy mới đúng. Hay là nói, ở trong đó có cái khác chuyện ẩn giấu. Lục Trạm không kịp nghĩ nhiều, liền bị thúc giục hướng phía tầm điện đi, bị nhiều như vậy nữ quan cùng nha hoàn chằm chằm vào, Lục Trạm tê cả da đầu, luôn cảm thấy cùng yêu đương vụng trộm bị người phát hiện tựa như. Lục đại nhân không cần bối rối, công chúa đối với ngài mười phần coi trọng, uống say sau đương nhiên sẽ không đánh ngài. Minh Ngọc cô cười lấy giải thích, này là công chúa tự sáng tạo túy quyền, mỗi khi nàng uống nhiều không có ý thức về sau, túy quyền liền sẽ tự phát sử dụng, thanh trừ chung quanh tất cả bất lợi nhân tố. Ngươi quản cái này gọi túy quyền. Nay cũng hư không tỏa địch khác nhau ở chỗ nào, hơn nữa còn là không khác biệt công kích. Minh Ngọc cô cười lấy tiếp tục nói, lúc trước cũng liền ta cùng Sở tiểu thư năng lực an toàn cẩn thân, sẽ không bị túy quyền đánh đi ra, hiện tại có thêm một cái ngài không nên cô phụ công chúa coi trọng. Cô yên tâm, ta vẫn là câu nói kia, ta nguyện ý vì đại ti chủ làm trâu làm ngựa. Minh Ngọc cô nụ cười hòa ái, nhìn Lục Trạm vẻ mặt nghiêm nghị, nàng gật đầu cười. Vòng qua nặng nề hiên nhà, Lục Trạm đi vào nữ cấp trên tầm điện, bình thường hắn là không có tư cách vào tới, nhưng bây giờ cũng không lo được nhiều như vậy, ôm nữ cấp trên thì vào phòng. Công chúa tầm điện quy mô cực lớn, vẹn vẹn là cạnh ngoài đại điện càng lớn khoa trương, bên trong một kiểu gỗ lim bố trí, ở giữa đặt lư hương, một cô ấm hương đang từ lư hương trong từ từ bay lên. Ngoại điện là dùng để tiếp đãi khuê trung mật hữu chỗ, phía sau còn có thiền điện phía sau mới thật sự là tầm điện. Lục Trạm một đường đi vòng qua, chóp mũi người thanh u mai hương, cỗ này hương hoa mai khí theo thiền điện ngoài cửa sổ đánh tới, cùng nữ cấp trên người mùi rượu lẫn nhau giao hòa, ngược lại là rất là dễ ngửi. Lục Trạm không dám thật sự bước vào phòng ngủ, hắn đem nữ cấp trên phóng tại bên ngoài tầm điện quý phi trên giường. Làm phiền cô để người đi nấu bát canh giải rượu tới. Lục Trạm phủi ống tay áo, cảm thấy đầy người son phấn mùi vị. Minh Ngọc cô cười nói, công chúa yêu nhất uống ta nấu canh giải rượu, ta đi một lát sẽ trở lại, làm phiền Lục đại nhân ở chỗ này chầm chậm một lúc, đừng để công chúa chạy lung tung, nàng thường xuyên bởi vì say rượu ngự kiếm, bị hình bộ người bắt được cái trôi. Lục Trạm khẽ giật mình, bất đắc dĩ cười một tiếng. Chương 330, Lục Trạm có bản cung làm năm chi phong. 2-1, 2-2, chương 330, Lục Trạm có bản cung làm năm chi phong. 2-1, 2-2. Minh Ngọc cô nói không sai, tại biện kinh say rượu đua xe cũng là tội danh, có thể không chịu nổi rất nhiều tu giả kẻ tài cao gan cũng lớn, thì thích uống say sau ngự kiếm cảm giác, đến mức hình bộ hàng năm đối với say rượu đua xe tiền phạt đều là một bút con số kinh người. Biện Kinh nhìn như vạn thế thái bình, kỳ thực là có thật nhiều ám tử ở sau lưng giữ gìn an ninh trật tự, chỉ cần dám say rượu đua xe ra ngoài, không mất bao lâu liền sẽ bị chấp pháp nhân viên để mắt tới. Tại tu tiên thế giới muốn thành lập cái trật tự bình thường vốn chịu, chỗ nỗ lực thời gian cùng tinh thần và thể lực là rất khó tưởng tượng. Nếu là người bình thường, tốc độ nhanh trực tiếp chạy chính là, có thể đại ti chủ dạng này, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Minh Ngọc cô sau khi rời đi, Lục Trạm cũng đi tới ngoại điện chờ lấy, hắn nếu là đơn độc cùng nữ cấp trên chung sống một phòng, có chút không hợp quy củ. Ngoại điện vải bố lót trong đưa thanh nhã, Lục Trạm nhìn thấy rất nhiều quý báo hoa cỏ, tại trước cửa sổ hoa mở sáng lạ, đáng tiếc bên ngoài sấm sét vang dội, đem bên ngoài hương thơm mùi thơm ngào ngạt mai vàng rơi rụng thành bùn đất. Lục Trạm chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, suy nghĩ về Tạ Quốc Công chuyện. Tạ Quốc Công tội danh là ván đã đóng thuyền, cho dù có ba đầu sáu tay vậy khó thoát khỏi cái chết, Lữ đại tướng quân cho dù tội không đáng chết, nghĩ muốn tiếp tục làm quan là không thể nào, đoán chừng muốn xét nhà lưu vong. Có thể Lữ đại tướng quân cùng Tạ thừa tướng là quan hệ thông gia, Trần Yêu Ti tuy là thay trời hành đạo, cũng không đại biểu Tạ thừa tướng đáy lòng không ghi hận. Lục Trạm nhìn qua bị gió táp mưa sa rừng mai, suy nghĩ có chút phát tán, nhìn tới cùng Lộc Vân thư viện giáo hảo sự việc nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng, đỡ phải về sau kẻ thù chính trị càng ngày càng nhiều, Trần Yêu Ti bước đi liên tục khó khăn. Lúc trước hắn không muốn nhiều như vậy, nhưng hôm nay hắn đi theo nữ cấp trên tại Tạ Quốc Công lộ mặt, lại như thế làm náo động lớn, đoán chừng ngày mai cả tòa Biện Kinh đều biết, chỉ sợ cũng ngay cả hiện nay hoàng đế đều nhiều lắm nhìn hắn hai mắt, hắn bây giờ cùng Trần Yêu Ti cùng làm một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Là cái này thân tại triều đình cùng tiên môn khác nhau, Tạ Quốc Công sự việc nếu là đệ tử tiên môn phát hiện, đệ tử tiên môn không chỉ sẽ bị ra sức ca ngợi, còn không sợ bị triều đình thần tử ghi hận, nếu không hồi tiên môn tiếp tục tiêu giao tự tại. Triều đình quan viên tay không có dài như vậy, không thể nào đi đối phó tiên môn. Vừa vặn chỗ triều đình vòng xoáy, Lục Trạm trong lúc vô tình chen chân đã sâu, tại Kim Lăng lúc hắn chỉ là cái tiểu trấn yêu sư, có thể đi vào Biện Kinh về sau, tuần tự vận ngã vinh xương hầu, hiện tại lại là Tạ Quốc Công, đoán chừng hắn thành không ít người cái đinh trong mắt. Soàng đương. Trong lúc đang suy tư, thiên điện đột nhiên truyền đến vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Lục Trạm thu hồi suy nghĩ, bận điệu hướng nhìn thiên điện đi đến, chỉ là hắn vừa đi vào thiên điện, liền bị trước mắt hình tượng chấn động, con mắt cơ hồ là bản năng trừng lớn. Chỉ thấy Mai Hương Thanh Vũ thiên điện bên trong, nguyên bản an phận nằm ở quý phi trên giường đại ti chủ, bây giờ ngọc thể đang nằm mềm mại tím lụa váy dài quần áo không chỉnh tề, phát lên vượng quan rơi xuống đất, đen nhánh sợi tóc lộn xộn trải ra. Lục Trạm năng lực thấy rõ cặp kia bị hắc vớ bao lấy tuyết nị đùi, hắc vớ vẹn vẹn đến trên đầu gối phương, lại nhìn lên trên chính là nhìn một cái không sót gì đùi cùng màu đen sa mỏng tiểu khố. Tiểu khố cơ hồ là trong suốt sa mỏng, bao trùm ngọc phấn hổ trắng. Lục Trạm đồng tử bỗng nhiên co vào, tại xác định nữ cấp trên chưa từng sau khi tỉnh dậy, hắn ba chân bốn cẳng, nhanh chóng đem nữ cấp trên y phục chỉnh lý tốt, lại đặt rơi xuống đất vượng quan nhặt lên để ở một bên. Làm xong đây hết thảy, Lục Trạm phi tốc rời đi thiền điện, đi vào ngoại điện trong. Mãi đến khi tại cửa sổ dừng đứng lại, Lục Trạm còn cảm thấy có mấy phần kinh tâm động phách, thì vừa mới kia vài lần, chính là đủ để chặt đầu tội danh. Khá tốt hắn quân tử phong thái, không chỉ không có nhìn nhiều, còn chi kỷ địa cầm quần áo giúp nữ cấp trên chỉnh lý tốt. Đại điện trong yên tĩnh, Minh Ngọc cô nấu cái canh giải rượu như cũ chưa về, Lục Trạm trong đầu vẫn kìm lòng không được hiện ra vừa mới nhìn thấy hình tượng, kia tại băng đen phía dưới muốn ẩn muốn hiện ngọc phấn lão hổ, tại trong đầu vung đi không được. Lục Trạm có chút ngồi không yên, chuẩn bị hô hai tiểu nha hoàn đến làm nhảm tán gẫu, lại nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng động. Sư tôn uống say. Công chúa say rượu, Lục đại nhân đang ở bên trong hầu hạ. Cái gì? Sư tôn uống say, sao có thể nhường Lục Trạm ở bên trong? Lục Trạm dừng bước lại, làm sơ phán đoán, liền nghe ra là tiểu sở đang cùng cung nhân đối thoại. Lục Trạm không hiểu có chút khẩn trương, có thể nghĩ lại nghĩ, tiểu sở tới đúng lúc, như tiểu sở là vừa vặn tới, nhìn thấy hắn giúp nữ cấp trên sửa sang lại y phục, không chừng hội nghĩ như thế nào, rút kiếm chặt hắn đều cũng có thể. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân theo ngoài cung truyền đến, không bao lâu một bộ áo xanh lục tiểu sở liền bước nhanh đi tới tầm điện trong. Khi thấy Lục Trạm chính nhân quân tử đứng bên ngoài điện lúc, tiểu sở nhẹ nhàng thở ra. Có thể hai đầu lông mày vẫn là có mấy phần lo nghĩ. Không phải đi quốc công phủ sao, sư tôn sao uống nhiều quá? Với lại, nghe công chúa phủ nha hoàn nói, sư tôn uống nhiều quá lại là bị Lục Trạm ôm trở về. Sở Vãn Đường quá sợ hãi, ai cũng biết sư tôn sau khi say rượu năng lực công kích bạo tăng, trừ ra nàng cùng Minh Ngọc cô bên ngoài, không người năng lực cận kề thân, Lục Trạm là thế nào ôm trở về. Nhưng chuyện này không tốt trực tiếp hỏi, Sở Vãn Đường lúc này mới trước hỏi một chút quốc công phủ đủ lòng chàng. Lục Trạm cũng không có giấu giếm, đem quốc công phủ sự việc nói một trận. Đại ti chủ khó được chiếm lý, muốn tại quốc công phủ bày tự cao tự đại, liền ở bên kia uống nhiều mấy chén, sau đó liền say rồi, vương ra để cho ta đem đại ti chủ trả lại, ta vừa mới đến này không bao lâu, Minh Ngọc cô để cho ta giúp đỡ chiếu nhìn một chút. Sở Vãn Đường thật cũng không hoài nghi Lục Trạm, lại hoài nghi Minh Ngọc cô đi nơi nào. Minh Ngọc cô chính là sư tôn tâm phúc, thở nhỏ liền cùng sư tôn cùng nhau lớn lên, hơn ngàn năm giao tình mười phần kiên cố, thường ngày đụng phải loại chuyện này, Minh Ngọc cô như thế nào nhường nam tử một mình lưu tại sư tôn tầm điện. Lục Trạm cười nói, cô đi chế biến canh giải rượu, nàng nói đại ti chủ thích nhất nàng làm canh giải rượu, lại sợ đại ti chủ say rượu thất thố, này mới khiến ta chầm chậm vào. Sở Vãn Đường đối với cái này bán tín bán nghi, chẳng qua nghĩ đến Lục Trạm không sẽ nói láo, nàng chần chờ hỏi, sư tôn uống say sau bên cạnh người không thể cẩn thân, vì sao ngươi năng lực cẩn thân? Ta cũng không biết. Lục Trạm vô tội trừng mắt nhìn, có lẽ là đại ti chủ hiểu rõ ta trung can nghĩa làm a. Đợt, nguyên cho là chúng ta bên này nhi trời lạnh trời âm u vô cùng phiền, mãi đến khi nhìn thấy hồi Nam Thiên. Câu cái nguyện phiếu đi chương 331, tiểu sở. Sư tôn khẳng định coi Lục Trạm là thành con rể hai trong một, chương 331, tiểu sở, sư tôn khẳng định coi Lục Trạm là thành con rể hai trong một, Sở Vãn Đường nguyên bản không nghi ngờ Lục Trạm lời nói, nhưng này chuyện không thể cân nhắc tỉ mỉ, việc cân nhắc việc cảm thấy không thích hợp. Sư tôn là thô bên trong có mảnh người, cho dù tín nhiệm Lục Trạm, làm việc cũng sẽ không qua loa như vậy. Trừ phi trong đó có chuyện gì là nàng không biết. Sở Vãn Đường đột nhiên tới gần Lục Trạm, nàng mặc dù cái đầu chỉ tới Lục Trạm cái cằm, có thể nàng chế độ hiền giả thì có cỗ tự nhiên mà thành quý khí, thần sắc như vậy nặng nề trừ người, quả thật có mấy phần dọa người. Ngươi như thế nhìn ta làm gì? Lục Trạm bị nàng như thế chằm chằm vào, thật là có mấy phần chột dạ. Nhưng hắn cũng không phải xốc lên đại thi chủ váy nhìn xem Ngọc lão hổ, hắn là bị ép nhìn xem. Nghĩ như thế, Lục Trạm chột dạ cảm giác không còn sót lại chút gì. Sở Vãn Đường một phát bắt được cổ tay của hắn, cặp kia vũ mị hoa đảo mắt nhiều hơn mấy phần ý lạnh, ngươi cùng sư tôn trong lúc đó, có phải là có chuyện gì hay không, là ta không biết. Không có a. Lục Trạm thần sắc vô tội, đáy lòng cũng thấy rất là vô tội, hôm nay nàng ôm đại ti chủ đến, công chúa phủ nha hoàn nhìn hắn ánh mắt cũng không đúng, liền tựa như hắn là công chúa nuôi trai lơ tựa như. Có thể thiên địa lương tâm, hắn thật không phải. Sở Vãn Đường không có lên tiếng, có thể bắt lấy Lục Trạm cổ tay cũng không buông ra, thần tình kia tư thế giống như là chọc gian tựa như. Lục Trạm sợ bị người nhìn đến này màn, thân mình không có việc gì, như bị những người khác nhìn thấy, không chừng chuyển xảy ra chuyện gì. Hắn đưa tay cầm ngược Sở Vãn Đường tay, thấp giọng nói, ngươi nghĩ gì thế? Ta cùng đại ti chủ trong lúc đó là thượng hạ cấp quan hệ, ngươi bộ này tư thế, giống như là chúng ta có cái gì tựa như. Lục Trạm vừa nói vừa tới gần nàng, hai người dần dần hô hấp cuốn dao. Sở Vãn Đường trừng trong mắt thấy tấm kia tuấn tú khuôn mặt cách mình càng ngày càng gần, nàng đột nhiên vươn tay ngăn ở Lục Trạm trước bộ ngực, đưa hắn hướng phía bên ngoài đẩy. Hai ngày này Sở Vãn Đường không ít nghĩ Lục Trạm sự việc, đặc biệt tại Tần Phi tìm Lục Trạm khiêu chiến về sau, nàng đấy lòng càng là hơn đang suy nghĩ việc này. Mặc dù nàng hiện nay không xác định chính mình suy nghĩ trong lòng, có thể nàng năng lực nhìn ra, Lục Trạm đối nàng hữu tình. Đặc biệt Lục Trạm vừa mới phản ứng, càng là hơn không giả được. Nàng xem thoại bản thượng viết qua, nam tử tại đối mặt nữ nhân yêu mến lúc, tổng hội kìm lòng không đặng động thủ động cước. Vừa rồi nếu như nàng không ngăn, Lục Trạm chỉ định thông gia gặp nhau đi lên, cùng với nàng ngôi lưới của dao. Nghĩ đến đây, Sở Vãn Đường vậy không tâm tình phân tích Lục Trạm cùng sư tôn mở ám, nàng một bên đẩy Lục Trạm lồng ngực, một bên hướng phía sau lui, ta đi gặp sư tôn. Lục Trạm giống như cười mà không phải cười nhìn nàng, ngươi không hỏi, có cái gì tốt hỏi? Sở Vãn Đường đấy lòng lẩm bẩm một tiếng, sư tôn làm việc từ trước đến giờ không có quy củ, trước kia thậm chí ra vẻ ló lì bộ dáng tiếp cận Lục Trạm, đến mức bị Lục Trạm bóp mặt đánh ngực. Bây giờ sư tôn đối với Lục Trạm không đề phòng, có lẽ là khảo nghiệm hợp cách cảm thấy Lục Trạm nhân phẩm rất tốt, đem Lục Trạm coi như con rể cũng khó nói. Nàng cùng sư tôn trong lúc đó tuy là sư đồ, nhưng cũng dường như mẫu nữ, sư tôn đối nàng không có có sinh dưỡng tri ân, đã có dưỡng dục truyền nghệ tình. Sư tôn đối với Lục Trạm nhiều phiên quỷ dị làm việc, xem chừng cũng là vì thay nàng thăm dò Lục Trạm nhân phẩm, nàng lại sao cũng may này hồ tư loạn tưởng. Này không chỉ có là đối với sư tôn mạo phạm, càng là đối với Lục Trạm không tín nhiệm. Sở Vãn Đường tiếng lòng đã loạn, đầy trong đầu đều là Lục Trạm vừa mới động tác, dưới mắt chỉ nghĩ rời Lục Trạm xa một chút, tốt tỉnh táo một chút. Nàng cất bước hướng phía thiền điện đi đến, đi hai bước, thấy Lục Trạm ở phía sau đi theo, Sở Vãn Đường nhắc nhở, ngươi thì chớ đi, không hợp quy củ. Sở Vãn Đường hiểu rõ sư tôn, bình thường mặc quần áo liền có chút lớn mật, chẳng qua vì cảnh giới cao thâm, người bên ngoài ngược lại cũng không nhìn thấy trong đó phong thái. Nhưng bây giờ uống say về sau, khó đảm bảo không sẽ lộ ra cái gì không nên lộ thứ gì đó, nếu là bị Lục Trạm nhìn thấy, thì còn đến đâu. Cũng tốt, đã ngươi đến, vậy ta liền đi. Lục Trạm không có cưỡng cầu, đây quả thật là không hợp quy củ, chẳng qua càng không hợp quy củ thứ gì đó, hắn đã bị bách nhìn qua. Sở Vãn Đường khẽ gật đầu, cất bước hướng phía thiền điện đi đến, đợi đi tới thiền điện bên ngoài lúc, nàng đột nhiên ngoái nhìn, quốc công án liên lụy không nhỏ, ngươi phải cẩn thận. Lục Trạm gật đầu, yên tâm đi, đáy lòng ta nắm chắc. Quốc công phủ được xét nhà, còn muốn hỏi tội định tội, hai ngày này có bận rộn. Sở Vãn Đường lông mày nhỏ xuân sơn, chuyện này giao cho hình bộ nấu ăn là được, chúng ta trấn yêu ti giúp vội vàng nắm được người, tìm chứng cứ phạm tội, không có lý còn muốn giúp đỡ nấu ăn hậu sự. Lục Trạm thở dài, là đạo lý này, chẳng qua dù sao cũng là tạ quốc công, rút ra củ cải mang ra bùn, đoán chừng phía sau còn có không ít sự việc đang chờ. Sở Vãn Đường hiểu rõ trấn yêu ti bận chuyện, đặc biệt nắm tay liền triều đỉnh quan viên lúc, giọng nói của nàng mềm mại rất nhiều, nhỏ giọng nói, kia ngươi liền đi mau lên, chẳng qua vậy muốn chú ý thân thể, không thể ỷ vào chính mình là tu giả, thì không đem thân thể coi là chuyện nghiêm túc. Lục Trạm gật đầu một cái, sắc mặt thản nhiên rời khỏi công chúa phủ. Mãi đến khi đi ra sau đại môn, Lục Trạm mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, vừa mới cùng tiểu sở tán gẫu thời điểm, hắn nhìn bình tĩnh, kỳ thực đáy lòng có chút chột dạ. Xem chừng là bởi vì nhìn nữ cấp trên Ngọc lão hổ nguyên nhân, loại đó chột dạ mùi vị sát thực mệt nhọc. Cũng may hắn cái khó lo cái khôn, đảo loạn tiểu sở ý nghĩ, bằng không thật bị tiểu sở nhìn ra ít đồ, ảnh hưởng hình tượng. Lục Trạm thu thập xong tâm trạng, ngựa không dừng vó chạy tới trấn yêu ti, hôm nay buổi tiếp nữ cấp trên náo cái này thông, nữ cấp trên là xứng rồi, nhưng phía sau còn có không ít sự việc muốn kết thúc, hắn phải trở về xử lý. Vô Ương cung. Sắc trời âm trầm rơi xuống mưa, tầm điện trong đốt đến đỏ, lư hương hương từ từ bay lên, một cô loan dung dung hương khí tràn ngập trong điện, mùi vị rất là nhẹ nhàng khoan khoái. Minh Ngọc cô cho đại ti chủ cho ăn canh giải rượu về sau, không bao lâu, đại ti chủ thì yếu ớt tỉnh lại. Cặp kia vũ mị mắt vượng mở ra trong nháy mắt, liền thấy giường phía trước đứng đồ đệ của mình cùng Tâm Phúc, đại ti chủ trừng lên mí mắt, hướng phía trung quanh liếc mấy cái, cũng không thấy được chính mình tọa hạ ai tướng. Minh Ngọc cô nhìn xem đến nơi này, liền biết chủ tử nhà mình đang tìm cái gì, cười lấy giải thích nói: "Trấn yêu ti bên ấy còn có chuyện, quốc công phủ đến tiếp sau cũng cần nấu ăn, Lục đại nhân đã trở về. Công chúa hôm nay sao uống nhiều như vậy? Nếu không phải Lục đại nhân ở đây, chỉ sợ ngài lại muốn xay giá quay về, bị hình bộ chụp mũ tội danh. Chương 331, tiểu sở, sư tôn khẳng định coi Lục Trạm là thành con rể hai trong một, 1, 2, chương 331, tiểu sở, sư tôn khẳng định coi Lục Trạm là thành con rể hai trong một, 1, 2. Khó phải cao hứng, liền tham mấy chén. Đại ti chủ ngồi dậy, sau đó lại lười biếng nửa dựa vào tại trên phượng ỷ, dường như theo miệng hỏi, hắn khi nào trở về? Minh Ngọc cô cô mắt nhìn Sở Văn Đường, tiểu thư đến về sau, Lục đại nhân liền trở về. Đại ti chủ nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Sở Văn Đường, thần sắc có chút vi diệu, nàng đưa tay vẫy vẫy, âm thanh lười biếng, Lam Lam nha, đứng xa như vậy làm cái gì? Đến. Sở Văn Đường cứng khuôn mặt nhỏ, giọng nói không vui, sư tôn hôm nay đi quốc công phủ chính là chính sự, vốn nên giam giữ Tạ quốc công cả đám người về sau, liền thu đội quay về, sư tôn có thể nào ở bên kia uống rượu mua vui? Tạ quốc công cũng bị bắt, còn chúc cái gì thọ? Đại ti chủ nhìn nàng dáng vẻ như người lớn, đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, treo ở tiểu sở giữa ngực ngọc bội liền huỳnh quang lóe lên, tiểu sở tính tình khôi phục bình thường. Sư tôn. Chế độ hiền giả kết thúc, tiểu sở dậm dậm chân, đối với sư tôn hành vi rất là bất mãn. Đại ti chủ miễn cưỡng nói, lại không ở bên ngoài, tại Vô Ương cung ngươi dùng cái đó ngọc bội nát làm cái gì? Ta cho ngươi ngọc bội là để ngươi tu luyện, không phải để ngươi gian dạy sư phụ. Sở Vãn Đường lắc eo nhỏ đi tới gần, hơi bĩu môi, ai bảo sư tôn làm việc lớn mật như thế, đồ nhi nếu không quên đủ thì còn đến đâu? Đại ti chủ hòa ái nói, lời nói này được không đúng, mặc dù Tạ Tĩnh kia lão đang bị bắt, có thể làm sư vô cùng có chủ nghĩa nhân đạo, tất nhiên hôm nay là hắn thọ thần sinh nhật, cho dù hắn ở đây trong lao, ta vậy giúp hắn khánh một khánh. Huống chi khó được chúng ta lẽ thẳng khí hùng, này không làm ầm ĩ làm ầm ĩ đúng sao? Sở Vãn Đường kéo căng lên khuôn mặt nhỏ, có chút á khẩu không trả lời được, tốt nửa ngày sau mới nói, vậy sư tôn vậy không nên say thành này dạng à? Vẫn là bị Lục Trạm ôm trở về, sư tôn sẽ không sợ Lục Trạm thừa cơ đối với ngài làm loạn? Làm sao có khả năng? Đại ti chủ hoàn toàn không lo lắng cái này, nàng nói, ta nhìn xem Lục Trạm là ít có chính nhân quân tử, đừng nói ta uống say, cho dù ta quần áo không chỉnh tề nằm ở trước mắt hắn vậy sẽ không làm chuyện như vậy. Sở Vãn Đường mặt mũi tràn đầy kinh nghi, ngài khi nào như thế tín nhiệm Lục Trạm? Lần trước thậm chí còn đem ngọc phụ truyền tống đưa cho hắn. Đầu tiên là đùa truyền tống, hiện tại lại là bị ôm quay về, Sở Vãn Đường đấy lòng là không nói ra được mùi vị. Luôn cảm thấy từ đi vào biện kinh về sau, nàng cùng Lục Trạm khoảng cách mặc dù càng gần, vừa ý đã có điểm xa. Đại ti chủ hít mắt, thần sắc không giống vừa rồi như vậy tùy ý, ngược lại là có mấy phần lạnh, vi sư làm việc từ trước đến giờ có chừng mực, Lam Lam không cần phải lo lắng. Sở Vãn Đường mình lúc mặc dù hội quy khuyên đại ti chủ, nhưng cũng không dám quá mức làm cản, dưới mắt có hơi cúi đầu, là đồ nhi quá lo lắng. Minh Ngọc cô cô nhìn đại ti chủ, đáy mắt toát ra mấy phần đau lòng. Nàng dưới đáy lòng yếu ớt thở dài, vừa cười nói, tiểu thư lại thoải mái tinh thần, công chúa làm việc tự có công chúa đạo lý, tiểu thư chỉ cần dốc lòng tu luyện, những thứ này hồng trần chuyện, công chúa cũng biết nấu ăn sạch sẽ. Sở Vãn Đường giật mình, thật cũng không pháp phản bác. Xác thực, sư tôn không hồ đồ lúc, làm việc là rất có chừng mực. Ngược lại là Minh Ngọc cô cô phản ứng, lệnh Sở Vãn Đường đáy lòng đủ mùi vị lẫn lộn, sư tôn dường như có chuyện gì giấu giếm nàng. Đại ti chủ không muốn nhiều lời, nàng phất phất tay, Lam Lam lui ra đi. Vậy sư tôn nghỉ ngơi thật tốt. Sở Vãn Đường giấu trong lòng nghi vẫn rời khỏi. Và Sở Vãn Đường sau khi rời đi, đại ti chủ mới hơi híp mắt lại nói, Lục Trạm tập trung sắc thực không tầm thường, như hắn tương lai thật khẳng phụ tá Lam Lam, ta cũng liền năng lực không có có nỗi lo về sau địa đi bế quan. Minh Ngọc cô cô như có điều suy nghĩ, Lục đại nhân quả thật có chút cổ tay, đối với công chúa cũng coi như trung tâm, chỉ là Lục đại nhân từ trước đến giờ háo sắc, hắn đối với ngài không có có gây rối cử động, có lẽ là bởi vì thân phận của ngài. Này là đủ rồi. Đại ti chủ đuốt đuốt tấn đường, nam nhi háo sắc quá mức bình thường, hiểu rõ cái gì có thể đụng, cái gì không thể đụng vào rất là trọng yếu. Lục Trạm vô cùng có chừng mực, huống hồ ta cũng không phải cũng bởi vì chuyện này thì làm ra phán đoán, vạn sự lại đợi quan sát. Minh Ngọc cô cô khẽ gật đầu. Đại ti chủ nhìn một chút phóng ở bên cạnh Phượng Quan, đông nhiên nói, Phượng Quan sao bày ở chỗ này? Minh Ngọc cô cô lắc đầu, đây không phải nô tỳ bày. Thiên điện trong một hồi yên tĩnh, đại ti chủ xoa ấn đường tay hơi dừng lại, thần sắc mang theo mấy phần hoài nghi. Nàng về đến Vô Ương cung trước đó, tự nhiên là tâm như gương sáng, đến tẩm điện sau tự nhiên thả lỏng, quả thật híp mắt một hồi. Nhìn tới này Phượng Quan là Lục Trạm giúp nàng để ở chỗ này. Đại ti chủ túi đầu mắt nhìn váy, dưới váy là bọc lấy hắc vớ hai chân, nàng không có mặc quần dài, có động tiên khác. Tiểu tử kia hẳn là không thấy cái gì không nên nhìn xem a. Đại ti chủ hít mắt, nhưng cũng chưa suy nghĩ nhiều, nàng không phải ngây thơ vô tri tiểu cô nương, không hội bởi vì loại này sự việc mà mất hồn mất vía xoắn suýt hồi lâu. So ra việc này, nàng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Rào rào. Mưa to như rót cọ rửa mái cong, màu đỏ thắm lầu các thấp thoáng tại mênh mông trong mưa to, Lục Trạm chống đỡ đem ô giấy dầu, theo Vô Ương cung đi ra về sau, trực tiếp thẳng đi trấn Yêu Ti. Sắc trời âm u, liên đối nhìn cả tòa cung thành đều có chút một ngạt. Trần Bắc phóng dẫn người đem Tạ Quốc công cùng Lữ đại tướng quân áp giải đến Tiên Lao. Bởi vậy án can hệ trọng đại, liên quan đến rất nhiều quan viên, Trấn Yêu Ti muốn cùng hình bộ cộng đồng hội thẩm, nhưng vẫn cần hoàng đế đại chu gật đầu. Tạ Tĩnh bàn giao sao? Lục Trạm ngồi ở ti trưởng vị trí, đáy lòng vẫn có chút bất an định. Trần Bác phóng chắp tay nói, rất mạnh miệng, một mực gọi dầm dĩ nhìn oan uổng, nhưng nhân chứng vật chứng đều tại, dung không được hắn ăn nói bừa bãi. Ngược lại là Lữ Thần Nghĩa hết sức phối hợp, đem biết đến sự việc hết thảy bàn giao. Lục Trạm cũng không kỳ quái, Lữ Thần Nghĩa năng lực đi đến bước này, đầu não cực kỳ linh hoạt, đồng thời co được giãn được không có điểm mấu chốt, bằng không tuyệt sẽ không chém giết chính mình nghĩa phụ về sau, lại không kịp chờ đợi chuyển bái Tạ Quốc công làm nghĩa phụ, cũng đúng thế thật rất nhiều triều thần mặt ngoài định bợ Lữ Thần Nghĩa, sau lưng lại khinh thường nguyên nhân. Lục Trạm hơi suy tư, tướng phủ người đến qua sao? Trần Bác phóng hạ giọng nói, tướng gia Tâm Phúc quản gia tới qua, nói là tướng gia đối với Lữ tướng quân mười phần thất vọng, muốn gặp một lần Lữ tướng quân, ở trước mặt mắng chửi này nhiệt trướng, nhưng mà bị Sửu Thời Ti Ti trưởng Lưu Ti luật cản lại. Chương 331, tiểu sở, sư tôn khẳng định coi Lục Trạm là thành con rể 2 trong 1, 2, 1. Chương 331, tiểu sở, sư tôn khẳng định coi Lục Trạm là thành con rể 2 trong 1, 2, 1. Lục Trạm đến Biện Kinh đã lâu, đối với những khác 11 ti đã sớm hiểu rõ, đối với Sửu Thời Ti càng rõ như lòng bàn tay. Dưới mắt nghe nói như thế, Lục Trạm nhịn không được cười lên, Sửu Thời Ti am hiểu luật hình sự, đối với Đại Chu hình điển có thể nói đọc ngược như chạy, chỉ là trấn yêu ti phần lớn là yêu hắn, không có bọn hắn đất dụng võ, nhìn tới bọn hắn là nghĩ tại quốc công trên bàn bỏ công sức. Ti trưởng minh giám. Trần Bác phóng mỉm cười, Lưu Ti luật chuyên môn đem tên đổi thành Ti luật, vì chính là hiện lộ rõ ràng đối với luật pháp biết rõ, lúc này cùng hình bộ liên hợp thẩm án, Lưu Ti luật một ngựa đi đầu. Nói đến đây, Trần Bác phóng có chút muốn nói lại thôi, chúng ta tí thời ti. Lục Trạm hiểu rõ hắn muốn nói cái gì, giơ tay lên một cái, nói, chuyện này liền để Lưu Ti luật đi làm, chúng ta tí thời ti không sợ trưởng Đại Chu hình luật, thì không đi theo tham gia náo nhiệt. Trần Bác phóng hơi trầm ngâm, ti chức đã hiểu. Bất kể nói thế nào, quốc công án đều là tí thời ti điều tra ra, cũng là Lục Trạm tự mình truy nã quy án, mặc kệ có thể hay không đào ra nhiều thứ hơn, tí thời ti công lao đã định. Lưu Ti luật muốn theo hình bộ liên hợp phá án, đơn giản là muốn đào ra nhiều thứ hơn, nhường Sửu Thời Ti đi theo được nhờ, nhưng một sáng đào ra càng nhiều đồ vật, không thể nghi ngờ hội liên lụy đến những quan viên khác, vô hình trong lúc đó đem gây thù hằn vô số. Tất nhiên Lưu Ti luật nghĩ ôm lấy cái này khoai lang vòng tay, Lục Trạm đương nhiên sẽ không ngăn cản. Vốn là ở vào đầu gió đỉnh sóng phía trên, lúc này cái kia dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, không cần thiết tiếp tục chặn ngang một vậy, tóm lại này vụ án công lao lớn nhất hay là Lục Trạm. Đem vụ án hồ sơ giao cho Lưu Ti luật có cái gì muốn hỏi, các ngươi cố gắng phối hợp chính là. Chúng ta tí thời ti hai ngày này làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, các huynh đệ cũng không dễ dàng, ngươi dẫn bọn hắn đi bên ngoài uống chút ăn chút. Nói xong, Lục Trạm ném ra một tấm ngân phiếu. Trần Bác phóng tiếp được mắt nhìn mệnh giá, bận điệu địa cúi đầu, ti chức nhiều tạ ti trưởng. Lục Trạm khoát khoát tay, nhường Trần Bác phóng lui ra, hắn thì là lấy ra ống tay áo bên trong túi tiền. Lữ Thần Nghĩa cùng Tạ Quốc công phạm vào đại tội, đều muốn ta giáp, bọn hắn nhẫn chữ vật cũng muốn kiểm tra sau tự nhiên là thuận lý thành chương xung công. Hai người trong chữ vật giới chỉ đồ tốt không nhiều, trừ ra viên thanh ngọc tử sâm, chính là những thứ này ngân phiếu. Tiếp theo chính là vật truyền tống pháp bảo Thiên Lý Liên, mặc dù không biết cụ thể hiệu quả, nhưng khi đó Tạ Quốc công muốn dùng pháp bảo này đi đường, nên có chút tác dụng. Thời kiểm kê một chút, Lục Trạm tất cả đều để vào chính mình nhẫn chữ vật xung công, sau đó lấy giấy bút bắt đầu viết điều lệnh. Tất nhiên đại ti chủ đổi chỗ trước Tạ Xuân Nghiêm cùng gia cấp trầm việc này không có ý kiến, tự nhiên muốn sớm chút sắp đặt. Lục Trạm xuất ra những năm qua điều lệnh mô bản, bắt trước thêm cải tiến về sau, liền đắp lên chính mình đại ấn, phái người mang đến Kim Lăng. Đợi Trần Bắc phóng cùng Lưu Ti luận hoàn thành giao tiếp về sau, Lục Trạm này mới rời khỏi trấn Yêu Ti. Bóng đêm đã tới, mưa gió chưa nghỉ. Quốc công phủ chuyện cũng không ảnh hưởng Biện Kinh bách tính sinh hoạt, cho dù mùa đông khắc nghiệt, đều thành như cũ đèn đuốc hòa thuận vui vẻ. Giữa đường phố truyền đến sáo trúc quản dây cùng vừa múa vừa hát thanh âm. Lục Trạm cầm trong tay ô giấy dầu, một mình hành tẩu tại màn đêm trong lúc đó, đáy lòng giống như mưa rơi chuối tây, không được bình tĩnh. Đầu tiên là Vĩnh Xương hầu lại là Tạ Quốc công, nhìn như thái bình thịnh thế đại chu, kỳ thực dòng nước ngầm hung dữ, thân ở trong triều đình giống như cá bơi theo lãng trôi nổi, một lát không được thả lỏng. Cũng may bạn thân sắp tới, đạo lữ cũng tới. Bây giờ cùng nữ cấp trên quan hệ cũng 10 phần hòa hợp, được cho ôm lấy chân trắng. Tiếp theo cùng Lộc Vân thư viện bên ấy, vì Thạch Thanh Tuyển nguyên nhân, vậy năng lực chen mồm vào được. Mọi thứ đều ở hướng phía lý tưởng phương hướng phát triển. Lục Trạm hơi cân nhắc, bây giờ hắn làm sự tình đều là chức trách trong, chức trách bên ngoài sự việc hắn cũng không tham dự, như một ngày kia thật nghị chỉ lo thân mình, có những thứ này mối quan hệ tại, cũng không khó khăn. Tỷ như Tạ Quốc công sự việc, hắn bắt Tạ Quốc công là thiên kinh địa nghĩa, có thể cụ thể sao thẩm, sao cùng quốc công đàng đấu, thực sự không phải hắn cái kia quan tâm sự việc. Đơn giản mà nói, chơi sập có một cao treo lên, hắn chỉ cần mỗi ngày tu luyện là được, chỉ có mạnh lên mới là đường ra duy nhất. Nghĩ đến tận đây, Lục Trạm đáy lòng thoải mái một chút, không bao lâu liền về tới ngõ quan. Màu son lầu các cửa lớn mở, một đạo hồng y thân ảnh bung dù đứng ở ngoài cửa, cái bóng màu đỏ kiếp như yên chi sáng rực tiểu diễm, lặng lặng trong đêm tối phủ lên, nở nang hồ lô ít một F3FA, thân hình tại xào sạc trong mưa đêm, ít ngày xưa hấp dẫn, ngược lại nhiều hơn mấy phần thành tao lịch sự yên tĩnh, nơi ở ẩn thành tao. Khương Ngưng Sương cao mày, bởi vì quốc công phủ sự việc, nàng đáy lòng bất ổn chờ đợi Trạm đất Trạm trở về. Khương Khương, tại sao còn chưa ngủ? Lục Trạm đi đến trước mặt của nàng, gặp nàng không dùng chân khí bảo vệ cơ thể, sợi tóc có chút ướt nhẹp, liền đưa tay giúp nàng gẹo gẹo. Khương Ngưng Sương gặp hắn trở về, hai đầu lông mày lo lắng đều tản đi, nàng vứt bỏ trong tay rủ, chui vào Lục Trạm trong ngực. Hôm nay ngươi đi quốc công phủ bắt người, nửa cái Biện Kinh thành cũng đã bị kinh động, nghe nói ngay cả Lữ đại tướng quân cũng bị bắt, có thể nghĩ náo bao lớn. Đấy lòng ta lo lắng, liền ở chỗ này chờ ngươi, ngươi không có bị thương chứ? Nói xong, bàn tay nhỏ của nàng bắt đầu bốn phía tìm tòi, muốn nhìn một chút trên người hắn có không có vết thương. Trong đêm bầu không khí vốn là trầm thấp, lại là nam nữ trẻ tuổi, cái này sờ ngược lại là có chút gẹo hỏa. Lục Trạm ngay cả vội vàng nắm được tay của nàng, nắm cả eo của nàng vào nhà, vừa nói, không có việc gì, đại ti chủ tự mình đi theo, Tạ Tĩnh chẳng lẽ lại còn dám lật trời hay sao? Tất cả cũng rất thuận lợi, chẳng qua tại quốc công phủ chậm trễ hồi lâu, buổi chiều lại tại cùng đồng nghiệp giao tiếp chuyện này, rồi mới trở về muộn. Khương Ngưng Sương trợn mắt nhìn tròn vo con mắt, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, làm sao còn tại quốc công phủ chậm trễ? Hẳn là này lao tặc không nhận. Lục Trạm đem nữ cấp trên khó được đại lý, Diều Võ Dương Oai cảnh tượng nói một trận, đây cũng không phải là bí mật gì, ai cũng biết nữ cấp trên nữ hạnh, khó được chiếm lý nàng khẳng định phải nhiều đắc ý một hồi. Hừ, Ngụy Tiên Bối tác phong làm việc luôn luôn là lạ. Khương Ngưng Sương nghĩ đến trước đây Hỏa Vân Sơn sự kiện, tức giận đá nhìn hòn đá nhỏ, nàng nghiêm trọng hoài nghi, làm lúc đại ti chủ ngăn chặn cước bộ của nàng, là vì cho Sở Vãn Đường tranh thủ thời gian. Đáng tiếc nàng hiện tại mới tỉnh táo lại, đã chậm. Lục Trạm cười nói, tóm lại không có chuyện gì, hiện tại chuyện này giao lại cho cái khác ti cùng hình bộ cộng đồng thẩm tra xử lý, trong tay ta dưới mắt không có việc gì, vừa vặn đem trước hái thanh long luyện hóa, vật kia không thể lâu phóng. Nói đến đây, Lục Trạm mắt nhìn Khương Ngưng Sương, ngươi quanh thân chân khí tràn ra ngoài, cảnh giới hình như có đột phá chi tướng. Khương Ngưng Sương đắc ý nhướng nhướng lông mi, kiêu ngạo ưỡn lên bộ ngực, muốn theo Lục Trạm đắc ý, nhưng suy nghĩ một chút chính mình cảnh giới cho dù đột phá cũng không bằng Lục Trạm, không có gì tốt kiêu ngạo, liền rũ cụp lấy khỏe mắt nói, ngang. Nhưng còn thiếu khuyết điểm cơ hội. Chương 331, tiểu sở, sư tôn khẳng định coi Lục Trạm là thành con rể 2 trong 1, 2, 2. Chương 331, tiểu sở, sư tôn khẳng định coi Lục Trạm là thành con rể 2 trong 1, 2, 2. Ta tại Hỏa Vân Sơn vậy mang cho ngươi thanh long, chính dễ dàng giúp ngươi đột phá. Lục Trạm nắm cả nàng vào nhà, đem thanh long lấy ra ngoài. Vật chân quý như vậy, ngươi cứ như vậy cho ta à nha? Khương Ngưng Sương nhìn qua đỏ rực quả, có chút chần chờ. Lục Trạm cười, hỏa long này quả tính là gì? Trước đây theo tiên đảo mang cho ngươi tới ngó sen hắc liên mới là đủ tốt. Nghe vậy, Khương Ngưng Sương đấy lòng lập tức cảm động vô cùng, khuôn mặt nhỏ nổi lên ngọt ngào chi sắc, nàng thận trọng mà nói, kia. Yeah. Vậy được rồi, Lục Quan Kỳ, ngươi đối với ta thật tốt. Thanh long là hiếm thấy tiên quả, đối với tu giả phá tiểu cảnh giới có rất nhiều tác dụng. Khương Ngưng Sương cũng không thèm muốn viên này quả thực, có thể tưởng tượng đây là Lục Trạm cho, nàng thì kìm lòng không đặng mặt mày hớn hở. Lục Trạm cùng với nàng má ấp môi cầy một hồi, đem thanh long nhét vào trong tay nàng, thanh long rời khỏi hộp ngọc lưu chứ không thể quá lâu, ngươi mau mau luyện hóa. Ừ mừng. Khương Ngưng Sương mỗi lần cùng Lục Trạm má ấp môi kề, đều sẽ có chút lúng túng phản ứng, dưới mắt cũng là như thế, nàng vội vàng đứng dậy. Khương Ngưng Sương nâng hỏa long quả, lắc eo nhỏ đi tới cửa trước, mắt thấy thì muốn ra cửa, nàng không biết nghĩ đến cái gì, lại đột nhiên gãy quay về, nhón chân lên đối với Lục Trạm chính là bẻ một ngụm. Hôn xong sau thì như một làn khói chạy, nếu không chạy váy lại một nước. Lục Trạm bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn xoa xoa trên mặt son môi, lúc này ngồi xếp bằng, đem còn lại viên kia thanh long luyện hóa. Thuần túy hỏa chi linh khí tại huyết mạch bên trong chảy xuôi, cuối cùng về ở đan điền khí trong biển, Lục Trạm khí hải đã 10 phần khổng lồ, có thể như cũng không có đột phá dấu hiệu. Hắn quan sát kỹ nguyên thần trạng thái, tam tôn nguyên thần cơ hồ là không ngừng ngủ đêm địa tu luyện, lực lượng của hắn cũng đang không ngừng tăng lên, theo lý thuyết nên cố gắng tiến lên một bước, nhưng bây giờ thân thể hắn dường như hang không đáy, sức mạnh quần quật không tuyệt lưu động, chính là không nhìn thấy đầu. Nhìn tới không thể sốt ruột. Lục Trạm trầm ngâm tinh khí, muốn từ huyền diệu cảnh phá vỡ mà vào tạo hóa cảnh vốn cũng không dịch, không chỉ cần phải sức mạnh còn cần tâm cảnh cùng lục thể siêu thoát. Chuyện này không vội vàng được, có lẽ tại ngày nào đó thì đột nhiên đột phá, có lẽ vẫn luôn không được hắn pháp. Hiện tại cho dù luyện hóa những thứ này tiên thảo linh dược, cũng vô pháp lấy được quá nhiều tính thực chất chỗ tốt, cho nên linh giới người ở bên trong nhân sâm các thứ, Lục Trạm cũng không có động, những vật kia phải chờ tới thời điểm then chốt mới có thể phát huy ra phải có tác dụng. Lục Trạm trầm ngâm tinh khí, vận chuyển nho ra hạo nhiên chính khí thuật, thanh trừ trên người sát phạt lệ khí. Mưa đêm như rót, có người tu luyện, có người khó ngủ. Nghe đồn vài ngàn năm trước, trung thổ đại lục thế lực các cứ, hổ lang vây quanh, không có thống nhất trật tự hợp quy tắc dưới, tu giả muốn làm gì thì làm, yêu ma tầng tầng lớp lớp, bách tính thâm thụ hán khổ. Đại khánh khai quốc đế quân loạn thế xưng đế, khánh đế ra tâm quyết đoán cải cách, khiến bách tính dân chúng lầm than. Thân làm thế gia đứng đầu Ngụy gia không đành lòng thấy muôn dân khó khăn, liên hợp thế gia sức mạnh thống nhất trung nguyên, định quốc xưng là Chu, cùng đại khánh hai chân thế chân vạc. Hai quốc thế chân vạc hồi lâu, đại Chu cuối cùng tại mấy trăm năm trước tiêu diệt đại khánh, này sau thiên hạ quy tâm vạn dân triều bái. Tiên hoàng tại vị mấy ngàn năm, dốc hết tâm huyết nghiên cứu ra đại Chu luật hình sự, đem thiên hạ đại nhất thống, lại thành lập trấn yêu ti quản lý thiên hạ yêu ma, cuối cùng tuổi thọ hao hết thọ hết chết già mà chết, sau do hoàng thái tôn kế vị, cũng là bây giờ hoàng đế đại Chu, Hào Nguyên Chính Đế. Biện kinh chính là hoàng thành đại Chu, nội thành lại hướng phía đi vào trong, chính là nguy nga cung thành. Liên miên chập trùng cung thành bên trong, lúc này đèn đuốc sáng trưng, mưa to cọ rửa tím trụ kim lương, còn trẻ tuổi hoàng đế đại Chu chưa từng yên giấc, chính phủ cán nhìn trấn yêu ti đưa lên tấu chương. Cô làm việc càng phát ra không có cố kỵ. Hoàng đế đại Chu mặt như con ngọc, cặp mắt kia lại tĩnh mịch dường như giếng. Hắn chầm chậm lên trước mặt tấu chương, thần sắc nhìn không ra hỉ nộ. Đứng bên cạnh vị thân mang màu đỏ táo cung bào thái giám, cái kia thái giám khuôn mặt già nua, làn da giống như vỏ cây khô cạn, âm thanh ám trầm, "Bệ hạ, ta quốc công tội ác tày trời, chắc hẳn trưởng công chúa điện hạ cũng là khó thở, lúc này mới náo loạn này xuất diễn." Nguyên Chính Đế nhíu mày, sắc mặt nặng nề, "Từ đâu tới Tạ quốc công? Tạ Tĩnh thâm thụ quốc ngân mà không nghĩ báo quốc, giết hại bách tính tội ác tày trời, tức tức vị, chém đầu cả nhà." Lão thái giám gật đầu, "Bệ hạ anh minh." Nguyên Chính Đế không nói gì thêm, hắn đứng dậy đi tới trước cửa sổ. Nhìn xem lấy trùng điệp cung thành hãm sâu trong mưa to, thần sắc không vui. Lão thái giám đứng tại chỗ lặng chờ nghe tiếp. Trầm mặt thật lâu, Nguyên Chính Đế mới quay đầu lại nói, "Ta nghe nói hôm nay cùng cô cùng nhau đi trước, là tên tuổi quá trẻ trấn yêu sư." "Bẩm bệ hạ, là trấn yêu sư Lục Trạm." Lão thái giám trả lời. Nguyên Chính Đế không biết nghĩ tới điều gì, hắn có hơi nhíu mày, "Trẫm đang ở thành cung, lại cũng đã được nghe nói danh hào của hắn, nghe nói người này làm việc không bị trói buộc, rất là cuồng vọng, cô rất là coi trọng hắn." Lão nâu nghe nói, vị này gọi Lục Trạm trấn yêu sư mặc dù làm việc khinh cuồng, nhưng cũng có chút câu chuyện thật. Lão thái giám khẽ gật đầu, sắc mặt mỉm cười, nghe nói hắn cùng vị kia Sở tiểu thư quan hệ không cạn. Nguyên Chính Đế ý vị thâm trường mắt nhìn Lão thái giám, đột nhiên cười, "Hồng Công công trải qua 2 triệu, đức cao vọng trọng, sao đối với những tin đồn này như thế cảm thấy hứng thú? Kia nho nhỏ trấn yêu sư thật có bản lãnh như thế, có thể khiến cho mượn đường lưu hái." Hồng Công công cười, "Lão nô lớn tuổi, trong lúc rảnh rỗi nghe cái tiêu khiển thôi." chẳng qua hai người quan hệ nên không giả được. Nha. Nguyên Trinh Đế hơi suy tư, Lục Trạm phá được quốc công án, lập công lớn, thưởng thức hắn hoàng kim ngàn lượng ruộng tốt trăm mẫu, ngươi tự mình đi trấn Yêu Ti chuyển chỉ ban thưởng, ngoài ra để cho trấn Yêu Ti cùng hình bộ cho chấm tra rõ ràng, Tạ Tình án phạm là có dính dấp trong đó người, toàn bộ theo sự phạt nặng, không được buông tha một người. Đang hoàng vị nhiều năm, Nguyên Trinh Đế thâm thụ lao thần cản trở, bây giờ Tạ quốc công rơi đài, đối với hắn mà nói ngược lại là chuyện tốt. Chỉ là, so ra năng lực khống chế lao thần, không cách nào khống chế thần tử, mới càng làm cho người ta lo lắng. Nguyên Trinh Đế mắt nhìn trên bàn tấu chương, đáy mắt lướt qua mấy phần ý lạnh. Đợt, gần đây công tác thật bận rộn, mỗi ngày đều là tranh thủ lúc rảnh rỗi, nếu có chữ sai mời mọi người vạch ra, cảm tạ. Chương 332, Khương Cương, ngươi có phải hay không thèm thân thể ta? 2-1-1-1, chương 332, Khương Cương, ngươi có phải hay không thèm thân thể ta? 2-1-1-1. Sáng sớm hôm sau, sắc trời hay là âm trầm, mưa phùn sàn sạt rơi xuống, đem phía trước cửa sổ che xanh cọ rửa được bóng loáng tỏa sáng. Lục Trạm một đêm chưa ngủ, dốc lòng tu tập Hạo Nhiên Chính Khí Thuật. Nho tu Hạo Nhiên Chính Khí Thuật có chút ảo diệu, không chỉ có thể tăng lên tâm cảnh, đối với thi triển công pháp nho tu cũng rất có ích lợi. Hô, Lục Trạm chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đem chân khí thu hồi khí trong biển. Bây giờ hắn khí hải như sông lớn lao nhanh, thân thể tại thần hỏa tinh túy cùng kim long trực tức rèn luyện ở dưới, cường độ không ngừng lên cao, bây giờ luyện hóa thanh long về sau, chân khí nồng độ dường như có biến hóa, càng rõ rệt hùng hậu. Hỏa Vân Sơn hành trình thu hoạch rất nhiều, Lục Trạm trong đầu còn lạc ấn nhìn Cửu Âm Lưu Ly Hỏa công pháp, chẳng qua hắn tạm thời cũng không tu tập, mặc dù đều là hỏa công, có thể Lưu Ly Hỏa có mấy phần âm tà. Hiện nay hắn thần hỏa tinh túy chưa luyện hóa, là chí dương chí cương chi hỏa, tùy tiện tu tập công pháp này, Lục Trạm sợ hình thành tương xung. Xa xa xa, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng động ngắt lời Lục Trạm trầm tư, Lục Trạm thông qua cửa sổ hoa hướng phía bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Bạch đang thanh quét sân bên trong nước động, kia nở nàng tư thái có hơi lắc lắc, đặc biệt mê người. Mưa phùn liên tục, mỹ nhân như ngọc, Lục Trạm chợt phát sinh an nhàn cảm giác. Từ đi vào biện kinh về sau, hắn vẫn luôn ở vào vòng xoáy bên trong, hiếm có chân chính an bình, bây giờ trên tay không có chuyện, có tiền, có thời gian, có mỹ nhân, trong lúc nhất thời cảm giác đặc biệt thư thái. Lục Trạm suy nghĩ, đợi đến có rảnh rỗi, vẫn là phải tự mình trảm yêu trừ ma, tận lực đem nguyên thần cũng nuôi lớn trưởng thành, đến lúc đó tốc độ tu luyện siêu cấp gấp bội, nghĩ không đột phá tạo hóa cảnh cũng khó khăn. Tuy nói hắn hiện tại tốc độ tu luyện không chậm, không dám nói vô địch thiên hạ, bình thường vậy căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhưng ai sẽ cảm thấy tu luyện quá nhanh đâu? Tu luyện dường như kiếm tiền, không ai sẽ ghét bỏ nhiều tiền. Duy nhất không được hoàn mỹ là bây giờ còn chưa có đột phá đến tạo hóa cảnh cơ hội, biện kinh công tác lại có chút bận rộn, khó tránh khỏi làm lòng người mệt. Tốt xấu có thể thỉnh thoảng địa ban thưởng chính mình, nguyên thần mỗi ngày cũng đều năng lực ăn no. Càng nghĩ, Lục Trạm trong lòng lại bị tạp niệm tràn ngập, hắn bận bịu địa vận chuyển Hạo Nhiên Chính Khí Thuật, đem lấy lòng tạp niệm thanh trừ, thần thanh khí sảng địa đi ra ngoài. Chủ nhân, Tiểu Bạch nhìn thấy Lục Trạm ra đây, cặp kia hồ mị nhãn híp thành hình trăng lưỡi liềm, cao hứng đong đưa cái đuôi to. Nhìn thấy kia vẫy đuôi ba lay động dáng vẻ, Lục Trạm tay có chút nữa, vừa định lột lột Tiểu Bạch, liền nghe được tiếng gõ cửa vang lên. Đông đông đông. Cùng tiếng gõ cửa cùng nhau truyền đến, còn có đạo hơi có vẻ phóng khoáng giọng nói. Trời ơi, Lục huynh, khai môn a. Lục Trạm lỗ tai có hơi run run, nghe ra đây là giọng Phượng Nam Cung, hắn đột nhiên phất tay, xa xa cửa lớn liền bỗng nhiên mở ra. Phượng Nam Cung mang theo vài vị người hầu, hồng quang đầy mặt địa chạy vào, vẻ mặt hưng phấn. Quốc công phủ sự việc đã truyền khắp biện kinh trong ngoài, đều nói Lục Trạm tại quốc công phủ đại phát thần uy, không chỉ cầm xuống Tạ quốc công, càng đem uy danh hiển hách lữ đại tướng quân tại chỗ truy nã. Phượng Nam Cung mặc dù không có tận mắt thấy, có thể nghe một chút liền cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là cái tin hot. Phượng Nam Cung vì đạo thánh sự việc cùng Lục Trạm kết bạn, đáy lòng đối với Lục Trạm có chút bài xích, có thể ra nước ngoài công phủ sau chuyện này, hắn bài xích ngay lập tức tan thành mây khói, chỉ muốn tự mình phỏng vấn Lục Trạm. Nếu là có thể cầm tới trực tiếp tài liệu, Giang Hồ Nguyệt báo tiêu thụ ghi chép nhất định lại sáng tạo cái mới cao, đến lúc đó cha của hắn cũng sẽ đối với hắn tha thứ chút ít, sẽ không động một chút lại dùng đào than đá uy hiếp hắn. Cho nên sắc trời vừa mới sáng lên, Phượng Nam Cung liền không kịp chờ đợi đến nhà thăm, muốn đạt được trực tiếp thông tin. Phượng Nam Cung hùng hùng hổ hổ chạy đến Lục Trạm bên này, còn chưa mở miệng, liền bị bên cạnh Tiểu Bạch hấp dẫn tầm mắt. Lục huynh. Phượng Nam Cung ngược lại hút miệng khí lạnh, đáy mắt có chút cực kỳ hâm mộ, phẩm vị coi như không tệ a. Thế mà có thể tìm tới phẩm chất tốt như vậy yêu nô. Lục Trạm tức giận nói cái gì đó. Này là đồng bọn của ta, không là nô lệ. Tiểu Bạch ngoắc ngoắc cái đuôi, Bạch Bạch là đến cho chủ nhân báo ân, ba. Tiểu Bạch vốn là mỹ mạo, ngốc manh bộ dáng càng là hơn mê người. Ta hiểu, hồ tộc báo ân nha, báo thì lên giường. Phượng Nam Cung hâm mộ muốn mạng. Mặc dù hắn ấy là biết tên dân chơi, nhưng hắn gia phong rất nghiêm, đến nay chưa nếm qua yêu vật mùi vị. Trước đây phố Bạch Hổ bên trong, có không ít kỹ nữ đều là yêu, đáng tiếc hắn chỉ có thể qua tay nghiện, nếu không sẽ ngay lập tức bị đạp đến Tây Bắc đào than đá. Bây giờ lại nhìn Lục Trạm. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Lục Trạm lười nhác cùng hắn giải thích, trong đầu chợt nghĩ đến Giang Hồ Nguyệt báo sự việc, nếu không phải Phượng Nam Cung ăn nói linh tinh, Tần Phi cũng sẽ không tìm hắn khiêu chiến. Nghĩ đến tận đây, Lục Trạm nụ cười như một xuân phong, nhiệt tình chào mời, "Phượng huynh đừng muốn ăn nói linh tinh, ngươi đến rất đúng lúc, ta vừa vặn có việc hỏi một chút Phượng huynh." Phượng huynh vào nhà nói. Phượng Nam Cung chua đến muốn mạng, khí hư nói, "Lục huynh tìm ta có chuyện gì?" Lục Trạm hoạt động một chút cổ tay, "Ngươi vào nhà liền biết." Phượng Nam Cung không nghi ngờ gì, phân phó thủ hạ trong sân chờ lấy, liền đi theo Lục Trạm vào nhà. Một lát sau, trong phòng đầu đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết.